Không quản được như vậy nhiều, ta nhanh chóng tìm được thang lầu, sau đó rón rén hướng phía trên đi tới. Đi tới khúc quanh thời điểm, ta đột nhiên thấy khúc quanh có một cái bóng mờ di động một tí. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ chuyển tới, ta chợt một bên tiếng, sau đó lui về sau hai bước. Hưu đích một tiếng, một cái dao phay cơ hồ sát mặt của ta và bụng bổ xuống. Ta trở tay nắm lên thang lầu tay vịn, sau đó một cước liền hướng bóng người kia đạp tới. Người này ta thấy rất rõ ràng, bất quá hắn lúc này khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt mê ly, đã hoàn toàn mất đi tâm trí. Hơn nữa động tác nhanh, hoàn toàn vượt quá ta dự liệu. Phốc thông một tiếng, Đỗ Minh Uy lui về phía sau hai bước, sau đó sẽ lần giơ lên đao hướng ta bổ xuống. Ta lộn một cái tránh thoát, sau đó hướng Đỗ Chi Diệp gian phòng chạy đi, vừa chạy một bên hô, "Chi Diệp, mở cửa." Đi tới cửa, sau lưng truyền tới một tiếng gào thét, đó là dao phay nhanh chóng vạch qua không khí thanh âm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ân đoán rõ ràng. Ta chợt túi đầu xuống túi người xuống, dao phay sát ta cái hốt vạch qua, khoảng cách gần, ta thậm chí có thể cảm nhận được thái đao lạnh như băng. Ta một cái quét đường chân chợt quét Đỗ Minh Uy cổ chân trên, Đỗ Minh Uy bị ta quét ngã, ta cẳng chân vậy chuyển tới ngay ngắn một cái đau nhức. Đỗ Chi Diệp đúng lúc mở cửa, ta trực tiếp chui vào, sau đó bành đích một tiếng, cửa đóng lại. Hôn ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Đỗ Chi Diệp trực tiếp nhào vào trong ngực ta, ngoài cửa lại chuyển tới điên cuồng đập cửa tiếng. Ta lắc đầu một cái nói, Chi Diệp, A Di ở nơi nào? Ở trên giường, liền ở cái gian phòng này. Đỗ Chi Diệp trả lời. Ta quay đầu nhìn xem, Đỗ Chi Diệp mụ mụ quả thật nằm ở trên giường, hơn nữa trên mặt thảm trắng đã thối lui. Nhà các ngươi bị người chỉnh, hơn nữa rất có thể là visa làm. Ta vừa nói lấy xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một tấm trừ tà phụ, chật vỗ vào trên cửa, sau đó hướng mép giường đi tới. Visa, vi sinh kim nhà bọn họ. Đỗ Chi Diệp nắm tay ta cánh tay, đi theo ta hướng mép giường di động. Cái này gian phòng rất tối, Đỗ Chi Diệp phỏng đoán không thấy rõ, nhưng là ta lại thấy rất rõ. Ta ừ một tiếng nói, không sai, nhà bọn họ có cao nhân, ba người bị lệ quỷ khống chế, lúc này mới mất đi lý trí. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Chi Diệp hỏi. Đi tới mép giường, còn chưa kịp xem Đỗ Chi Diệp mẹ tình huống, liền thấy mép giường còn té một cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Thi thể ăn mặc đạo bào, tóc hoa râm, nhìn qua đã có 5-6 chục tuổi, hẳn là Đỗ Minh Uy mời cái đó âm dương tiên sinh. Ta đi tới đầu giường, đưa tay thử một chút Đỗ Chi Diệp mẹ hơi thở, sau đó lại đang Đỗ Chi Diệp mẹ lòng bàn tay và chân tim chốt sờ một cái. Có nhiệt độ. Nhập vào người ở Aji trên mình quỷ đã đi rồi. Ta mở miệng nói. Đó là lên bà ta thân sao? Đỗ Chi Diệp hỏi. Ta gật gật đầu nói, có thể, nhưng vẫn không thể xác định, đại bá ngươi đâu? Đỗ Chi Diệp mở miệng nói, là đại bá dẫn ra ba, ta không biết đại bá hiện tại thế nào. Hẳn không chuyện, ta mới vừa lúc tiến vào, cũng không có phát hiện đại bá ngươi. Ta vừa nói nhíu mày một cái, bởi vì ngoài cửa đụng tiếng cửa đã ngưng. Này! Ta quát to một tiếng, đụng tiếng cửa vang lên lần nữa. Đỗ Chi Diệp nghi ngờ hỏi nói, thế nào? Phải nhường hắn giữ động tác, nếu như dừng lại, ta sợ vậy lệ quỷ sẽ từ ba ngươi trong thân thể đi ra, như vậy hơn nữa khó đối phó, yên tâm, nhà các ngươi cửa này đủ bền chắc, hắn đụng không ra. Ta giải thích. Đỗ Chi Diệp ồ một tiếng nói, ngươi có biện pháp cầm vậy lệ quỷ lấy ra sao? Ta võ công cao hơn nữa, cũng sợ trong tay hắn dao phay, cho nên tạm thời không biện pháp gì, chỉ có thể chờ trời sáng lệ quỷ ngủ say sau đó lại nghĩ biện pháp cầm nó bức ra. Ta vừa nói nhìn lên đồng hồ, giờ tí đã qua. Vậy mẹ ta lúc nào có thể tỉnh lại? Đỗ Chi Diệp mở miệng hỏi nói. Mỗi ngày giữa trưa dương khí thịnh nhất thời điểm hẳn liền bình tĩnh, hiện tại đánh thức nàng nói có thể sẽ bị âm khí cắn trả. Ta vừa nói đưa tay ôm Đỗ Chi Diệp, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Đỗ Chi Diệp nặng nề ừ một tiếng, đưa tay cầm ta ôm càng chặt. Một đêm này qua rất đau khổ, cần không ngừng khiêu khích bên ngoài Đỗ Minh Uy, cũng cần không ngừng an ủi trong ngực Đỗ Chi Diệp. Trời sáng ngày thứ hai, vô luận ta như thế nào đi nữa khiêu khích, Đỗ Minh Uy cũng không có phản ứng, mà Đỗ Chi Diệp nhưng nút ở ta trong ngực đã ngủ. Ta hít mũi một cái, khắp nơi nhìn xem, Đỗ Chi Diệp rất mệt mỏi, ta muốn cho nàng hơn nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại trời đã sáng, Đỗ Minh Uy trong thân thể lệ quỷ náo loạn một đêm, hẳn đã yên lặng. Quay đầu nhìn xem trên giường Đỗ Chi Diệp mụ mụ và trên đất cái đó tiền bối thi thể, ta không khỏi lắc đầu một cái, thật tốt một cái mạng, cứ như vậy không có. Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên chuyển tới mở khóa thanh âm, xem ra Đỗ Minh Uy đã tỉnh táo lại, quỷ là sẽ không dùng chìa khóa. Cửa mở ra, sắc mặt trắng bệch Đỗ Minh Uy đi vào, hắn nhìn chung quanh, sau đó chợt hướng ta đi tới, trong miệng nói, vô liêm sỉ. Ta biết hắn hiểu lầm, bởi vì bị lệ quỷ nhập vào người sau đó hắn làm cái gì chính hắn cũng không biết. Đỗ Minh Uy mảnh, một quyền, trực tiếp đánh vào mặt ta trên, trong ngực Đỗ Chi Diệp bị thức tỉnh, nàng chợt đứng lên, sau đó vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám ở ta Đỗ gia giết người? Đỗ Minh Uy hung hăng nói. Đỗ Chi Diệp tựa hồ rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, không cùng ta nói chuyện, nàng trực tiếp nói, ba, người là ngươi giết. Cái gì? Đỗ Minh Uy sửng sốt một chút, sau đó nói, Chi Diệp, thằng nhóc này cho ngươi đổ cái gì mê hồn canh? Ngươi thật sự là ngươi giết, ngươi còn muốn giết ta và mụ mụ, là nhất hồn chạy tới cứu chúng ta. Đỗ Chi Diệp giải thích. Ta xoa xoa gò má, sau đó đi tới bàn trang điểm bên cầm lên một mặt tấm gương đưa cho Đỗ Minh Uy, Đỗ thúc thúc, chính ngài ngắm nghĩa trong gương đi. Đỗ Minh Uy nhìn xem trong gương mình, cau mày, có thể như cũ đầy mặt nghi ngờ. Hắn trầm tư một hồi, sau đó nhìn ta nói, ngươi rốt cuộc động tay chân gì? Ta thở dài, cái này Đỗ Minh Uy như thế nào cùng cái ngu đần tựa như, đối với ta địch ý lớn như vậy, ta lại không cầm con gái hắn như thế nào. Minh Uy, người đúng là ngươi giết. Một cái thanh âm khác truyền vào, một cái và Đỗ Minh Uy lớn lên có chút tương tự người đàn ông trung niên đi vào. Đại bá, ngươi không có sao chứ? Đỗ Chi Diệp vội vàng nói. Nam tử lắc đầu nói trước không có sao, Sau đó thẳng hướng ta đi tới, "Chàng trai, cảm ơn ngươi cứu Chi Diệp, ta kêu Đỗ Minh Khải, là Chi Diệp đại bá."
"Ngài khỏe, Đỗ bá bá."
Ta đưa tay và hắn cầm. Đỗ Minh Uy mở miệng hỏi nói, "Ca, ngươi nói là sự thật? Đường đại sư là ta giết?"
"Ừ."
Đỗ Minh Khải vừa nói lấy ra điện thoại di động hoạt động mấy cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Đỗ Minh Uy. Đỗ Minh Uy cầm điện thoại di động nhìn một lúc lâu, sau đó phốc thông một tí ngồi ở trên ghế salon, trong miệng tự lẩm bẩm nói, "Tại sao có thể như vậy?"
"Đỗ thúc thúc, ngài bị lệ quỷ nhập vào người, lệ quỷ điều khiển thân thể của ngài giết chết Đường sư phụ."
Ta giải thích. Đỗ Minh Uy ánh mắt đờ đẫn, hắn biết giết người ý vị như thế nào, mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng là sự thật nhưng không nói rõ ràng. Đỗ Minh Khải vỗ tay một cái, bên ngoài đi vào hai cái đeo kính mắt người, Đỗ Minh Khải mở miệng nói, "Các ngươi cầm thi thể này mang đi ra xử lý sạch sẽ, nhớ, nhất định phải xử lý sạch sẽ."
"Ừ."
Hai người quần áo đen trực tiếp mang thi thể đi ra ngoài. Đỗ Minh Khải đi tới Đỗ Minh Uy bên người ngồi xuống, trong miệng nói, "Minh Uy, yên tâm, chuyện này sẽ không lại có những người khác biết." Đỗ Minh Uy đột nhiên quay đầu nhìn ta, hỏi, "Chi Diệp mụ mụ, tình huống bây giờ như thế nào?"
"Aji trong cơ thể nhập vào người quỷ hồn đã ở lại ngài trong cơ thể, Aji hiện tại đã không có chuyện gì lớn, giữa trưa liền sẽ tỉnh lại."
Ta giải thích. Ta vừa mới dứt lời, ngồi ở Đỗ Minh Uy bên người xem điện thoại di động Đỗ Minh Khải, sắc mặt hung ác chớp mắt rồi biến mất, hắn để điện thoại di động xuống đứng dậy nói, "Minh Uy, ta có lời muốn cùng ngươi nói riêng."
"Chi Diệp, ngươi phụng bồi mụ mụ, Tiểu Tần, xin lỗi, trước đối với ngươi hành động đã thực hiện là thúc thúc không đúng."
Đỗ Minh Uy rốt cuộc đối với ta buông xuống để ý, sau đó quay đầu hướng về phía Đỗ Minh Khải nói, "Ca, chúng ta đi thư phòng nói đi." Đỗ Minh Uy hai huynh đệ sau khi đi, Đỗ Chi Diệp ấy náy nhìn ta nói, "Hồn ca ca, thật xin lỗi, ủy khuất ngươi."
Ta cười một tiếng nói, "Không việc gì, đứng đốc, Đỗ thúc thúc mới vừa rồi đã nói xin lỗi ta, chuyện này coi như qua."
"Cảm ơn hồn ca ca, ba ba ta trong cơ thể lệ quỷ, phải làm sao?"
Đỗ Chi Diệp hỏi.
"Hai cái biện pháp, thứ nhất, cầm lệ quỷ phong ấn ở thúc thúc trong cơ thể, bất quá cái này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, vẫn là có thể sẽ phát tác, nhất là đêm trăng tròn. Thứ hai, chính là ở buổi trưa thời điểm cầm lệ quỷ bức ra thủ tiêu, nhưng là cái biện pháp này Diệp thúc thúc phải bị rất lớn tội."
Đỗ Chi Diệp cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói, "Chờ một chút ba ba trở về, chúng ta và hắn thương lượng một chút.
Chờ một chút cũng phải đem visa có thể là thủy tắc dũng giả sự việc nói cho Diệp thúc thúc."
Ta nhắc nhở.
Đỗ Chi Diệp ừ một tiếng, sau đó nói, "Đói bụng không, bởi vì ma quỷ lộng hành sự việc, bảo mẫu đều đi về, ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Ta và ngươi cùng đi chứ?"
"Được."
Đỗ Chi Diệp đưa tay kéo tay ta, hướng cửa thang lầu đi tới.
Đỗ Chi Diệp tâm tình hiển nhiên tốt lắm rất nhiều, ta và nàng ở phòng bếp bận bịu trong ngoài xem là một đôi tiệc tân hôn người vợ chồng son, loại cảm giác đó rất tốt đẹp. Nàng vậy dần dần sáng sủa, bởi vì nàng biết sự việc có thể khống chế, tương lai có khả năng.
Ta và Đỗ Chi Diệp làm điểm tâm, Đỗ Minh Uy và Đỗ Minh Khải vậy từ cửa thang lầu song song đi xuống.
"Thúc thúc bà bá, ăn điểm tâm."
Ta chào hỏi bọn họ, lúc này mới phát hiện bọn họ sắc mặt cũng rất khó xem, hơn nữa ánh mắt đều là trực câu câu nhìn chằm chằm ta.
"Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt."
Chương 41, tình duyên nứt ra.
"Ba, đại bá, các ngươi thế nào?"
Đỗ Chi Diệp vậy nhìn thấu rõ ràng không đúng, nàng nhanh chóng bảo vệ ở ta trước người, nhỏ giọng hỏi, "Hồn ca ca, bọn họ có phải hay không cũng chúng ta?"
Ta lắc đầu một cái nói, "Không có, Đỗ bá bá và Đỗ thúc thúc cũng rất thanh tỉnh."
"Hừ, ngươi còn nhỏ tuổi, ngược lại là giỏi tính toán, ta hận không được hiện tại liền giết ngươi."
Đỗ Minh Uy cười lạnh một tiếng, trong tay quả đấm bóp cót két vang dội.
"Ba, ngươi đang nói gì ạ?"
Đỗ Chi Diệp có chút nóng nảy, nàng đã nhìn ra, ba hắn là thật muốn giết người.
Đỗ Minh Khải nói, "Chi Diệp, lần này ngươi thật là nhìn lầm, cái này Tân Nhất Hồn, không phải người tốt lành gì."
"Ngươi mới không phải người tốt, ta không cho phép các ngươi như thế nói hồn ca ca."
Đỗ Chi Diệp lớn tiếng hét, nàng đối với ta thiên vị, cho tới bây giờ cũng là liều mạng.
Đỗ Minh Uy từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, sau đó nhét vào trên bàn ăn, "Chi Diệp, chính ngươi xem đi."
Đỗ Chi Diệp cầm điện thoại di động lên, sau đó trở lại ta trước người, nàng lo lắng hắn ba ba và bá bá tổn thương ta, đây là động tác theo bản năng.
Ta cúi đầu nhìn Đỗ Chi Diệp điện thoại di động trong tay, bên trong có rất nhiều tấm ảnh, đều là ta và Vi Sinh Kim chung một chỗ tấm ảnh, có cùng nhau hạ xe thể thao, cùng đi vào quán ba thiên cùng, cùng nhau vào phòng riêng, còn có uống rượu với nhau.
Đỗ Chi Diệp càng xem sắc mặt càng khó xem, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, cho đến nhìn xong cuối cùng một đoạn video, điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó giống như là xem quái vật nhìn ta.
Nội dung của video là từ ta bị cái đó Enzo kéo vào phòng rửa tay bắt đầu, sau đó là mau vào hình ảnh, tiếp theo chính là Enzo quần áo xốc xếch và ta từ bên trong phòng rửa tay đi ra.
Loại chuyện này, nhìn qua bằng chứng như núi, dùng bất kỳ lý do gì cũng không giải thích rõ ràng.
"Chi Diệp, ngươi nghe ta giải thích."
Ta nhìn Đỗ Chi Diệp vậy vô cùng biểu tình thất vọng, tim như bị dao cắt.
"Giải thích?"
Đỗ Minh Uy nói, "Ngươi chính là visa phái tới đúng chúng ta Đỗ gia đúng không?"
"Ừ."
Ta lắc đầu nói, "Không phải, Đỗ thúc thúc, visa có cao nhân, ta sở dĩ đến gần Vi Sinh Kim, chính là muốn từ ngọn nguồn trên để giải quyết chuyện này."
"Ha ha, còn tranh cãi, ai cũng biết Vi Sinh Kim không thể nhất thế, ai đều coi thường, ngươi là vừa tới Tương Đô, nếu như ngươi và hắn không phải có rất mạnh giao tình, hắn sẽ đối với ngươi tốt như vậy."
Đỗ Minh Uy lớn tiếng nói.
"Tần Nhất Hồn."
Đỗ Chi Diệp nhìn ta lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.
Nàng từng chữ từng câu nói, "Ngươi từng nói ta như đối đãi ngươi thành tâm, ngươi liền coi ta như mệnh. Ta làm sao như vậy ngu, lại có thể coi là thật, lúc đầu hại mẹ ta bị quỷ nhập vào người người đầu tiên, lại là ngươi."
"Chi Diệp, ta hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, đem tim so tim, nếu như trong video người là Đỗ Chi Diệp, ta cũng sẽ rất thất vọng."
"Ngươi giải thích, ngươi tiếp tục giải thích, ta xem ngươi biên thế nào." Đỗ Minh Khải nói. Ta bất đắc dĩ thở dài, Đỗ Chi Diệp bây giờ tâm trạng ta có thể hiểu, hơn nữa ta biết theo ta giải thích thế nào, ở nàng nghe tới đều là ở che giấu. Cái tuổi này cô gái, yêu quá mức ngây thơ, cộng thêm chúng ta tới giữa cũng không có lẫn nhau xâm nhập biết rõ, thiếu cảm tình, cơ sở và lý trí, nàng lúc này hơn nữa tin tưởng mắt gặp là thật. Ta hiểu nàng, ta cũng tiếp nhận, nhưng là ta cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Những thứ này tấm ảnh và video, rõ ràng cho thấy trùng đập, bên ngoài tấm ảnh có thể trùng trụ, nhưng là bên trong phòng VIP người chỉ mấy cái như vậy, trong những người này, nhất định là có người đô ra. Chi Diệp, ta không có hại người, cũng không ý tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta chưa từng có hơn giải thích. Cút. Đỗ Minh Uy trầm giọng nói, đi tố cáo tố Vi Túc, nội trong hôm nay không đem ta giải quyết vấn đề, ta nhất định sẽ làm cho Vi ra cửa nát nhà tan, ta Đỗ Minh Uy nói được là làm được. Chi Diệp. Ta quay đầu nhìn cách ta mấy mét xa Đỗ Chi Diệp, trong lòng có mọi thứ lời muốn nói, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi đi thôi, liền làm ta đã nhìn lầm người, lần lượt thay nhau liền tim. Đỗ Chi Diệp lắc đầu, khóc thành người nước mắt, xoay người hướng trên lầu chạy đi. Cút à. Đỗ Minh Uy hét lớn một tiếng. Có thể, không quá ta không có cách nào và Vi ra người nói, bởi vì ta không nhận biết Vi Túc, ngươi muốn giải quyết vấn đề, liền mình đi tìm hắn. Ta nói xong xoay người đi ra phía ngoài, còn đau lòng đang bước nhanh trong đi lại đánh lên nút chết, đổi được càng ngày càng khó bị, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đi ra đô ra, ta ngồi ở đường xe chạy răng trên, chậm thật lâu mới tỉnh hồn lại. Đỗ Minh Uy trong cơ thể lệ quỷ còn ở, buổi tối khẳng định còn sẽ nổi điên, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, Đỗ Chi Diệp buổi tối liền sẽ gặp nguy hiểm. Vi ra người nếu dám đối với Đỗ Minh Uy ra tay, vậy bọn họ khẳng định đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Một con khỉ nếu như không có chỗ dựa vững chắc, dựa vào cái gì dám đi khiêu khích một cái hổ? Cho nên coi như Đỗ Minh Uy đi tìm Vi Túc, Vi Túc khẳng định sẽ không giúp hắn. Không giúp nói còn dễ nói, Đỗ Minh Uy hẳn biết làm tốt tự mình cách ly, nếu như giúp nhưng là giả rút, vậy Đỗ Chi Diệp tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Ta đứng dậy, móc điện thoại di động ra, quyết định sẽ đi ngay bây giờ một chuyến visa. Một chiếc xe dừng ở ta bên người, Đỗ Minh Khải thanh âm chuyển tới, có hứng thú trò chuyện một chút sao? Ta nhíu mày một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mỉm cười xoay người nhìn hắn nói, đương nhiên là có. Đỗ Minh Khải gật gật đầu nói, lên xe, đổi một phương tiện địa phương. Ta không chút do dự kéo xuống cửa xe, cái này Đỗ Minh Khải nhất định là có vấn đề. Ta vừa lên xe, Đỗ Minh Khải trực tiếp lái xe vọt ra khỏi Phú Hào biệt viện, đổ một người trong chữ cũng không có nói. Đi chỗ nào? Ta mở miệng hỏi nói. Đỗ Minh Khải ha ha một cười nói, đến ngươi thì biết. Có chuyện gì hiện tại liền có thể trò chuyện. Ta nhắc nhở. Đỗ Minh Khải lắc đầu nói, nghe nói ngươi là sát công sư phó, ta có cái địa phương muốn mời ngươi xem một tí phong thủy, nhìn chính xác, giá cả tùy ngươi ra. Âm trạch. Ta nghi ngờ hỏi nói. Đỗ Minh Khải gật đầu một cái, cần ga đạp hơn nữa dùng sức, xe lái rất nhanh, chỉ là không tới 20 phút thời gian, lên Tương Giang một cầu. Hắn đối với Đỗ Chi Diệp chuyện trong nhà chỉ chữ không sách, đối với ta vậy hoàn toàn không có bất kỳ lý, cái này thì rất không bình thường. Xuống Tương Giang một cầu sau đó, xe xuống cao tốc, quẹo vào một nơi đường tỉnh, 10 phút sau đó, lên một cái đường thôn, cuối cùng dừng ở một ngọn núi giữa sườn núi trên đất trống. Cái này trên đất trống đã có một chiếc xe đang đợi, bên cạnh xe còn đứng hai người, cái này hai người trước kia chính là dọn đi cái đó bị Đỗ Minh Uy chém chết tiền bối thi thể người, đoán chừng là cầm thi thể xử lý ở phụ cận đây. Nơi này phong thủy như thế nào? Đỗ Minh Khải chỉ đến gần vách núi một phiến không nói. Ta quay đầu nhìn xem, cái này đất trống bên cạnh vách núi không là bình thường vách núi, hình như là nhân công đào đới đi ra ngoài vách đá như nhau. Hơn 20m cao, vách núi căn bản đều là đá, trên đá dài rất nhiều dây leo và rêu xanh cùng vui âm thực vật. Ở vách đá trên 4 thước cao địa phương, còn có một cái cửa hang. Thấy chỗ này, ta nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ, ta từ nhỏ và ra ra xem qua rất nhiều âm trạch, điểm qua rất nhiều lần huyệt, giống như vậy đại hung huyệt, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Không dấu gió, không tụ khí, phá mặt văn khúc, vùng đất nuôi thi. Ta thản nhiên nói, à, nếu như cầm tiên nhân táng ở chỗ này, sẽ đối với phía sau đài tạo thành ảnh hưởng gì? Đỗ Minh Khải có nhiều hứng thú hỏi. Ta hít mũi một cái, thành thật trả lời, 7 năm bên trong, bình thường thuận, 7 năm sau đó, chủ tổn thương gia chủ, luôn mãi năm, cửa nát nhà tan. Bản lĩnh thật sự. Đỗ Minh Khải hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, à, đáng tiếc, ngươi cái này cả người bản lãnh, đáng tiếc. Lời này ý gì? Ta nghi ngờ hỏi nói. Đỗ Minh Khải nói, Minh Uy giết Đường đại sư sự việc, càng ít người biết càng tốt, ta và Chi Diệp đều là từ người nhà, Minh Uy không lo lắng, nhưng mà hắn không yên tâm ngươi. Cho nên Đỗ Minh Uy kêu ngươi tới giết ta. Ta cau mày hỏi. Lời này vừa hỏi lên, vậy hai cái người đàn ông đồ đen trực tiếp vây quanh, một trái một phải cầm ta kẹp ở giữa. Đỗ Minh Khải gật gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng là phụ mệnh làm việc, không có cách nào, ai kêu Minh Uy mới là gia chủ Đỗ ra đây. Ta hiểu ý. Ta nhẹ tiếng nói, không có quá phản ứng lớn. Ta cảm giác cái này Đỗ Minh Khải không phải thật muốn giết ta, nếu như là thật, hắn cần gì phải cởi quần đánh giấm hơn này một lần hành động. Trực tiếp kêu bọn họ thủ tiêu ta chính là, còn nhìn cái gì âm trạch phong thủy. Hơn nữa đến bây giờ còn không động thủ. Ngươi không sợ? Đỗ Minh Khải nghi ngờ hỏi nói. Ta vươn tay, sợ hữu dụng không? Thật ra thì ta biết, ngươi và Vi Sinh Kim cũng không có bất kỳ giao tình, ngươi ở quán Ba Thiên Cung, vậy chuyện gì đều không làm. Đỗ Minh Khải trực tiếp nói. Ta nha, liền một tiếng, tỏ ý hắn nói tiếp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 42, huynh đệ thủ. Ta và Minh Uy giải thích qua, có thể là hãm hại, nhưng mà bởi vì chi diệp quan hệ, hắn chỉ tin tưởng hắn muốn phải tin tưởng, ta quá rõ ta người em trai này. Đỗ Minh Khải nói. Ta nghi ngờ hỏi nói, chi diệp thế nào? Chi diệp thật ra thì sớm có hôn ước, chỉ là chính nàng không biết mà thôi, đàn trai là một cái ở cả nước cũng có thể xếp trên tên gia tộc lớn, hơn nữa nghiệp vụ hô thông, hai bên thông ra, có thể cầm giá trị buôn bán phát huy đến lớn nhất. Đỗ Minh Khải nói. Ta ha ha một cười nói, ta nói sao, Đỗ Minh Uy có thể làm được Đỗ gia lớn như vậy một gia tộc gia chủ, làm sao sẽ không nhìn ra đây là hãm hại. Coi như không nhìn ra, hắn cũng có thể điều tra được. Đúng vậy, chỉ bất quá hắn không muốn đi điều tra, để cho Chi Diệp đối với ngươi hết hy vọng, hắn mục liền đã đạt đến, bất quá ngươi không chết, hắn cuối cùng bất an. Đỗ Minh Khải nói. Hắn nói như thế nhiều, ta cơ bản đã xác định hắn sẽ không giết ta, nếu không giết, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, ta đối với hắn mà nói là có giá trị lợi dụng. Ta theo nói tiếp, hắn trên người mình lệ quỷ sự việc cũng còn không có làm rõ ràng, liền muốn giết ta, thật là tàn nhẫn độc. Gặp ta mắng Đỗ Minh Uy, Đỗ Minh Khải trên mặt vui sướng chợt lóe lên, hắn tiếp lời nói, đúng vậy, bất quá hắn vậy đừng lo lắng, thông qua Mã gia làm áp lực, Vi gia tuyệt đối sẽ giải quyết hết Minh Uy trên mình lệ quỷ. Mã gia? Chính là chuẩn bị và Chi Diệp quan hệ thông gia cái gia tộc đó. Ta cau mày hỏi. Đỗ Minh Khải gật đầu một cái, cho nên Minh Uy giết ngươi hoàn toàn không có nỗi lo về sau, Tiểu Tần, ở Minh Uy trong lòng, gia tộc lợi ích so người bất kỳ và chuyện cũng trọng yếu hơn, thật bất hạnh, ngươi vô duyên vô cớ trở thành chúng ta Đỗ gia vật hy sinh. Ha ha, nếu như ban đầu ta bỏ lỡ Đỗ Chi Diệp thì tốt biết bao, Đỗ bà bá, cảm ơn ngươi và ta nói chân tướng, lần này ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Ta tự rêu chưa nói. Đỗ Minh Khải trầm mặc một hồi nói, Tiểu Tần, ta nói với ngươi như thế nhiều, ngươi không biết ta dụ ý. Ta lắc đầu một cái, giả bộ không biết. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta nhìn chúng ngươi bản lãnh, vậy rất thích ngươi người này. Đỗ Minh Khải nói, có thể gia chủ mệnh lệnh, ngài có thể cãi lại sao? Ta trực tiếp hỏi nói, diễn cảm hơi có vẻ kinh ngạc. Đỗ Minh Khải nói, nếu không phải năm đó hắn vu ham ta, cái này trước gia chủ, vậy không tới phiên hắn. Tiểu Tần, ngươi là người thông minh, hẳn rõ ràng ta ý. Ta gật gật đầu nói, ta hiểu. Đi theo ta làm việc, ta bảo ngươi vinh hoa phú quý. Đỗ Minh Khải vòng một vòng lớn, cái này mới nói ra hắn mục, nói xong, hắn giơ lên tay. Một người đàn ông theo xe bên trong lấy ra một cái không coi là nhỏ cặp gia tử, sau đó trực tiếp ở ta trước mặt mở ra, bên trong là một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn. 1 triệu, tiền lương hàng năm, ứng trước. Đỗ Minh Khải nói. Ta nhìn xem những cái kia tiền, ánh mắt có chút mê ly, đã từng ta cũng có qua 500 ngàn, nhưng đó là trên thẻ con số, bây giờ thấy 1 triệu vật thật, quả thật có đủ rung động. Từ nhỏ nông thôn lớn lên ta, một tháng liền được lợi mấy ngàn khối ta, cái này 1 triệu tiền mặt cho ta cực mạnh đánh vào thị giác. Đỗ Minh Khải hài lòng cười nói, tiền là người gan, có tiền thì có sức lực, có sẽ có tiền hết thảy, cái này là ngươi năm thứ nhất tiền lương, sau này hàng năm cũng tăng lên 1 triệu, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt. Ta không chút do dự cầm cái dương đắp lên, sau đó đem cái dương xách ở trên tay, trong miệng nói, đồng ý. Ha ha, người thông minh. Đỗ Minh Khải vui vẻ cười, trong miệng nói, có ngươi trợ giúp, ta không buồn trước gia chủ đoạt không trở lại, hơn nữa không cần lại sợ visa. Đỗ bà bá, chúng ta cái này được chú trọng làm nhiều ít chuyện, cầm bao nhiêu tiền, ngày hôm nay ta cầm ngài 1 triệu, sau này cần ta làm gì, ta định đem hết khả năng. Ta lời nói trái lương tâm, trong lòng nhưng thay Đỗ Minh Uy cảm thấy bi ai, lúc đầu muốn người hại hắn, lại là mình thân ca ca. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác, visa và Đỗ Minh Khải có thể là cùng một phe, ta nói làm sao visa dám đối với Đỗ gia ra tay đâu, nguyên lai là có nội ứng, vẫn là một cái ở Đỗ gia địa vị hết sức quan trọng nội ứng. Đi, lên xe. Đỗ Minh Khải vừa nói hướng xe bên kia đi tới, sau đó phân phó vậy hai cái nam tử đi về trước. Cái này hai người, hẳn là Đỗ Minh Khải tâm phúc. Lần nữa lên xe, Đỗ Minh Khải nói, Tiểu Tần à, ở ta không có đoạt hồi chức gia chủ trước, ngươi vẫn là thiếu lộ mặt, cũng chỉ tối đa 1 tuần thời gian, chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Ta gật đầu một cái. Hắn tiếp tục nói, chờ ta ổn định Đỗ gia thế cục sau đó, chúng ta sẽ phải tay đối phó Visa. Visa thật giống như có một cái rất lợi hại sát công sư phó, tên là Khôi Gia. Ta trực tiếp nói. Đỗ Minh Khải gật đầu nói, đúng vậy, lần này Minh Uy nhà quỷ chuyện, chính là cái đó Khôi Gia làm được quỷ, mà ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta đối phó người kia. Ta cần hắn tư liệu. Ta trực tiếp nói, đây coi như là chó ngáp phải rồi, ta thế đơn lực bạc, muốn điều tra cái đó ở Visa ẩn nút không bước chân ra khỏi nhà Khôi Gia thật vẫn khó khăn. Đỗ Minh Khải nói, ta sẽ mau sớm điều tra rõ ràng, bất quá bây giờ còn chưa phải là đối phó Visa thời điểm, ta và Visa trước mắt vẫn là quan hệ hợp tác. Được, Đỗ Bá Bá chuẩn bị thông qua dạng gì phương thức tiếp quản Đỗ gia? Ta mở miệng hỏi nói. Đỗ Minh Khải ha ha cười một tiếng, hắn vừa lái trước còn quay đầu nhìn ta một mắt nói, Tiểu Tần à, ta không thích người khác hỏi ta, ta không muốn trả lời vấn đề, bất quá chúng ta mới vừa tiếp xúc, ta không trách ngươi, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Cầm ngươi đập Đỗ Minh Uy giết người video đi trên net móc một cái, hoặc là đi ngành tư pháp đưa một cái, hắn liền xong đời. Ta không chút nghĩ ngợi nói. Đỗ Minh Khải gật đầu nói, thông minh, ta người em trai này, nhảy nhót không được mấy ngày. Ta yên lặng gật đầu một cái, đây đúng là bằng chứng, hơn nữa còn là không cho lật án bằng chứng. Chứng cứ một khi đưa đi, Đỗ Minh Uy căn bản xong đời. Ta ở 3 vòng bên ngoài dưỡng tâm cư có một cái nhà bất động sản, bên trong vẫn còn phòng trống, ngươi tạm thời trước ở nơi đó, ta hiện tại đưa ngươi đi qua. Ta ừ một tiếng, nói, lão bản, ngươi làm sao liền xác định ta có thể đấu thắng Visa cái đó Khôi Gia đâu? Đỗ Minh Khải ha ha một cười nói, có bản lĩnh thật sự sát công sư phó khó tìm, hơn nữa ngươi ở Minh Uy trong nhà, mấy câu nói liền điểm phá bí ẩn, coi như ngươi đấu không lại hắn, bảo ta không bị quỷ thần chi thuật làm hại, hẳn là không có vấn đề chứ? Cái này không thành vấn đề. Ta trực tiếp nói. Đỗ Minh Khải ừ một tiếng nói, đủ dùng, nếu như có thể thuận tay thủ tiêu cái đó Khôi Gia, vậy coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, sau này chúng ta lại đối phó Visa thì càng thêm buông lỏng. Ta yên lặng gật đầu, cái này Đỗ Minh Khải chỉ tính theo ý mình đánh là thật tốt. Ta còn có một cái điều kiện. Ta đột nhiên mở miệng nói. Đỗ Minh Khải ha ha một cười nói, ngươi không nói ta cũng biết ngươi muốn đề ra yêu cầu gì, liên quan tới Đỗ Chi Diệp có đúng hay không? Ừ, yên tâm đi, nói thế nào nàng cũng là cháu ruột của ta, ta chẳng những sẽ không ra hại nàng, còn sẽ bảo nàng cơm áo không lo.
Đỗ Minh Khải nói.
Được.
Thật ra thì ta một mực chờ ngươi xách cái yêu cầu này.
Đỗ Minh Khải nói.
À.
Đỗ Minh Khải nhìn ta một mắt nói, xem các ngươi cái loại này thông minh người tuổi trẻ, nếu như có thể rất quả quyết buông tha một đoạn cảm tình, ta nên hoài nghi ngươi có khác chăm chỉ, bất quá đây đều là tạm thời. Ngươi vậy sớm muộn sẽ rõ ràng, không có nữ nhân nào là có thể chừng một người đàn ông cả đời.
Ta cười một tiếng, không có lên tiếng.
Đỗ Minh Khải tiếp tục nói, Chi Diệp qua mấy ngày liền đi học, cùng hắn đi liền sau đó ta lại đối với Minh Uy độc thủ, ta sẽ cho nàng nói một cái rất độ có thể tin rất cao câu chuyện, ở nàng trong mắt, ta vẫn là nàng tốt đại bá, ha ha ha.
Đỗ Minh Khải tiếng cười rất cuồng, rất ngạo, cũng có chút biến thái.
Cho chuyện một chút, Đỗ Minh Khải lái xe vào dưỡng tâm cư tiểu khu, cái tiểu khu này quản lý rất nghiêm khắc, đi vào còn muốn tra cốt sau.
Sau khi đi vào, ta mới phát hiện cái tiểu khu này chừng mực, bố trí vậy rất đơn giản, ở giữa một cái không lớn không nhỏ hình tròn hồ nhân tạo ở giữa có hai ngọn núi giả.
Bờ hồ đều phân bố tầng 8 phòng ở lầu, nơi này lầu không cao, mỗi một nhà cũng chỉ có tầng 6.
Bố trí này cực kỳ giống một cái to lớn âm dương bát quái đồ.
Dưỡng tâm cư chỉ có 8 cái nghiệp chủ, cái khác 7 cái nghiệp chủ đều là bạn ta, chúng ta mỗi người một cái nhà, thứ tư nóc là ta.
Đỗ Minh Khải cười nói, vừa tiến đến cái tiểu khu này, hắn diễn cảm cũng thay đổi vui mừng.
Ta nhìn ngoài cửa sổ, trong tiểu khu được người rất ít, trong tầm mắt xuất hiện chỉ có 5-6 cái người, hơn nữa đều là da trắng xinh đẹp lại lối ăn mặc mốt phái nữ.
Ngươi mấy cái này nghiệp chủ bằng hữu đều là người đẹp à?
Ta cười nói.
Đỗ Minh Khải đầy ngầm thâm ý cười ha ha một tiếng, ngừng xe ở liền bốn nóc bên ngoài chỗ đậu xe riêng trên, mở cửa xe nói, cái này dưỡng tâm cư, nhưng mà người đàn ông thiên đường.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 43, dưỡng tâm cư.
Ta đi theo xuống xe, nghi ngờ hỏi nói thế nào?
Ta ngoài ra 7 người bạn đều là nam, chúng ta 8 người một cái nhà, ngươi thấy những người đẹp đều là nhà ở, không phải nghiệp chủ.
Đỗ Minh Khải vừa nói mang ta đi vào bốn nóc cửa.
Một người an ninh đi tới, trong tay bưng một cái đĩa, trong khay để hơn 10 cái bảng, Đỗ gia, hôm nay cái là ai?
Đỗ Minh Khải khoát tay một cái nói, không cần, ngày hôm nay không lập bài, có chuyện gì, Tiểu Vương, và ngươi giới thiệu một tí, vị này là Tần Nhất Hồn, ta khách quý, tạm thời ở nơi này, ngươi muốn mời hô tốt, biết chưa?
Lật bài.
Ta đi, cái này Đỗ Minh Khải là thật biết chơi, lại có thể chơi nổi lên cổ đại hoàng đế lật bài vậy một bộ, nói cách khác, cái này bốn nóc bên trong ở người, có thể đều là hắn tình nhân.
Hơn nữa không ngoài dự liệu, hắn cái khác 7 người bạn, cũng giống như nhau chiêu thức.
Phòng này mặc dù chỉ có tầng 6, nhưng là vậy sắp xếp thang máy, hơn nữa có 2 cái, mỗi một tầng có 4 căn hộ, một cái nhà chính là 24 bộ, ít nhất có thể ở 24 người.
Nếu như ở thêm 100 cái vậy không thành vấn đề, bởi vì phòng này thật giống như đều là 200m2 tả hữu lớn bình tầng.
Ùm, Đỗ gia.
Thần ca, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.
Bảo An Tiểu Vương hướng về phía ta chào một cái.
Ta gật đầu một cái, Đỗ Minh Khải một bên hướng thang máy đi tới, vừa nói, ngươi thông báo các nàng đến 601 tập hợp.
Được.
Tiểu Vương chạy mau đến trước mặt nhấn thang máy.
Trong thang máy liền lầu 6. Đỗ Minh Khải nhấn điện tử mật mã khóa mật mã, trong miệng nói, bốn nóc tất cả cửa, mật mã đều là 64, một cái nhà chính là 61, tòa 2 chính là 62.
Như vậy an toàn không?
Ta nghi ngờ hỏi nói.
Đỗ Minh Khải cười ha ha một tiếng nói, như vậy thuận lợi, muốn đi đâu cái gian phòng đi ngay cái nào gian phòng, bằng hữu lầu vậy đều có thể đi, tiểu thần, chờ ngươi sau này có tiền, ngươi cũng biết, phụ nữ là trên cái thế giới này dễ có nhất đồ.
Đáng yêu tình không phải?
Ta theo bản năng nói.
Đỗ Minh Khải vớt tay nói, chờ ngươi thật bị tình tổn thương thấu liền sau đó, ngươi mới đổi được vô tình, mới sẽ chân chính vui vẻ.
Một người nếu như liền tình cũng không có, đó chính là một cái xác biết đi, vậy chưa nói tới vui vẻ.
Ta cái.
Đỗ Minh Khải ha ha cười một tiếng, ngươi còn nhỏ, ta không cùng ngươi tranh luận cái này, như thế nào, phòng này còn được.
Đúng rồi, mỗi nóc lầu đều có một chỗ phòng ngầm, phòng thể dục, cờ tơ vơ, quán ba quán mạt trượng cùng tràng sở giải trí một cần phải đều đủ.
Ta nhìn cái này sửa sang phong cách rất thoải mái nhà, to lớn phòng khách, di nhân hồ cảnh, thư thích lấy ánh sáng, thật là không nên quá thoải mái.
Rất tốt.
Ta gật đầu nói, vung xuống tiền dương và ba lô.
Ngồi đi, nếu như ngươi thích, sau này đều có thể ở nơi này. Ta sẽ mau sớm cho ngươi an bài một chiếc xe.
Ta không có bằng lái.
Chuyện nhỏ, bằng lái sự việc ta giải quyết, ngươi ở chỗ này tùy tiện tìm phụ nữ cầm lái xe học biết liền tốt, các nàng cũng có xe.
Đỗ Minh Khải nói xong, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Từng cái nữ sinh đứng xếp hàng đi vào, trang diện này so với trước đó và Vi Sinh Kim ở quán ba thời điểm còn muốn khoa trương.
Các nàng trên mặt tràn đầy nụ cười rối trá, từng cái một làm duyên làm dáng, nhìn ta có chút muốn nói.
Nơi này nữ sinh tựa hồ bảo dưỡng rất tốt, bọn hắn màu da cùng một màu đều rất trắng, trắng cảm giác có chút không thực tế, từng cái cực kỳ giống xinh đẹp trong máy chụp hình mặt tấm ảnh.
Và mọi người nói một tí, đây là Tần Nhất Hồn, ta khách quý, sau này thì ở nơi này, các ngươi phải giúp ta toàn phương vị chăm sóc kỹ hắn, nghe được không?
Đỗ Minh Khải nói.
Tuân chỉ ba đám người cùng kêu lên nói, hơn nữa được rồi một cái cổ đại phái nữ bốn gối lễ, dáng vẻ chẳng ra gì hoàn toàn chính là đồng thi hiệu quả nhân mày.
Ta ánh mắt rơi vào một cái trong đó nữ sinh trên mình.
Người này, không phải là tối ngày hôm qua ở trong quán rượu đã gặp cái đó lớn lên có chút giống Triệu Nhược Tiên người phụ nữ sao?
Vi Sinh Kim còn nói muốn truy đuổi nàng.
Gặp ta nhìn nữ sinh kia, Đỗ Minh Khải nói, Thủy Tiên lưu lại, người còn lại cũng đi thôi.
Những người khác sau khi đi ra ngoài, Đỗ Minh Khải cười ha ha một tiếng nói, như thế nào, có phải hay không quen mắt?
Ta gật đầu một cái, tối ngày hôm qua ở quán ba gặp qua nàng.
Đỗ Minh Khải nói, nàng kêu Triệu Thủy Tiên, ta cho nàng đổi tên, ta là cố ý thả nàng đi ra ngoài để cho Vi Sinh Kim thấy,
và visa ám đấu, thật ra thì ta cũng sớm đã đang bố trí. Ta gật đầu một cái, trong lòng cảm giác xem Đỗ Minh Khải loại tâm cơ này nặng như vậy người rất khủng bố. Có lẽ có một ngày ta mất đi giá trị lợi dụng hoặc là xúc phạm lợi ích của hắn, khẳng định vậy sẽ lập tức biến thành vứt đi. Thủy Tiên công phu không tệ, ngươi nếu muốn chơi có thể tùy tiện chơi, ta còn có việc phải đi trước. Đỗ Minh Khải đứng dậy, đi tới cửa hắn vừa quay đầu nói, đúng rồi, Tiểu Tần, những ngày qua trước ở nơi này, bởi vì ngươi trên danh nghĩa đã bị ta giết, cho nên ngươi trước đừng đi ra ngoài, có cái gì phương diện sinh hoạt cần liền kêu Tiểu Vương hoặc là Thủy Tiên cho ngươi đi mua, nếu như nhất định phải ra tiểu khu, liền sớm cùng ta nói một tiếng. Ta ừ một tiếng, biết cái này kém không nhiều coi như là bị giam lỏng, bây giờ là hắn Đỗ Minh Khải vận ngã Đỗ Minh Uy lúc mấu chốt, hắn chẳng muốn ra loạn gì. Cửa banh đích một tiếng đóng lại, Triệu Thủy Tiên ở bên người ta ngồi xuống, trong miệng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, "Ca ca, có nhu cầu sao?" Nhìn Triệu Thủy Tiên như vậy quyến rũ dáng vẻ, ta trong lòng âm thầm cảm giác buồn cười. Nếu như Vi Sinh Kim biết cái này hắn chuẩn bị theo đuổi nữ sinh là như vậy đức hạnh, không biết hắn sẽ là cái gì ý tưởng. "Có nhu cầu." Ta đứng lên tiến tới, đi tới bàn đọc sách bên. Triệu Thủy Tiên nhanh chóng theo sau, hỏi, "Ca ca tốt biết chơi, ở nơi này sao?" Ta cầm giấy lên và bút, nhanh chóng viết xuống một cái danh sách. "Ta cần những thứ này." Ta trực tiếp cầm giấy đưa cho Triệu Thủy Tiên. Triệu Thủy Tiên nhướng mày một cái, trong miệng thì thầm, "Nến đỏ 10 đôi, nhang cúng 10 cây, chu sa 0,5 kg, giấy vàng 5 kg, lư hương 3 cái, trái táo 1 giường, thịt ba chỉ 0,5 kg." Sau khi đọc xong, nàng nghi hoặc nhìn ta, "Ca ca, ngài là thần côn?" "Ta không phải thần côn." Ta trực tiếp nói. Triệu Thủy Tiên tựa hồ vậy cảm giác được mình cái này dùng từ không chính xác, nàng vội vàng nói, "Thật xin lỗi, ta không phải cái ý này, ta là nói, là đạo sĩ." "Kém không nhiều, giúp ta chuẩn bị những thứ này đi, càng nhanh càng tốt, cảm ơn nhiều." Triệu Thủy Tiên gật đầu một cái, "Ta hay là gọi Tiểu Vương đi chuẩn bị đi, ta cũng không biết đi nơi nào mua những thứ này." "Đều được, ta gấp dùng." "Được, ta sẽ đi ngay bây giờ." Triệu Thủy Tiên vừa nói đi ra ngoài. Ta thở dài, là ở nơi này dưỡng tâm cư ở nữ sinh cảm thấy bị ai. Đỗ Minh Khải những người này bây giờ có thể cho các nàng rất hài lòng thù lao, nhưng mà thời gian một lúc lâu, những nữ sinh này liền ăn ngon lười làm thói quen. Một khi rời đi nơi này, các nàng sẽ biến thành nói thì hay làm thì dở phế nhân. Lại còn sắc đẹp người phụ nữ, cuối cùng sẽ ra đi, làm dung nhan lại nữa, các nàng cuối cùng sẽ thành được đặc biệt đáng thương. Đỗ Minh Khải bọn họ làm như vậy, không khác nào nước gấm nấu con ếch, hạ những nữ sinh này. Ta móc điện thoại ra, chuẩn bị cho Đỗ Chi Diệp gọi điện thoại, nói cho nàng Đỗ Minh Khải kế hoạch. Nhưng mà mở điện thoại di động lên sau đó, mới phát hiện điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu. Ta đổi hết mấy địa phương, cũng không chịu nhận đến tín hiệu, nơi này cách đó không xa thì có tín hiệu tháp, nhưng là lại không có tín hiệu, nhất định là bị cố ý che giấu. Cái này Đỗ Minh Khải, làm việc quả nhiên giọt nước không lọt. Ta trong lòng suy nghĩ, nhưng là Đỗ Minh Khải cái kế hoạch này nhất định phải ở hắn thực hiện trước nói cho Đỗ Minh Uy. Đỗ Minh Uy không dự định gặp ta, nhưng hắn giàu gì cũng là Đỗ Chi Diệp phụ thân, ở ta trong lòng, hắn thật ra thì đã coi như là nhạc phụ. May mắn phải, bây giờ còn có thời gian, nếu như trong 2 ngày ta không nghĩ tới biện pháp cầm tin tức truyền ra ngoài, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Mới vừa rồi kêu Triệu Thủy Tiên đi mua những thứ đó, chính là dùng để đối phó Đỗ Minh Khải chuẩn bị làm. Đồng thời ta cũng biết ta không thể chạy, ta hiện tại khẳng định bị nghiêm mật giám thị, chỉ cần ta chạy, cũng sẽ bị người giết chết. Ở Tương Đô, ta không hoài nghi chút nào Đỗ Minh Khải năng lực. Lấy tài lực của hắn và tài nguyên, hắn muốn giết chết ta, liền cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Ta lấy ra vậy bản heo nái phối giống đạt tới hậu sản hộ lý, trực tiếp lộn tới quỷ hồn mục lục, tìm được luyện quỷ bí pháp từ mục lục, sau đó lộn tới đối ứng hiện mã. Cái gọi là luyện quỷ bí pháp, phân là 3 bộ phận, ngự quỷ bí pháp, tế quỷ bí pháp và mời quỷ bí pháp. Cái này 3 bộ phận là quỷ thần chi thuật bên trong tương đối không thường xài thuật pháp. Bởi vì mời quỷ làm việc tổn tuổi thọ, ngự quỷ làm nô tổn âm đức, tế quỷ làm bạn tổn thương tinh nguyên, đều có hậu quả nghiêm trọng. Tương đối mà nói, tế quỷ phương pháp hậu quả không như vậy khó mà chịu đựng, nếu như phương pháp được làm, đối với tự thân tổn thương nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên ta trực tiếp lật tới tế quỷ bộ phận, bắt đầu nhìn, ta một bài bên trong còn thu cái đó gọi tư tư nữ quỷ, mặc dù nàng còn là một vừa qua khỏi đầu thất mới hồn. Nhưng là quyển kỳ thư này lên bí pháp, có thể để cho nàng nhanh chóng lấy được đến có thể đối với người sống nhập vào người năng lực. Hơn nữa đối với ta tổn thương cũng không lớn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 44, vòng xoáy đen. Nhìn một chút liền nhập thần, quyển sách này ta bây giờ còn chưa có thời gian đọc toàn bộ, nhưng là ta cũng đứt quãng xem qua một ít, bên trong câu tử lý giải rất tốn sức. Nhưng là một khi hiểu sau đó, lại càng phát sẽ xúc động quyển sách này thần kỳ, bên trong thuật pháp cũng coi là trên là bí pháp, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, hữu hiệu. Đang nhìn nhập thần, cửa tiếng chuông vang lên, ta không nhịn được hỏi là ai. Ngoài cửa truyền tới một bốn giọng nữ, "Hồn ca ca, đến giờ ăn cơm trưa, muốn không muốn đi ta nơi đó ăn cơm trưa?" Nghe được hồn ca ca ba chữ, ta cau mày, theo bản năng nhớ lại Đỗ Chi Diệp. Ta để sách xuống, mở cửa, đứng ngoài cửa một người mới vừa mới vào đã tới nữ sinh, đang tràn đầy mong đợi nhìn ta, mặc lại là hấp dẫn, từ ta cái góc độ này nhìn tiếp, tràn đầy cám dỗ. "Hồn ca ca, ta cố ý kêu phòng bếp đưa hai người phần bữa trưa đến ta gian phòng, người muốn không muốn?" Ta lắc đầu nói, "Cảm ơn, ta không ăn, còn có sau này không nên kêu ta hồn ca ca, ta không thích người khác gọi như vậy ta." "Ác, được rồi." Nữ sinh chu miệng, nũng nịu tức giận. Ta có chút chán ghét nói, "Phiền toái và những người khác nói một tí, không sự việc đặc biệt gì không nên tới quấy rầy ta." "Được, Tần tiên sinh, ta ngủ ở cách vách ngươi 602, ngươi có cần gì tùy thời tới đây ta gian phòng ác." Nữ sinh nói xong ném một cái mí mắt. Ta đóng cửa lại, cầm sách lên tiếp tục nhìn. Mới vừa nhìn không mấy phút, lại là một cái khác thanh âm của nữ sinh từ ngoài cửa truyền vào, nói cơ hồ cùng trước kia nữ sinh kia không kém. Ta không nhịn được hét, mời không nên tới quấy rầy ta. Nữ sinh sau khi đi, ta trực tiếp cầm một tờ giấy, ở phía trên viết đang nghỉ ngơi, đừng mẹ hắn tới quấy rầy ta. Sau đó dính vào trên cửa, lúc này mới hoàn toàn thanh tịnh. Một mực thấy buổi chiều hơn 5 giờ, ta buông xuống sách, ta trên căn bản đã nắm giữ tế quỷ bí pháp. Chuông cửa lần nữa vang lên, bên ngoài truyền tới bảo an tiểu vương thanh âm, "Tần tiên sinh, ngài muốn đồ toàn bộ mua đủ." Ta mở cửa, đem đồ vật một dương nhận đi vào, tiểu vương nhìn chúng ta trên dáng giấy, trong miệng nói, "Lưu tiên sinh có phải hay không bị những thứ này nữ phiền không được?" Ta gật gật đầu nói, "Đúng vậy vương ca, phiền thoái ngươi cùng các nàng nói một tí, bảo các nàng không nên tới phiền ta, ta có chuyện phải làm." "Có thể, bất quá cái này cũng không trách các nàng vậy là để kiếm tiền. Ta lại không tiền cho các nàng." Ta im lặng nói, "Nhưng là Đỗ gia sẽ cho à, khách quý cùng một lần khen thưởng 50.000, tiền này tốt biết bao được lợi ạ." Tiểu vương nói, ta lắc đầu một cái nói, ta nơi này các nàng một phần cũng không kiếm được. Tần tiên sinh quả nhiên cùng người khác không cùng, sắp đến trễ giờ cơm, ngài ăn cơm chưa? Không có, nghe nói có thể đưa cơm đến gian phòng. Tiểu vương gật đầu nói, đúng vậy, vậy ta kêu phòng bếp bên kia mỗi sáng sớm 8 giờ đưa bữa ăn sáng, buổi trưa 12h và buổi tối 6 giờ đưa bữa trưa và bữa ăn tối tới đây, ngài xem được sao? Được, cơm thả ở ngoài cửa là được, chính ta sẽ cầm. Ta nói, tốt không thành vấn đề, vậy ngài bận điệu. Tiểu vương vừa nói chủ động giúp ta đóng cửa lại. Bây giờ còn chưa trời tối, nhưng là ta có thể chuẩn bị. Ta cầm trên bàn ăn bữa ăn cái cũng thu vào, sau đó rời đến dựa vào tường đối diện sân thượng vị trí, dọn lên 3 cái lư hương, 3 cái cái đĩa, ở giữa thả một khối thịt ba chỉ, hai bên tất cả để lên 3 cái trái táo. Sau đó cắt xuống một tấm nhỏ di ảnh lớn nhỏ giấy vàng, ở phía trên bức tranh liền một đạo an hồn phù, dán vào trên tường. Cái này gian phòng dán kín tính đầy đủ, duy nhất có thể hóng mát khe cửa bị ta dùng khăn lông ngăn chặn. 3 cái lư hương thơm chỗ ngồi cắm lên 3 cây nhang, sau đó lại cầm 2 cái trái táo phía trên tất cả cắm lên một cây nến đỏ, bày ở an hồn phù hai bên, một cái đơn giản bàn thờ thần tế đài liền làm xong. Ta từ trong ba lô cầm ra phụ nữ quỷ tư tư một bài, đặt ở an hồn phù trước tế luyện trước, bây giờ là hơn 6h, 5 tiếng sau chính là giờ tí liền có thể bắt đầu tế quỷ. Cơm đưa tới, ta cũng không có mở đèn, lớn hơn nữa địa phương, chỉ cần có nhiều điểm ánh lửa ta là có thể thấy rất rõ ràng. Vừa ăn cơm vừa nhìn những cái kia nhang và nến, ở chúng sắp cháy hết thời điểm, ta liền nhanh chóng tiếp theo trên, lúc này là muôn ngàn lần không thể phán đoán. Hơn nữa mỗi lần thay nhang, ta đều cần niệm tế luyện thần chú. Những thứ này đều không phiền toái, ta muốn cùng tư tư tế quỷ làm bạn tình cầu, không biết tư tư có thể đáp ứng hay không, nếu như nàng không đáp ứng, đó mới là phiền toái nhất. Thời gian đảo mắt đi tới 9h, bên trong phòng đã khói mù tràn ngập, ta mới vừa thay ba nén nhang mới, niệm xong chú, đi tới sân thượng hô hấp không khí mới mẻ, lúc này mới phát hiện phía dưới đèn đường lại có thể toàn bộ diện. Tắt đèn làm gì? Tiết kiệm điện. Ta nhíu mày một cái, định thần nhìn người phía dưới công hồ. Từ phía trên này xem, nhân công này hồ tròn đáng sợ, mà vậy hai ngọn núi giả, tựa hồ đang đứng ở âm dương ngư ánh mắt vị trí. Mà ở hòn non bộ trung quanh, nước hồ hình thành một cái nước xoáy, cái này nước xoáy ở ban ngày thời điểm là không có. Hiện tại mặc dù tắt đèn, nhưng ta vẫn là thấy rất rõ ràng. Vậy nước xoáy bề ngoài mơ hồ có rất nhiều cái hắc vụ nước xoáy. Thần tiên sinh, ngài không ngủ được sao? Bên cạnh sân thượng đột nhiên đổi lấy 602 thanh âm của nữ sinh. Ta quay đầu nhìn, nữ sinh kia cũng cùng ta như nhau đứng ở trên ban công, chỉ bất quá nàng là ở thiếu nhìn phương xa phong cảnh, mà ta là ở xem xét quỷ dị này hồ nhân tạo. Ta cười một tiếng nói, ta đi ra hóng mát một chút. Ô hát, thần tiên sinh, có thể hỏi ngài một chuyện không? Có thể. Xem ngài nam sinh như thế, sẽ thích gì dạng nữ sinh? Nữ sinh cười hỏi. Thích xem bạn gái ta vậy nữ sinh. Ta không yên lòng trả lời, nhìn chằm chằm vậy nước xoáy ánh mắt nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Vậy sương mù màu đen là từ đáy hồ gì ra, cái loại này hắc vụ, không phải âm khí chính là tà khí, tóm lại tuyệt đối không phải là khí đốt. Ngài bạn gái là dạng gì nữ sinh? Nữ sinh tiếp tục hỏi. Ta quay đầu nhìn nàng hỏi, phía dưới đèn đường, tại sao sẽ đóng? Ta nghe nói là bởi vì là vấn đề phong thủy, 9h sau đó, hồ tối tăm bảo bình an, tụ nước phương được tài. Nữ sinh giải thích. À, ta gật đầu một cái, thuyết pháp này là nói chuyện vớ vẩn, 9h tắt đèn, nhất định là vì không nên để cho người thấy vậy hòn non bộ vùng lân cận nước xoáy. Nhưng mà cái này nước xoáy rốt cuộc là như thế nào hình thành đâu? Muốn không rõ ràng, ta trực tiếp xoay người chuẩn bị vào phòng, cách vách nữ sinh mở miệng nói, "Tần tiên sinh, nếu như chân thực lời buồn chán, ta có thể tới cùng ngài nói một chút tình, nói một chút yêu." "Không cần, cảm ơn." Ta đi vào phòng khách, đóng cửa lại, trong này khói mù độ dày đã thích hợp tế quỷ, đáng tiếc là giờ còn chưa tới. Ta không có lại đi ra, từ nhỏ văn thói quen, những mùi này đối với ta lại nói không hề coi là quá khó khăn bị. Hương khói tế quỷ, âm khí nuôi quỷ, những thứ này hương khói hơi thở, là tế quỷ nguồn năng lượng. Thay mới nhang đèn, ta cầm sách lên, tiếp tục nhìn. Giờ tí đồng hồ báo thức đúng lúc vang lên, ta để sách xuống, đứng dậy, trong phòng hương khói trình độ đậm đà càng thêm thích hợp. Vì giữ hương khói, ta liền máy điều hòa không khí đều không mở, trong phòng rất oi bức. Thời bỏ trên mình đã bị mồ hôi thấm ướt quần áo, ta đi tới tế đài trước mặt. Bắt lại một bài, tay phải đè ở phía trên, có thể cảm nhận được bên trong nữ quỷ tư tư đối ngoại giới khát vọng. Một nắm nhang cho tung ở trên tấm bảng gỗ, ta bước lên kiếm chỉ, lấy tàn nhang là giấy, vẽ ra một đạo tế quỷ phù. Thiên linh địa linh, tế quỷ tế thần, vội vàng như luật lệ. Ta thấp giọng hát chú, hai tay ở trên tấm bảng gỗ một chảo, trực tiếp cầm nữ quỷ tư tư kéo ra ngoài. Tư tư vừa ra tới, hồn thể có chút phù phiếm, bất quá chung quanh nồng nặc kia hương khói để cho nàng thoải mái một tiếng. Nàng nhắm hai mắt lại, lỗ mũi điên cuồng hút bên trong nhà nhang cung khói. Rất thoải mái, tư tư mặt đầy hưởng thụ, hồn thể cũng từ từ củng cố lại. Tư tư là cô hồn giã quỷ, không có người nhà tế bái, nhất là đầu thất trời, đó là hồn thể nhất cơ khi đói bụng. Hiện tại nàng giống như là đói rất nhiều ngày người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một lần thao thiết tình yến. Cô hồn dã quỷ là nơi có quỷ hồn bên trong đáng thương nhất, bởi vì thời gian dài không có hương khói tế bái, hồn thể càng ngày sẽ càng phù phiếm, cho đến hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Ta đứng ở một bên không nói gì, cần nói sự việc, được trước hết để cho nàng ăn no. Từ từ đi, không nóng nảy. Ta cười nói, sau đó hốt lên một nắm mới nhang cúng, toàn bộ điểm, cắm vào lư hương bên trong. Đậm đà cung cấp hương khói bay ra, như vậy có thể bảo đảm gian phòng hương khói chỉ tăng không giảm. Tư Tư chợt nào tới, đầu đến gần cống hương phía trên, điên cuồng hút. Ước chừng qua một khắc thời gian, Tư Tư mở mắt, nàng lúc này hồn thể đã hoàn toàn ngưng tụ, 360 độ mọi phía không phủ phiếm dấu hiệu. Mới vừa rồi là tế quỷ thuật pháp sao? Tư Tư mở miệng hỏi nói. Nàng cũng biết nếu như dựa hết vào chính nàng, là không có cách nào nhanh như vậy tốc hấp thu hương khói để đạt tới vững chắc hồn thể hiệu quả. Ta gật gật đầu nói, coi như là giai đoạn trước chuẩn bị đi, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 45, hòa hợp thuật. Có thể, tùy tiện trò chuyện. Mới vừa ăn uống no đủ Tư Tư lộ vẻ rất là vui vẻ, liền liền nàng đã chết bi thương thật giống như vậy quét một cái sạch, bất quá đây là nàng không thể không đi tiếp thu thực tế. Ta ừ một tiếng hỏi, ngươi có biết hay không một cái tên là Khôi Gia người? Khôi Gia? Tư Tư nhíu mày một cái, suy tư một tí nói, có phải hay không và Vi công tử có quan hệ? Đúng, ngươi biết hắn. Tư Tư ừ một tiếng, nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Cái gì đều được nói, không có quan hệ, ngươi hiện tại đã chết. Ta nhắc nhở. Tư Tư sửng sốt một chút, nói, đúng nha, ta cũng đã chết, còn sợ hắn quả bánh à? Ừ, ta sớm cùng ngươi nói, ta muốn tế quỷ làm bạn, đối tượng chính là ngươi, nhưng là ta cần để cho ngươi biết ta tại sao phải làm như vậy, đây cũng là thành lập tế luyện khế ước cơ sở, dĩ nhiên, cần cái này trưng cầu ngươi đồng ý. Ta dĩ nhiên đồng ý, bị ngươi tế quỷ sau đó dầu gì sau này có người tế bái, không thể so với cô hồn dã quỷ tốt gấp trăm lần. Tư Tư trực tiếp nói. Ta cười một tiếng nói, cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ đem ngươi siêu độ tới địa phủ đi, ai kêu hai ta có duyên phận đụng phải đâu, ta là sắt công sư phó, đây cũng là ta chức trách. Tư Tư lắc đầu nói, nhưng mà ta tội nghiệp quá lớn, đi địa phủ vậy sẽ gặp bị rất nhiều cực hình, ta cũng không muốn đi địa phủ, còn không bằng đi theo nghe được thiện tích đức, lấy này tha tội, đến khi tội chuộc hoàn, ta lại đi địa phủ đầu thai ha chẳng phải là tốt hơn. Tư Tư nói ngược lại là có đạo lý, người đang làm trời xem, mỗi cái người lúc còn sống tội ác, cũng sẽ bị địa phủ ghi lại một khoản, đến khi nhập tâm một khắc kia, cũng biết tức sẽ gặp trước khi cái gì. Cho nên có chút quỷ hồn không muốn đi âm phủ, chính là sợ hình phạt, hoặc là biến thành cô hồn dã quỷ tự sanh tự diệt, hoặc là biến thành vĩnh viễn không siêu sinh cơ hội lệ quỷ ác quỷ. Mặc dù địa phủ âm binh đang tận lực bảo vệ âm nhân trật tự, không để cho bọn họ ở dương gian làm ác, nhưng cái khó miễn có chút cá lọt lưới. Cũng chính là bởi vì những thứ này cá lọt lưới, mới có dương gian sát công sư phó đất dụng võ. Ha ha, ngươi sẽ không sợ ta mang ngươi làm ác? Càng sâu tội lỗi của ngươi. Ta cười hỏi. Tư Tư lắc đầu nói, ta chưa thấy được ngươi là người như vậy, hơn nữa vô luận kết quả gì, cũng sẽ không so ta biến thành cô hồn dã quỷ cuối cùng tiêu tán ở giữa trời đất phải kém, là ngươi cứu ta, ta được cảm ơn. Cảm ơn, biết bao bình thường một cái từ, nhưng mà trên thực tế nhưng có rất nhiều người thẳng đến chết đều sẽ không rõ ràng, ví dụ như Tiền Liệt Hiển Trần Lương và Viên Tịnh Mậu bọn họ. Có lẽ chỉ có một ngày, bọn họ chết đi sau đó, vậy sẽ mà sống trước làm sự việc hối hận không kịp. Nhưng là cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận, dương gian không có, âm phủ càng không có. Được, vậy chúng ta nói hồi chính đề, ngươi đối với Khôi Gia hiểu rõ nhiều ít. Ta mở miệng hỏi nói. Tư Tư lắc đầu, trước kia đều là ta tới tiếp đại vi công tử, nói chuyện trời đất thời điểm thỉnh thoảng nhắc tới qua, nghe nói Khôi Gia là một cái cao nhân, vi công tử tử vong yêu trò chơi ngươi biết không? Biết. Ta cắn răng nói. Chính là cái đó Khôi Gia ở phía sau thao tác, một loại thuật pháp, tên gì? Tên gì? Tư Tư cào đầu, dùng sức suy nghĩ. Ta mở miệng hỏi nói, tình hàng. Hòa hợp thuật. Tư Tư vỗ đầu một cái nói, đúng, hòa hợp thuật, tên gì và hợp tới? Mê hồn hòa hợp, điếu hồn hòa hợp. Tư Tư điên cuồng gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là điếu hồn hòa hợp thuật. Ta nhíu mày một cái, xem ra cái này Khôi Gia chẳng những là cái cao nhân, còn là một người tàn nhẫn. Điếu hồn hòa hợp thuật là tất cả hòa hợp thuật bên trong độ khó lớn nhất, lại nhất tâm độc. Nguyên lý là lợi dụng người của người giấy hoặc là những thứ khác môi giới, đem hai bên bộ phận hồn phách điều nhập trong đó, để cho bộ phận kia hồn phách hòa vào nhau khiến cho và hợp. Cái này nguyên lý nghe đơn giản, nhưng là ở làm việc trên cũng rất phức tạp, bất đồng làm việc thủ pháp liền sẽ ở về hiệu quả có rất lớn khác biệt. Điều hồn cần mời thần điều hoặc là mời quỷ điều, mời thần điều là sử tử, có thể rõ ràng, cũng sẽ không liên quan đến sinh ly tử biệt. Nếu như mời quỷ điều hồn, đó chính là tà thuật, không cách nào có thể rõ ràng, trừ phi một người tử vong, thuật pháp mới sẽ mất đi hiệu lực. Rất rõ ràng, cái này Khôi Gia điếu hồn hòa hợp thuật chính là mời quỷ pha hồn, không chết không thôi. Cho nên từ góc độ này tới phân tích, vậy bốn người nữ sinh tự sát vậy là có thể hiểu, nhưng là các nàng không phải là vì yêu mà tự sát, mà là thuật pháp bị lạc bọn hắn tâm trí. Triệu Nhược Tiên cũng trúng điếu hồn hòa hợp thuật. Ta mở miệng hỏi nói. Tư Tư cúi đầu, trong miệng nói, đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, đúng là ta hại Như Tiên, còn có trước khi bốn người nữ sinh, cho nên ta cũng là đồng lõa. Người hỗ trợ lấy hồn. Ta cau mày hỏi. Tư Tư gật gật đầu nói, đúng vậy, mục tiêu đều là Vi công tử chỉ định, ta phụ trách. Làm choáng váng các nàng, lúc ấy ta cũng không biết làm choáng váng là vì lấy hồn. Làm sao làm choáng váng? Bỏ thuốc. Tư Tư cúi đầu nói. Ta thở dài, không nói gì, tội nghiệp này quả thật quá lớn. Trầm mặc một hồi, ta mở miệng nói, ta đối thủ chính là cái này Khôi Gia, ta muốn tế ngươi làm bạn, cũng là vì đối phó hắn. Được, ta gia nhập, khởi chung phải do người buộc chung, chứ đi hắn, ta tội nghiệp liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Từ từ kiên định nói. Ta gật gật đầu nói, hai người chúng ta một khi thành lập khế ước, ngươi sống chết thì hoàn toàn nắm ở trong tay ta, ta thậm chí chỉ cần một cái ý niệm, liền sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, cái này ngươi rõ ràng chứ?
Biết.
Từ từ nói. Còn nữa, nếu như ta gặp bất chắc tử vong, ngươi như nhau vậy sẽ hồn phi phách tán, cái này ngươi cũng biết chứ?
Rõ ràng.
Từ từ nói dị thường kiên định. Nhìn nàng diễn cảm, ta coi như là rõ ràng liền cái gì gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nàng khi còn sống vì tiền có thể làm bất kỳ chuyện xấu, mà bây giờ nàng vì tích đức còn âm nợ có thể làm bất kỳ chuyện tốt. Âm dương tới giữa, người quỷ tới giữa, thiện ác tới giữa, thường thường chính là trong nhất niệm. Tốt lắm, ta cũng hướng ngươi bảo đảm, có tổn âm đức sự việc, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm. Hơn nữa chúng ta tới giữa tế quỷ khế ước kỳ hạn là ngắn nhất một năm khế ước, một năm sau đó ngươi sẽ tự động biến thành người tự do. Ta trực tiếp nói.
Thư Tư gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị.
Ta ừ một tiếng nói, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi.
Được, ta phải nên làm như thế nào?
Thư Tư nói.
Phối hợp là được, quá trình sẽ có chút thống khổ.
Ta cầm lên một cái tiểu đao, cắt vỡ mình ngón giữa, sau đó dùng một cái quốc tế thông dụng khinh bị động tắt tay, nắm tay đưa tới Từ Từ mép.
Không quan hệ, tới đi.
Từ Từ há miệng, ngậm ta ngón giữa, bắt đầu hôn hít ta ngón giữa bên trong dì ra máu.
Dùng sức.
Ta nhắc nhở.
Từ Từ hơn nữa dùng sức hôn hít liền đứng lên, bất quá sắc mặt nàng cũng thay đổi được càng ngày càng khó xem.
Ta huyết dịch bên trong có đạo vận hơi thở, đối với nàng mà nói, máu ta không phải mỹ vị thức ăn, mà là thống khổ mượn.
Có thể nàng lại không được không làm như vậy, bởi vì phải tế quỷ, liền nhất định phải thành lập khế ước, mà ta dương huyết chính là thành lập khế ước môi giới.
Nàng dung hợp ta dương huyết, hồn thể sẽ được cường hóa.
Chẳng những có thể nhanh chóng hút hương khói tới vững chắc mình hồn thể, còn có thể đang thi hành nhập vào người hành động thời điểm, tốt hơn chống cự mục tiêu trên mình dương khí và một ít trừ tà pháp khí.
Từ Từ hôn hít liền đại khái 30 giây liền không kiên trì nổi, nàng đột nhiên há miệng, thống khổ ngã trên đất, không ngừng vùng vẫy.
Đây là ta dương huyết và nàng hồn thể dung hợp quá trình, tỷ lệ thành công là 100%, nhưng lại kèm có thống khổ.
Nay chỉ có thể chính nàng vác, ta không giúp được gì.
Khánh Tân chính là trong phòng này hương khói đầy đủ, nàng có thể không ngừng hấp thu chúng quanh hương khói để duy trì hồn thể không tiêu tan.
Ta cầm ngón giữa chỉ bụng nặn nơi tay tim, dùng để tạm thời cầm máu. Từ Từ thống khổ trạng thái sẽ kéo dài đại khái một khắc thời gian chừng.
A ba Từ Từ lớn tiếng quỷ khóc, thanh âm chói tai chỉnh ta làm đau màng nhĩ.
Ta cao mày, vậy không nghĩ tới lại có thể sẽ thống khổ như vậy.
Đúng rồi, gia gia nói ta ba hồn thiếu một, trời xanh dương khí nặng, ta trong máu dương khí giống vậy so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đây mới là đưa đến Từ Từ thống khổ như vậy nguyên nhân.
Qua loa,
ta ấy náy nhìn một cái Từ Từ, sau đó chuẩn bị đi cầm vậy một khối thịt ba chỉ.
Ngay tại ta mới vừa bước ra nhịp bước thời điểm, trên ban công cửa kiếng đột nhiên truyền liền mạnh.
Đinh một tiếng,
ta quay đầu nhìn, ở cửa kiếng bên ngoài đang nằm một cái cả người ô tất mực đen bóng đen.
Bóng đen ngắn tay ngắn chân, bất quá 4-5 tuổi nhi đồng lớn như vậy, trên mặt ngũ quan chen chúc chung một chỗ, trán cực cao, cực kỳ giống trong phim ảnh người ngoài hành tinh.
Đây là
Nhiếp Tinh Quỷ.
Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ.
Chương 46, Nhiếp Tinh Quỷ.
Nhiếp Tinh Quỷ, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, không tính là quỷ hồn, là một loại linh, hơn nữa còn là động vật linh. Động vật ba hồn chỉ có thiên hồn, cho nên động vật sau khi chết, trực tiếp hồn trầu trời đường, lại trải qua hạ thế kiếp, kiếp sau, cho đến kiếp mãn mới sẽ đầu thai chuyển đời làm người. Hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất người.
Người đại ác có sẽ trực tiếp thông qua xuất sanh đạo luân hồi là động vật, đây là thiên đạo tuần hoàn. Động vật thiên hồn hoàn toàn không hại, cho nên căn bản không sẽ có âm binh nhúng tay.
Sát công sư phó cùng kỳ nhân dị sĩ cũng không quá sẽ đi chú ý, duy nhất sẽ chú ý động vật linh, chính là dạo chơi ở dương gian ác quỷ.
Ác quỷ sẽ bắt động vật linh, sau đó dùng tự thân hồn thể tản mát ra âm khí chăn nuôi, 7-7-4-9 ngày sau đó, liền sẽ biến thành nhiếp tính quỷ.
Ác quỷ bắt động vật linh chăn nuôi, dĩ nhiên không phải vì thích chơi, mà là dùng chúng đi hút lấy trên người phụ nữ tinh khí, sau đó đem tinh khí chuyển cho chăn nuôi người. Tinh khí của nơi này là phụ nữ âm khí, mà không phải là người đàn ông dương tinh khí.
Âm khí đối với ác quỷ mà nói là vật đại bổ, ác quỷ có thể thông qua hấp thu khí trước nhanh chóng tăng cường mình thực lực, từ đó trở thành quỷ tướng.
Thực lực của quỷ tướng hoàn toàn áp đảo âm binh bên trên, thậm chí có thể nghiền ép đại đa số dương gian thuật sĩ.
Heo nái phôi giống đạt tới hậu sản hộ lý bên trong đối với nhiếp tinh quỷ có đặc biệt giới thiệu, trong đó một câu là nhiếp tinh quỷ xuất hiện chi địa, 1000 mét bên trong nhất định có ác quỷ.
Nhiếp tinh quỷ mục tiêu là phái nữ, nó muốn đi vào nơi này, tất nhiên là bị Từ Từ tiếng quỷ khóc hấp dẫn.
Theo thứ nhất chỉ nhiếp tinh quỷ đến. Phía sau bành thỉnh thịch thanh âm vang lên, lại là 7-8 chỉ nhiếp tinh quỷ nằm ở trên cửa kiếng.
Chúng cuống cuồng lo nghĩ muốn vào tới, nhưng lại nhưng không đủ năng lực.
Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng nắm lên vậy một đống thịt ba chỉ, nhét vào Từ Từ trong miệng, tiếng quỷ khóc hơi ngừng.
Ta quay đầu nhìn, những cái kia nhiếp tinh quỷ rối rít rời đi, bởi vì trong phòng này mặt đã không có có thể quá hấp dẫn bọn chúng đủ.
Đi tới cửa, nhanh chóng đẩy ra cửa kiếng, sau đó đi tới sân thượng.
Nhìn phía dưới cảnh tượng, ta trực tiếp ngây ngẩn.
Đến cỡ trăm nhiếp tinh quỷ từ đáy hồ phóng lên cao, thiên nữ tán hoa vậy hướng dưỡng tâm cư tất cả nóc tầng lầu bay đi, tình cảnh dị thường nguy nga.
Vậy ác quỷ nhất định ở trong hồ nhân tạo.
Tất cả nghi ngờ cũng mở ra.
Tại sao cái này dưỡng tâm cư là bắt quái đồ bố trí?
Tại sao hồ kia bên trong sẽ xuất hiện màu đen vòng xoáy?
Tại sao nơi này cư trú đều là phụ nữ?
Tại sao bọn hắn ra cũng trắng xem xinh đẹp máy chụp hình?
Tại sao 9h sau đó liền đóng lại đèn đường?
Đây là một cái cục, một cái rất lớn cục, một cái dùng 100-200 cái phái nữ âm khí đi hoàn dưỡng ác quỷ cục.
Cái này người bố trí không cũng chỉ có ác quỷ, còn có cái tiểu khu này khai phát thương, coi như là Đỗ Minh Khải và hắn vậy 7 người bạn cũng có thể tham dự ở trong đó.
Ác quỷ.
Ta thật chặt siết quả đấm, trong lòng giận dữ, lại dám ở dương gian làm càn như vậy. Nhưng mà ta rất rõ ràng ta bây giờ thực lực. Đối phó lệ quỷ cũng tốn sức, từ đâu tới thực lực trừ cái đó ác quỷ. Ác quỷ thực lực có thể so với lệ quỷ mạnh hơn nhiều. Ta nhìn không ngừng có nhiếp hồn quỷ từ trong hồ phóng lên cao, sau đó chính xác từ mỗi sáu phòng tử phòng rửa tay bên ngoài cửa sổ nhỏ chui vào, trong lòng bắt đầu run rẩy. Nhiếp tinh quỷ mặc dù không có thể chết người, hơn nữa không thấy được nó nói cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là cứ thế mãi đi xuống, không ra một năm, cái này dưỡng tâm cư tất cả cô gái liền sẽ không khống chế được thận chức năng suy kiệt, sau này sinh sản liền sẽ xảy ra vấn đề. Coi như là mang thai, có đại khái trước tiên sẽ xuất hiện sinh non hoặc là thai chết. À, trong phòng lần nữa truyền đến tư tư quỷ khóc, ta quay đầu nhìn, vậy thịt ba chỉ đã rất miệng, bất quá so với mới vừa rồi tới, nàng tình huống tốt lắm rất nhiều. Ta xoay người đóng lại cửa kiếng, sau đó đem thịt ba chỉ lần nữa nhét vào tư tư trong miệng, sau đó đọc can hồn chú. Huyết dịch dung hợp để cho tư tư hồn thể thiếu chút nữa tán loạn. Nếu không phải ta ở giờ tí trước cống hương thời điểm cũng làm thần chú, hơn nữa trong phòng này mặt hương khói cường thịnh nói, tư tư có thể bị ta dương huyết huyết bạo. Không có chuyện gì chứ? Ta mở miệng hỏi nói. Tư tư gật đầu một cái, nàng hai tay chống đất, hai chân quỳ xuống đất, mái tóc dài che ở mặt nàng. Dung hợp. Tư tư có chút yếu đất nói. Tính toán, nhập định, trước khôi phục, một khắc thời gian sau đó, tiến hành một bước cuối cùng. Ta mở miệng nói. Tư tư quay đầu nhìn ta, trên mặt tóc tự động bay đi, nàng thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm môi một cái, cười đều giả nói, máu ngươi, siêu chính. Ta im lặng liếc nàng một cái, ta trong lòng cũng rất rõ ràng, dung hợp ta đây cơ hội là thuần dương máu sau đó, nàng sau này trưởng thành nhất định sẽ rất mau. Tế quỷ thời điểm, gặp bao lớn tội, là có thể bị bao lớn huệ. Hết thảy tất cả, thật ra thì đều đáng giá. Ta ngồi ở một bên trên ghế salon, trong đầu suy nghĩ ác quỷ sự việc, không biết nên làm thế nào cho phải. Việc cần kiếp, nhất định phải giữ bình tĩnh, vậy nhất tinh quỷ ta có thể rất thoải mái giết chết, nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể bứt dây động rừng. Ác quỷ là dương gian hại lớn, có thể diệt trừ ác quỷ, cũng là một chuyện công đức vô lượng. Ta một người không giải quyết được, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Nhưng mà ở Tương Đô, ta biết sát công sư phó cũng chỉ có một. Khôi gia, cái này chưa từng gặp mặt cũng đã tranh phong tương đối khôi gia, cũng không biết hắn biết hay không và ta cùng nhau hợp tác, diệt trừ cái này ác quỷ. Không quá ta rất nhanh buông thả cái ý niệm này. Khôi gia mặc dù là người trong đồng đạo, nhưng là từ hắn làm những chuyện kia có thể thấy được, hắn cũng không phải là loại hiền, nói không chừng hắn và cái này ác quỷ tới giữa còn có người không nhận ra câu làm. Ta sầu mi khóa chặt, nghĩ tới nghĩ lui, vậy không nghĩ tới một cái ổn thỏa phương pháp. Vốn là sự việc liền đã quá nhiều, hiện tại lại vô duyên vô cớ toát ra một cái ác quỷ tới, cái này làm cho ta rất phát điên. Nghĩ gì vậy? Mặt mày ủ rột. Tư tư thanh âm chuyển tới, xem nàng bộ dáng kia, đã hoàn toàn khôi phục, mà trong phòng này khói dày đặc, vậy tản đi một nửa. Thật là lợi hại. Ta kinh ngạc nhìn nàng, nguyên vốn cho là cần 15 phút thời gian, hiện tại nàng chỉ tốn 5 phút không tới. Tư tư cười hắc hắc nói, là máu ngươi lợi hại, tới đi, một bước cuối cùng là cái gì? Tế quỷ khế ước. Ta ngón cái móng tay trực tiếp xoa phá ngón giữa vết thương, máu tươi lần nữa chảy ra. Đi tới tư tư sau lưng, ta bóp xuất kiếm chỉ, sau đó ở lưng của nàng trên dùng máu vẽ một đạo người quỷ khế ước phù. Phù mới vừa vẽ xong, tư tư sau lưng liền toát ra từng trận khói trắng, cái đó huyết phù ngay tức thì liền sáp nhập vào nàng hồn thể bên trong, biến mất không gặp. Tư tư rên thống khổ một tiếng, một hơi khói đen phun ra ngoài. Giải quyết. Ta vừa nói cầm ngón giữa lần nữa đưa tới tư tư mép, tư tư không chút do dự cắn một cái, sau đó dùng lực hôn hít. Đầu ngón tay chuyển tới lạnh như băng mềm mại, cảm giác rất là thoải mái, cảm giác đau đớn ngay tức thì biến mất. Cái đó, ta là để cho ngươi giúp ta cầm máu, không phải để cho ngươi hút máu. Ta im lặng nói. Quỷ hồn trong miệng âm khí có thể rất tốt cầm máu và khép lại vết thương, đồng thời cũng có thể giết vi trùng tiêu độc. Tư tư dùng sức hút một tí, phát ra ba một tiếng giòn giã, cười hát hát nói, xin lỗi, đối với máu ngươi viện, thật sự là. Tư tư lời còn chưa dứt lại tham lam liếm môi một cái. Xem nàng tình huống này, đối với một người bình thường nhập vào người đã hoàn toàn không vấn đề gì. Ta cau mày nói, ngươi cái này vậy thật là quá đáng, cầm ta hút chết liền ngươi vậy được hồn phi phách tán. Tư tư đứng dậy nói, ta biết, cho nên ta không kiên trì, giữ quy củ, ta bây giờ là không phải hẳn gọi chủ nhân ngươi. Têu hồn ca, têu chủ nhân gì, làm được ta xem chủ nô lệ tựa như. Ta vừa nói mở ra sân thượng cửa sổ, đi tới trên ban công. Tư tư làm mấy cái mở rộng vận động, trong miệng nói, cho tới bây giờ không cảm giác tinh thần như vậy qua, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần tiên máu? Ta thiếu địa hồn, cho nên máu ta là thuần dương máu, ta hiện tại không dám xác định, ngươi hồn thể dung hợp ta thuần dương máu sau đó, biết hay không cũng không sợ nữa mặt trời. Ta nhìn đã gió êm sóng lặng mặt hồ nói. Tư tư đi tới bên người ta nói, ta cũng không biết, ngày mai có thể thử một chút. Ngày mốt đi, chắc chắn lớn một chút, ngươi hồn thể mới vừa dung hợp tốt, còn cần vững chắc, ta bên này còn có nhang đèn. Được, nghe ngươi, chúng ta tiếp theo. Tư tư nói tới chỗ này ngừng lại, nàng nhanh chóng kéo tay ta, trực tiếp cầm ta quăng vào phòng. Thế nào? Ta nghi ngờ hỏi nói. Tư tư cau mày, mở miệng nói, hồ kia bên trong có hồn thể, hơn nữa còn là rất cường đại hồn thể. Ngươi cảm ứng được? Ta mở miệng hỏi nói. Tư tư gật đầu nói, ừm, nó khẳng định vậy cảm ứng được ta, bất quá hắn thật giống như đối với ta không có hứng thú, làm sao? Xem ngươi vẻ mặt này một chút đều không hoảng, ngươi biết trong hồ có cường đại hồn thể. Ừ, trong hồ là ác quỷ, chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng được chung quanh đây có nhiều nhiếp tính quỷ? Ta nghi ngờ hỏi nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 47, thuần âm mệnh. Nhiếp tinh. Trời ạ, ngươi nhìn qua chính nghĩa nghiêm nghị, làm sao tư tưởng như thế ô nhiễm? Tư tư che miệng nói. Nhiếp, ta nói đúng nhiếp. Là bán nha. Tư tư nghi ngờ hỏi nói. Thu lấy nhiếp, ngươi không biết nhiếp tinh quỷ. Tư tư sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không biết. Ta vỗ chán một cái nói, cũng đúng, ngươi cũng không có sách có thể không biết, Nhiếp Tinh Quỷ chính là động vật linh.
Ô hát, ngươi nói đúng động vật linh à, ta không cảm ứng được, ta chỉ có thể cảm ứng được có thể đối với ta tạo thành cường đại uy hiếp đồ.
Từ từ giải thích.
Ngươi cùng ta tới. Ta đi tới bàn thờ thần trước, nắm lên còn dư lại cống hương và nhang đèn, hướng một cái nhỏ thư phòng đi tới.
Lư hương không cầm sao?
Ta dừng bước, quay đầu nhìn, chỉ gặp Tư Tư thuận tay cầm lên hai cái lư hương, trực tiếp đụng ở trên người ta.
Ngươi,
ta mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng vậy trớ mắt nhìn ta.
Ngươi có thể lấy đồ?
Ta có thể lấy đồ.
Hai người miệng đồng thanh nói.
Cái này cũng coi là một kiện rất ly kỳ sự việc, giống vậy quỷ hồn là không cầm được đồ, chỉ có thể đối với có dương khí vật còn sống tạo thành tổn thương. Trừ phi hồn thể ngưng tụ đến lệ quỷ trình độ, mới có thể cầm động đồ.
Nàng có thể lấy được đồ, chính là nói nàng hồn thể ngưng tụ trình độ đã có thể cùng lệ quỷ sánh bằng.
Như thế lợi hại sao?
Ta nhìn Tư Tư, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ.
Tư Tư đưa tay nắm lên tay ta, nhìn ngón giữa chỉ bụng vết thương nói, máu ngươi như thế lợi hại sao?
Khẳng định không phải máu ta vấn đề, ngươi sinh thần bát tự có nhớ không?
Ta mở miệng hỏi nói.
Tư Tư nói, không nhớ, không quá ta xem qua tướng, coi bói nói ta là giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm ra đời, có thể sẽ văn số.
Con bà nó, thảo nào, thuần âm mệnh cách, ý trời à? Ta từ trong thâm tâm thở dài nói.
Thuần dương máu đụng phải thuần âm mệnh, âm dương dung hợp độ phù hợp cao đến 99%, nàng không mạnh mới là lạ.
Tư Tư có chút không hiểu nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Đơn giản mà nói, chính là chúng số độc đắc, ngươi trước cầm ngươi hồn thể hoàn toàn củng cố lại, ta đi ra ngoài một chuyến.
Ta vừa nói xoay người hướng gian phòng nhỏ đi tới.
Điểm tốt nhang vàng đến, ta bước lui ra gian phòng, cái này Tư Tư dương mệnh chưa ra hình dáng gì, âm mệnh nhưng tốt như vậy.
Ta trong lòng vui mừng, có Tư Tư cái này lệ quỷ thực lực quỷ hồn bảo vệ ở bên người ta, ta thì cũng không cần sợ Đỗ Minh Hải.
8. Ta thay một bộ quần áo sạch sẽ, ta được đi tìm hiểu tình huống một chút, cũng không biết cái này Nhiếp Tinh Quỷ ở những cô gái này trên mình hút lấy có thời gian bao lâu.
Ra cửa, ta đi tới Triệu Thủy Tiên cửa phòng, đưa tay đè lên chuông cửa.
Trong phòng như cũ còn có tiếng huyên náo, xem ra còn chưa ngủ, hơn nữa bên trong phòng đoán người còn không thiếu.
Cửa mở ra, bên trong Triệu Thủy Tiên thấy là ta, sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói, các tỷ muội, xem ai tới.
Ta cau mày, những thứ này Nhiếp Tinh Quỷ thật là to gan, người cũng còn chưa ngủ, chúng cũng đã bắt đầu nhiếp tinh.
Trong này có hơn 10 cái cô gái, mỗi cái cô bé trên lưng cũng nằm một cái đen nhánh Nhiếp Tinh Quỷ.
Chúng ôm bọn hắn cổ, đầu thẳng ngay những nữ sinh này nào trước, giống như là con địa như nhau thông qua huyệt phong chỉ hôn hít các cô gái trong cơ thể.
Tình cảnh nhìn qua rất là cẩn thận người, vậy rất quỷ dị, bất quá những cái kia cô gái nhưng không biết được, sinh hoạt cũng như bình thường.
Các nàng có ở chơi mặt trược, có ở nổi kịch, có đang nói chuyện trời đất.
Thần tiên sinh, ngài thế nào rồi?
Triệu Thủy Tiên xem ta diễn cảm nghi ngờ hỏi nói.
Có lá trái bưởi sao?
Ta đột nhiên mở miệng hỏi nói.
Triệu Thủy Tiên lắc đầu một cái, những thứ khác cô gái rối rít kêu ta đi vào cùng các nàng chơi với nhau, có hai cái trực tiếp cầm ta lôi đi vào.
Giữ yên lặng.
Ta vừa nói nhìn các nàng mỗi một người,
sau đó nghiêm túc nghiên cứu cái này các nàng trên lưng Nhiếp Tinh Quỷ, những thứ này Nhiếp Tinh Quỷ lớn nhỏ kém không đủ, có thể là mới vừa thành mọc ra. Hơn nữa từ bọn họ ngũ quan để phán đoán, những thứ này Nhiếp Tinh Quỷ phần lớn đều là heo hồn,
cũng có mèo hồn và dê hồn, thậm chí còn có số ít con khỉ và không nhìn ra là cái gì giống động vật linh.
Nhìn xong một vòng, Triệu Thủy Tiên cười hắc hắc hỏi, người này đều xem xong, ngươi chọn ai?
Cái gì?
Ta nghi ngờ hỏi nói,
ngươi không phải đang chọn hầu hạ sao?
Triệu Thủy Tiên cười khanh khách nói,
ta khoát tay một cái, hỏi, các ngươi cũng tới bao lâu?
Một vòng hỏi thăm tới, những cô gái này tới thời gian trên căn bản đều vượt qua nửa năm, nhưng là trùng hợp phải, còn không có một cái vượt qua một năm.
Tới lâu nhất chính là Triệu Thủy Tiên, đã 11 tháng.
Biết được liền cái tình huống này, ta biết ta phải đem các nàng lấy đi, kéo dài nữa các nàng thì tương đương với trực tiếp làm một gazo.
Các ngươi không có phát hiện các ngươi già so người bên ngoài muốn trắng rất nhiều sao?
Ta mở miệng hỏi nói.
Các cô gái cũng cười mỗi người trả lời, nhưng là câu trả lời căn bản cũng kém không nhiều, da trắng là chuyện tốt.
Đây cũng là chúng ta thích nơi này nguyên nhân nha, nghe nói nơi này trước kia là long mạch, phong thủy rất nuôi người. Ngươi nhìn chúng ta một chút người người da trắng xinh đẹp.
Triệu Thủy Tiên đắc ý nói.
Ta cười lạnh một tiếng, nuôi người.
Nuôi quỷ chứ.
Có thể lấy được lá trái bưởi sao?
Lá trái bưởi.
Tiểu khu góc đông bắc ngược lại là có một cây trái bưởi cây, ngươi muốn lá trái bưởi làm gì?
Đúng nha.
Lá trái bưởi có thể chơi cái gì nhiều kiểu mới sao?
Tần tiên sinh nhất định là có chuẩn bị mà đến, xem ra tối nay đặc sắc.
Thật ra thì ta cảm giác chơi với nhau cũng có thể, chỉ sợ tần tiên sinh không chịu nổi.
Thọc người phụ nữ ổ mùi vị tuyệt đối không dễ chịu, các nàng càng trò chuyện càng lộ liễu, bất quá các nàng cái này càng dỡ trạng thái cũng cùng vậy Nhiếp Tinh Quỷ cũng không khỏi quan hệ.
Nhiếp Tinh Quỷ hấp thụ bọn hắn âm khí, bọn hắn thân thể bản năng liền sẽ suy nghĩ lấy dương bổ âm.
Thủy Tiên, phiền thoái ngươi đi gọi Tiểu Vương đi lấy một túi nylon lá trái bưởi tới.
Gấp dùng.
Được, không thành vấn đề, các ngươi đợi ta trở lại, không cho phép trước thời hạn chơi.
Triệu Thủy Tiên vừa nói đi ra ngoài.
Ta quay đầu nói, cầm chúng ta nhà lầu này các tỷ muội cũng kêu đến đi.
Thần tiên sinh, ngươi không có nói đùa chớ.
Cũng kêu đến, nhưng có 22 ác, ngươi có được hay không nha?
Đúng vậy, ngươi có được hay không nha?
Thần tiên sinh khẩu vị thật là.
Ta nhanh chóng nâng lên tay nói, các ngươi giữ yên lặng, tiếp theo cùng lá trái bưởi và người toàn bộ tập trung đông đủ sau đó, ta cho các người xem chỗ này phong thủy rốt cuộc nuôi không nuôi người.
Các nàng đều là trợn tròn mắt nhìn ta, không biết ta nói là ý gì.
Ta vậy không có tiếp tục nói hết, bây giờ nói liền chờ một chút người đã đông đủ lại phải nói một lần.
Đám người gặp ta không nói lời nào, lại bắt đầu ríu rít nói, ồn ào được ta đau đầu.
Cú mẹ hắn cho láo tử ý miệng.
Ta vỗ bàn một cái, tức giận hét.
Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, các nàng đều là nghi hoặc nhìn ta. Có người đã có chút mất hứng.
Những thứ khác cô gái vậy lục tục tới đây, phụ trách đi gọi người cô gái mở miệng nói,
Tần tiên sinh, có 3 cái tỷ muội đã ngủ.
Ngủ liên tê, một cái cũng đừng thiếu.
Ta lạnh giọng nói.
Được rồi. Cô gái xoay người lại đi gọi người.
Tất cả người toàn bộ tập trung đông đủ sau đó, Triệu Thủy Tiên mang Tiểu Vương đi vào, Tiểu Vương trong tay xách một túi lá trái bưởi. Hắn nhìn bên trong tất cả người, kinh ngạc hỏi, cái này,
Thần tiên sinh, chơi lớn như vậy.
Vương ca, không ngươi chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi.
Ta nhận lấy Tiểu Vương trong tay túi, sau đó bành đích một tiếng, đóng cửa lại.
Bên trong phòng khách cộng thêm ta, có 23 người, cũng may phòng khách này diện tích quá lớn, nhiều người như vậy cũng không lộ vẻ được chen chúc. Gặp tình ta tự không được tốt, những người khác vậy cũng không có lên tiếng, đều là trơ mắt nhìn ta.
Tất cả người, mỗi người cầm một cái một lần duy nhất ly mụ tử đi đón một ly nước.
Ta mở miệng nói.
Các nàng mỗi người trả lời trước, mặc dù có chút người không vui vẻ, nhưng vẫn làm theo.
Thủy Tiên, trong nhà có kim và cây nến sao?
Ta mở miệng hỏi nói.
Có kim và quần áo.
Thủy Tiên trả lời.
Lấy tới.
Ta vừa nói ở trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lá trái bưởi đặt ở trên bàn ăn.
Triệu Thủy Tiên đem đồ vật đặt ở ta trước người, cây nến đã đốt.
Ta cầm lên kim, ở cây nến trên đốt một tí, mở miệng nói, xếp thành hàng, từng bước bưng mình nước tới.
Làm gì?
Triệu Thủy Tiên nghi ngờ hỏi nói.
Cây nến dùng để khử độc, kim là châm ngón tay, châm hoàn sau đó mình chen 3 giọt máu vào ly, sau đó cầm 2 phiến lá trái bưởi, thả ở trong nước ngâm.
Ta trả lời.
Đám người liếc mắt nhìn nhau, một cái so sánh gầy đét mặc đồ ngủ nữ sinh đứng ra lạnh giọng nói, ngươi có bị bệnh không?
Làm loại chuyện buồn chán này làm gì?
Đúng vậy, uống máu ăn thế sao?
Ngươi đây là muốn cùng chúng ta kết nghĩa anh em à?
Đám người ngươi một câu ta một câu nghị luận, nhìn ra, nơi này đại đa số người cũng không muốn nghe ta.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 48, mở mắt chú.
Chiếu ta nói làm, mỗi người 10.000 khối.
Ta trực tiếp nói.
Lời này vừa ra tới, hiện trường trực tiếp an tĩnh lại, một cái cô gái trực tiếp đi tới bên người ta nói, ta tới trước, cái nào ngón tay?
Ngón giữa.
Ta vừa nói nắm lên tay nàng, ở nàng trên ngón giữa ghi một kim, sau đó đưa cho 2 phiến lá cây, dặn dò, 3 dọn, không thể hơn cũng không thể thiếu.
Được.
Cô gái thật vui vẻ đi qua một bên, cái người thứ hai đi nhanh lên đi lên.
Kim tiền cám dỗ thường thường là hữu hiệu nhất, không tới nửa tiếng, chỉ còn lại cái đó ăn mặc áo ngủ nữ sinh không có chân ngón tay.
Người không chấm sao?
Ta nhìn hắn mở miệng hỏi nói.
Cô gái cười lạnh một tiếng nói, nhàm chán, ta muốn về ngủ.
Nàng đi qua bên người ta thời điểm, ta đưa tay bắt được tay nàng cánh tay nói, không chấm có thể, ở chỗ này nhìn, ngươi dám đi ra ngoài cái cửa này, ngày mai sẽ cút cho lão tử trứng.
Ngươi xem là cái gì?
Phòng này là đô gia.
Cô gái ngẩng đầu nhìn ta, mặt đầy tức giận.
Ta cũng lười phải cùng nàng nói nhảm, nắm tay nàng cánh tay đứng dậy, trực tiếp cầm nàng vùng ở trên ghế salon, lạnh giọng nói, ngươi nếu dám đi ra ngoài, ta liền giết ngươi.
Cô gái kinh sợ, nàng thuận thế ngồi ở trên ghế salon, không nói nữa nói, mà những người khác nghe được lời của ta mới vừa rồi, cũng không tự chủ đánh lạnh run.
Ta kiểm tra tất cả mọi người ly, lá trái bưởi đều là ngâm ở bên trong.
Đi trở lại trước bàn, ta háng giọng một cái, mở miệng nói, các vị, thật xin lỗi như vậy xúc phạm mọi người, nhưng là mời mọi người tin tưởng ta, ta không có ác ý gì.
Ta giọng tốt lắm rất nhiều, các cô gái cũng đều rất chăm chú nhìn ta.
Lời kế tiếp, ta là nghiêm túc, hy vọng các vị cẩn thận nghe, ta là một tên âm dương tiên sinh, chỗ này là cái âm u, mọi người đang vô hình chung gặp quỷ hồn xâm hại.
Ta thốt ra lời này hoàn, đám người ngươi xem ta xem ngươi, thấp giọng thảo luận đứng lên, đại đa số người cũng biểu thị hoài nghi.
Cái đó không nghe lời nữ sinh đứng dậy nói, nếu như ngươi nhắc tới cái, vậy thật xin lỗi, lao nương không phục bồi.
Ta hai tay đè ép xuống nói, các ngươi mỗi người trên lưng cũng có một cái quỷ, chỉ là các ngươi không cảm giác được, quỷ đang hút lấy trên người các ngươi tinh khí, các ngươi da càng ngày càng trắng, không phải nơi này phong thủy tốt, mà là các ngươi trên lưng quỷ hút đi các ngươi tinh khí tạo thành.
Đám người lại mỗi người vỗ những người khác đánh, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường.
Không quá ta cái lý này bàn về, để cho các nàng sinh ra chút hứng thú.
Các người xem không tới là bình thường, ta thấy được, ta mới vừa rồi làm những thứ này là muốn cho các ngươi vậy thấy được, dính chính các ngươi ngón giữa máu và nước lá trái bưởi, có thể giúp các ngươi mở mắt.
Đám người nửa tin nửa ngờ nhìn cái ly trong tay.
Hiện tại bắt đầu, mọi người nghe ta chỉ các ngươi mở mắt, thấy quỷ sau đó, mọi người không nên kinh hoàng, rời đi nơi này, quỷ liền sẽ tự động biến mất, sau khi trời sáng, trở lại cầm hành lý, sau này thì không nên ở chỗ này ở.
Triệu Thủy Tiên ha ha một cười nói, Tần tiên sinh, ngài cái này là mới chiêu hồn trò chơi sao?
Những thứ này đều là gạt người nha.
Coi như ta gạt người đi, ta gian phòng có 1 triệu tiền mặt, ta và các ngươi đánh cuộc, nếu như các người xem không tới ta nói, 1 triệu cho các ngươi chia đều.
Ta lần nữa sử dụng đại chiêu, kim tiền cám dỗ.
Được, chúng ta nghe ngươi.
Ở ta cách vách cô gái dẫn đầu nói, những người khác cũng đều gật đầu.
Liên liên cái đó không nghe lời nữ sinh vậy trực tiếp đi tới đây, tự cầm kim đâm hương ngón tay, chen lấn 3 giọt máu ở trong ly, sau đó cầm 2 phiến lá trái bưởi bỏ vào.
Ta liếc nàng một mắt, nói, mọi người chờ 3 phút.
Cái này 3 phút thời gian, ai cũng không lên tiếng, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Lời của ta mới vừa rồi nói rất nghiêm túc, các nàng đã bắt đầu đang suy tư.
Ta vậy không nói gì, lúc này, bầu không khí càng trầm im lìm càng tốt.
3 phút sau,
ta mở miệng nói, mọi người thấy sau đó, nhất định phải khắc chế mình tâm trạng, không muốn chen chúc, hơn nữa các ngươi càng kích động, trên lưng quỷ lại càng tức giận, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ta vậy không có cách nào bảo đảm.
Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn ta, ai cũng không nói gì, bầu không khí trên căn bản đã hồng đúng chỗ.
Cũng hiểu chưa?
Ta mở miệng hỏi nói.
Đám người gật đầu một cái, tỏ ý hiểu.
Hiện tại mọi người buông xuống ly, cầm trong ly 2 phiến lá trái bưởi lấy ra, đắp lên mình trong mắt.
Đám người làm theo, ta tiếp tục nói, mở mắt ra, để cho con ngươi đụng một tí lá trái bưởi, sau đó sẽ nhắm mắt lại.
Đợi một hồi, ta mở miệng hỏi nói,
xong chưa?
Tốt.
Đám người đáp lại. Ta từng cái xác nhận một lần, nói, phía dưới là thần chú, mọi người đi theo ta niệm. Thiên pháp thanh thanh. Đám người cùng kêu lên thì thầm, thiên pháp thanh thanh.
Địa pháp linh linh.
Địa pháp linh linh.
Âm dương kết tinh, thủy linh hiển hình, linh quang thủy nhiếp, thông thiên đặc địa, pháp pháp phục hành, âm dương pháp kính, chân hình tốc hiện chân hình, nô phụng tam mao trần quân như luật lệ.
Ta một câu niệm, đám người một câu cùng, đọc đến đây sau đó, ta mở miệng nói, vội vàng như luật lệ.
Vội vàng như luật lệ.
Đám người cùng kêu lên thì thầm.
Mở.
Mở.
Ta đi tới cạnh cửa mở cửa, nói, có thể mở mắt, nhớ, nhất định không thể hoảng.
Vừa dứt lời, đám người tháo xuống trước mắt lá trái bưởi.
Một giây kế tiếp, giết heo vậy kêu cao giọng chuyển tới, hơn 20 người, trực tiếp nổ tung nổi, hiện trường một phiến hỗn loạn.
Các nàng người chen người liều mạng đi bên ngoài xông lên, ta ngăn cản cũng không ngăn nổi, cũng không biết những thứ này nhìn như nhu nhược cô gái, tại sao sẽ có khí lực lớn như vậy. Ta coi như là hoàn toàn đánh giá cao bọn hắn can đảm, những người này hoàn toàn đem ta lời mới vừa nói quên mất. Các nàng một bên kêu to một bên liều mạng hướng phía dưới phóng tới, không có ai đi thang máy, toàn bộ đang chạy thang lầu. Ta thanh âm bị các nàng hoàn toàn chìm ngập, đối với những thứ này đã mất khống chế cô gái, ta bỏ tay. Những người này trong đó, Triệu Thủy Tiên ở cái cuối cùng, nàng không có tiếp tục chạy, mà là đưa tay trực tiếp ôm lấy ta, cầu khẩn nói, cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta.
Tiếng thét chói tai càng ngày càng xa, Tiểu Vương ngồi thang máy vọt tới, hắn nhanh chóng hỏi, Tần tiên sinh, chuyện gì xảy ra?
Nơi này có quỷ, các nàng cũng hù chạy.
Ta cũng không có dấu dếm.
Có quỷ?
Làm sao có thể?
Ta mỗi ngày ca tối, ta làm sao không gặp qua quỷ?
Tiểu Vương nghi ngờ hỏi nói.
Vậy ngươi xem được gặp ta sao?
Từ từ thanh âm đột nhiên truyền ra, ta quay đầu vừa thấy, nàng liền từ cửa thang lầu đi ra.
Ta có thể thấy nàng, nhưng là Tiểu Vương và Triệu Thủy Tiên không thấy được.
Ai?
Là người nào nói chuyện?
Tiểu Vương thời gian đầu tiên rút ra gậy cảnh sát, cảnh giác khắp nơi nhìn.
Ta ha ha một cười nói, ngươi làm sao đi ra?
Từ từ đi tới Tiểu Vương bên người, trả lời, ta nghe được động tĩnh, sợ ngươi có chuyện.
Ai?
Thần tiên sinh, là người nào nói chuyện?
Tiểu Vương đi nhanh lên đến bên người ta, thân thể run rẩy.
Ta mở miệng nói, ta nói có quỷ, ngươi lại không tin.
Không thể nào, làm sao có thể có quỷ đây?
Tiểu Vương như cũng mạnh miệng.
Thật ra thì muốn cho người tiếp nhận phạm vi nhận biết ra sự việc, quả thật rất khó.
Hiện tại tin chưa?
Tư tư hồn thể hiện thân đi ra, liền đứng ở Tiểu Vương trước mặt.
Tiểu Vương chợt lui về phía sau hai bước, té ngã ở trên đất, hắn hoảng sợ nhìn Tư Tư, nhưng mà Tư Tư dáng vẻ rõ ràng không khủng bố.
Chẳng những không khủng bố, hơn nữa cực kỳ giống một người vô cùng phẩm thiếu phụ.
Mà một mực ôm trước ta Triệu Thủy Tiên, trực tiếp cặp mắt liếc một cái trắng, hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Vương, nàng mặc dù là quỷ, nhưng cũng là bạn của ta ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng.
Ta mở miệng nói.
Tiểu Vương run lẩy bẩy đứng dậy, trong miệng hỏi, Tần.
Thần tiên sinh, ngài là người hay quỷ?
Ta là người.
Ta vừa nói nắm lên hắn tay, nói, có nhiệt độ, không phải sao?
Hơn nữa ta còn có bóng dáng.
Ta cũng có bóng dáng à?
Từ từ mở miệng nói.
Ta liếc nàng một cái, tiếp tục nói, Tiểu Vương, ngươi trước cầm Thủy Tiên đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi, nàng phỏng đoán ngày mai mới có thể tỉnh.
Được.
Được được được.
Tiểu Vương đi tới, run run lẩy bẩy tay vịn ôm lấy Triệu Thủy Tiên, đi vào phòng.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vương đi ra, xem ra vẫn là thành tựu an ninh người đàn ông trong lòng lớn mạnh một chút.
Bất quá cũng là bởi vì là Tư Tư vô hại, hơn nữa không khủng bố.
Tần tiên sinh, là của ngài vị bằng hữu này hù chạy những cái kia cô gái sao?
Tiểu Vương run lẩy bẩy hỏi.
Ta lắc đầu nói, không phải, tiểu khu này có rất nhiều quỷ, ta mới vừa rồi để cho các nàng thấy được mà thôi.
À, ta nên làm sao hướng Đô gia giao phó đâu, các nàng không có sao chứ?
Tiểu Vương hỏi.
Sẽ không, các nàng người nhiều, chạy ra phạm vi thì không có sao.
Tiểu Vương, ngươi phải giúp ta một chuyện.
Giúp cái gì?
Tiểu Vương nghi ngờ hỏi nói.
Ta mở miệng nói, còn có 5 nóc lầu, ta muốn cho tất cả mọi người đều biết trận tướng, để cho bọn họ toàn bộ rời cách nơi này.
Cái gì?
Tiểu Vương sửng sốt một chút, nhanh chóng khoát tay một cái nói, không được không được, cái này tuyệt đối không được, lão bản sẽ giết ta.
Lão bản?
Là nơi này khai phát thương sao?
Ta cau mày hỏi.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ.
Chương 49, Quỷ Vương.
Tiểu Vương gật đầu một cái, xem hắn diễn cảm, cũng biết hắn cũng không biết cái này dưỡng tâm cư con đường.
Ông chủ ngươi tên gì?
Ngươi ở đâu ạ?
Ta mở miệng hỏi nói.
Tiểu Vương nhìn ta một cái, lắc đầu một cái, hắn lúc này đã kịp phản ứng, ta là tới gây chuyện, sẽ nghiêm trọng tổn hại đến hắn lao bản lợi ích.
Tư Tư băng tuyết thông minh, ngầm hiểu, hồn thể biến đổi, đột nhiên biến thành tóc trắng bột mì, thất khiếu chảy máu dáng vẻ, cực kỳ kinh khủng, liền ta cũng cảm giác có chút khó chịu.
Nghiêm chỉnh quỷ, nào có dài như vậy.
Tiểu Vương à đích một tiếng, trực tiếp hù hôn mê bất tỉnh.
Tư Tư đổi trở về lúc đầu dáng vẻ, im lặng nói, lớn như vậy cái người đàn ông, như thế không khỏi hù.
Ta liếc nàng một cái nói, làm việc phải đem cầm tốt tiêu chuẩn, ngươi bộ dáng này, gan nhỏ một chút cũng dễ dàng bị ngươi hù thành bệnh tâm thần.
Tư Tư vuốt tay nói, ta sau này chú ý hả?
Thật ra thì vậy không cần hắn hỗ trợ, ngươi nói những chuyện kia, ta có thể giải quyết.
Ngươi giải quyết, ngươi mới vừa rồi vậy biểu hiện, cái này dưỡng tâm cư có một cái tính một cái, toàn bộ được bị ngươi hù ra bệnh tới.
Ta im lặng đỡ dậy Tiểu Vương, cầm hắn bỏ vào cách vách gian phòng trên giường.
Tư Tư cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm cầm nhiệm vụ này giao cho ta sẽ đem cầm tốt tiêu chuẩn.
Ta hướng gian phòng của mình cửa đi tới, trong miệng nói, ngươi không hù hắn ta mới vừa rồi có thể cầm hắn lao bản ở nơi nào lôi kéo ra ngoài.
Cái này ngươi chờ hắn tỉnh lại hỏi lại mà.
Tư Tư đi theo trở lại gian phòng.
Ta đi tới sân thượng, nhìn vậy mặt hồ bình tĩnh, ánh mắt dư quang phát hiện có hai cái tiểu khu lối vào bảo an đã tới dưới lầu.
Ngươi xem, những cái kia động vật linh đều vào hồ.
Tư Tư nói.
Ta gật đầu một cái, Nhiếp tinh quỷ mỗi lần hút lấy âm tinh có hạn, giống như con địa hút no liền máu, liền sẽ bành trướng tự động dụng. Ô ngươi cũng đừng nói con địa, vật kia rất buồn nôn. Tư Tư khoát tay một cái nói, Nhiếp tinh quỷ trở về, đến cái đó ác quỷ ăn uống thời gian, nó sẽ không chú ý bên ngoài, cho nên bây giờ gọi Tư Tư đi khuyên lui những cái kia cô gái là an toàn. Lúc trời cũng không còn sớm, xem ra cái nhiệm vụ kia chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi cầm cái khác lầu các cô gái cũng khuyên đi thôi, nhớ, bọn hắn lá gan rất nhỏ. Ta mở miệng nói. Tư Tư gật đầu nói, yên tâm đi, ta không hiện thân, ngay tại các nàng bên người nói. Nói xong, Tư Tư trực tiếp bay ra sân thượng, bay hướng cách vách lầu 6. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên, đoán chừng là mới vừa rồi tới đây hai người an ninh. Ta mở cửa, hai người an ninh mở miệng nói, ngài khỏe, Tần tiên sinh, xin hỏi chuyện gì xảy ra nơi này, những cái kia cô gái tại sao cũng đêm khuya đi ra ngoài? Không việc gì, các nàng gặp quỷ. Ta trực tiếp đáp, ánh mắt chú ý hai người an ninh này diễn cảm. Một cái trong đó mặt chữ quốc bảo an nhíu mày một cái, mở miệng hỏi nói, vậy ngài nhìn thấy không? Một người an ninh khác phản ứng cũng rất thuần thường, hắn khắp nơi nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, quỷ? Ngài là nói tiểu khu ma quỷ lộng hành? Ta vươn tay nói, thấy được à, không quá ta không sợ quỷ. Ô hát, Tần tiên sinh, ngài có chuyện gì tùy thời nhân trung, chúng ta sẽ thời gian đầu tiên. Mặt chữ quốc bảo an lời còn không có nói hoàn. Cách vách lầu liền truyền đến một tiếng cao cấp nữ cao âm, quỷ A4. Thanh âm này chói tai, không đi hát cao âm thật đáng tiếc. Quỷ A3. Lại là một cái thanh âm khác vang lên, ở nơi này điên lặng ban đêm lộ vẻ được nhất là chói tai. Hai người an ninh sửng sốt một chút, mặt chữ quốc bảo an vội vàng nói, Tần tiên sinh, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi trước. Nói xong, hai người an ninh chạy mau xuống lầu, bọn họ phải đi xem chuyện gì xảy ra. Ta đóng cửa lại, đi tới sân thượng, nghe một tiếng lại một tiếng thét chói tai, một cái căn phòng đèn toàn bộ sáng lên. Tư Tư làm chuyện tốt, bất quá quả thật nàng cái này cách làm quả thật hiệu suất rất cao. Ta không có lại đi để ý những thứ này, chuyện này nàng nhất định có thể làm xong, ta ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt hồ. Ngay cả là buổi tối hơn nữa đóng đèn đường, nhưng là ở chung quanh nhà lầu ánh đèn chiếu xuống, mặt hồ tình huống ta vẫn là nhìn rõ ràng. Một gương mặt nhợt nhạt chiếu ở hồ trung tâm, vậy ngủ giống như là thủy tinh trong suốt như nhau cản trở gương mặt đó. Gương mặt đó trắng bệnh như tờ giấy, hơn nữa chỉ có gương mặt, liền tóc cũng không có, mặt rất dài, mắt to mày rậm chừng được xem trung đồng, môi mỏng như tờ giấy bản, đầu lưỡi đưa ra ngoài, đỏ thắm như máu. Thật dài âm câu lỗ mũi và thật cao nhô ra xương gò má để cho gương mặt đó nhìn qua dị thường hung ác. Thấy gương mặt này, ta thời gian đầu tiên nhớ tới trước kia thấy qua hổ cả phim hoạt họa bên trong họ Rosimars. Ta cao mày nhìn chằm chằm gương mặt đó, cái này nhất định là đáy hồ vậy ác quỷ mặt. Nguyên bản lớn chừng banh bóng rổ nhỏ mặt càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp bao phủ toàn bộ mặt hồ, thật là nguy nga, vậy rất khủng bố. Nó con ngươi quay lại, sau đó trợn mắt nhìn ta, một hồi âm phong quát tới đây, thổi được trên người ta quần áo táp táp văng rội. Ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, thân thể không nhịn được phát run, cái này ác quỷ thực lực, tựa hồ đã vượt quá ta tưởng tượng, tùy tiện một cái ảo thuật sẽ để cho ta hết sức lo sợ. Theo âm phong không ngừng thổi qua ta thân thể, ta cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đây căn bản cũng không phải là ác quỷ có thể có được thực lực. Toàn bộ mặt hồ lớn mặt to, để cho ta ý thức được bản thân có hơn nhỏ bé. Nó giống như vực sâu như nhau ngưng mắt nhìn ta, hơn nữa tùy thời cũng có thể đi ta lôi vào vậy vực sâu không đáy. Bớt xen vào chuyện người khác, lại để cho ta thấy ngươi xấu xa ta chuyện tốt, ta sẽ để cho ngươi tan thành mây khói. Một tiếng khàn khàn tới cực điểm thanh âm vang lên, nghe vào là như vậy yếu ớt, nhưng mang cực mạnh lực chấn nhiếp. Ta phốc thông một tiếng ngồi trên mặt đất, cả người trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, lạnh như băng âm phong vô tình từ trên người ta nhanh chóng quét qua, mồ hôi lạnh nhanh chóng bị thổi khô. Ta cũng lạnh run lẩy bẩy. Thanh âm khàn khàn tiếp tục ở ta vang lên bên tai, lan ra khỏi nơi này, không muốn không tự lượng. Ầm. Bầu trời một tiếng sấm sét, hồ kia dưới mặt trắng ngay tức thì tiêu tán, âm phong hơi ngừng, đồng thời vậy cầm ta từ kinh chập trong trạng thái thức tỉnh. Ta không khỏi đánh cái thật to lạnh run, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời ánh sao chấm, vạn dặm không mây, tại sao có thể có tiếng sấm đâu? Cái này tiếng sấm vừa xuất hiện, vậy mặt hồ mặt quỷ liền trực tiếp biến mất, hơn nữa ngay cả lời cũng còn chưa nói hết. Nó tựa hồ rất sợ cái này tiếng sấm. Hơn nữa ta biết, đây không phải là thông thường lôi. Chúng ta đều biết, tiếng sấm là tia chớp lối đi ở giữa không khí đột nhiên kịch liệt tăng nóng, xứ nhiệt độ của nó cao đến 1500-2000C, cho nên tạo thành không khí kịch liệt bành trướng, khi ép thuận thấy đạt 100 cái thở mạnh đè trở lên. Ngay sau đó, lại đang 1/1000 giây ngắn ngủi trong thời gian phát sinh nhanh chóng ngồi xuống, không khí rất nhanh co rút lại, áp lực chợt giảm, ở đoạn trong thời gian mau chóng trướng mau chóng xúc sinh ra sóng trùng kích diễn biến thành sóng âm, chính là chúng ta nghe được tiếng sấm. Nơi này tất nhiên điều kiện chính là nhất định phải có nói, nhưng mà trên trời sao lốm đốm đầy trời, căn bản cũng không có vân. Nghĩ tới đây, ta đi nhanh lên trở về gian phòng, sau đó lấy ra vậy bản heo nái phối giống đạt tới hậu sản hộ lý, lộn tới liên quan tới lôi thuật pháp giới thiệu. Trong sách liên quan tới lôi pháp giới thiệu chỉ có 3 thiên, ngắn ngủn 2 trang. Dẫn lôi pháp, ngũ lôi trưởng, còn có một cái là lôi trận. Dẫn lôi pháp và ngũ lôi trưởng ta trước kia thì có hiểu qua, đó là âm dương tiên sinh đối phó lệ quỷ thủ đoạn. Cái này lôi trận, ta nhưng là lần đầu tiên thấy. Ta cẩn thận nhìn, ước chừng qua hơn 10 phút, ta mới chợt khép lại sách, bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó, ta vui vẻ cười to đứng lên. Lôi trận là một người vô cùng hắn cao thâm đại trận, lấy ta bây giờ đạo hạnh, hoàn toàn không hiểu nổi nguyên lý, trong đó cần một ít thuật pháp ta cũng không sẽ. Nhưng là ta xem hiểu cái này lôi trận là làm gì. Lôi trận là chuyên môn dùng để phong ấn quỷ vương trận pháp, dưới tình huống bình thường, chí ít có thể phong ấn quỷ vương 100 năm, trong 100 năm bị phong ấn quỷ vương đừng nghĩ ra cái này đáy hồ. Thảo nào nó chỉ là uy hiếp ta, dùng ảo thuật tới dọa ta, nhưng mà cũng không có đối với ta động thủ. Bất quá cái này cũng rõ ràng liền một chuyện, cái này đáy hồ trò vui không phải cái gì ác quỷ, mà là một cái đứng ở vạn quỷ đỉnh quỷ vương.
Thảo nào mới vừa rồi như vậy một cái đơn giản mặt quỷ ảo thuật, liền hoảng sợ ta run lẩy bẩy. Hơn nữa bị phong ấn quỷ vương mặc dù một ít không thể trực tiếp đả thương người ảo thuật sẽ bảo đảm lưu, nhưng là thực lực sẽ tổn hao nhiều. Trong trăm năm hắn muốn không ngừng khôi phục thực lực, nếu như khôi phục thực lực chậm, liền tính qua trăm năm, hắn chưa có hoàn toàn khôi phục, vậy giống vậy không có cách nào xông phá phong ấn. Hắn bây giờ còn đang lấy người phụ nữ là nguyên khôi phục thực lực, cũng đủ để thuyết minh hắn bây giờ thực lực vẫn là ác quỷ trạng thái. Bởi vì người phụ nữ chỉ đối với ác quỷ hữu dụng, đối với quỷ tướng không có chút nào trợ giúp. Tại chưa có đầy đủ âm khí trong hoàn cảnh, quỷ tướng muốn khôi phục lại quỷ vương cấp bậc, chỉ có một con đường, lấy quỷ hồn làm thức ăn, hơn nữa cần lệ quỷ cấp bậc quỷ hồn mới có ích lợi. Ta đứng dậy, lần nữa đi tới sân thượng, mà vậy một cái mặt quỷ, vậy lần nữa nổi lên. Bất quá lần này, hắn không có tiếp tục phóng đại, chỉ là người bình thường mặt lớn nhỏ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, quỷ cháy mắt. Ta rất thoải mái nhìn gương mặt đó, trên mặt lại vậy không có chút nào sợ hãi. Còn chưa cút. Thanh âm khàn khàn lần nữa chuyển vào tai ta bên trong. Cũng không cút, ngươi đi ra đánh ta à? Ta nhẹ tiếng nói. Còn chưa cút. Quỷ vương lần nữa hỏi. Ta nhíu mày một cái, quên mất quỷ vương này bị phong ấn ở bên trong, có thể truyền âm, nhưng là lại không thể khoảng cách xa thu âm. Ta rộng mở giọng hô, lão tử cũng không cút, ngươi mẹ hắn tới đánh ta nha. Thanh âm rất lớn, ở đúng cái tiểu khu quen quần, ta cái này còn không hạ giận, nhanh chóng chạy xuống lầu, cầm lên trong phòng an ninh loa phóng thanh. Xuyên băng qua đường, đi tới bờ hồ, mở ra loa phóng thanh, la lớn, lão tử cũng không cút, ngươi mẹ hắn đi ra đánh ta nha. Gương mặt đó xem một con cá như nhau đi tới bên bờ, thanh âm lần nữa chuyển vào ta bên tai, thằng nhóc, ngươi dám khiêu khích bổn vương. Ta trực tiếp đứng dậy, sau đó mở ra dây kéo khóa quần, móc ra hùng tráng huynh đệ. Ta không chỉ có dám khiêu khích ngươi, ta còn muốn cười ở trên đầu ngươi đi tiểu. Ta một lần vừa nói vừa hướng vậy cái mặt quỷ liền bắt đầu mở nước. Quỷ kia mặt giống như là được vũ nhục cực lớn như nhau, ngay tức thì liền chạy trốn. Rất tốt, đợi bổn vương đi ra, nhất định đem ngươi xương nghiền thành cho rác, đem cả nhà ngươi chém tận giết tuyệt. Quỷ vương thanh âm tức giận truyền vào ta lỗ tai. Ta trong lòng vui mừng, đang khôi phục thực lực quỷ vương, kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh phù phiếm. Nó càng tức giận thì càng khó khôi phục, ta liền càng cao hứng. Tháo nước xong, ta kéo được rồi liền, mặt quỷ lần nữa trôi dạt đến cách ta không tới 3 mét khoảng cách. À, coi như ta sống 100 tuổi, cũng không biết có thể hay không đến khi ngươi đi ra, ngươi cái rau gà, một cái ác quỷ ở ta trước mặt chẳng cái gì đuôi to chó sói, ta hử. Ta vừa nói một hơi đàm hướng về phía quỷ kia mặt đói đi qua. Mặt quỷ đổi được dữ tợn, hắn tức giận nói, "Được, được, rất tốt, tốt vô cùng, có loại lưu lại tên, cùng bổn vương đi ra." Tiểu gia được không đổi tên ngồi không đổi họ, tên một chữ một cái khôi chữ, mọi người cũng gọi ta khôi gia, ngươi vậy không cần khách khí, đi theo kêu ta khôi gia là được. Ta thuận mồm nói, không quá ta phách lối nữa, cũng không dám lưu tên thật. Mặc dù nói hắn bị phong ấn, phàm là đều sẽ có bất ngờ, vạn nhất ngày nào đó hắn trước thời hạn đi ra, ta liền xong con bê. Khôi gia là ta kẻ địch, bỏ mặc có hay không dùng, danh tự này trước vứt cho hắn nói sau. Khôi gia, tốt, bổn vương nhớ ngươi. Quỷ vương thanh âm dần dần biến mất không gặp, mặt quỷ vậy như mực như nhau làm loãng ở trong nước. Lại nữa trò chuyện một chút. Ta mở miệng hô. Đợi mấy phút, mặt hồ gió êm sóng lặng, quỷ vương này hiển nhiên không có đánh coi là lý ta, hắn khẳng định đã biết ta rõ ràng hắn bị phong ấn chuyện. Lối vào bắt đầu còn không ngừng cô gái chạy ra bên ngoài, mà hiện tại đã không có. Ngươi thật buồn nôn, lại có thể ở trong hồ đi tiểu một chút. Thư tư thanh âm từ phía sau truyền tới, làm ta sợ hết hồn. Ta còn lấy là quỷ vương đi ra. Ngươi rầu gì ra cái tiếng à, như thế nào cùng quỷ tựa như, một chút thanh âm cũng không có. Ta im lặng nói. Thư tư nghi hoặc nhìn ta hỏi, chẳng lẽ ta không phải quỷ sao? Ta giơ tay lên nhìn xem đồng hồ, nói, cũng đúng, đi, chúng ta rời đi nơi này. Ta vừa nói hướng căn bốn đi tới, đi hai bước, ta ngừng lại, sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi đổ không cần. Thư tư nghi ngờ hỏi nói. Ta lắc đầu nói, đợi một hồi trả lại. Về làm chi? Có người cầm ta giam lỏng ở chỗ này, nơi này tín hiệu đều là che giấu, ta không thể để cho người kia biết ta rời đi, nếu không một người khác rất nhanh sẽ bị cảnh sát bắt đi. Ta nhanh chóng trả lời. Ngươi cái này cũng cái gì cùng cái gì hả? Ta một bên hướng tiểu khu vào miệng đi tới, vừa nói, có thời gian sẽ cùng ngươi giải thích, quỷ che mắt biết sao? Ta không muốn để cho những an ninh kia thấy ta đi ra ngoài. Nói nhảm, ta đường đường một cái lệ quỷ thực lực quỷ hồn chẳng lẽ còn không biết quỷ che mắt? Ngươi làm nhục ai đó? Tư tư vừa nói trực tiếp vượt qua ta, hướng lối vào nhẹ nhàng đi qua. Ta có chút im lặng lẩm bẩm, không lớn không nhỏ. Bởi vì tiểu khu này tính đặc thù, cho nên không có trang quản chế, chỉ cần lừa gạt được những an ninh kia, liền không có ai biết ta đã đi ra ngoài. Ta nhanh chóng đi tới tiểu khu lối vào, sau đó nhìn cửa vậy hai người an ninh, mặt vương bảo an đang gọi điện thoại. Một cái khác trẻ tuổi bảo an thủ ngồi ở cửa của phòng bảo an, hai tay ôm ngực, ánh mắt cảnh giác khắp nơi nhìn, ta cũng mau đi tới trước mặt hắn, hắn vẫn không có thấy ta. Tư tư đứng ở cửa, rất ưu nhã làm một cái động tác mời, ta không ngời, theo xe đạo xe cần trên chui ra ngoài, sau đó bên phải chuyển đến phòng bảo an phía ngoài từng rào. Đi ra trong quá trình, ta mơ hồ nghe được cái đó mặt vương bảo an nói, tốt lão bản, vậy chúng ta trước hết không quấy rầy các vị nghiệp chủ, ngày ngày mai trước mặt và bọn họ nói. Nghe được câu này, ta hoàn toàn yên lòng. Tư tư theo sau nói, chúng ta đi ra ngoài làm gì? Ta đi tới trên đại lộ, đưa tay cản lại một chiếc xe taxi, trong miệng nói, ta trên đường và ngươi từ từ nói. Mở cửa xe, Tư Tư trước tiên chui vào trước, bất quá nàng không có sức nặng, tài xế hoàn toàn không cảm ứng được. Bây giờ nói, cái đó có thể để cho ngươi gấp gáp như vậy người kia là ai? Tư Tư mở miệng nói, giọng có chút không vui. Là ta tương lai cha vợ. Ta trả lời. Tài xế quay đầu nhìn ta một mắt, nghi ngờ hỏi nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói gì?" Tư Tư mà nói, tài xế nghe không gặp, ta nhanh chóng cầm điện thoại di động lên thả ở bên tai nói, "Không, có chuyện gì, tài xế đại ca, ta nói điện thoại đâu, đi Phú Hào biệt viện." "Cha vợ, ngươi kết hôn rồi?" Tư Tư cau mày hỏi. Ta lắc đầu một cái, "Bạn gái, hơn nữa đã cùng ta tách ra." "Ha ha, vậy thì tốt, chia tốt, chia tốt." Ngươi hủ ta giật mình. Tư Tư vui vẻ nói, ta có chút im lặng liếc nàng một cái, bởi vì tài xế ở trên xe, ta mịt mờ và nàng nói một tí chuyện đi qua. Bất quá quỷ thần những thứ này, và Đỗ Chi Diệp tên chữ, ta toàn bộ dùng nàng có thể nghe hiểu những phương thức khác cho che giấu hết. Hơn 20 phút sau đó, xe dừng ở Phú Hào biệt viện cửa, hiện tại đã là rạng sáng hơn 3 giờ, được bắt chặt thời gian. Tư Tư, lên. Ta nói một câu, Tư Tư gật đầu một cái, trực tiếp theo xe bên trong bay ra ngoài. Thời gian quá muộn, nơi này trực 3 người an ninh ngủ 2 cái, chỉ có một còn chưa ngủ. Tư Tư hướng về phía ta làm một ok động tác tay, ta trả tiền, mở cửa xe đi xuống. Người an ninh kia vẫn là không có thấy ta, bất quá khẳng định bị máy thu hình quay chụp, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nhanh chóng đi vào Phú Hào biệt viện, ta một đường nhanh chạy. Tư Tư theo sau, nói, ngươi chậm một chút, đừng thế, không người truy đuổi ngươi. Chạy đến số 86 biệt thự vùng lân cận, ta thở hồng hộc nói, Tư Tư, liền cái này, ngươi đi vào xem người nhà này tình huống, nếu như Đỗ Minh Khải vậy ở đây, giúp ta cầm hắn làm tròn váng. Đỗ Minh Khải lớn dạng gì? Tư Tư hỏi. Đỗ Minh Khải là đầu đinh sát, Đỗ Minh uy tóc dài rất nhiều. Được. Tư Tư nói xong trực tiếp phiêu từ bên ngoài tường rào nhẹ nhàng đi vào. Ta ở đường vừa tìm một chỗ ngồi xuống, hiện tại không biết Đỗ Minh Uy trong cơ thể lệ quỷ có hay không phát tác, cũng không biết Đỗ Chi Diệp trạng thái hiện tại như thế nào. Hơi thở từ từ bình ổn lại, thời gian vậy từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua 4-5 phút, Tư Tư vẫn chưa về. Ta không khỏi nhíu mày một cái, xem tình huống, chưa đến nỗi lâu như vậy chứ. Bất quá Tư Tư năng lực bây giờ ta rõ ràng, người bình thường còn thật không thể cầm nàng như thế nào. Coi như là Đỗ Minh Trạch trong cơ thể cái đó lệ quỷ đã đi ra rồi, vậy quá sức có thể uy hiếp được nàng. Lại đợi 1-2 phút, ta đứng dậy, càng nghĩ càng không đúng. Qua 3 phút lại còn không ra ta liền tiến vào. Ta trong lòng suy nghĩ, lại là 3 phút trôi qua, ta nhấc chân chuẩn bị leo tường, Tư Tư nhưng trở về. Sao đi lâu như vậy? Ta nghi ngờ hỏi nói, ta mới vừa đi chiếu cố ngươi bạn gái trước đi, khá tốt ta đi kịp thời, ngươi thiếu chút nữa thì trên lưng một cái mạng. Tư Tư thở dài nói, ta sửng sốt một chút, sốt ruột hỏi, Đỗ Chi Diệp, nàng thế nào? Nàng sẽ không bị quỷ phụ thân chứ? Vẫn là ba nàng bên trong thân thể lệ quỷ lại phát tác. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 51, giấy gửi tình. Nhìn ngươi vậy liếm cho dạng. Tư Tư liếc ta một mắt. Ta có chút tức giận nói, ngươi nói mau hả? Tư Tư nói, nàng không có chuyện gì, nhà bọn họ người vậy đều không sao. Vậy ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Nàng kêu Đỗ Chi Diệp đúng không? Ta nhanh chóng gật đầu một cái, Tư Tư tiếp tục nói, Đỗ Chi Diệp tâm tính hỏng mất, chuẩn bị uống thuốc tự sát đâu, bị ta làm choáng váng. Uống thuốc tự sát? Tư Tư gật gật đầu nói, đúng vậy, ta đến nàng gian phòng thời điểm, nàng đang trên bàn sách viết đồ, một bên viết một bên khóc, tâm trạng rất kích động. Sau đó thì sao? Tư Tư há miệng, từ trong miệng rút ra một tấm gấp tốt giấy đưa cho ta, sau đó ta liền đi tới, thấy nàng đang viết cái này, đầy bàn đọc sách đều là. Ta nhận lấy giấy mở ra nhìn xem, phía trên viết toàn bộ là tần nhất hồn, ta tên chữ. Nho nhỏ này trên một tờ giấy, viết gần 100 cái tần nhất hồn. Ta xem nàng tâm trạng rất kích động, cảm giác sẽ có không tốt sự việc phát sinh, liền chờ ở nơi đó một hồi, quả nhiên không ra ta sở liệu, con bé này viết xong cuối cùng một tờ giấy, liền từ bên trong ngăn kéo lấy ra một chai thuốc ngủ. Tư Tư nói xong thở dài nói, cô gái này rất ngu, không quá ta bội phục nàng, ngươi không có yêu sai người. Ta thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi làm choáng váng tay nàng pháp đáng tin không? Nói nhảm, không tới trưa mai cũng tỉnh không đến. Được rồi, vậy ba mẹ nàng tình huống như thế nào? Ta tiếp tục hỏi. Tư Tư nói, mẹ nàng ngủ, bất quá ngủ cũng không tốt, ba hắn để cho ta dễ tìm, ở một tầng hầm một gian bên trong phòng ngầm dưới đất ngủ, hơn nữa cửa là từ bên ngoài xuyên lên. Ngủ? Lệ quỷ không có ở đây ba hắn trong thân thể? Ta kinh ngạc hỏi. Tư Tư lắc đầu nói, ở đây, bất quá thật giống như bị người phong ấn, không khống chế được ba hắn. Ta gật đầu một cái, xem ra visa cưỡng bức mã ra áp lực, để cho cái đó khôi ra tay phong bế ba hắn trong cơ thể lệ quỷ. Bất quá visa vẫn là trộm cắp giữ lại một tay, chỉ là phong bế lệ quỷ, mà không có hoàn toàn trừ tận gốc mang đi. Như ta sở liệu, cái này Đỗ Minh Uy làm việc quả thật đủ cẩn thận, hắn sợ thương tổn tới người nhà hắn, cho nên kêu người nhà cầm mình khóa lại. Cho ta mở ra cửa, chúng ta đi tìm ba hắn. Ta mở miệng nói. Được. Tư Tư trực tiếp bay vào bên trong viện, sau đó từ bên trong mở ra cửa viện. Ta đi vào, lầu một cửa phòng khách vậy mở ra một cái hở. Cùng ta tới. Tư Tư vừa nói hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Tới tầng hầm, Tư Tư đi tới cửa một căn phòng nói, đang ở bên trong. Ta nhìn vậy cái chốt cửa này xuyên là mới trang bị, phía trên cũng không có treo khóa. Mở cửa xuyên, ta đi vào, trong này không có mở đèn. Nhưng là mượn hành lang đèn, ta có thể thấy rõ ràng Đỗ Minh Uy trên mặt đỏ thắm. Bất quá hắn ấn đường chỗ vẫn là có mơ hồ hắc vụ, đúng như Tư Tư mà nói, cái này Đỗ Minh Uy trong cơ thể lệ quỷ đúng là bị phong ấn. Ta đi tới mép giường, đưa tay đẩy một cái hắn cánh tay, "Đỗ thúc thúc, tỉnh lại đi." "Đỗ thúc thúc." Đẩy hai cái, Đỗ Minh Uy trực tiếp bắn ra, hắn thần kinh quá khẩn trương. "Ai?" Đỗ Minh Uy nhấn mở công tắc, trong phòng nhất thời sáng lên. "Là ngươi?" Đỗ Minh Uy vội vàng từ trên giường nhảy xuống, trừng mắt trợn tròn nhìn ta. Ta vội vàng nói, "Đỗ thúc thúc, ta tới là có chuyện rất trọng yếu và..." Ta lời còn chưa nói hết, Đỗ Minh Uy trực tiếp một cái tát vùng ở mặt ta trên. Hắn thở phì phò nói, ta nói, lại để cho ta thấy ngươi, ta sẽ giết ngươi. Bắp. Hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt liền truyền ra một tiếng chàng pháo tay, phiến người hắn, là Tư Tư. Đỗ Minh Uy sửng sốt một chút, đưa tay sờ mặt, không thể tưởng tượng nổi khắp nơi nhìn xem, sau đó vén lên gối, từ phía dưới lấy ra một cái kéo, trực tiếp dùng sức hướng ta bả vai đâm xuống. Phía dưới gối thả kéo là ta dạy cho Đỗ Chi Diệp khư cơn ác mộng phương pháp, nàng làm để học và dùng, cầm một chiêu này dạy cho Đỗ Minh Uy. Bắc, một tiếng lên, hắn tay ở bả vai ta trên ngừng lại, kéo cách ta bả vai, chỉ có không tới 3 cm khoảng cách. Là Tư Tư bắt được hắn tay, nắm thật chặt hắn tay. Đỗ Minh Uy không thấy được Tư Tư, lúc này sắc mặt đại biến, hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng mà hắn nào có Tư Tư khí lực lớn. Mấy giây sau đó, Đỗ Minh Uy rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, hắn buông tha vùng vẫy, trong miệng nói, Vi gia còn dám phái ngươi tới. Ta xem Vi Túc là thật không muốn sống. Đỗ Thúc Thúc, ta và Vi gia thật không có quan hệ, ta tới là. Ta lời còn chưa dứt, Đỗ Minh Uy liền la lớn, vậy ngươi còn tới ta Đỗ gia làm gì? Không muốn lấy vì ngươi hiểu chút quỷ thần chi thuật liền có thể là tùy ý là, tần nhất hồn ta nói cho ngươi, ngươi và Chi Diệp đời này cũng không thể, trừ phi ta chết. Lão nương kia liền giết chết ngươi. Tư Tư mặt đầy tức giận, nàng trở tay một vùng, cầm Đỗ Minh Uy ngã ở trên giường, sau đó chuẩn bị đi bóp chết hắn. Ta nhanh chóng kéo lại Tư Tư, tỏ ý nàng không nên vọng động. Đột nhiên bị té ở trên giường Đỗ Minh Uy có chút ngộng, hắn phục hồi tinh thần lại sau đó ngồi dậy, trong tay kéo trực tiếp hướng ta đập tới. Ở kéo sắp nện ở trên người ta thời điểm, Tư Tư tiếp nhận kéo. Tư Tư tức giận quay đầu nhìn Đỗ Minh Uy, bất quá nàng cũng không có ra tay. Nhìn kéo vô duyên vô cớ dừng ở ta trước ngực, Đỗ Minh Uy hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ha ha cười một tiếng, vừa gật đầu vừa nói, ngươi thắng, Tần Nhất Hồn, ngươi chính là một quái vật, một cái không có chút nào nhân tính xuất sinh. Minh Uy, ngươi thế nào? Ngoài cửa truyền tới một thanh âm, ta quay đầu vừa thấy, là Đỗ Chi Diệp mụ mụ. Diệp A Di tốt. Ta chào hỏi. Đỗ Chi Diệp đã từng và ta nói qua, ba nàng họ Đỗ, mẹ nàng họ Diệp, cho nên nàng kêu Đỗ Chi Diệp. Ngươi là ai? Tại sao từ sông nhà ta? Đỗ Chi Diệp mụ mụ cau mày hỏi, sau đó đi tới Đỗ Minh Uy bên người, đưa tay đỡ hắn. Đỗ Minh Uy nói, là Thu, hắn chính là Tần Nhất Hồn, lựa Chi Diệp cảm tình, không quá ta không nghĩ tới phải, hắn thật sự là một âm dương tiên sinh. Ngươi biết Chi Diệp bị ngươi bị thương mau hỏng mất sao? Ròng rã một ngày, nàng không ăn không uống, thật vất vả mới ngủ, ngươi lại chạy nhà ta tới làm gì? Diệp Lạc Thu lạnh nhạt nhìn ta. Nàng thanh âm rất nhỏ, rất sợ đánh thức Đỗ Chi Diệp. Ta thở dài nói, Chi Diệp mới vừa rồi muốn uống thuốc tự sát, ta đã ngăn cản nàng. Cái gì? Hai người sửng sốt một chút, chạy mau ra phòng ngầm dưới đất. Hồn ca, không phải ta nói ngươi, vậy Đỗ Minh Uy đánh ngươi, ngươi làm sao không tránh đâu? Từ từ im lặng nói. Ta cũng đi ra phòng ngầm dưới đất, cười một tiếng nói, cái này không có ngươi có ở đây không? À, cái này Đỗ Minh Uy giàu gì vậy coi là một nhân vật, TV phỏng vấn bên trong tao nhã lịch sự người bình dị dễ gần, trên thực tế thật là liền bất chấp lý lẽ, chiếu ta nói cũng được đi, quản hắn Đỗ gia sống chết. Từ từ nói. Ta không nói gì, Từ từ nghĩ như vậy, ta có thể hiểu, bất quá Đỗ Minh Uy hành động đã thực hiện, ta như nhau có thể hiểu. Hắn chẳng qua là công danh lợi lộc tim nặng một ít thôi, hắn dù sao cũng là một thương nhân, công danh lợi lộc là thương thiên tính của con người. Đi tới Đỗ Chi Diệp cửa phòng, Diệp Chi Thu đã cầm lên vậy một chai thuốc ngủ, Đỗ Minh Uy đang ôm lấy nằm ở trên bàn sách Đỗ Chi Diệp đi mép giường đi. Tần Nhất Hồn, Chi Diệp thế nào? Đỗ Minh Uy mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, ngươi cầm nàng thế nào? Gọi thế nào bất tỉnh nàng? Diệp Lạc Thu hỏi. Chi Diệp không có chuyện gì, ngủ một giấc buổi trưa liền tỉnh, thúc thúc cá gì đừng lo lắng, nàng không có ăn thuốc ngủ. Ta giọng ôn hòa giải thích. Diệp Lạc Thu nói, ta không tin ngươi chuyện hoang đường, ngươi mau đưa Chi Diệp đánh thức. Hiện tại đánh thức đối với thân thể có chỗ xấu, a gì? Được rồi, Lạc Thu, sẽ để cho Chi Diệp ngủ một giấc thật ngon đi, hô hấp cái gì cũng là bình thường. Đỗ Minh Uy mở miệng nói. Đỗ Minh Uy nặng nề thở dài, nhìn một cái Đỗ Chi Diệp, thấp giọng nói, đi thôi, có chuyện gì, đi phía dưới phòng khách nói, không nên quấy rầy Chi Diệp nghỉ ngơi. Được, cảm ơn thúc thúc. Ta xoay người hướng cửa thang lầu đi tới. Đỗ Minh Uy theo sau, Diệp Lạc Thu do dự một tí, vậy đi ra, hơn nữa đóng cửa lại. Cái này Diệp Lạc Thu thật đúng là tâm tư lớn, con gái cũng ngất đi, cũng không biết ở lại nơi đó chiếu cố, cái này người đàn ông trò chuyện sự việc, nàng đi theo làm gì? Từ từ khinh bị nói. Ta trong đầu nghĩ có lẽ cái này Diệp Lạc Thu là sợ ta tổn thương hắn lao công đi. Có lời gì, ngươi cứ nói đi, trước đó nói cho ngươi, ngươi nếu quả thật muốn 10 tỷ, ta là không lấy ra được. Đỗ Minh Uy ngồi ở trên ghế salon. Ta sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới ta trước nói coi như hắn cho ta 10 tỷ ta vậy sẽ không bỏ rơi Chi Diệp nói. Thương nhân liền là thương nhân, loại chuyện này hắn lại còn nhớ, có lẽ ở hắn xem ra, ta lần này tới tìm hắn, vẫn là vì tiền. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 52, sẽ cùng rõ ràng. Ta không có để ý lời này, mở miệng nói, Đỗ Thúc Thúc, muốn hại người ngươi trừ visa, còn có anh ruột của ngài Đỗ Minh Khải. Cái gì? Đỗ Minh Uy ngồi ngay ngắn thân thể, con ngươi vòng vo một tí, cau mày nhìn ta. Ta tiếp tục nói, nếu không ta đến hiện tại sao còn không chết đâu? Chết? Người tại sao sẽ chết? Đỗ Minh Uy nghi ngờ hỏi nói. Ta cũng có chút nghi ngờ hỏi nói, không phải ngài kêu Đỗ Minh Khải giết ta diệt khẩu sao? Ta cho tới bây giờ không kêu hắn giết người diệt khẩu. Đỗ Minh Uy diễn cảm rất nghiêm túc, thậm chí có chút nóng nảy, xem như vậy, không phải nói láo. Ta nhất thời hiểu rõ ra, Đỗ Minh Uy muốn giết ta chuyện này, chỉ là Đỗ Minh Khải đàn một cái lời nói dối, mục chính là vì để cho ta giúp hắn làm việc. Ta yên lặng gật đầu một cái, nói, xin lỗi, Đỗ Thúc Thúc, ta hiểu là ngươi. Thình lình nói xin lỗi để cho Đỗ Minh Uy thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít tiếng này xin lỗi bên trong, có thể nhìn ra ta lương tri. Không tốt, đại ca trong tay có thể còn có ta giết người video dành riêng. Đỗ Minh Uy chợt đứng lên. Ta gật đầu nói, đúng vậy, hắn có, hắn nói ngài muốn giết ta, để cho ta giúp hắn làm việc, còn nói cùng Chi Diệp sau khi tự trưởng, liền tố cáo ngài. Ngươi nói là sự thật. Đỗ Minh Uy siết quả đấm nhìn ta. Đỗ thúc thúc ngài rong rỗi Thương Hải nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra ta có không có nói láo sao? Ta hỏi ngược lại nói. Đỗ Minh Uy nói, người bình thường ta nhìn ra, nhưng ngươi là Âm Dương Tiên Sinh. Âm Dương Tiên Sinh cũng là người. Đỗ Minh Khải nói nếu không phải ngài năm đó hãm hại hắn, ngài vậy không làm được gia chủ vị trí. Hắn bây giờ cùng Vi gia hợp tác, chính là muốn đoạt hồi chức gia chủ. Ta giải thích. Đỗ Minh Uy hướng về phía ta khoát tay một cái nói, ngươi ngồi xuống, cầm sự việc từ đầu tới đuôi và ta nói một lần. Ta ngồi xuống, sau đó đem ngày hôm qua ta từ Đỗ gia sau khi đi ra lên Đỗ Minh Khải lái xe mới, cầm sự việc đầu đuôi nói một lần. Liên liên Dưỡng Tâm Cư tín hiệu che giấu, và ta một hồi còn phải trở về dự định vậy toàn bộ nói cho hắn. Bất quá Dưỡng Tâm Cư bên trong Nhiếp Tinh Quỷ và Quỷ Vương sự việc, ta cũng không có nói với hắn, loại chuyện này nói với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đỗ Minh Uy và Diệp Lạc Thu rất nghiêm túc nghe xong, Đỗ Minh Uy một quyền nện ở trên bàn uống trà nhỏ. Hắn cắn răng nói, ta cái đại ca tốt này, thật biết diễn, chức gia chủ là ý của phụ thân, cũng là các chú bác lựa chọn, ta chưa từng làm qua bất kỳ động tác nhỏ. Hắn si mê chơi gái đánh bài, Đỗ gia lớn như vậy gia sản, há có thể giao cho hắn quản. Đỗ Minh Uy nói xong, lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Đỗ Minh Uy một mặt lạnh nhạt nói, Hắc Long, đi cầm Đỗ Minh Khải cho ta của tới, trực tiếp phá cửa, không muốn cho hắn làm bất cứ chuyện gì cơ hội. Rõ ràng, lão bản. Bên trong điện thoại truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Ta lên đi xem Chi Diệp. Diệp Lạc Thu vừa nói đứng dậy, hướng cửa thang lầu đi tới, bước chân có chút hốt hoảng. Ta cũng đứng dậy nói, Đỗ thúc thúc, vậy ta vậy đi về trước. Hiện tại ngươi không cần sợ bị Đỗ Minh Khải phát hiện. Đỗ Minh Uy nói. Ta cười một tiếng, ta hành lý còn ở Dưỡng Tâm Cư, những thứ đó đối với ta rất trọng yếu. Ừ, Tiểu Tần, cảm ơn ngươi, ngươi rất tốt, phẩm đức xứng với Chi Diệp, nếu như chuyện này là thật, ta không phản đối nữa ngươi và Chi Diệp chung một chỗ. Đỗ Minh Uy vậy đứng dậy, ta tự mình đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, Đỗ thúc thúc, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi, thật xin lỗi trễ như vậy tới quấy rầy ngài. Ta vội vàng nói. Được rồi, vậy ngươi biết lái xe không? Ta cho chiếc xe ngươi. Ta lắc đầu một cái này còn thật không biết. Đỗ Minh Uy ừ một tiếng nói, vậy ta kêu người đưa các ngươi đi. Vừa nói, hắn lấy điện thoại ra, cho phòng bảo an gọi điện thoại, kêu bọn họ lập tức xếp một cái biết lái xe bảo an tới đây. Vậy đi thôi, tài xế rất nhanh đến. Đúng rồi, Đỗ thúc thúc, bên trong cơ thể ngươi lệ quỷ còn ở, hiện tại làm không được, trưa mai ta tới giúp ngươi diệt trừ cái đó lệ quỷ. Được, cảm ơn. Đỗ Minh Uy mỉm cười nói. Ta quay đầu nhìn xem lầu 2, trong lòng là còn muốn xem Đỗ Chi Diệp một cái. Ha ha, đi thôi, ngày mai cùng Chi Diệp tỉnh lại xem kìa, ta sẽ nói với hắn rõ ràng chuyện này. Đỗ Minh Uy cười nói. Ta quyến luyến không thôi xoay đầu lại, tư tư thanh âm chuyển vào lỗ tai ta, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, ta đi giúp ngươi liếc mắt nhìn. Đi ra Đỗ gia biệt thự, bảo an vừa vặn cưỡi xe gắn máy tới đây, Đỗ Minh Uy cái chìa khóa xe đưa cho bảo an nói, cầm hắn đưa đến Dưỡng Tâm Cư. Ùm, giám đốc Đỗ. Bảo an nhận lấy chìa khóa, hướng về phía ta nói, ngài mời. Cái này tiểu khu hạng sang phục vụ chính là không giống nhau, ta ngồi lên xe, mà tư tư vẫn còn chưa ra. Tiểu Tần, nếu không ngươi cầm đồ cứ tới đây đi, ta đoán chừng trước hừng đông sáng, Đỗ Minh Khải là có thể tới đây, ta cần ngươi và hắn trước mặt đối lập. Đỗ Minh Uy nói. Ta nghĩ một tí, thật ra thì bây giờ ta đã rất mệt mỏi, trừ một đêm không ngủ ra, còn có chính là tế quỷ thời điểm hao phí quá nhiều tinh nguyên, cả người mơ màng nặng trĩu. Bất quá Đỗ Minh Uy đều nói như vậy, ta chỉ có thể gật đầu một cái nói, được. Tiểu huynh đệ, ngươi cầm Tiểu Tần đưa đến Dưỡng Tâm Cư sau đó cùng hắn một tí, hắn cầm ít đồ xuống ngay, sau đó ngươi đón thêm hắn trở về. Đỗ Minh Uy dặn dò bảo an. Bảo an gật đầu nói, giám đốc Đỗ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đang trong lúc nói chuyện, từ từ đi xuống, miệng của nàng ba trống xem chỉ đang kêu la con cóc, phỏng đoán lại cầm thứ gì. Ta mở cửa xe, để cho từ từ đi vào ngồi. Đối với ta động tác này, Đỗ Minh Uy chỉ là sửng sốt một tí, sau đó vừa hướng ta cười một tiếng. Xem ra hắn đối với loại chuyện này đã hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, thậm chí nói hắn đã không sợ quỷ. Xe lái ra Phú Hào biệt viện, từ từ nhích lại gần, không người tựa vào ta bụng, sau đó từ trong miệng móc ra một vật. Lại là một bộ điện thoại di động. Hơn nữa còn là biết khóa sáng màn ảnh, thảo nào nàng một mực ngậm, là sợ điện thoại di động quang lộ ra. Ta không nói gì, nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng đây là ý gì. Nàng mở miệng nói, ta đi lên thời điểm, thấy Diệp Lạc Thu cũng không có đang chiếu cố Đỗ Chi Diệp, mà là ở phát tin tức, vẻ mặt và động tác cũng rất khẩn trương, ta một mực chờ nàng để điện thoại di động xuống mới đem điện thoại di động lấy ra. Ta cầm điện thoại di động lên, mở ra nhìn xem, ngắn trong thư không có gì nội dung, nhỏ trong thư cũng không có mới nhất nội dung. Thật giống như không thứ gì. Ta liếc nhìn bên trong tin tức, bất quá bây giờ nhớ lại, trước Diệp Chi Thu lên lầu thời điểm, quả thật có chút run rợn. Khi đó, nàng vừa vặn nghe Đỗ Minh Uy đánh xong Hắc Long điện thoại. Ta cau mày, dự cảm đến sẽ có không tốt sự việc phát sinh, chẳng lẽ Diệp Lạc Thu và cái đó Đỗ Minh Khải cũng là một phe? Ta cẩn thận liếc nhìn Diệp Chi Thu điện thoại di động, vẫn là không có tìm được nàng và Đỗ Minh Khải liên lạc chứng cứ. Từ từ đảo hẹ chặt tin tức, ta mỗi một cái cũng điểm vào đi xem một tí, tìm hơn 10 phút, nàng và một cái bác sĩ ảnh chân dung người đối thoại đưa tới ta chú ý. Đỗ Thái Thái, thư giám định đã đi ra rồi. Quyền Uy sao? Ừ, Quyền Uy. Sau đó chính là hai tấm tranh ảnh. Ta mở ra thứ nhất bức tranh phiến, sau đó nhìn kỹ xem, không khỏi sửng sốt một chút, đây là một cái thân tử thư giám định. Ta cẩn thận xem xong nội dung phía trên, tâm tình lại là phức tạp, cái này thân tử giám định trên biểu hiện, Đỗ Chi Diệp lại có thể không phải Đỗ Minh Uy con gái. Báo cáo biểu hiện DNA tiểu mẫu ở nhiều DNA tham châm trên không giống in, 100% loại bỏ Đỗ Minh Uy và Đỗ Chi Diệp người phụ nữ quan hệ. Lại mở ra tờ hình thứ nhì, ta hoàn toàn mắt choáng váng. Đỗ Chi Diệp lại là Đỗ Minh Khải con gái. ta cảm giác được có chút hoang đường, cái này mẹ hắn cái gì cùng cái gì hả? Đỗ Minh Khải cùng mình em dâu sanh ra Đỗ Chi Diệp, mà Đỗ Minh Huy lại có thể hoàn toàn không biết. Đây cũng quá hoang đường. Theo tranh ảnh đi xuống, ta nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Ừ, không có ai biết ngươi ngụy tạo thư giám định sự việc chứ?
Không có, toàn bộ hành trình đều là ta tự mình thao tác, ngài hay yên tâm, trời mới biết ngươi biết ta biết.
Ừ, tiền sẽ ở buổi tối trước 12h trước đánh tới ngươi tài khoản, dùng là tên người khác tài khoản.
Cảm ơn Đỗ Thái Thái.
Phía sau cũng chưa có, lúc đầu cái này thư giám định là ngụy tạo. Nhưng mà nàng tại sao phải ngụy tạo cái này một phần thư giám định?
Đang suy nghĩ, lái xe bảo an nhắc nhở, đến Dương Tâm Cư, Tần tiên sinh, nơi này thật giống như không để cho bên ngoài xe cộ tiến vào.
Ta quay đầu nhìn, bên kia quả thật thẳng đứng một cái như vậy bảng.
Ta ừ một tiếng nói, vậy ngươi ở khúc quanh chờ ta đi một chút sẽ trở lại.
Ta vừa nói và Tư Tư cùng nhau xuống xe, không cần ta nói, Tư Tư trực tiếp che kín an ninh ánh mắt, ta nhanh chóng xuyên qua cửa, hướng bốn nóc chạy đi.
Đi tới bốn nóc cửa, Tư Tư vậy theo sau, chúng ta nhanh chóng đi tới lầu 6, mới vừa mở cửa, một cái bóng đen ngay tại trước mắt ta trước mắt, ngay sau đó, một cây bóng chảy bổng liền hướng đầu ta bộ hung hãn đập xuống.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân.
Chương 53, chậm một bước.
Cũng may Tư Tư phản ứng mau, chặn lại bóng chảy bổng, ta bay lên một cước, trực tiếp hướng bóng đen kia đạp tới.
Lúc này trời đã có chút hơi sáng.
Bóng đen bị ta một chân đạp liền trở về, ta thấy rõ người này là Đỗ Minh Khải hộ vệ. Hắn nhất định là nhận được tin tức, biết ta đi ra ngoài, cho nên kêu bọn họ ở gian phòng chờ ta. Hơn nữa từ hộ vệ kia xuất thủ lực độ tới xem, đây là chuẩn bị giết chết ta tiết tấu.
Một cái khác hộ vệ lại từ cửa tối trô vào ra, cầm trong tay một cái sáng loáng dao găm.
Ta nghiêng người thoáng qua, mà người kia bị Tư Tư giơ lên, sau đó trực tiếp ném ra ngoài.
Một màn quỷ dị này để cho hai người nhất thời mở.
Tư Tư tức giận nhặt lên vậy bóng cháy đồng, đơn giản dứt khoát, bành bành hai cái thẳng bên trong đầu, cầm vậy hai người hộ vệ trực tiếp đập ngất đi.
Không có xảy ra án mạng chứ?
Ta nhanh chóng hỏi.
Tư Tư lắc đầu nói, yên tâm, ta cũng không muốn cho mình gia tăng tội nghiệp, như thế nào, có phải hay không cho ngươi mang tới 10 phần cảm giác an toàn?
Tạm được.
Ta thấp giọng đáp lại, sau đó cầm lên mình ba lô cong lên người, sau đó lại đi tới gian phòng, nhắc tới cái đó sắp xếp 1 triệu tiền mặt cái dương, đi ra cửa.
Lên xe sau đó, ta càng nghĩ càng không đúng, hai người này là bị Đỗ Minh Khải sai khiến, như vậy Đỗ Minh Khải khẳng định đã biết ta đi ra sự việc.
Hơn nữa rất có thể biết ta đi tìm Đỗ Minh Uy.
Biết ta đi tìm Đỗ Minh Uy, trừ Đỗ Minh Uy mình, vậy cũng chỉ có Diệp Lạc Thu.
Lại liên tưởng tới mới vừa rồi trong điện thoại di động thấy tin tức, ta thân thể chấn động mạnh, trong miệng nói, Tư Tư, đi mau, Đỗ Minh Uy có thể muốn xảy ra chuyện.
Tại sao?
Tư Tư ngây thơ hỏi, nàng cũng không muốn như thế nhiều.
Ta không có giải thích, lấy nhanh nhất tốc độ hướng bên ngoài chạy đi, một cái tay khắc móc ra điện thoại di động, lúc này mới nhớ tới ta không có Đỗ Minh Uy số điện thoại di động. Ta thu hồi mình điện thoại, sau đó lại móc ra Diệp Lạc Thu điện thoại di động, nhưng mà điện thoại di động này đã liền khóa.
Cơn mờ nở.
Ta thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn Tư Tư nói, trời sắp sáng, ngươi có cái gì khó chịu sao?
Cũng cảm giác hơi có chút mệt mỏi, cái khác không việc gì, thế nào?
Tư Tư hỏi.
Ngươi lấy nhanh nhất tốc độ đi đâu ra, cần thời gian bao lâu?
Ta mở miệng hỏi nói.
Tư Tư nói, phỏng đoán và ngồi xe kém không nhiều, có thể chậm hơn một ít.
Tư Tư nói xong trực tiếp vọt tới trước mặt, lần nữa che ở an ninh ánh mắt.
Ta đi nhanh lên ra Dưỡng Tâm Cư, sau đó cùng Tư Tư cùng nhau lên xe, hướng về phía là tài xế nói, đại ca, mau, hồi đỗ ra, càng nhanh càng tốt, ngươi có giám đốc đỗ số điện thoại di động sao?
Tài xế nổ máy xe, nói, ta không có, không quá chúng ta đội trưởng có, nếu không ta giúp ngài hỏi một chút.
Được, cảm ơn.
Bảo an cầm lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ đội trưởng, lần thứ nhất, đội trưởng lại có thể không có tiếp.
Tiếp tục đánh.
Ta vội vàng nói.
Bảo an tiếp tục bấm, cho đến lần thứ 5 thời điểm, điện thoại mới bị nhận.
Tiểu Hoàng, ta bên này có chuyện, ngươi làm gì một mực gọi điện thoại?
Đội trưởng thanh âm có chút không nhịn được.
Tiểu Hoàng vội vàng nói, cái đó, đội trưởng, giám đốc đỗ điện thoại là nhiều ít.
Ta đưa cái này Tần tiên sinh đang hỏi.
Giám đốc đỗ xảy ra chuyện, hắn hiện tại không tiếp được điện thoại.
Đội trưởng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra.
Ta nhất thời sửng sốt một chút, trong lòng cảm khái, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Ta bên này ra vào Dưỡng Tâm Cư không vấn đề gì, nhất định là Diệp Lạc Thu báo tin.
Ta nhanh chóng nghe điện thoại, hỏi, ngài khỏe, đội trưởng, Đỗ Thúc Thúc đã xảy ra chuyện gì?
Cảnh sát tới đây mang đi hắn, nghe nói là dính líu mưu sát, Đỗ gia hiện tại đã lộn xộn, trước khi đi, giám đốc Đỗ còn nói kêu ta hỗ trợ tìm luật sư của hắn, nhưng mà ta cũng không biết giám đốc Đỗ luật sư là ai.
Đội trưởng bảo an có chút nóng nảy nói.
Ta nhíu mày một cái, nói, ta biết, ta đến tìm.
Vừa nói, ta đem điện thoại di động đưa cho tài xế, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm luật sư đặng số điện thoại.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới bị tiếp, đặng luật sư lười biếng thanh âm chuyển tới, alo.
Vị nào?
Đặng Thúc, ta là Nhất Hồn.
Ta vội vàng nói.
Nhất Hồn.
Luật sư đặng thanh âm lập tức tinh thần, hắn nhanh chóng hỏi, xảy ra chuyện gì sao?
Ta ừ một tiếng nói, Đỗ Thúc Thúc bị cảnh sát bắt đi, là Đỗ Minh Khải dở trò quỷ, Đỗ Thúc Thúc trước khi đi bảo chúng ta tìm ngươi.
Đỗ Minh Khải.
Tốt, gặp mặt trò chuyện, ngươi hiện tại ở nơi nào?
Đặng luật sư hỏi.
Một hồi liền đến Đỗ gia.
Được, ta lập tức tới ngay.
Đặng luật sư vừa nói trực tiếp cúp điện thoại.
Ta thu hồi điện thoại, hướng về phía bảo an nói, đại ca, có thể hay không mau hơn chút nữa?
Được.
Bảo an một cước đạp cần ga đi, xe kéo dài tăng tốc độ. Hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ, trên đường cũng không có gì xe.
Rất nhanh, xe lái vào Phú Hào biệt viện, đội trưởng bảo an đã ở bên ngoài chờ, thấy xe tới đây, hắn nhanh chóng vây tay.
Xe ngừng lại tới, đội trưởng bảo an trực tiếp ngồi lên kế bên người lái.
Ta là Phú Hào biệt viện đội trưởng bảo an Hoàng Trình, ngài là Tần Nhất Hồn tiên sinh sao?
Đội trưởng quay đầu nhìn ta.
Ta gật đầu nói, đúng vậy,
Hoàng đội trưởng, Đỗ thúc thúc đã bị mang đi sao? Hoàng đội trưởng gật đầu một cái nói, đúng vậy, giám đốc Đỗ ca ca bây giờ đang ở Đỗ gia, hơn nữa còn mang theo giám đốc Đỗ hộ vệ giữ được cửa.
Giám đốc Đỗ hộ vệ?
Ta cao mày
đúng vậy, chính là giám đốc Đỗ đi ra ngoài tập vệ Hắc Long.
Hoàng đội trưởng nói.
Thế nào lại là Hắc Long?
Ta kinh ngạc hỏi.
Trước Đỗ Minh Huy gọi điện thoại thời điểm, chính là để cho Hắc Long đi bắt Đỗ Minh Khải, làm sao hiện tại Hắc Long và Đỗ Minh Khải làm đến cùng đi?
Ta hoài nghi giám đốc Đỗ bị bắt đi là ca ca hắn hãm hại, hơn nữa cái đó Hắc Long chắc phản bội giám đốc Đỗ.
Hoàng đội trưởng tức giận nói.
Ta nghi hoặc nhìn Hoàng đội trưởng hỏi, Hoàng đội trưởng, ngài thật giống như rất để ý Đỗ thúc thúc.
Lái xe bảo an mở miệng nói, dĩ nhiên, giám đốc Đỗ đối với đội trưởng có ơn tri ngộ, đối với ta lại là có ơn cứu mạng, hắn là một cái người thật tốt, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái khung.
Hoàng đội trưởng gật đầu nói, nếu như không có giám đốc Đỗ, ta cũng không khả năng lên làm cái này cao cấp tiểu khu đội trưởng bảo an.
Đang trò chuyện, xe đến Đỗ ra ngoài cửa.
Lúc này sắc trời đã càng ngày càng sáng, căn bản có thể thỏa mãn người bình thường ánh sáng nhu cầu.
Cảm giác như thế nào?
Ta quay đầu nhìn Tư Tư.
Tư Tư vuốt tay nói, không sợ ánh sáng, chính là hơi có chút rất nhiều mệt mỏi.
Nghe được Tư Tư như thế nói, ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra ta thuần dương máu dung hợp nàng thuần âm mệnh cách sau đó, đối với ánh năng có tốt đẹp chống đỡ tác dụng.
Giống vậy quỷ hồn, ở gà gãy sau đó liền cần ẩn nặc, nếu không hồn nhận thức chạy mất vô cùng lợi hại.
Mà nàng ước chừng chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, hồn thể cũng không có bất kỳ dị thường.
Ngươi nói gì sao?
Hoàng đội trưởng hỏi.
Ta cười một tiếng nói, không việc gì, đặng luật sư rất nhanh thì đến, ta đi vào trước.
Được, không quá ta phỏng đoán bọn họ sẽ không để cho vào, ta mới vừa rồi muốn đi vào cũng không để cho ta vào.
Hoàng đội trưởng nói.
Chính ta đi vào là được.
Ta vừa nói thẳng tiếp nhận xe.
Tư Tư đi theo bên người ta, có chút cảnh giác nhìn một phía.
Đứng ở cửa hai cái hộ vệ áo đen, một cái trong đó rất cao lớn, chừng 2m mở cơ đó, hơn nữa thân thể vậy rất bền chắc.
Một cái khác nhìn như cũng rất phổ thông, so ta còn thấp hơn một đoạn, phỏng đoán không tới 1m65, bất quá vóc người nhìn qua coi như bền chắc.
Gặp ta đi tới, cái đó vóc dáng cao hộ vệ nhíu mày một cái, sau đó đưa tay ngăn lại.
Vóc dáng lùn mở miệng nói, Tần Nhất Hồn,
không nghĩ tới ngươi còn có thể đi ra dưỡng tâm cư.
Liên vậy hai cái thúi trái bí đao.
Ta hừ lạnh một tiếng, ta muốn đi vào.
Xin mời.
Vóc dáng lùn trực tiếp nhường ra vị trí.
Ta nhíu mày một cái, sau đó đi thẳng vào.
Phòng khách bên trong, Đỗ Minh Khải và Diệp Chi Thu đang trò chuyện, hai người ngồi ở cùng cái ghế salon trên, lộ vẻ được rất thân mật.
Ở phòng khách thật hướng về phía cửa địa phương, còn có hai cái ăn mặc hắc quần áo hộ vệ.
Ha ha, ngươi làm sao cứ như vậy yêu xen vào việc của người khác đâu?
Thật tốt lưu lại ở dưỡng tâm cư không tốt sao?
Đỗ Minh Khải mở miệng hỏi nói.
Ta vươn tay nói, không đợi được, bên trong quỷ quá nhiều.
Dưỡng tâm cư vậy ma quỷ lộng hành.
Đỗ Minh Khải cau mày hỏi.
Xem hắn biểu tình kia, là thật không biết, bất quá hiện ở nơi này không phải điểm chính.
Ta biết các ngươi ngụy tạo thân tử thư dám định chuyện.
Ta nhẹ tiếng nói.
Đỗ Minh Khải sửng sốt một chút, mà Diệp Chi Thu trực tiếp đứng dậy, là ngươi trộm điện thoại ta.
Ta trực tiếp đi tới đối diện bọn họ ngồi xuống, mở miệng nói, Diệp A Di, ngài khí chất cao quý, nhưng mà ta không nghĩ tới ngài ánh mắt nhưng thấp như vậy, lại có thể để ý một cái như vậy cho má.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 54, có hậu thủ.
Ngươi nói lại lần nữa.
Đỗ Minh Khải lạnh giọng nói.
Ta ha ha cười một tiếng, nói sau 100 lần cũng giống vậy, nói ngươi là con chó còn vũ nhục chó, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng, Đỗ thúc thúc đối đãi ngươi không tệ chứ.
Hắn nhưng mà em trai ruột ngươi, ngươi chẳng những đoạt hắn tài sản đoạt hắn vợ, ngươi hiện tại còn muốn mạng hắn.
Đỗ Minh Khải á khẩu không trả lời được, ta tiếp tục nói, nếu là thật tim thì thôi, nhưng mà hắn nuôi mấy chục cái tình nhân ở dưỡng tâm cư, ha ha, Diệp A Di, ngài là mắt bị mù sao?
Đây là chúng ta Đỗ gia chuyện nhà, và ngươi không có quan hệ.
Diệp Chi Thu nhẹ tiếng nói,
cho nên ngài là mục đích gì đâu?
Ngài không phải là thật yêu hắn chứ?
Ta cười hỏi.
Đỗ Minh Khải quay đầu nhìn xem Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu mặt đầy lạnh lùng.
Người phụ nữ này quả thật lớn lên rất đẹp, trong xương thì có một loại cám dỗ khí chất.
Một điểm này, Đỗ Chi Diệp hoàn toàn không có thừa kế đến.
Tân Nhất Hồn, ngươi cầm di ngôn của ngươi cũng lãng phí ở gây xích mích ly gián phía trên sao?
Đỗ Minh Khải mở miệng nói.
Ta cười ha ha một tiếng, Đỗ Minh Khải, ngươi thật không sẽ ngây thơ lấy là, ngươi có thể được Đỗ gia gia sản quyền thừa kế chứ?
Cho dù là Đỗ thúc thúc bị kêu án tử hình, quyền thừa kế cũng là Chi Diệp, coi như Chi Diệp không phải ruột thịt, còn có Diệp A Di ở chỗ này đây.
Đỗ Minh Khải quay đầu nhìn Diệp Lạc Thu, Diệp Lạc Thu mở miệng nói, Minh Khải, không muốn nghe hắn gây xích mích, chúng ta chuyển nhượng hiệp nghị đều đã ký, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao?
Đỗ Minh Khải ha ha một cười nói, thiếu chút nữa bị thằng nhóc ngươi lừa.
Nói xong, hắn sắc mặt trầm xuống, hướng về phía vậy hai người hộ vệ lạnh lùng nói, giết hắn.
Một cái trong đó hộ vệ gật đầu một cái, trực tiếp móc ra một cái sắp xếp ba súng.
Trang bị này có thể so với dưỡng tâm cư bên trong hai người kia mạnh hơn nhiều.
Thấy súng, Tư Tư nhất thời sửng sốt một chút, vội vàng lắc người một cái đi tới hộ vệ kia bên người, đưa tay bắt được hắn vậy tay cầm thương.
Ơ, còn chơi súng đâu, ta đây là xem thường ngươi.
Ta nhìn chằm chằm Đỗ Minh Khải nói.
Đỗ Minh Khải cười ha ha một tiếng, nói với ngươi ba câu chăn chối cơ hội, ta đoán ngươi muốn nói cho Chi Diệp nghe, ta sẽ chuyển báo cho nàng.
Ta muốn ghi cái xem.
Ta vừa nói lấy ra Diệp Lạc Thu điện thoại di động.
Câu thứ nhất,
thêm tiến về phía trước câu kia.
Câu thứ hai,
ta lời nói xong.
Thứ ba câu, ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài, động thủ.
Đỗ Minh Khải trực tiếp nói.
Ta mở ra máy thu hình, lui về phía sau mấy bước.
Hộ vệ kia gật đầu một cái, đưa tay cầm súng chỉ ta, nhưng mà hắn cũng không có mở súng, họng súng đã từ từ chỉ hướng Đỗ Minh Khải.
Ngươi đang làm gì?
Đỗ Minh Khải thẳng một tí đứng dậy, một cái xoay mình trốn tới sau ghế salon mặt. Hộ vệ kia diễn cảm đổi rất khó khăn xem, hắn miệng bị Tư Tư che, căn bản là không nói ra nói. Tay cầm súng cũng bị Tư Tư bắt, không ngừng nhắm ngay đang tránh né Đỗ Minh Khải. Người điên rồi. Một cái khác hộ vệ gặp tình huống không đúng, nhanh chóng hướng cái này người hộ vệ nhào tới. Chỉ là mới vừa gần người, liền bị Tư Tư một chân đạp liền trở về. Tư Tư một cước này không thể bảo là không tàn nhẫn, người hộ vệ kia trực tiếp bị đạp bay xa mấy mét, nặng nề đụng vào tường, sau đó bất tỉnh đi. Bay một tiếng rên, cái này hộ vệ một thương đánh vào ghế salon dựa lưng trên, cầm phía sau Đỗ Minh Khải sợ quát to một tiếng. Bên ngoài hai người hộ vệ nghe được thanh âm nhanh chóng vào, vóc dáng nhỏ bảo an mở miệng nói, "Lão bản, chuyện gì xảy ra?" "Hắc Long, giết hắn, hắn lại có thể nổ súng bắn ta." Đỗ Minh Khải vội vàng nói. Hắc Long chân mày một tuần, lớn tiếng nói, "Tiểu Phúc, vung súng xuống." Bành bành. Tư Tư nắm cái đó gọi Tiểu Phúc tay, hướng về phía cửa chính là hai súng. Hắc Long nhanh chóng né tránh, mà cái đó to con bảo an liền đứng ở nơi đó một hơi một tí, hắn ánh mắt nhưng thời gian đầu tiên nhìn về phía Diệp Chi Thu. Tư Tư tự nhiên sẽ không thật giết người, nàng chỉ là đang chơi chơi mà thôi. Ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết. Hắc Long đột nhiên từ trong lòng ngực mò ra một cây dao găm, chuyển thể một vùng, dao găm rời tay ra, hướng cái đó Tiểu Phúc kích bắn qua. Không nghĩ tới cái này vóc dáng nhỏ lại là Hắc Long, liền món này, liền đem ta nhìn có chút ngây ngô. Tốc độ của chủy thủ thật nhanh, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, Tư Tư cũng không có muốn đi ngăn cản, chủy thủ kia trực tiếp đâm thủng Tiểu Phúc tay cầm súng cổ tay. Tiểu Phúc nhất thời đau mặt đầy là hán, nhưng mà hắn không kêu được, bởi vì Tư Tư thật chặt bưng kín hắn miệng. Cổ tay bị dao găm đâm thủng, nhưng mà súng vẫn không có rớt xuống, bởi vì Tư Tư ở kéo. Quá náo nhiệt à. Luật sư Đặng Thanh Âm từ bên ngoài chuyển tới. Đặng luật sư, ngươi làm sao tới? Đỗ Minh Khải cau mày nói. Đặng luật sư nhìn một cái Đỗ Minh Khải, sau đó hướng ta đi tới. Xem hắn thần tình kia, tựa hồ cũng không có cầm tràng diện này để ở trong lòng, vừa thấy chính là thấy quá nhiều cảnh đời người. Tiểu Tần, ngươi không có chuyện gì chứ? Đặng luật sư mở miệng hỏi nói. Ta lắc đầu một cái nói, không có chuyện gì, Đặng thúc. Nói xong, ta hướng về phía người hộ vệ kia khoát tay một cái, bỏ súng xuống đi. Tư Tư buông lỏng hộ vệ kia, hộ vệ à kêu to một tiếng, súng rời tay rơi trên mặt đất, cả người nhất thời tê liệt đổ xuống đất. Lão bản, ta. Hộ vệ mới vừa phải nói. Im miệng. Ta trực tiếp cắt dứt hắn. Ngay sau đó liền nghe được bập đích một tiếng tràng pháo tay, đó là Tư Tư đánh. Hắn nhất thời ngậm miệng lại, lại cũng không dám nói nhiều một chữ. Nhìn đây càng thêm quỷ dị tình huống, người trong phòng toàn bộ ngây ngẩn. Đặng luật sư từ trong túi sách lấy ra một sấp văn kiện, trực tiếp vỗ vào trên bàn, trong miệng nói, Đỗ Minh Khải, ngươi lại có thể thật dám đối với giám đốc Đỗ động thủ, ngươi chứng cứ phạm tội, ở ta nơi này có một cái sọt. Đỗ Minh Khải vèo đứng lên, sau đó xem điên rồi như nhau cầm lên những cái kia văn kiện nhìn. Ngươi lấy là ngươi ngày thường làm sự việc giám đốc Đỗ không biết. Hắn mỗi một kiện đều biết, chỉ là hắn học chung với ngươi là ca ca hắn, rất nhiều chuyện đều ở đây vì ngươi vác. Đặng luật sư lạnh giọng nói. Đang xem văn kiện Đỗ Minh Khải càng ngày càng kích động, tay run rẩy đã hoàn toàn rối loạn kết cấu. Hắn một bên xem một bên xé, cho dù là biết như vậy căn bản không có chút nào tác dụng. Xé đi, đây vốn chính là sao chủ kiện. Đặng luật sư hừ lạnh một tiếng nói. Thấy cái tình huống này, ta cũng biết tại sao Đỗ Minh Uy trước khi đi bảo chúng ta tìm luật sư. Lúc đầu Đặng luật sư trong tay có trọng yếu như vậy bài. Những thứ này thương giới đại lão quả nhiên lợi hại, là mỗi một bước cũng lưu có hậu thủ. Đặng luật sư vừa mới dứt lời, bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đại tác, rất nhanh, một đội cảnh sát liền vào. Thấy khẩu súng dưới đất, hỏi thăm tình huống, trong phòng vậy hai người hộ vệ bị mang đi điều tra. Ở luật sư Đặng xác nhận hạ, Đỗ Minh Uy vậy trực tiếp mang còn tay. Đặng luật sư vậy đến có chuẩn bị, cái này một bộ làm việc nước chảy mây trôi, trực tiếp cầm Đỗ Minh Khải hoàn toàn phá hủy. Đeo còng tay lên một khắc kia, Đỗ Minh Khải tim như cho tàn, mặt như người chết, hắn rất rõ ràng, đến cảnh sát trực tiếp bắt người bước, trên căn bản là đã chứng cớ xác thật. Hắn làm những cái kia chuyện xấu, không có thuốc hối hận có thể rõ ràng. Cảnh sát áp giải Đỗ Minh Khải đi ra ngoài, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Lạc Thu, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói, "Là ngươi, nguyên lai là ngươi." "Im miệng, có lời gì, bên trong cục nói đi." Áp giải hắn cảnh sát trách mắng. "Làm người ta không tưởng được phải." Đỗ Minh Khải bị đặt tới cửa thời điểm, cái đó vóc dáng cao hộ vệ đột nhiên từ giữa hông móc ra một cây dao găm. Hắn một chân đạp mở một cái cảnh sát, sau đó một quyền lại đập đổ một cái khác cảnh sát. Dao găm hướng về phía Đỗ Minh Khải, nhanh chóng thọc hơn 10 đao. "Đừng động." Hai cái cảnh sát bò dậy, rút ra súng chỉa về phía hắn, bên ngoài cảnh sát vậy trực tiếp vây quanh, cùng nhau cầm hắn vây lại. Bất thình lình tình trạng để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ta vậy không nghĩ tới cái này cao người hộ vệ lại có thể lại đột nhiên làm chuyện loại này. Vung vũ khí xuống, giơ tay lên. Một cái mặt vuông cảnh sát nghiêm nghị quát lên, từ từ hướng hộ vệ di động. Hộ vệ buông tay ra, Đỗ Minh Khải nhất thời ngã xuống vũng máu bên trong, hơi thở hoàn toàn không có. Hắn vứt bỏ dao găm, sau đó giơ hai tay lên. Bọn cảnh sát thận trọng đến gần, sau đó đem hắn giữ đổ xuống đất, trở tay bộ cầm tay. "Mang đi." Mặt vuông cảnh sát đầy mặt tức giận, dám ở bọn họ mí mắt dưới đất giết người, đây là đối với bọn họ nghề nghiệp một loại trắng trợn khiêu khích. Ta quay đầu nhìn Đặng luật sư, hắn đang cùng một cái khác cảnh sát nói rõ tình huống, cũng bị loại chuyện này cắt đứt. Mà cái đó gọi Hắc Long hộ vệ cũng là đầy mặt khiếp sợ, duy chỉ có Diệp Lạc Thu trên mặt vậy dáng ra vẻ kinh ngạc, chút nào không che giấu được trong mắt ổn định. Còn tay sau đó, cao người hộ vệ bị hai cái cảnh sát giải đi, mà nhưng hai thứ khác cảnh sát vòng trở lại. Ở đó cao người hộ vệ bị giải đến biệt thự viện môn thời điểm, hắn đột nhiên hai tay chợt dùng một chút lực, còn tay lên tiếng đáp lại cắt ra. Bốn cái cảnh sát kịp phản ứng, rối rít móc ra súng. Cao người hộ vệ một cước một quyền cầm vậy hai cái cảnh sát đánh đổ xuống đất, sau đó xoay người liền vọt ra khỏi cửa. Tốc độ nhanh, là ta đợi người ước chừng gặp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 55, thuật đọc ý nghĩ. Ta nhanh chóng xông ra ngoài, mà lúc này làm người hộ vệ đã không thấy bóng dáng. từ từ đi tới bên người ta, hỏi, đuổi không?
Ta quay đầu nhìn nhìn ra thang mặt trời, sau đó lại nhìn xem Tư Tư vậy bất chấp chút khói trắng hồn thể, lắc đầu một cái.
Tư Tư quả thật không sợ mặt trời, nhưng là ánh sáng của mặt trời đối với nàng hồn thể vẫn là có tổn hại, cái này khói trắng chính là chứng minh, chỉ là nàng không có quá mạnh mẽ cảm thụ mà thôi.
Bọn cảnh sát mở xe cảnh sát đuổi theo, chỉ để lại một cái cảnh sát ở tìm hiểu tình huống.
Tình huống trên căn bản bị Đặng luật sư và Diệp Chi Thu giải thích rõ, cảnh sát cũng chỉ là tùy tiện hỏi liền ta mấy câu, liền rời đi.
Mà cái đó gọi Hắc Long hộ vệ cũng bị mang đi, Đặng luật sư nói hắn biết rất nhiều liên quan tới Đỗ Minh Khải sự việc, có thể đi trở về phối hợp điều tra.
Nguyên bản náo nhiệt biệt thự hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn sót Diệp Chi Thu, Đặng luật sư và ta ba người.
Tiểu Tần, cảm ơn ngươi kịp thời thông báo ta.
Đặng luật sư mở miệng nói.
Phải.
Ta đáp lại, quay đầu nhìn một mặt lạnh nhạt Diệp Chi Thu.
Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng, nhìn ta nói, làm sao?
Ngươi còn muốn đối với ta động thủ?
Ta lắc đầu nói, ngài là Chi Diệp mụ mụ, ta sẽ không xúc phạm ngài. Nếu như đoán không lầm, cái đó cao người hộ vệ, hẳn người là của ngài chứ?
Ngươi rất thông minh.
Diệp Chi Thu chút nào không kiêng kỵ nói.
Đặng luật sư quay đầu nhìn Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu giải thích, không sai, là người ta, hắn phải chết, ta mới là sau cùng bố trí.
Thái Thái.
Đặng luật sư mở miệng ngăn cản, tựa hồ không muốn để cho nàng nói tiếp.
Diệp Chi Thu khoát tay, nói, tiểu tần người không tệ, ta nhìn ra hắn đối với Chi Diệp là thật tâm, Chi Diệp vậy rất thích hắn.
Nhưng mà,
Đặng luật sư muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ và Diệp Chi Thu là một phe.
Ta nhìn Diệp Chi Thu, lúc này nàng tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một người khác như nhau, thâm thúy trong mắt để cho người cảm thấy người này sâu không thấy đáy.
Kỳ quái chính là, trên người nàng cám dỗ khí chất nhưng càng mãnh liệt.
Kết quả là một người như thế nào, khí chất trước sau mới có thể có như thế biến hóa long trời lỡ đất.
Diệp Chi Thu tiếp tục nói, tiểu tần, ta biết ngươi rất nghi ngờ, ta có thể đem sự việc và ngươi nói đơn giản một lần.
Ta trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, không nói gì, chờ đợi nàng giải thích.
Giết Đỗ Minh Khải, ta có thể hiểu, Đỗ Minh Khải trong tay nhất định là có nàng cái chuôi, nhưng mà hắn tại sao phải phối hợp Đỗ Minh Khải đi hãm hại Đỗ Minh Uy?
Ngươi đang nghi ngờ ta tại sao phải và Đỗ Minh Khải cùng đi hãm hại Minh Uy?
Nàng tựa hồ đọc hiểu tâm tư của ta.
Ta gật đầu một cái, người phụ nữ này không đơn giản, nàng tựa hồ có thể đọc tim.
Diệp Chi Thu nói, ngươi hẳn đoán được Đỗ Minh Khải bắt ta cái chuôi, ta không thể không phối hợp hắn, bất quá đây không phải là nguyên nhân chủ yếu là Minh Uy khăng khăng làm theo ý mình, nhất định phải cầm Chi Diệp gả cho Mã gia công tử, ta phải cho hắn một cái nho nhỏ dạy bảo.
Nho nhỏ dạy bảo?
Ta sửng sốt một chút, tao mày hỏi.
Đặng luật sư tiếp lời nói, giám đốc Đỗ không có việc gì, hắn có tinh thần phương diện tật bệnh, vật liệu chúng ta đã sớm làm xong, rất nhanh liền sẽ không tội thả ra.
Ta bừng tỉnh hiểu ra, cảm giác như thế chuyện phức tạp tình, TV cũng không dám như thế chụp.
Ngươi đang suy nghĩ, Minh Uy tại sao nhất định phải cầm Chi Diệp hứa cho Mã gia công tử, đúng không?
Diệp Chi Thu lần nữa khám phá tâm tư của ta.
Ta gật đầu một cái.
Bây giờ Đỗ gia, về ngoài náo nhiệt, thật ra thì toàn dựa vào Mã gia nâng đỡ, điều kiện chính là Chi Diệp sau khi tốt nghiệp đại học, cần phải gả tới Mã gia.
Nếu không, Đỗ gia lập tức sẽ phá sản, đổi được cái gì cũng không có.
Diệp Lạc Thu nói.
Đặng luật sư vậy thở dài nói, đúng vậy, Thái Thái nói không sai, gia tộc lớn quan hệ giữa, nhìn qua rất phức tạp, thật ra thì rất đơn giản.
Ta cau mày, mới vừa muốn mở miệng.
Diệp Lạc Thu trực tiếp nói, Mã gia tại sao nhất định phải Chi Diệp gả qua, đúng là có nguyên nhân này liền Minh Uy và Chi Diệp cũng không biết, nhưng là xin thứ lỗi, ta cũng không có thể nói cho ngươi.
Tại sao?
Ta mở miệng hỏi nói.
Ta hỏi tại sao, không phải hỏi tại sao không thể nói cho ta, mà là muốn hỏi một chút nàng, tại sao nàng có thể đọc hiểu ta cái kế tiếp cũng muốn hỏi vấn đề.
Bởi vì ta biết đọc tâm.
Diệp Lạc Thu câu trả lời này để cho ta có chút trợn mắt hốt mồm.
Nếu như nói trước khi những cái kia đều có thể đoán được, như vậy cái này tại sao nàng nhất định là không đoán ra được?
Có thể nàng vẫn là nói chính xác ra ta câu trả lời mong muốn.
Người phụ nữ này rất khủng bố, loại chuyện này đã vượt ra khỏi ta phạm vi nhận biết.
Không cần kinh ngạc, ngươi ngồi bên cạnh vị kia, người bình thường vậy không hiểu được, coi như là người biết nội tình, cũng không cách nào hiểu nó qua 5 giờ còn có thể tự do hành động chứ.
Diệp Chi Thu nhẹ tiếng nói.
Ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn bên người ngồi Tư Tư vậy nghi hoặc nhìn ta, nàng nói ta sao?
Hình như là.
Ta vừa nói lấy ra một bài.
Tư Tư ngầm hiểu, trực tiếp chui vào, hoàn toàn biến mất không gặp.
Hiện tại đã hơn 7 hát, Tư Tư mặc dù có thể tiếp tục đợi, nhưng là vào một bài bên trong nghỉ ngơi sẽ đối với nàng tốt hơn.
Diệp A Di, ngài có thể thấy.
Ta nghi ngờ hỏi nói.
Diệp Lạc Thu lắc đầu nói, ta không thấy được, nhưng là Đỗ Minh Khải hộ vệ rút súng thời điểm, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Ta ừ một tiếng, cái này Diệp Lạc Thu, quả nhiên sâu không lường được.
Trước kia bị quỷ nhập vào người sự việc là thật, bất quá là ta không có đi chống cự mà thôi, đó là ta phối hợp Đỗ Minh Khải diễn một vở tuồng.
Diệp Lạc Thu lần nữa mở ra ta nội tâm nghi ngờ,
mà sự nghi ngờ này mới từ ta trong đầu nhô ra.
Cái này quá kinh khủng.
Ở nàng trước mặt, ta tựa hồ không cần lên tiếng nàng cũng biết ta bức kế tiếp muốn biết cái gì.
Cái đó lớn người hộ vệ là người ta, hơn nữa hắn rất an toàn, cảnh sát là không bắt được hắn.
Diệp Lạc Thu tiếp tục nói,
ta toát ra mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm giác được một loại vô hình cảm giác bị áp bách.
Cái này Diệp Chi Thu thật là quá thần.
So ta cái này đại đa số trong mắt người thần côn còn muốn thần.
Thật ra thì muốn không bị ta nhìn thấu, ngươi không muốn xem ánh mắt ta là được rồi.
Diệp Lạc Thu cười nói.
Nàng như thế vừa nhắc, ta nhanh chóng rời đi ánh mắt. Cũng không biết là không phải trong lòng tác dụng, không xem nàng thời điểm, ta lại có thể cảm giác thư thái rất nhiều.
Thái Thái, đến điểm, ta đi đưa ra vật liệu chứng minh, hãy mau đem giám đốc Đỗ đón về tới.
Đặng luật sư mở miệng nói.
Ừ, ngươi đi đi.
Diệp Chi Thu khoát tay một cái.
Sau đó đứng dậy, đi vào phòng bếp.
Đặng luật sư sau khi đi, Diệp Chi Thu ở phòng bếp bận làm việc một hồi,
sau đó bưng một chén canh đi ra. "Tiểu Tần, ngươi hiện ở thân thể rất yếu, có đèn cạn dầu tướng, đây là đường quy táo đỏ xương sườn canh, uống trước nghỉ ngơi một hồi đi, đây là tối hôm qua ngươi lúc đi tà trừng." Diệp Chi Thu vừa nói cầm canh đặt ở trước mặt của ta. Nàng vừa nói như vậy, ta nhất thời thanh tĩnh lại, vừa bưng lòng, cũng cảm giác sắp muốn mệt là như nhau. Tối hôm qua tế quỷ thời điểm hao tổn tinh nguyên hơi lớn, hơn nữa ta một mực thuộc về thần kinh căng thẳng trạng thái. Tiếp tục như vậy nữa, có thể có chết vội nguy hiểm. "Cảm ơn Diệp A Di." Ta bưng lên chén kia canh bắt đầu uống. Nhiệt độ không cao không thấp, vừa vặn, chỉ là cái này đường quy táo đỏ xương sườn canh màu sắc rất sâu, hơn nữa uống còn có một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh ở bên trong. Ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng ha ha một cười nói, "Yên tâm uống đi, ta chỉ là thêm chút sinh máu chó, đối với ngươi khôi phục có chỗ tốt." Ta ừ một tiếng, một hơi uống đúng chén canh. Lầu 2 quẹo phải thứ 3 căn phòng khách, ta đã cho ngươi thu thập xong, đi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau đó, nếu như có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi trò chuyện vi ra chuyện. Diệp Lạc Thu thu hồi chén, đi vào phòng bếp. "Cảm ơn A Di." Ta đứng dậy, cảm giác đầu óc một hồi choáng váng. Dùng sức gõ một cái đầu, ta biết lại không nghỉ ngơi ta thì thật muốn chết đột ngột. Đi ở trên lầu 2, đi ngang qua Đỗ Chi Diệp gian phòng thời điểm, ta phát hiện cửa mở ra trước, nằm ở trên giường Đỗ Chi Diệp lúc này trạng thái không tệ, mặt mũi hường hào. Ta đi vào, hướng về phía nàng cưng chịu cười một tiếng, sau đó giúp nàng đắp chăn xong, không nhịn được hôn lên trán của nàng một hơi. Đi tới cách vách gian phòng, ta trực tiếp ngồi phịch ở trên giường, ngã xuống không tới 3 giây, mãnh liệt cảm giác hôn mê tấn công tới, ta trực tiếp đã ngủ mê man. Liên quần áo cũng không kịp thời. Lúc tỉnh lại đã trời tối, mở mắt ra liền thấy đỉnh đầu thủy tinh đèn treo, dị thường nhức mắt. Ta hé mắt, quay đầu vừa thấy, Đỗ Chi Diệp liền ngồi ở mép giường chăm chú nhìn ta. Và ban đầu ở trong huyện thời điểm như nhau, nàng hai tay nắm tay ta, không dám lười biếng chút nào. Bất đồng chính là, nàng lúc này trong hốc mắt rót đầy nước mắt. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng thế. Chương 56, nói tạm biệt cơm. Ta nhanh chóng ngồi dậy, đau lòng nhìn nàng, nha đồng đốc, tại sao lại khóc? Hồn ca ca. Đỗ Chi Diệp đột nhiên nhào vào ta trong ngực, trong miệng một cái kính nhi ấy nấy. Ta hiểu nàng tâm tình. Hiểu lầm thích nhất người. Nói hận nhất nói. Tổn thương nhất người yêu tim. Là sẽ tự trách đến một người vô cùng giới hạn. Được rồi, Chi Diệp, đây không phải là ngươi sai, ngươi chỉ là làm ra một người bình thường phản ứng mà thôi, ta hiểu. Ta ôn nhu an ủi, đưa tay ở lưng của nàng trên vỗ. Đỗ Chi Diệp tâm trạng qua thật lâu mới tỉnh lại. Cùng nàng rốt cuộc có dũng khí đối mặt ta thời điểm, nàng ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi, ngươi thật không trách ta sao? Ta muốn trách ngươi mà nói, sớm đi mất, lại thế nào sẽ trở lại đâu? Ta cười nói. Đỗ Chi Diệp nhìn ánh mắt ta, dần dần lộ ra nụ cười, nàng đứng dậy, chợt ở ta mặt trên hôn một cái. Cái đó hôn rất ngọt, giống như là mật như nhau hiểu được vô cùng. Ta ngu cười nói, lại tới một tí. Đỗ Chi Diệp sửng sốt một chút, mặt một tí liền đỏ, nàng lấy dũng khí, trực tiếp hướng ta môi dán tới đây. Ở hai cái miệng môi sắp muốn cọ sát ra lớn hơn tia lửa thời điểm, Đỗ Minh Uy thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới, dầu gì vậy tắt một cái cửa, phải chú ý ảnh hưởng à. Thanh âm này làm ta sợ hết hồn, ta mau chuẩn bị rời đi. Đỗ Chi Diệp hai tay nâng mặt ta, cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không. Nói xong, môi dính vào, không chút kiêng kỵ hôn. À, thật là con gái lớn không thể giữ à. Đỗ Minh Uy than thở một tiếng, xoay người đi mất. Hôn mãnh liệt sau đó, Đỗ Chi Diệp kịch liệt hô hấp, trên mặt hiện lên mê người xuân, thẹn thùng nhìn ta. Hai người còn muốn làm gì? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cửa đóng cửa lại. Từ từ thanh âm truyền vào bên hai. Ta quay đầu vừa thấy, tên này đang ngồi ở mép giường nghỉ ngơi trên ghế, xem cuộc vui vậy nhìn chúng ta. Thấy nàng, ta cái này giấy lên cảm xúc mạnh mẽ bị ngay tức thì tối tắt, đầu óc từ từ tỉnh hồi lại, mới rồi thiếu chút nữa liền làm ra nói năng tùy tiện chuyện các người. Ta nhanh chóng cơ đầu, cảm giác Đỗ Chi Diệp đối với ta cám dỗ là thật lớn, thiếu chút nữa thì không cầm giữ ở. Ta không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng dưới tình huống bình thường cũng đều là rất lý trí. Xin lỗi, hồn ca ca. Ta. Đỗ Chi Diệp vậy xuân ý thối lui, khôi phục lý trí. Ta cũng có chút lung túng nói, Chi Diệp, ngươi đi xuống trước, ta rửa mặt một tí xuống ngay, thúc thúc A-Z còn ở chờ chúng ta đấy. Được, vậy ta ở dưới lầu chờ ngươi. Đỗ Chi Diệp xoay người đi ra ngoài. Ta đứng dậy, đóng cửa lại, im lặng nói, ta nói từ từ, ngươi xuất hiện thời điểm, có thể hay không phân cái trường hợp à? Từ từ cười hát hát nói, ngươi lại không nói, ta làm sao biết? Ngươi cũng là người lớn, không phải sao? Ta cởi xuống áo, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị tắm. Hốt trôi. Từ từ khoa trương phát ra một tiếng liếm môi thanh âm, trong miệng nói, vóc người thật giỏi. À, ta thở dài, trực tiếp đi vào phòng tắm, cái này bên người đi theo cái nghịch ngợm như vậy nữ quỷ, quả thật không tiện. Rửa mặt xong, ta điểm ba nén hương cho từ từ, sau đó mình đi xuống lầu. Đỗ gia ba người đang ngồi ở trước bàn ăn, trên bàn đã dọn lên một bàn tốt rau. Ơ, Tiểu Tần xuống, mau mau mau, tới cùng ta thật tốt uống mấy ly. Đỗ Minh Uy cười nói, hắn cười rất vui vẻ. Đây là một loại thư thái cười, thật giống như tháo xuống tất cả áp lực. Tốt Diệp thúc thúc. Ta cười đi tới trước bàn ăn. Ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ treo trên tường, đã là buổi tối hơn 10 giờ. Xin lỗi, ngủ quên. Ta có chút ngượng ngùng nói. Đỗ Chi Diệp nhanh chóng cho ta rót rượu, sau đó lại cái ghế hướng ta rời rời. Ngươi xem con bé này, hơn tổn thương lão phụ thân tim. Đỗ Minh Uy nói đùa nói. Đỗ Chi Diệp quyệt miệng nói, ba, ngươi chưa đến nỗi chứ? Là ngươi chính miệng và ta nói có thể cùng hồn ca ca chung một chỗ. Ba ngươi đùa giỡn, nhà đồng đốc. Diệp Chi Thú nói. Hồn ca ca, ngươi xem những thứ này rau, ngươi thích ăn không? Đỗ Chi Diệp nói. Ta nhìn trên bàn rau, rất phong phú, rất nhiều ta rau ta cũng kêu không được là tên gì. Đây là thịt thỏ rừng, đây là chim bồ câu thịt, đây là ruộng biết ngái, đây đều là mụ mụ làm, cái này bạn, tôm, cua, là ta làm, ba tay nghề không được, liền trắng đốt rau xanh. Đỗ Chi Diệp có nhiều hứng thú nói.
Được, khổ cực thúc thúc Gazi, rất phong phú, hơn nữa sắc mùi thơm đều đủ. Ta trả lời. Trong lòng nhưng cảm giác có chút kỳ quái, những thứ này thật giống như đều là hồ ly thích ăn nhất đồ. Khi còn bé trong nhà gia gia nuôi qua hồ ly, gia gia nói cho ta không cần loại này, hơn nữa nói cho ta hồ ly thích ăn nhất những thứ này. Đỗ Minh Uy bưng ly lên nói, tới, ly thứ nhất này, chúng ta hoan nên nhất hồn đi tới nhà chúng ta, vậy cảm ơn hắn đối với chúng ta cái nhà này bỏ ra. Hồn ca ca, cảm ơn ngươi. Đỗ Chi Diệp bưng lên một ly đồ uống, rất vui vẻ nói. Ta nhanh chóng đứng dậy nói, quấy dậy, thúc thúc ca gì. Ngồi xuống, không cần đứng lên, Chi Diệp, uống gì đồ uống, uống rượu với nhau. Đỗ Minh Uy khoát tay một cái, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta cũng cầm uống hết rượu, sau đó cho Đỗ Minh Uy rót. Đỗ Chi Diệp đoạt lấy rượu chung nói, uống thì uống, ai sợ ai. Ngươi vẫn là đừng uống đi, thúc thúc hẳn đùa giỡn. Ta vội vàng nói. Đỗ Minh Uy cười ha ha một tiếng nói, nhất hồn, Chi Diệp trưởng thành, khó khăn phải cao hứng, uống chút không có chuyện gì. Hồn ca ca, ta muốn uống, ta có thể uống sao? Đỗ Chi Diệp đáng thương hì hì nhìn ta. Ta gật gật đầu nói, vậy thì uống chút. Quá tuyệt vời. Đỗ Chi Diệp vui vẻ cười, vậy tức cười dáng vẻ, cầm Diệp Chi Thu cũng cho cười. Rượu qua ba tuần, rau qua năm vị, người một nhà vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói không ngừng. Bọn họ cũng không có lại đem ta làm người ngoài, quan hệ hòa hợp xem là người một nhà. Lúc đầu người có tiền cũng cùng người bình thường như nhau, một khi buông xuống trong lòng bọc quần áo, là có thể làm hồi một cái người bình dị dễ gần trường bối. Đây là ta chưa bao giờ thể nghiệm qua hạnh phúc, từ nhỏ chính ta và gia gia lớn lên, ăn cơm trên căn bản cũng ở trong sân ngồi nhỏ bằng ghế ăn. Sau khi lớn lên thỉnh thoảng và gia gia uống chút rượu, tán gẫu một chút, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng có một hoàn chỉnh nhà. Cái loại này nhìn như bình thường hạnh phúc, ở cuộc đời ta trong đó nhưng là lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ là ngay tức thì, ta liền yêu loại cảm giác này. Nếu là gia gia còn ở, thật là tốt biết bao. Còn có đại hoàng, nếu như nó ở đây, như thế nhiều nó thích ăn nhất xương, nó khẳng định rất vui vẻ. Nhớ tới gia gia và đại hoàng, ta trong lòng lại là một hồi quặn đau, gia gia di thể và đại hoàng như cũ còn không có tin tức gì. Cũng không biết ta cái đó địch thủ cũ thực thi quỷ sẽ từ lúc nào xuất hiện. Nhất hồn à, tới, thúc thúc lại kính một mình ngươi. Đỗ Minh Uy tối nay thật rất vui vẻ, cái này hơn phân nửa chai rượu trắng đã xuống bụng, hắn còn như cũ thần thái rực rịch. Ta bưng lên ly rượu, nói, không không không, thúc thúc, ta mời ngài. Đỗ Minh Uy buông xuống ly rượu, giả vờ tức giận nói, Nhất hồn à, đã có bữa cơm này, liền đại biểu ta và thái thái đối với ngươi đồng ý, sau này thì đừng kêu thúc thúc ca gì, và Chi Diệp như nhau đi, kêu ba mẹ. Ta và Đỗ Chi Diệp sửng sốt một chút, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái. Đỗ Minh Uy lời này cũng rất đột nhiên, làm được ta và Đỗ Chi Diệp cũng không biết nói cái gì cho phải. Đỗ Minh Uy hỏi, làm sao, Nhất hồn, ngươi không muốn? Ta vội vàng nói, không không không, không phải, cái này chợt lập tức, ta không có cái chuẩn bị tâm lý, hơn nữa dựa theo tập tục, cái này đến cửa cầu hôn, được mang lễ vật đám hỏi đi, ta cái gì đều không cầm. Ngươi đặt ở tay đua vậy 1 triệu, liền làm lễ vật đám hỏi. Đỗ Minh Uy sảng khoái nói, ba, lễ vật đám hỏi nào có mắt như vậy, chúng ta tương đô quy củ, 180.000 là đủ rồi, còn dư lại ngươi vẫn còn cho hồn ca ca. Đỗ Chi Diệp đỏ mặt, nàng vậy uống nhiều rượu, bất quá con bé này cũng chưa hoàn toàn uống say, tiểu lượng còn thật không tệ. Ta vội vàng nói, cái đó tiền thật ra thì vốn chính là Đỗ gia, là Đỗ bá bá cho ta. Không, đó là chính ngươi kiếm. Đỗ Minh Uy nghiêm túc nói, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Chi Diệp. Chi Diệp, ta Đỗ Minh Uy gả con gái mà, lễ vật đám hỏi muốn 100 triệu cũng không quá phận, 180.000, ngươi cầm mình làm cải trắng bán đâu? Đỗ Chi Diệp quyết miệng nói, vậy ngươi Đỗ Minh Uy gả con gái mà, đáp lễ có phải hay không hồi 10 lần à? Ta hồi 20 lần. Đỗ Minh Uy từ trên mình móc ra một tấm thẻ, trực tiếp vỗ vào trên bàn. Rượu của hắn sức lực tựa hồ đi lên, nói chuyện diễn cảm cũng thay đổi được khoa trương. Đỗ Chi Diệp bưng lên ly rượu nói, được, một lời đã định, hồn ca ca 1 triệu, ngươi toàn bộ cầm đi. Tới, con gái bà bối. Đỗ Minh Uy cầm ly rượu lên và Đỗ Chi Diệp đụng một tí, cặp mắt đã từ từ ướt nước. Ta nhíu mày một cái, Đỗ Minh Uy tâm trạng tựa hồ càng ngày càng không đúng. Từ bắt đầu được ăn hiện tại, hắn cầm cái này thật tốt một lần cơm đoàn viên, tựa hồ bị hắn từ từ nếm ra nói tạm biệt cơm mùi vị. Vung xuống ly rượu, Đỗ Chi Diệp đến gần ta, kéo tay ta vui vẻ nói, hồn ca ca, chúng ta sạch sẽ được lợi 19 triệu, ngươi mau gọi ba mẹ. Ba, mẹ. Ở rượu cồn dưới sự kích thích, ta là gan cũng lớn lên. Ba và mẹ cái này hai cái tử, ta đời này không có hô qua. Đột nhiên này gọi ra, ta trong lòng cũng là chua xót. Hai vợ chồng người cười lớn, sau đó rất vui vẻ đáp ứng. Đỗ Minh Uy khác thường ha ha cười một tiếng, mở miệng nói, Chi Diệp, Nhất Hồn, ta đã từ chức liền ra chủ Đỗ gia chức vụ, về hưu, chuẩn bị mang các ngươi mụ mụ đi chu du thế giới, ngày mai buổi sáng vé máy bay đi. Gấp như vậy sao? Đỗ Chi Diệp nhanh chóng hỏi. Một mực không nói lời nào Diệp Lạc Thu nhìn Đỗ Chi Diệp, trong mắt nước mắt đột nhiên tuột xuống, nàng sợ Đỗ Chi Diệp thấy, nhanh chóng lau sạch nước mắt. Ta nhìn cái này hai vợ chồng, trong lòng công khai, bữa cơm này có lẽ thật sự là nói tạm biệt cơm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường quốc tế. Chương 57, khôi ra tới. Đỗ Minh Uy gật đầu nói, ta bị công tác đè ép cả đời, chuyện này sau khi phát sinh, ta muốn hiểu rõ rất nhiều việc, đời người khổ đoạn, mỗi cái người đều cần vì mình mà sống. Diệp Lạc Thu phụ hòa nói, đúng vậy Chi Diệp, ba ngươi bận rộn 2-30 năm, đã đáp ứng ta đi rất nhiều địa phương, nhưng một lần đều không có thể như nguyện, lần này cuối cùng cầm ngươi giao ra, chúng ta không kịp đợi phải đi tiêu giao tự tại, ta và cha ngươi định cái 3 năm chu du thế giới kế hoạch, ngày mai buổi sáng liền đi. Nhất Hồn, nghe Chi Diệp nói, ngươi chuẩn bị cùng nàng đi học thẳng đến nàng tốt nghiệp phải không? Đỗ Minh Uy mở miệng hỏi nói. Đúng vậy. Ta gật đầu một cái, nếu như ta không có đoán sai, cái này hai vợ chồng hẳn không phải là đi du lịch, mà là có cái gì nguyên nhân khác,
bởi vì bọn họ tâm trạng không đúng. Cái này không đúng tâm trạng, uống nhiều rồi Đỗ Chi Diệp hoàn toàn không nhìn ra, nhưng chạy không khỏi ánh mắt ta. Đỗ Minh Uy lần nữa bưng một ly rượu lên, vậy ta liền đem Chi Diệp giao phó cho ngươi. Ta cũng tới. Đỗ Chi Diệp đã có chút mơ mơ màng màng, ly rượu cũng bắt không yên. Có lẽ lại một hai ly, nàng liền say. Một ly rượu xuống bụng, Đỗ Chi Diệp quả nhiên buông lỏng ly rượu, trực tiếp nằm ở trên bàn, trong miệng mơ mơ màng màng cũng không biết đang nói cái gì. Thấy Đỗ Chi Diệp say, Đỗ Minh Uy hai vợ chồng miệng đồng thanh thở dài. Ta nhanh chóng ôm lấy Đỗ Chi Diệp, cầm nàng đưa về nàng gian phòng của mình. Giúp nàng đắp kín mền sau đó, ta lần nữa trở lại trên bàn ăn. Đỗ Minh Uy vợ chồng không nói một lời, bầu không khí lộ vẻ rất ngột ngạt. "Ba, mẹ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Chi Diệp hoàn toàn say." Ta ngồi xuống, mở miệng nói. Diệp Lạc Thu mở miệng nói, "Nhất Hồn, Visa có cái rất lợi hại sát công sư phụ, sau này như không vạn bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc hắn, chúng ta đi sau đó, bọn họ cũng sẽ không lại làm có ngươi." "Được, ba mẹ, các ngươi đều không phải muốn đi chu du thế giới chứ?" Ta mở miệng hỏi nói. Hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, Diệp Lạc Thu chủ động nói, "Minh Uy, cái đứa nhỏ này thông minh, cũng sớm đã nhìn ra." Đỗ Minh Uy gật đầu một cái, nói, "Nhất Hồn, vậy trong thẻ có 20 triệu, là Chi Diệp thi lên đại học thời điểm, ta cho nàng chuẩn bị đồ cưới, mật mã là Chi Diệp sinh nhật. Tiền không nhiều, nhưng là đủ các ngươi thật tốt sinh sống." Ta không có đi xem vậy tấm thẻ, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Đỗ Minh Uy, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đỗ Minh Uy cười khổ một tiếng nói, "Làm sao, ngại thiếu. Ba, ngài cứ việc nói thẳng đi, xem ta có thể không giúp được gì." Ta trực tiếp nói. Diệp Lạc Thu mở miệng nói, "Ngươi duy nhất có thể giúp địa phương, chính là thay chúng ta chiếu cố thật tốt Chi Diệp, như vậy chúng ta liền an tâm." "Lạc Thu, thật xin lỗi, để cho ngươi đi theo ta chịu khổ." Đỗ Minh Uy quay đầu nhìn Diệp Lạc Thu. Diệp Lạc Thu cười một tiếng nói, "Không, là ta thật xin lỗi ngươi, ta bên này phiền toái so ngươi lớn, bất quá có thể cùng ngươi tư thủ nhiều năm như vậy, ta đời này đã thỏa mãn." Đỗ Minh Uy nắm Diệp Lạc Thu tay, nói, "Nhất Hồn, Chi Diệp liền giao cho ngươi, nàng sau khi tốt nghiệp đại học, nếu như chúng ta còn chưa có trở lại, ngươi lại đem chuyện chân tướng nói cho nàng." Nói xong, Đỗ Minh Uy đứng dậy, nhìn Diệp Lạc Thu nói, "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên rời đi." "Ba, mẹ, các ngươi hiện tại muốn đi sao?" "Phải đi nơi nào?" Ta mở miệng hỏi nói. "Đi một cái không có người có thể tìm được chúng ta địa phương." Đỗ Minh Uy nói. Đỗ Minh Uy vừa mới dứt lời, một cái thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, "Ngươi thật lấy vì các ngươi đi hết." "Vành." Đích một tiếng, ở bên ngoài coi chừng hộ vệ Hắc Long trực tiếp ghé đi vào, cửa trực tiếp bị đổ ra. Ta chạm một chút đứng lên, cửa xuất hiện 6 người. Trong đó 3 người hộ vệ ăn mặc hắc y nhân, một cái nhìn qua và vi sinh kim có chút tương tự người trung niên. Còn có một người ăn mặc nón lá rộng vành mang màu đen mặt nạ. Ở giữa nhất người kia mặc dù mắc một đầu tóc bạc, nhưng là từ gương mặt xem ra, bất quá 24-25 tuổi dáng vẻ. Không chỉ có tóc là trắng, liền quần áo quần giày đều là trắng, hơn nữa còn khoác một bộ màu trắng áo tròn dài. "Lão bản, các ngươi đi trước." Té xuống đất Hắc Long lần nữa đứng dậy, chợt hướng đám người vào tới. Chỉ là vừa mới đến bên người mọi người, cái đó mang mặt nạ thần bí nam tử đột nhiên thân hình động một cái, dùng thật nhanh tốc độ không người tránh thoát Hắc Long một quyền, sau đó một quyền đập vào Hắc Long bụng. Hắc Long không người một cái, nam mặt nạ đưa tay nắm được hắn cổ, trực tiếp dùng sức một vùng, Hắc Long liền bị quăng ra ngoài, đụng vào cạnh cửa trên tường, ngay tức thì bất tỉnh. "Thật là lợi hại." Ta âm thầm kinh ngạc. Hắc Long thân thủ coi như là đứng đầu, nhưng mà ở nơi này nam mặt nạ trước mặt, gì cũng không phải. Đỗ Minh Uy hai vợ chồng cũng đứng lên. Đỗ Minh Uy mở miệng nói, "Mã công tử, ta đã không lại là gia chủ Đỗ gia, thiếu các ngươi Mã gia món nợ, ta cũng toàn bộ còn xong rồi." "Mã công tử? Đây chính là muốn lấy Chi Diệp Mã công tử?" "Ha ha, cái này thì xong rồi." Cái đó thanh niên tóc trắng nghi ngờ hỏi nói. "Vậy ngươi còn muốn thế nào?" Đỗ Minh Uy cau mày hỏi. Thanh niên tóc trắng từ màu trắng áo choàng dài bên trong rút ra một phần hợp đồng, trực tiếp thất lạc tới đây, trong miệng nói, "Cầm cái này phần hợp đồng ký." Ta không người nhặt lên vậy một phần hợp đồng nhìn xem, lại là hợp đồng vay mượn, hợp đồng số tiền là 1 tỷ, tiền mượn người Đỗ Minh Uy, người chủ nợ là Mã Thượng Hạo. 1 tỷ hợp đồng vay mượn, tiền đâu? Ta mở miệng hỏi nói. Đỗ Minh Uy nhận lấy vậy hợp đồng, nhìn xem, chân mày nhíu rất cao, "Mã Thượng Hạo, đây là ý của phụ thân ngươi?" Mã Thượng Hạo không có trả lời, mà là cau mày nhìn chằm chằm ta hỏi, "Ngươi là cái thứ gì?" Ta cau mày nói, "Tay không bắt giặt, 1 tỷ. Gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy." Vừa dứt lời, Tư Tư đã rơi vào ta bên người, nàng mở miệng hỏi nói, "Muốn không muốn ta đi đánh hắn?" "Giết hắn." Mã Thượng Hạo lạnh giọng nói, trong đó hai người hộ vệ rút ra giữa eo dao găm, trực tiếp hướng ta vọt tới. Chỉ là còn không có vọt tới bên người ta, liền bị Tư Tư hai chân cho đạp trở về. Hai người hộ vệ thân thủ cũng không tệ, bọn họ lui về phía sau mấy bước cũng không có ngã xuống, mà là ổn định thân hình. Sau đó không hẹn mà cùng bay đầu nhìn cái đó nam mặt nạ. "Khôi ra, hình như là chuyện của ngươi." Một cái khác một mực không lên tiếng người đàn ông trung niên mở miệng nói. Nam mặt nạ gật đầu một cái, đi tới hai người hộ vệ trước người, chậm rãi từ hắc bảo ống tay áo bên trong móc ra một cái kim tiền kiếm. "Ngươi chính là Khôi gia?" Ta mở miệng hỏi nói, nhấc chân trắng Tư Tư khi còn sống. Nghe Khôi gia tên chữ rất nhiều lần, có thể đây là lần đầu tiên thấy. Đáng tiếc là, lại có thể không có thấy rõ ràng hắn dáng vẻ. Khôi gia căn bản không có lý ta, mà cầm kim tiền kiếm đi lên ném một cái, sau đó hai tay kết ấn, vậy bị hắn ném lên kim tiền kiếm trực tiếp treo lơ lửng ở không trung. Ta nhíu mày một cái, nhìn kim tiền kiếm bên cạnh vậy một đoàn hắc vụ. Cái này Khôi gia quả nhiên lợi hại, lại có thể nuôi khí linh. Cái gọi là khí linh, nguyên bản cũng là linh hồn, phía sau đang không ngừng tế luyện bên trong đi hồn lưu phách và pháp khí dung hợp, trở thành pháp khí một phần chia. Nghiêm khắc mà nói, khí linh đã chưa tính là quỷ hồn, mà là một loại gia trì pháp khí công cụ. Tiểu quỷ mà thôi,
xem ta sẽ hắn. Tư Tư bỏ lại một câu nói, trực tiếp xông qua, ta căn bản không ngăn trở kịp nữa.
Hừ. Nam mặt nạ hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, trong tay kết ấn biến ảo. Vậy kim tiền kiếm trực tiếp hướng Tư Tư bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh.
Không tốt. Tư Tư cái này mới cảm nhận được liền uy hiếp cực lớn, nhưng là muốn rút lui đã không còn kịp rồi. Vậy kim tiền kiếm trực tiếp đâm vào nàng bên phải ngực, đẩy nàng hồn thể không ngừng rút lui, cuối cùng cầm nàng đóng vào tivi bên cạnh trên tường. Tư Tư thống khổ kêu to, ngực đã toát ra nồng nặc khói đen. Đó là hồn thể giải tán biểu hiện. Ta không quản được như vậy nhiều, nhanh chóng vọt tới, đưa tay đi bắt vậy kim tiền kiếm. Vừa muốn mò tới, vậy kim tiền kiếm đột nhiên rút ra, cấp tốc bay trở về đến vậy nam mặt nạ trong tay. Không biết tự lượng sức mình. Nam mặt nạ tiếng trầm thấp truyền tới, sau đó xoay người đi tới vậy Mã Thượng Hạo sau lưng. Ta nhanh chóng bóp ra một cái chỉ quyết, ở Tư Tư ngực phải trên vẽ ra một đạo an hồn tay phủ, trong miệng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tư Tư há miệng phun ra một hơi khói đen, lắc đầu nói, không có thương tổn được căn cơ, nhưng là người này thật tốt mạnh. Ta gật đầu một cái, lúc này mới phát hiện, ở nơi này khôi ra trước mặt, ta gì cũng không phải. Hắn thân thủ có thể nghiền ép Hắc Long, mà ở thuật pháp thành tựu trên, như nhau có thể nghiền ép ta, chí ít ta bây giờ còn chưa có luyện khí khéo léo bản lãnh. Hừ, ta coi là cái gì cao nhân đi, lúc đầu như thế không chịu nổi một kích. Mã Thượng Hạo khinh bị lắc đầu một cái, sau đó vung tay lên, giết hắn. Hộ vệ lần nữa nắm dao găm hướng ta đi tới. Côn Vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng thế. Chương 58, bà Lão Uy. Đừng, ta ký, ta ký. Đỗ Minh Uy nhanh chóng mở miệng ngăn cản, hắn vậy xem rõ ràng liền thế cục, hiện tại tình huống này, hắn nếu không thuận theo, chúng ta chỉ có một con đường chết. Sớm ký không thì phải. Người đàn ông trung niên ha ha cười một tiếng, mở miệng nói. Mã Thượng Hạo quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, nói, Vi Túc, ngươi đây là giúp ta quyết định không giết tiểu tử này.
Không không không, Mã công tử, ta tuyệt đối không có cái ý này.
Vi Túc vội vàng nói.
Vi Túc, chính là Vi Sinh Kim Ba Ba.
Mã Thượng Hạo lần nữa nhìn ta, trong miệng nói, ngươi như vậy, cũng xứng vào bổn công tử cấp Đỗ Chi Diệp.
Mã công tử, ngươi phụ thân đã đáp ứng giải trừ hôn ước, xin không nên làm khó tiểu nữ.
Đỗ Minh Uy vội vàng nói.
Mã Thượng Hạo cười ha ha một tiếng nói, ta phụ thân đáp ứng ta cũng không đáp ứng.
Ngươi dám?
Diệp Lạc Thu đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn Mã Thượng Hạo nói, ngươi dám đụng Chi Diệp một tí?
Mã Thượng Hạo quay đầu nhìn Diệp Lạc Thu, ánh mắt đột nhiên liền sáng lên. Hắn nghiền ngẫm nhìn Diệp Lạc Thu, nói, sớm nghe nói Đỗ gia thái thái là cái đại mỹ nhân bại hoại, không nghĩ tới lại có thể như thế cực phẩm.
Mã công tử, dứt khoát hai mẹ con gái cùng nhau muốn.
Vi Túc đề nghị.
Mã Thượng Hạo nhướng mày một cái, ngươi ở dạy ta làm chuyện.
Không không không, ta chỉ là xách cái đề nghị.
Mã Thượng Hạo cười hắc hắc, thật là một đề nghị hay, chơi với nhau chẳng phải tốt hay.
Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi.
Đỗ Minh Uy khí ngứa răng, hắn cầm vậy phần hợp đồng tạo thành một đoàn, rất nhiều muốn cùng bọn họ liều mạng ý.
Cái này cũng không kỳ quái, bất kỳ một người nào có huyết tính người đàn ông, ở mình thê nữ bị người như vậy ngôn ngữ làm nhục thời điểm, cũng sẽ không nhịn được.
Tự tìm cái chết.
Diệp Lạc Thu mo Đỗ Minh Uy một bước, đột nhiên thân hình chớp động, trực tiếp hướng Mã Thượng Hạo vào tới. Tốc độ nhanh, chút nào không so với trước đó cái đó ở cảnh sát mí mắt dưới đất chạy trốn cao người hộ vệ chậm.
Vậy hai cái vốn là muốn giết ta hộ vệ, nhanh chóng chắn Diệp Lạc Thu trước mặt. Nhưng mà Diệp Lạc Thu tốc độ rất nhanh, ở hai người hộ vệ còn không hữu hình thành trở ngại thời điểm, liền xuyên qua bọn họ, một quyền trực thủ Mã Thượng Hạo mặt.
Ta trong lòng kinh hãi, cái này Diệp Lạc Thu thân thủ lại có thể tốt như vậy.
Trước làm sao hoàn toàn nhìn không ra?
Tựa hồ không chỉ là ta nhìn không ra, liền Đỗ Minh Uy tựa hồ cũng không biết hắn sớm chiều trung đụng thái thái lại có như vậy thân thủ.
Ở Diệp Lạc Thu vừa muốn đi tới Mã Thượng Hạo bên cạnh thời điểm, Khôi Gia đột nhiên thân hình trước mắt, lần nữa chắn Mã Thượng Hạo trước người, vậy giống vậy đánh ra một quyền.
Bành!
Hai cái thịt quả đấm không thể tưởng tượng nổi đụng ra đánh chống vậy động tĩnh.
Diệp Lạc Thu lui ba bước, lần này ổn định thân hình.
Mà Khôi Gia vậy lui về sau một bước, trực tiếp đụng ở Mã Thượng Hạo trên mình, hắn thân hình vừa đứng vững.
Có thể Mã Thượng Hạo bị trực tiếp đụng lui mấy mét, trực tiếp té ra ngoài cửa lớn.
Một người hộ vệ nhanh chóng xông ra ngoài.
Lần này đụng chạm, Khôi Gia lại có thể rơi vào hạ phòng.
Khôi Gia, như thế nào?
Vi Túc đi tới Khôi Gia bên người hỏi.
Ở trên ta.
Nam mặt nạ trầm giọng trả lời.
Vi Túc không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Lạc Thu, nói, các nàng này như thế lợi hại.
Các ngươi lại là ai?
Ngoài cửa, truyền đến Mã Thượng Hạo thanh âm phết lối, xem ra là người đến.
Một giây kế tiếp, liền thấy Mã Thượng Hạo màu trắng kia bóng người trực tiếp từ cửa phần trên bay vào.
Bên trong hai người hộ vệ muốn tiếp, cứng rắn là không nhận được.
Vang một tiếng lên, Mã Thượng Hạo nặng nề té ở trên sàn nhà, phát ra kêu gào như giết heo vậy, à ba.
Đám người nhường ra vị trí, chỉ gặp phía ngoài cửa chính đi vào hai người, một cái tóc muối tiêu bà lão, lưng ngủ, còn chống một cây ba tong.
Ở bà lão bên người, có một cái lối ăn mặc rất phái nam người phụ nữ đang đỡ nàng.
Nữ nhân này thân cao đem gần 1m8, tóc ngắn, mắt to mày rậm, nếu như không phải là trước ngực và mông sau vậy rõ rệt vóc người đặc thủ, còn thật không nhận ra nàng là người nữ.
Lão ẩu này vừa xuất hiện ở cửa, cái đó người đeo mặt nạ nhanh chóng nhường qua một bên.
Sau đó thấp bà lão túi đầu xuống, thanh âm trầm thấp nói, gặp qua tiền bối.
Mà đứng ở ta cách đó không xa Diệp Chi Thu đi nhanh tới, sau đó phốc thông một tiếng quỳ xuống ở bà lão kia trước người, con gái gặp qua mẫu thân.
Mẫu thân?
Lạc Thu, đây là mẫu thân.
Đỗ Minh Uy đi nhanh tới, quỳ xuống ở Diệp Lạc Thu bên người.
Bà lão mặt không cảm giác nhìn Đỗ Minh Uy một mắt, đầy mắt chê và ý.
Ánh mắt này cực kỳ giống Đỗ Minh Uy phản đối ta và Chi Diệp thời điểm ở chung với nhau.
Mã Thượng Hạo vùng vẫy bò người lên, lão bất tử đồ, ngươi dám?
Khôi Gia nhanh chóng trầm giọng nói, im miệng.
Mã Thượng Hạo theo bản năng ngừng lại, mà bà lão kia nhưng mở miệng nói, cầm hắn miệng cho ta xé.
Ùm, mô mô.
Bà lão bên người phụ nữ kia đáp lại, sau đó hướng Mã Thượng Hạo đi tới.
Mấy người hộ vệ kia vừa định động, nam mặt nạ vội vàng nói, không muốn chết liền đừng động. Vi Túc lần này hoảng hồn, Mã Thượng Hạo nhưng mà Mã Gia người, hiện tại thật vất vả buông tha Đỗ Gia đón nhận visa, phải ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn visa coi như xong đời. Khôi Gia, ngài nhanh chóng. Bằng. Khôi Gia trở tay chính là một cái tát vung ở Vi Túc trên mặt, trong miệng nói, im miệng. Một tát này coi như là cho Vi Túc một cái thật to nhắc nhở, hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng, trực tiếp tự mình ngộ thương miệng. Nữ sinh đi từ từ đến Mã Thượng Hạo bên người, Mã Thượng Hạo từ từ lui về phía sau, hắn lúc này đã hù được không dám nói tiếp nữa. Đến lúc này, hắn vậy cuối cùng lý trí dậy rồi. Nữ sinh cũng không có vì vậy mà đồng tình hắn, mà là cầm hắn dồn đến một xó xỉnh, sau đó nâng lên nàng vậy dài một thước chân dài lớn, trực tiếp đặt ở Mã Thượng Hạo ngực. Mã Thượng Hạo thống khổ quát to một tiếng, nàng đưa ra tay trái tay phải ngón tay, đưa vào Mã Thượng Hạo trong miệng, sau đó, à. Mã Thượng Hạo thống khổ gào lên, máu tươi hòa lẫn nước miếng rơi ở trên mặt đất. Nữ sinh buông chân, Mã Thượng Hạo ù một tí mới ngã xuống đất trên. Thật xé miệng. Bất quá không nghiêm trọng lắm, vết thương cũng không sâu, may kim phỏng đoán cũng chỉ 2-3 châm sự việc, thậm chí cũng không cần nằm viện. Hắn ôm đầu, thống khổ kêu thảm, thanh âm vô cùng vang vọng. Mới vừa chuẩn bị trở về bà lão bên người nữ sinh nghe được cái này thanh âm là sau đó thở dài, lần nữa xoay người, một cước liền đá vào Mã Thượng Hạo ngực. Mã Thượng Hạo nặng nề đụng vào tường, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lạc Thu, cùng ta về nhà. Bà lão thanh âm rất chậm chạp, nhưng mang một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Ùm, mẫu thân. Quỳ dưới đất Diệp Lạc Thu ngoan ngoãn đáp lại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đi thôi. Bà lão không coi ai ra gì xoay người hướng ngoài cửa lớn đi tới. Diệp Lạc Thu nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhìn Đỗ Minh Uy một mắt. Chỉ là cái nhìn kia, nước mắt liền giống như đứt dây trân châu. Đỗ Minh Uy nhanh chóng đứng dậy, "Lạc Thu." Một tiếng này gọi Diệp Lạc Thu có chút tuyệt vọng, đúng như dự đoán, bà lão kia chợt xoay đầu lại, ánh mắt bên trong sát ý vội hiện. Diệp Lạc Thu nhanh chóng chắn Đỗ Minh Uy trước người, trong miệng nói, "Mẫu thân như muốn giết hắn, liền liền ta cùng nhau giết." Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Lạc Thu bắt đầu run lẩy bẩy. "Vậy thì cùng đi đi." Bà lão ngoài ý liệu bỏ lại cái này một lời, sau đó quay đầu tiếp tục đi. Bằng gỗ cây nặng gõ trên đất, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Diệp Lạc Thu chạy mau đến bên người ta, từ trong túi móc ra như nhau túi vải đỏ đổ giao cho ta, trong miệng nói, nhất định chăm sóc kỹ Chi Diệp, nàng 22 tuổi sinh nhật vậy trời có đạo cảm. Yên tâm, mẹ, ta sẽ dùng mệnh tới bảo vệ nàng chu toàn. Ta yên lặng gật đầu một cái, tối nay phát sinh cái này liên tiếp sự việc, để cho ta cảm giác rất ngộng. Giống như là ở xem thần tiên đánh nhau, ta chỉ có thể làm một người xem. Diệp Lạc Thu đi tới nam mặt nạ bên người, ta biết ngươi là ai, nhớ, Chi Diệp và Nhất Hồn nếu như ít đi một sợi lông tơ, bất kể là ai làm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ cần thằng nhóc kia không chọc ta, ta liền không làm khó dễ hắn. Khôi Gia gật đầu một cái, giọng rất lãnh khốc. Nói xong, Diệp Lạc Thu chạy mau đi ra ngoài, nàng dắt Đỗ Minh Huy tay, nhanh chóng hướng bà lao đi phương hướng đuổi theo. Bên trong biệt thự lần nữa an tĩnh lại, nam mặt nạ mở miệng nói, vội vàng đem Mã công tử đưa bác sĩ viện. Đúng đúng đúng, nhanh chóng. Vi Túc kịp phản ứng, gọi vậy ba người hộ vệ đi hỗ trợ. Bọn họ vội vội vàng vàng cầm hôn mê Mã công tử mang đi ra ngoài, trong biệt thự chỉ còn lại ta và cái đó Khôi Gia bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn ta không nói gì, ta nhìn hắn dưới mặt nạ ánh mắt, vậy không nói gì. Ước chừng qua 3 phút, Vi Túc đi vào nói, Khôi Gia, ngài và chúng ta cùng đi sao? Khôi Gia không có phản ứng Vi Túc, mà là nhìn ta nói, ta khuyên ngươi không muốn cùng ta là địch, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Ta nhìn hắn, cũng muốn nói dọa. Có thể làm sao thực lực mình không đủ, căn bản cũng không có nói dọa sức lực. Gặp Khôi Gia phải đi, ta vội vàng nói, đứng lại, Triệu Nhược Tiên di thể và hồn phách ở nơi nào? Cồn Vợ Ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng thế. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 59, thủy tinh rơi xuống. Khôi Gia dừng bước, sau đó qua 2-3 giây thời gian, hắn không trả lời, tiếp tục hướng phía bên ngoài viện đi tới. Họ Khôi, ngươi không cho ta Triệu Nhược Tiên di thể và hồn phách, chuyện của hai ta mà liền không xong được. Ta la lớn. Có thể Khôi Gia vẫn không có phản ứng ta, đi thẳng ra ngoài. Hắn hẳn không họ Khôi chứ? Có họ Khôi sao? Từ từ mở miệng hỏi nói. Ta sửng sốt một chút, nói, ta quản hắn họ gì, đúng rồi, thương thế của ngươi ra sao? Từ từ lắc đầu nói, không có chuyện gì, 1-2 ngày liền khôi phục, không biết người này là trình độ không được hay là cố ý, cũng không có đả thương được ta âm mạch. Cố ý? Không nên chứ? Ta cau mày nói. Từ từ ha ha một cười nói, đó có thể là vận khí ta tốt, mới vừa rồi lao thái bà kia là người nào? Thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta lắc đầu nói, ta không biết, bất quá nghe bọn họ nói chuyện, hẳn là Chi Diệp bà ngoại. Lao thái bà kia và nàng bên người người phụ nữ kia khí tức trên người rất kỳ quái, cảm giác không giống như là người bình thường. Từ từ nói, không phải người bình thường. Chẳng lẽ là thi? Ta nhanh chóng hỏi. Từ từ lắc đầu nói, hẳn không phải là, thi là tử khí, các nàng trên mình một chút cũng không có, nhưng là như vậy là lạ hơi thở ở các nàng trên mình rất mãnh liệt, so Diệp Lạc Thu trên mình mạnh rất nhiều. Diệp Lạc Thu trên mình cũng có như vậy là lạ hơi thở. Ta nghi ngờ hỏi nói. Từ từ gật đầu một cái nói, đúng vậy, vẫn luôn có, bất quá rất yếu, chỉ có mới vừa rồi nàng và cái đó Khôi Gia đánh nhau thời điểm, mới rất mạnh. Ta yên lặng liền gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy Chi Diệp trên người có không có như vậy kỳ quái hơi thở? Từ từ lắc đầu một cái nói, Chi Diệp trên mình ngược lại là không có phát hiện, hồn ca, trên mình ngươi máu còn đủ sao, nếu không lại cho ta hít một chút, ta muốn chữa thương, còn phải trở nên mạnh, ta phát hiện vẫn còn quá yếu. Trước cầm nơi này thu thập một tí, thu thập xong ta cho ngươi hút. Ta vừa nói đi vào phòng rửa tay, dưới đất còn có vết máu, hơn nữa còn là trên bàn chén đũa vậy chưa rửa. Hiện tại Đỗ Minh Uy hai vợ chồng đi theo bà lão kia đi, trong nhà chỉ còn lại ta và Đỗ Chi Diệp. Những công việc này cũng không thể để cho Đỗ Chi Diệp đi làm. Một bên làm việc, ta vừa nghĩ tới làm sao đi và Đỗ Chi Diệp giải thích. cũng không biết nàng không uống say trước còn nhớ không được ba mẹ nàng nói phải đi đi một vòng thế giới sự việc. Dọn dẹp nhà xong, đã là một tiếng sau. Ta từ trong túi tiền cầm ra cái đó bị túi vải trước đồ, đây là Diệp Lạc Thu dặn dò ta giao cho Đỗ Chi Diệp. Mới vừa lấy ra, vải đỏ liền tản ra, lộ ra một cái thủy tinh mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là hồ ly hình dáng, chỉ có lớn chừng ngón cái. Hồ ly trong bụng có một quả đậu tằm lớn nhỏ màu đỏ quả cầu. Bên trong còn có một tấm gấp tốt giấy, giấy trên đó viết, viết cho con gái Đỗ Chi Diệp. Ta đem đồ vật lần nữa gói kỹ, sau đó đóng lại cổng biệt thự, lên lầu, đi tới Chi Diệp gian phòng. Con bé này còn đang ngủ trước, bởi vì uống nhiều rồi, ngủ rất say, còn phát ra không coi là nhỏ tiếng ấy, nước miếng vậy chảy đến gối phía trên. Ta đưa tay đẩy ra hai bên nàng vậy có chút sốc xếp bầm chán, sau đó đem đồ đặt ở nàng phía dưới gối. Trở lại gian phòng của mình, Tư Tư cầm trong tay một cây dao găm, đang đứng ở mép giường, mặt đầy mong đợi nhìn ta. Làm việc có đúng mực sao? Ta nằm ở trên giường, mở miệng hỏi nói. Tư Tư vội vàng nói, yên tâm đi, liền mười dọn, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, đối với ta khôi phục vết thương nhưng chỗ tốt nhiều hơn. Ngươi được nhớ, nếu là cầm ta hút chết, ngươi vậy cho hết trứng. Ta vừa nói nằm ở trên giường, đưa ra mở ra tay phải bàn tay. Cắt đi. Vậy ta liền không khách khí rồi, hút trôi. Tư Tư liếm môi một cái, sau đó nhẹ nhàng xuống một đao. Ta cau một cái không có, ngón áp út truyền tới một hồi đau đớn. Ta nhanh chóng rút tay về, đặt ở trong miệng mình, im lặng nói, ngươi đặc biệt, cắt sai rồi. À, không phải ngón áp út sao? Tư Tư có chút ngượng ngùng nói, là ngón giữa, máu chảy tới ngón giữa thời điểm, dương khí nặng nhất. Ta thở dài, cảm giác cái này Tư Tư chỉ số thông minh và Trịnh Khang Khang căn bản giống in. Nghĩ đến Trịnh Khang Khang, ta đột nhiên nghĩ tới cái này, nói mấy ngày nay muốn tới Tương Đô, làm sao vẫn không có tin tức? Đỗ Minh Huy và Diệp Lạc Thu đều đi, Đỗ Chi Diệp khẳng định sẽ không thích ứng. Tên này là cái vui vẻ quả, có hắn ở đây, Đỗ Chi Diệp có lẽ có thể vui vẻ điểm. Nghĩ tới đây, ta cầm lấy điện thoại ra bấm Trịnh Khang Khang số điện thoại. Trịnh Khang Khang điện thoại lại có thể tắt máy. Hiện tại đã 2 giờ sáng, tắt máy cũng bình thường. Ta để điện thoại di động xuống, trong đầu suy nghĩ ngày mai Đỗ Chi Diệp tỉnh liền sau đó như thế nào cùng nàng nói. Cũng không biết Diệp Lạc Thu cho Đỗ Chi Diệp lưu trong thư có không có nói rõ. Cái đó bà lão bên người cô gái như thế lợi hại, cũng không biết bà lão là lai lịch gì, một điểm này, ngày mai cũng phải nói xa nói gần hỏi một tí Đỗ Chi Diệp mới được. Loại chuyện này lừa gạt liền tạm thời có thể không lừa được nhất thế, đến lúc đó vẫn là phải giúp Đỗ Chi Diệp tìm được nàng phụ mẫu cho nàng một câu trả lời mới được. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, điện tới biểu hiện là một cái mã số xa lạ. Tần Nhất Hồn. Một cái từ tính 10 phần thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Ta mở miệng nói, "Ừm, vị nào?" "Ta là Dưỡng Tâm Cư lão bản Đồng Vĩ Thao, có chút việc muốn nói với ngươi một chút." Đồng Vĩ Thao bình thản nói nói. Ta cau mày, cái này Dưỡng Tâm Cư động tác ngược lại là rất nhanh. "Nói đi." Đồng Vĩ Thao ha ha cười một tiếng, "Trước mặt nói đi. Ngươi nói trước nói chuyện gì, ta xem có không có hứng thú và ngươi trước mặt nói." Ta nhẹ tiếng nói. Bên kia thanh âm ngừng một tí, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta Dưỡng Tâm Cư và ngươi ngày xưa không oán gần đây không thủ, ngươi từ Dưỡng Tâm Cư mang đi đồ, có phải hay không hẳn trả lại?" "Thứ gì?" Ta nghi ngờ hỏi nói. Ta tựa hồ không có từ Dưỡng Tâm Cư lấy đi thứ gì. Đồng Vĩ Thao nói, không cần thiết giả bộ không biết chứ. Ta thở dài nói, có lời gì liền trực tiếp nói, ta không thời gian và ngươi đoán bí hiểm. Động vật linh, ngươi bắt đi vậy gần 100 cái động vật linh phải trả trở về, ngươi đổi đi ta Dưỡng Tâm Cư nhà ở sự việc cứ tính như vậy, nếu không, chuyện này liền lớn. Đồng Vĩ Thao trực tiếp nói. Ta sửng sốt một chút, trước ở Dưỡng Tâm Cư quả thật có gặp qua 100-200 chỉ nhiếp tinh quỷ, nhưng mà ta căn bản cũng không có bắt. Dưỡng Tâm Cư các cô gái chạy mất sau đó, những cái kia nhiếp tinh quỷ khẳng định sẽ tự động trở về, làm sao có thể nói là ta bắt đâu. Thật ra thì có rảnh rỗi, ta khẳng định sẽ đi làm hết những cái kia nhất tính quỷ, chỉ là ta hiện tại còn không để ý tới. Ta cũng không có bắt những cái kia động vật linh, ngươi tìm lộn người. Ta vừa nói trực tiếp cúp điện thoại. Mới vừa để điện thoại xuống, Đồng Vĩ Thao lần nữa gọi lại. Tân Nhất Hồn, ngươi muốn hậu quả này sao? Đồng Vĩ Thao trực tiếp hỏi nói. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không phải ta bắt. Ta lạnh giọng trả lời. Đồng Vĩ Thao hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xảy ra bất kỳ chuyện, ngươi không nên hối hận. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta cau mày hỏi. Đỗ gia suy thoái. Ngươi bây giờ không có bất kỳ tại vào, ngày mai buổi trưa 12h, Dưỡng Tâm Cư hội sở phòng 888 chờ ngươi, có tới hay không, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đồng Vĩ Thao lần này có khí phách, trực tiếp cúp điện thoại. Ta để điện thoại xuống, trong lòng có chút khó chịu, Dưỡng Tâm Cư những cái kia nhiếp tinh quỷ lại có thể bị người bắt. Một cái nhiếp tinh quỷ thành hình, giá phải trả không thấp. Nhiếp tinh quỷ tạo thành chí ít cần 7 ngày, hơn nữa còn cần đáy hồ cái đó quỷ vương tự thân hồn thể âm khí làm chất dinh dưỡng. Một tí bị người lấy đi như thế nhiều, quỷ vương kia phỏng đoán được tăng nữa. Chẹp chẹp. Mép giường truyền đến hôn hít thanh âm. Ta quay đầu nhìn, nhanh chóng rút ra tay, Tư Tư đoạn thời gian này, một mực ở hút máu ta. Lại hút đi xuống chỉ làm. Ta có chút im lặng nói. Tư Tư cười hát nói, không có, ta liền hơn hút mấy giọt mà thôi. Hơn mấy giọt? Hút lâu như vậy? Ta cau mày hỏi. Nhai kỹ nuốt chậm, là đối với thức ăn ngon cơ bản nhất tôn trọng. Tư Tư đứng dậy, hỏi, Dưỡng Tâm Cư động vật linh bị người bắt đi. Ta quay đầu nhìn nàng, không phải là ngươi đang hù dọa những cái kia cô bé thời điểm, thuận tay tiêu diệt chứ? Tư Tư lắc đầu nói, làm sao có thể, ta đường đường một người vô cùng phẩm lệ quỷ, không có hứng thú đối với những cái kia động vật nhỏ ra tay. Vậy chuyện này mà liền có chút kỳ quái, sẽ là ai chứ? Ta lần nữa nắm ngón tay đưa vào miệng nàng bên trong, tỏ ý nàng giúp ta cầm máu. Tư Tư ngậm ta ngón tay, mắt to chuyển động. Đột nhiên, nàng há miệng, nhìn ta hỏi, có phải hay không là Khôi Gia? Khôi Gia? Ta thấp giọng tái diễn, bắt đầu phân tích Khôi Gia có khả năng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 60, chó cắn hồn. Tối ngày hôm qua Khôi ra bọn họ lúc tới, đã sắp xỉ 1 giờ. Từ dưỡng tâm cư tới đây, đại khái chỉ cần nửa cái tiếng thời gian. Nhiếp tinh quỷ là ở giờ tí xuất hiện, nếu muốn bắt đi hoặc là săn giết những cái kia nhiếp tinh quỷ thời gian đủ, nhưng là có một cái trước sách. Chính là những cái kia nhiếp tinh quỷ phải ra tới. Nói cách khác, chúng được cảm ứng được chung quanh có mục tiêu, nhưng mà những cái kia cô gái căn bản đều bị dọa chạy. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, những cái kia coi như cho những nữ sinh kia nhiều tiền hơn nữa, các nàng cũng sẽ không lại vào ở. Chẳng lẽ ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, giữa tâm cư liền lần nữa ở đầy cô gái? Ta nghi ngờ hỏi nói. Tư tư vuốt tay nói, chuyện này có khó khăn gì? 100-200 cái cô gái mà thôi, như vậy cao cấp hoàn cảnh sống, chỉ cần tuyên bố nửa giá hoặc là miễn thuê, một lớn một chút sàn biểu diễn tối là có thể góp đầy. Nói như vậy, quả thật có thể là Khôi ra làm. Bởi vì ta đang cùng Quỷ Vương kia đối thoại thời điểm, để lại Khôi ra tên họ. Chỉ là không biết Quỷ Vương có hay không cầm danh tự này nói ra. Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng cho Đồng Vĩ Thao trở về điện thoại đi qua, ta được xác nhận một tí hắn có hay không đi tìm Khôi ra. Muốn rõ ràng. Đồng Vĩ Thao thanh âm có chút đắc ý. Chuyện này, ngươi hẳn tìm Khôi ra, biết sao? Đồng Vĩ Thao ha ha một cười nói, cái này dưỡng tâm cư bố trí, chính là Khôi ra cho hoạch định, hắn và ta là bằng hữu thân thiết, chúng ta cùng nhau ở là Quỷ Vương đại nhân thành tâm ra sức. À, ngươi nói ít đi nhiều ít chỉ động vật linh tới. Gần trăm chỉ. Được, cảm ơn. Ngươi nói gì sao? Ta trực tiếp cúp điện thoại, cái này Khôi ra và cái này Đồng Vĩ Thao quả nhiên là một phe, hơn nữa Khôi ra còn ở là đáy hồ cái đó Quỷ Vương dốc sức. Dốc sức mục, đương nhiên là giúp Quỷ Vương giải khai lôi trận. Ở nhân khẩu này dày đặc tương đô, một khi có Quỷ Vương xuất thế, không biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ chết thảm. Ngược lại không phải là bởi vì Quỷ Vương vừa ra tới liền sẽ giết lung tung vô tội, mà là bởi vì Quỷ Vương xuất thế, nhất định có thiên tai, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng thiên tai. Cái gì tháng 6 tuyết rơi, hạ hàng mưa đá, nạn hạn hán nạn lụt cũng có thể, những thứ này ngược lại vẫn tốt, sợ là sợ động đất. Cái này tương đô cao lầu san sát, nhân khẩu dày đặc, một khi phát sinh chấn động, vậy thì sẽ trực tiếp sinh linh đồ thán. Mà thiên tai nếu như tạo thành quá nhiều người mất mạng, liền sẽ đưa tới thiên lôi kiếp, Quỷ Vương tự thân 10 có 8 9 sẽ bị thiên kiếp lấy đi. Cho nên vậy Quỷ Vương xuất thế, cũng sẽ ở rừng sâu núi thẳm hoang chỗ không có người ở. Mà đây cái Quỷ Vương bị phong ấn ở thành phố bên trong, phỏng đoán phong ấn người hắn, cũng có cân nhắc đến một điểm này, để cho Quỷ Vương có chỗ kiêng kỵ, không dám xông phá phong ấn. Đây là một loại rất mạo hiểm tay cờ bạc trong lòng. Như vậy có thể gặp, cái này phong ấn Quỷ Vương cao nhân, vậy tuyệt không phải cao thượng người. Cái này Khôi ra nhất định là biết Quỷ Vương bị phong ấn chuyện, vẫn còn giúp Quỷ Vương khôi phục. Cũng không biết cái này Khôi ra an chính là cái gì tim. Không phải Khôi ra và đáy hồ đồ chơi kia một phe. Ta mở miệng nói, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Tư Tư hận hận nói, vậy là ai hảo tâm như thế lấy đi những cái kia nhiếp tinh quỷ đâu? Ta lần nữa thầm nói. Tư Tư cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta mở miệng nói, nếu không đi xem một chút đi, Đồng Vĩ Thao và ta nói ít đi gần trăm chỉ, liền thuyết minh những cái kia nhiếp tinh quỷ còn có một nửa, lấy đi nhiếp tinh quỷ người có thể còn sẽ xuất hiện. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không chỉ thích sống ở đó nước nữ nhi? Tư Tư mở miệng hỏi nói. Không phải, người kia và Quỷ Vương đối kháng, có thể kết là đồng minh. Ta giải thích. Tư Tư lắc đầu nói, ta đề nghị vẫn là bớt xen vào chuyện người khác tương đối khá, ngày mai và người kia nói một tí. Không phải ngươi dọn dẹp là được, hiện tại visa cũng sẽ không vì khó khăn ngươi và Chi Diệp vậy sắp đi học, cần gì phải khắp nơi thụ địch đâu. Tư Tư, đây là ta sứ mạng, Quỷ Vương một khi xuất thế, sẽ có rất nhiều người mất mạng, lui 10.000 bước mà nói, hiện tại cũng không phải ta muốn lui liền lui, cái đó Quỷ Vương ta đã đắc tội. Ta trực tiếp nói. Nói xong, ta cầm ta làm nục Quỷ Vương cặn kẽ đi qua và Tư Tư nói một lần. Tư Tư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, chiếu ngươi như thế nói, quả thật được giải quyết hết cái này Quỷ Vương, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Ừ, chúng ta đi một chuyến dưỡng tâm cư. Ta đứng dậy, nắm mình lên tùy thân ba lô cóng trên lưng nói, được, ta lái xe. Ở phòng khách cầm chìa khóa xe, chúng ta ra đô ra, Tư Tư trực tiếp hiện thân đi ra. Nàng hồn thể ngưng tụ trình độ rất cao, có thể lấy đồ, cũng có thể lái xe. Bất quá lại không thể lại che giấu mình, nếu không không người lái xe cộ vẫn đủ kinh khủng. Xe là Đỗ Minh Uy cấp S xe Mercedes, Tư Tư lái rất thuận tay, hơn nữa lái rất nhanh. Chậm một chút, đừng phạm luật. Ta nhanh chóng nhắc nhở. Tư Tư cười hắc hắc nói, được, bất quá cái này cao cấp xe sang lái chính là thoải mái, khi còn sống không có cơ hội mở, sau khi chết ngược lại là thể nghiệm một cái. Chờ một chút đến dưỡng tâm cư, ta ở bên ngoài chờ, ngươi đi vào xem tình huống. Tư Tư gật đầu một cái, ta tiếp tục nói, nhớ, vô luận đụng phải cái gì, ngươi cũng không nên tùy tiện động thủ, ngươi đối với nguy hiểm dự trù năng lực thật sự là quá kém. Cắt, ta cũng cứu ngươi bao nhiêu lần, còn thiếu. Tư Tư khinh thường nói. Vậy Khôi ra kim tiền kiếm, ngươi liền nghiêm trọng đánh giá thấp nó uy lực, phàm là hắn xuất hiện bất kỳ một chút sai lầm, tổn thương ngươi âm mạch, ngươi liền được hồi lò tái tạo. Tư Tư lại nữa tranh cãi, trong miệng nói, yên tâm đi, ta biết. Nhà xe nửa tiếng không tới, đứng ở dưỡng tâm cư phía đông tường rào bên ngoài. Ta nhìn xem đồng hồ, đã là 2 giờ rưỡi, còn ở nhiếp tinh quỷ hoạt động thời gian trong phạm vi. Đợi một chút. Tư Tư vừa muốn đi, ta nhanh chóng hô. Tư Tư sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn ta. Xuyệt. Ta làm một cái chớ lên tiếng động tác. Quỷ khóc. Tư Tư vội vàng nói. Ta gật đầu một cái, quả thật có tiếng quỷ khóc, thanh âm này gọi bi thảm, tựa hồ đang gặp to lớn hành hạ. Cùng trước kia Tư Tư dung hợp ta dương huyết thời điểm tình huống kém không nhiều. Ta đi xem. Tư Tư trực tiếp ẩn nặc thân hình, bay ra khỏi cửa kiếm xe. Sau khi xem xong trở về nói cho ta, bỏ mặc thấy cái gì, đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta nhắc nhở lần nữa nói. Biết. Tư Tư vừa dứt lời, hồn thể đã biến mất ở ta trong tầm mắt. Tiếng quỷ khóc là quỷ hồn đụng phải thống khổ thời điểm phát ra thanh âm. Thanh âm này là đặc thù từ trường sóng âm, chỉ có sửa chân chính quỷ thần chi thuật người, sạch sẽ hai sau đó mới có thể nghe được, người bình thường là hoàn toàn không nghe được. Ta ở bên trong xe sốt ruột chờ đợi, tiếng quỷ khóc vẫn không có đứt đoạn. Tư Tư lần này trở về rất nhanh, nàng không có đi vào, mà là ở bên ngoài đối với ta vẫy vẫy tay. Ta nhanh chóng xuống xe, như thế mau trở lại. Ngươi dứt khoát mình xem kìa, từ nơi này nhảy, cười ngạo ta, ha ha ha. Tư Tư chỉ tường rào, mở miệng nói. Ta hồ nghi nhìn nàng một mắt, sau đó lui về phía sau mấy bước, chợt hướng tường rào vào tới. Leo lên tường rào, Tư Tư bay tới bên người ta, chỉ tường rào xó xỉnh nói, xem, bên kia. Ta quay đầu nhìn, ta nhất thời sửng sốt một chút, biết Tư Tư tại sao nói khôi hài. Góc tường một khối mô bàn trên, một cây đảo một kiếm đóng một cái nữ quỷ. Nữ quỷ tóc thai bù xù không thấy rõ mặt mũi, điểm nhất hồn đèn nướng nữ quỷ lòng bàn chân, nữ quỷ thống khổ tiếng quỷ khóc bên thai không dứt. Cái này tiếng quỷ khóc không ngừng đưa tới nhiếp tinh quỷ. Mắc cười chính là, nữ quỷ bên cạnh có một cái chó săn lớn, màu sắc và đại hoàng như nhau, nhưng là so đại hoàng còn lớn hơn lần trước vòng. Chó này nếu là đứng lên mà nói, chắc có ta như thế cao. Chó săn lớn mắt chó hiện lên lục quang, trên cổ còn mang một đỏ tuyến chuỗi ba ngón tay lớn nhỏ một bài, đang há miệng chờ sử dụng. Những cái kia nhiếp tinh quỷ xông lại một cái, nó liền chợt nhào tới, sau đó dương ra chậu máu miệng lớn, trực tiếp cầm nhiếp tinh quỷ xé thành mảnh vỡ, hóa thành khói đen. Cái này cũng chưa hết, những khói đen kia nó cũng không có thả qua, trực tiếp toàn bộ hút vào trong cơ thể. Ngươi xem, đồng minh của ngươi lại có thể hoàn toàn thủ tiêu những cái kia nhiếp tinh quỷ, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Tư Tư có nhiều hứng thú nói. Ta nhìn vậy chó lớn, trong miệng nói, địa tạng vương bồ tát án xuống thần thú đế tính, còn có thể nghe người ta tin đâu, chó này khẳng định cũng là nào đó vị cao nhân nuôi, có thể giết động vật linh, không việc gì kỳ quái. Vậy kiếm gỗ đảo và nữ quỷ nói thế nào? Nó còn có thể giơ kiếm giết quỷ? Tư Tư hỏi. Ta lắc đầu nói, chuyện này nhất định là nó chủ người làm. Nói chuyện phiếm gian, lại không có nhiếp tinh quỷ tới đây, cảm giác nơi này nhiếp tinh quỷ hẳn toàn bộ bị con chó kia ăn xong rồi. Nó nhìn bờ hồ phương hướng, uy vũ giống như là một cái sư tử được ở nhìn ra xa mình đánh rất xuống giang sơn. Thật giống như không. Tư Tư nhắc nhở. Cùng nó chủ nhân xuất hiện. Ta gật đầu một cái, nhìn con chó kia xoay người, sau đó đi tới người nữ kia quỷ bên người. Nó nhấc chân đá văng nữ quỷ dưới chân đèn hồn, sau đó giống như là bị giày chó thi huấn luyện như nhau hai con lui về phía sau đứng lên, há miệng cắn vậy kiếm gỗ đào chua kiếm. Nó lại có thể mình thanh kiếm gỗ đào rút xuống. Ta dựa vào. Ta và Tư Tư đồng thời thán phục, lẫn nhau không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau một cái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 61, máu mông lung. Chó này thành tinh sao? Tư Tư nhìn ta hỏi. Ta chăm chú nhìn chằm chằm con chó kia, cảm giác rất quen thuộc, không chỉ là lông màu sắc, còn có một chút thần thái và động tác. Nhất là nó cắn kiếm gỗ đào thời điểm, cực kỳ giống ta khi còn bé cầm kiếm gỗ đào chọc cười nó chơi thời điểm. Ta thật hy vọng chó này là đại hoàng. Chỉ là chó này so đại hoàng lớn một vòng, sự thật đặt ở trước mắt, ta không có cách nào đi mong đợi. Mau xem, nó ở hùng cái đó nữ quỷ. Tư Tư mở miệng nói. Đúng như Tư Tư mà nói, con chó kia lúc này thẳng ngay nữ quỷ nhe răng toét miệng. Tóc hai bù xù nữ quỷ tựa hồ rất sợ chó này. Run run mấy cái sau đó, trực tiếp tiến vào con chó kia trên cổ mang theo một bài bên trong. Chơi ạ. Ta và Tư Tư đồng thời kinh ngạc một tiếng. Tình huống này quá khoa trương, thật quá phóng đại. Tư Tư kích động nói, chó này không tệ, chúng ta cầm nó bắt đi, sau này. Xuyệt. Người đến. Ta nhanh chóng nhắc nhở. Nơi này vừa vặn có một thân cây, từ vây trong bức tường đi bên ngoài dài, đợi bên trong không dễ dàng bị phát hiện. Xuyệt cái đầu ạ, ta nói chuyện ngươi có thể nghe được gặp. Tư Tư im lặng nói. Một bóng người từ vậy hòn non bộ phía sau đi ra, rất cao. Ta một mắt liền nhận ra được, đây là Đô Gia cái đó vóc dáng cao hộ vệ. Nghe Diệp Lạc Thu nói, cái này hộ vệ là nàng người, hơn nữa nàng còn khẳng định cảnh sát không bắt được hắn. Trước hắn trực tiếp cửa ra cảnh sát còng tay chạy mất thời điểm, ta cũng biết người này không bình thường. Không nghĩ tới lại có thể như thế lợi hại. Chó gặp hắn đi ra, chậm rãi đi tới hắn bên người, không có ngoắc với đuôi, cũng không có rất kích động, nhìn qua không giống như là chủ nhân nó. Lại là hắn. Tư Tư mở miệng nói, người minh hữu này nhìn qua cũng không tệ lắm, đi và hắn trò chuyện một chút. Đợi một chút, để cho bọn họ trước trò chuyện. Ta nhìn phía xa đang chạy tới mấy người nói. Tư Tư quay đầu nhìn, ha ha một tí nói, ánh mắt không tệ à, làm sao cảm giác ngươi so ta cái này quỷ năng lực nhìn ban đêm còn muốn tốt. Chó lớn tựa hồ cũng nghe được liền xa xa người chạy tới động tĩnh, nó kêu nhẹ cảnh cáo cái này cái đó cao người hộ vệ. Cái này kêu nhẹ tiếng nghe được ta sửng sốt một chút, thanh âm này thật quen thuộc. Ban đầu đấu dịch mẫu thân thì biến, ở đấu thi thời điểm, đại hoàng liền đã phát ra loại thanh âm này, nhất định chính là giống nhau như lúc. Có trong nháy mắt, ta thậm chí lấy làm cho này chó chính là đại hoàng. Ha ha, cao học nam, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi đang dở trò quỷ. Một cái thanh âm đột ngột từ một thân cây phía sau chuyển tới, cái thanh âm này rất quen thuộc, là Khôi Gia. Khôi Gia vừa mới dứt lời, năm người an ninh liền vào tới, cầm cao người hộ vệ và một người một chó vây lại. Khôi Gia vừa xuất hiện, vẫn là lúc đầu lối ăn mặc, thật dài áo khoác, mang anh em cột chèo nón, trên mặt còn có một cái đen tui mặt nạ. Khôi Gia, chính là hắn. Trước ta đã thấy cái đó dưỡng tâm cư đội trưởng bảo an mở miệng hỏi nói. Khôi Gia gật đầu một cái nói, đúng vậy. Con mẹ nó. Đội trưởng bảo an thầm mắng một câu, vung tay lên, các minh đệ, cho ta phế hắn. Chờ một chút. Khôi Gia nhanh chóng ngăn lại, trong miệng nói. Cao học nam giao cho ta, mấy người các ngươi đừng để cho con chó kia chạy là được. Ngươi đi trước. Cao học nam một bước chăn chó lớn trước mặt, trầm giọng nói. Vậy chó lớn vung liền một tiếng, quay đầu hướng về phía tường rào vọt tới. Cái này hơn 2m tường rào, đại hoàng nhảy lên. Chỉ là mới vừa nhảy lên tường rào, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện trên không trung bóng đen ngăn trở, sau đó trực tiếp té xuống.
Có quỷ.
Từ Tư nhỏ giọng nói.
Thấy được, là cái ác quỷ.
Ta cao mày. Bóng đen này hồn thể cũng chưa có hoàn toàn đưa mắt nhìn đi ra, nhưng cầm vậy chó săn lớn trực tiếp cản trở về, tuyệt đối là cái ác quỷ không thể nghi ngờ.
Từ Tư ừ một tiếng nói, không trách ta cảm thấy uy hiếp.
Ta quay đầu nhìn phía dưới, Cao Học Nam đưa tay ôm lấy chó săn lớn, đầy mặt nghiêm túc, hắn cầm chó săn để xuống.
Khôi Gia ha ha một cười nói, Cao Học Nam, ngươi quá ngây thơ rồi chứ.
Ta cũng đích thân tới, ngươi lấy là sẽ để cho các ngươi đi mất.
Cũng không biết ngươi rốt cuộc tên gọi là gì, liền kêu ngươi Khôi Gia đi.
Cao Học Nam mặt mũi lạnh lùng, trong miệng nói, ta còn thật không tin ngươi dám làm gì ta.
Một cái chó nhà có tang, có cái gì không dám.
Khôi Gia vung tay lên, và năm người an ninh trực tiếp hướng bọn họ vào tới.
Cao Học Nam bay lên một chân đạp bay một người an ninh, quyền kế tiếp lại bị Khôi Gia ngăn trở.
Hai người nhanh chóng tiến vào ngươi tới ta đi đánh nhau trạng thái.
Bọn họ tốc độ đều rất mau, Khôi Gia thân cao xa không bằng Cao Học Nam, nhưng là lại có thể ở Cao Học Nam ác liệt thế công hạ, không rơi hạ phòng.
Cao Học Nam nhìn qua dáng rất lớn, thân thể vậy dị thường linh hoạt, đánh nhau chiêu thức lại là biến hóa đa đoan.
Hai người vừa thấy liền cũng là cao thủ, hơn nữa còn là ngang sức ngang tài cao thủ.
Tương đối mà nói, bên kia bốn người an ninh và chó săn lớn đánh nhau giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà.
Sói lớn tốc độ của chó rất nhanh, nhưng là những an ninh kia trên tay cũng cầm gậy cảnh sát.
Bọn họ không ngừng đuổi theo chó săn lớn đánh, chó săn lớn tựa hồ không muốn dây dưa với bọn họ, chỉ là đang không ngừng né tránh.
Những an ninh kia một bên truy đuổi còn một bên kêu, chớ chạy, có bản lãnh chớ chạy.
Chạy nữa ta liền giết chết ngươi.
Tình cảnh lộ vẻ được dị thường lúng túng.
Uy hiếp một con chó, thật lúng túng.
Từ Từ im lặng nói,
chỉ cần chính bọn họ không xấu hổ, lúng túng chính là chúng ta.
Ta nhỏ giọng đáp lại.
Không bao lâu, chó bị dồn đến một xó xỉnh, nó đột nhiên trợn xoay người, sau đó đụng ngã một cái trong đó bảo an.
Vậy miệng to như chậu máu trực tiếp cắn giống như an ninh gương mặt.
Nhân viên an ninh kia kêu to một tiếng, cái này tức trực tiếp sắp chết hình ảnh cầm hắn trực tiếp hù ngất đi.
Chó săn lớn cuối cùng vẫn là không có hạ miệng, chỉ là tại hạ một gậy rơi xuống trước, thu miệng chạy trốn.
Con chó kia chó thật là đáng yêu, hơn nữa nó thật giống như không muốn tổn thương người.
Từ Từ nói,
ta gật đầu nói, đúng vậy, chó này rất có linh tính, nhìn qua rất lớn rất hùng, nhưng sẽ không thật cắn người, chủ nhân dạy tốt.
Chúng ta liền một mực ở nơi này xem cuộc vui sao?
Từ Từ hỏi.
Ta lắc đầu một cái, trong miệng nói, trước xem, ta đang suy nghĩ Khôi Ra vậy đầu tường ác quỷ làm gì không cần.
Đúng nha, nếu như điều động vậy ác quỷ, rất nhanh liền có thể giải quyết cái đó Cao Học Nam.
Từ Từ trả lời, đột nhiên sửng sốt một chút, nên không phải là đối phó chúng ta chứ?
Ta không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Học Nam và Khôi Ra đánh nhau.
Bọn họ từng chiêu từng thức đều bị ta nhìn ở trong mắt, loại cấp bậc này chiến đấu đủ để cho người bình thường hoa cả mắt. Nhưng mà ánh mắt ta không tầm thường, xem thứ gì cũng có thể chủ động đem bọn họ động tác thả chậm.
Ta thử đem bọn họ chiêu thức nhớ kỹ, cho nên hơn nữa dùng sức đi nhìn chằm chằm bọn họ đánh nhau.
Mới vừa động cái ý niệm này, một giây kế tiếp, ánh mắt liền chuyển tới một hồi đau nhức. Ta chợt cầm hai tay vỗ vào trong mắt, thống khổ này rất quen thuộc, và ban đầu ánh mắt biến dị thời điểm giống nhau như lúc. Chẳng lẽ lại muốn tiến hóa?
Thật là đau.
Ta quỳ xuống ở trên tường rào, tay trái nắm thật chặt phía trên gạch tường, thiếu chút nữa thì té xuống.
Thế nào ngươi?
Từ Từ nhanh chóng đưa tay đỡ ta.
Ta từng ngụm thở hổn hển, ước chừng qua hơn 10 giây, đau nhức mới chậm rãi giảm bớt, bất quá như cũ vẫn giống như ở trong nước mở mắt ra như nhau.
Cảm giác rất khó chịu.
Không có sao.
Ta buông lỏng tay phải, mở mắt.
Tầm mắt bên trong, quả thật sương mù đỏ mông lung, cái thế giới này tựa hồ bị dính vào một lớp đỏ sắc sương mù.
Người ánh mắt đỏ, còn sáng lên.
Từ Từ thanh âm kinh ngạc truyền tới.
Ta nhanh chóng giơ tay lên, tỏ ý nàng đừng nói chuyện.
Tầng này màu đỏ sương mù tồn tại, tự động mơ hồ hư hóa những thứ khác cảnh tượng. Nhưng là Cao Học Nam và Khôi Gia đánh nhau, nhưng dị thường rõ ràng.
Giống như là điện thoại di động chụp hình tự động hư hóa bối cảnh như nhau.
Ta cố nén khó chịu, cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ đánh nhau, từng chiêu từng thức rất rõ ràng đập vào mi mắt, khắc họa vào đầu óc bên trong.
Người thật không có sao?
Từ Từ mở miệng lần nữa hỏi.
Ước chừng nhìn 2-3 phút, phát hiện bọn họ chiêu thức bắt đầu lặp lại.
Ta lúc này mới nhắm hai mắt lại, tiêu hóa hết tất cả chiêu thức, hơn nữa suy diễn ra liền phá giải chiêu thức.
Ta rời trừ muốn phân tích bọn họ chiêu thức ý tưởng,
lại mở mắt thời điểm, thị giới lần nữa rõ ràng.
Khôi Gia và Cao Học Nam như cũ vẫn còn đang đánh đấu, lẫn nhau tới giữa không phân chia như nhau, giống như cô ý ở cho ta đánh biểu diễn thi đấu như nhau.
Nhìn lại bên kia, năm người an ninh bị Cao Học Nam phế một cái, bị vậy chó săn lớn làm sợ xỉu một cái, ngoài ra ba cái mệnh đều đã chạy hết nổi rồi.
Mà vậy chó săn lớn nhưng một chút việc cũng không có.
Từ Từ, ngươi đối phó vậy ác quỷ, có mấy phần chắc chắn?
Ta đột nhiên mở miệng hỏi nói.
Cơ bản không cái gì chắc chắn, ta phỏng đoán không chịu nổi một phút.
Từ Từ đúng sự thật nói.
Ta gật đầu một cái, đứng dậy, nói, một phút đủ rồi, ác quỷ muốn động, ngươi liền ngăn lại nó.
Ngươi muốn làm gì?
Từ Từ nghi ngờ hỏi nói.
Liền Khôi Ra.
Ta vừa nói gỡ ra nhánh cây, trực tiếp nhảy xuống.
Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 62, đại hoàng quay về.
Cao hơn 2m cao độ, nhảy xuống cũng không có gì khó khăn.
Đi xuống sau đó, ta trực tiếp hướng Khôi Ra vào tới.
Một cái trong đó bảo an hô to một tiếng, "Thần tiên sinh, là ngươi."
Ta không trả lời, mà là tiếp tục hướng Khôi Ra phong tới.
Gâu chó săn lớn đột nhiên vọt tới ta trước mặt, chặn lại ta đường đi.
Nó uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chằm ta, nhìn nó ánh mắt kia, ta nhất thời sửng sở tại chỗ.
Ánh mắt này và mất tích đại hoàng giống nhau như lúc, lại trước nó vậy dưới cổ mặt ba vết sẹo, lòng của ta càng thêm kích động.
Ánh mắt không lừa được người, mà vậy ba vết sẹo hơn nữa quen thuộc.
Đó là da bị thực thi quỷ khống thi sau đó, ở trên cổ của nó gãi đi ra ngoài.
Đại hoàng,
ta không dám tin tưởng kêu một tiếng, đại hoàng hướng về phía ta kêu một tiếng, sau đó điên cuồng ngoắc cái đuôi. Ta cười ha ha một tiếng, cảm giác này quá quen thuộc. Nó chính là đại hoàng. Đang cười, đại hoàng đột nhiên hướng ta nhào tới, ta đưa tay chuẩn bị đi ôm nó, nhưng mà hắn nhưng vòng vo phương hướng, trực tiếp hướng bên cạnh ta nhào tới. Quay đầu vừa thấy, đại hoàng đụng ngã cái đó muốn đánh lén ta đội trưởng bảo an. Đội trưởng bảo an ngã xuống đất đồng thời, đột nhiên từ giữa hông rút ra một cây dao găm. Hắn nhất định là dựa vào đại hoàng không không tổn thương người, cho nên mới dám như vậy không chút kiêng kỵ. Đại hoàng chú ý, ta chợt bay lên một cước, hướng vậy đội trưởng bảo an cổ tay đã tới. Đáng tiếc là, ta chân còn chưa tới, vậy đội trưởng bảo an dao găm cũng đã đâm vào đại hoàng bụng. Bằng. Đích một tiếng, đội trưởng bảo an tay bị ta đa văng, chủy thủ kia treo ở đại hoàng bụng, cũng may vết thương không sâu, chỉ có 3-4 cm chừng. Đại hoàng chợt đứng lên, bỏ rơi đưa tay dao găm, tức giận quát to một tiếng, há miệng liền hướng an ninh cổ cắn. Đại hoàng vậy dương lên miệng hoàn toàn bao phủ đội trưởng bảo an cổ, nhưng vẫn không có hạ nhẫn tâm cắn. Nó ngẩng đầu lên, đầu cơ hồ dính vào vậy đội trưởng bảo an trên mặt, gâu 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 giận kêu mấy tiếng. Ta không có nó như vậy khách khí, lại làm một cước trực tiếp đá vào đội trưởng bảo an trên đầu, đội trưởng bảo an thân thể vừa kéo, hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng, có sao không? Ta quay đầu nhìn đại hoàng. Đại hoàng lắc đầu một cái, mình ở trên vết thương liếm liếm, sau đó đứng lên đầu ở ta giữa eo cả một cái. Quả thật trưởng thành quá nhiều, trước kia nó đều là chỉ có thể cọ đến ta bắt đuổi. Lúc này mới thời gian bao lâu, làm sao trương lớn như vậy? Ta đưa tay ở trên đầu của nó sờ một cái, trong miệng nói, ngoan, thật tốt đợi. Nói xong, ta lần nữa hướng khôi ra vào tới. Bởi vì lúc này Cao Học Nam đã rơi vào hạ phòng, trên căn bản chỉ là đang bị động bị đánh. Ta mới vừa xuống tới, Cao Học Nam liền bị khôi ra một chân đạp ngã trên đất. Ngay tại khôi ra nhảy lên thật cao, chuẩn bị cho Cao Học Nam tới một cái quỳ rết thời điểm, ta cũng bay lên không nhảy lên. Một cước liền đá vào không phòng bị chút nào khôi ra ngực, khôi ra sau khi rơi xuống đất lui về sau một bước ổn định thân hình. Ta rơi ở trên mặt đất, đỡ dậy Cao Học Nam nói, Cao đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước một tí. Vừa mới dứt lời, khôi ra lần nữa vào tới, khoảng cách còn có 1-2 m thời điểm, hắn một cái bên nhảy, chân phải hướng ta đã tới. Ta cười lạnh một tiếng, chợt lui về phía sau một bước, căn bản cũng không có hắn cái chân kia. Một chiêu này hắn trước kia cũng dùng qua, chân phải chỉ là động tác giả, hắn toàn bộ lực lượng cũng xúc ở chân trái. Nếu như ta đi ngăn cản chân phải của hắn, hắn chân trái liền sẽ trực tiếp đá vào đầu ta trên. Đó là một kích giết chết. Đúng như dự đoán, chân phải của hắn mới vừa quét qua ta trước ngực không khí, chân trái liền chợt hướng đầu ta bộ quét tới. Ngay tại hắn chân phải quét qua thời điểm, ta lui về phía sau một bước, vậy chợt nhảy lên, thân thể trên không trung xoay tròn 180 độ, chân phải trực tiếp đá vào hắn quét hụt trên chân trái. Bị ta hoàn mỹ tháo thu khôi ra không có thu ở lực đạo, chân trái ở ta một cước hạ lần nữa trên không trung vòng vo một vòng, sau khi rơi xuống đất, lui về sau hết mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hai người khoảng cách nhất thời bị kéo ra. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát, ta và khôi ra đồng thời xông về đối phương. Chiêu thức của hắn, ta như lòng bàn tay, có chút chiêu thức ta đã phân tích ra hoàn mỹ tháo chiêu, chiếu đánh như vậy đi xuống, hắn phải thua. Lại là một chiêu quét đường chân thêm xoay tay móc bị ta hóa giải, khôi ra chủ động kéo ra khoảng cách. Ta lần nữa cảm nhận được liền mới vừa rồi đỏ mắt mạnh mẽ, kích động trong lòng không dứt. Hắn không nói một lời nhìn chằm chằm ta, tựa hồ đang nghi ngờ ta làm sao biết hắn sẽ ra chiêu gì, cùng lúc đó, hắn vậy nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Kế tiếp chiêu thức chính là thuần mãng phu hành vi, không có khôn khéo góc độ công kích và phức tạp công kích thủ pháp. Một quyền một cước đều là một chiêu, lại không hậu chiêu. Không có hậu chiêu, liền không cách nào tháo chiêu, ta nhất thời rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bị động né tránh, đánh dị thường bực bội. Cái đầu ngươi có thể hay không thật tốt đánh? Ta tức giận nói. Khôi ra hừ lạnh một tiếng, lúc này đã đem ta dồn đến tường rào bên. Cao Học Nam thấy tình thế không ổn, vậy trực tiếp xông tới đây. Ta một cái xoay người, lại bị hắn một quyền khác phong bế, ta không chỗ có thể tránh, hơn nữa muốn che chở xông tới Cao Học Nam, ta bước lên quả đấm, trực tiếp hướng nắm đấm của hắn đánh ra ngoài. Ken két trong tay truyền tới xương ngón tay chật khớp thanh âm, ta chợt lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà Khôi ra vậy bởi vì sự chú ý đều ở ta nơi này, vai trái bị Cao Học Nam nặng nề đạp một cước. Khôi ra thân hình lắc lư mấy cái, thuận thế bước lui ra 5-6 m xa. Vậy nhưng vào lúc này, trên tường rào vậy chỉ ác quỷ rốt cuộc động. Nơi này đồng thời, tư tư vậy trực tiếp ngăn ở ta và Cao Học Nam trước người. Vậy chỉ ác quỷ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đi tới khôi ra bên người, hồn thể trực tiếp ngưng tụ đi ra. Là một cái ăn mặc màu bạc khôi giáp bảo vệ ác quỷ. Ta bỏ rơi vung tay phải, cảm giác thật là đau, gặp chiêu phá chiêu ta không có vấn đề ở chỗ ta và khôi ra tới giữa cường độ thân thể và lực lượng chênh lệch. Cứng đối cứng, ta quả thật không phải là đối thủ, đây là kiến thức cơ bản, không phải có thể dựa vào phân tích chiêu thức để đền bù. Tân nhất hồn, ngược lại là xem thường ngươi. Khôi ra tiếng trầm thấp truyền tới. Ta hừ lạnh một tiếng nói, ta nói qua, không đem Triệu Nhược Tiên hồn phách và di thể giao cho ta, hai ta sự việc liền không xong. Ngươi làm sao tới? Chi Diệp tiểu thư đâu? Cao Học Nam trầm giọng nói. Ta quay đầu nhìn Cao Học Nam, trong miệng nói, Cao huynh, Chi Diệp còn đang nghỉ ngơi. Ở đâu ra? Cao Học Nam cau mày hỏi. Ta gật đầu một cái, Cao Học Nam nhướng mày một cái, trong miệng nói, nguy rồi, địa hổ Lý Sơn. Cái gì? Ta nghi hoặc nhìn hắn. Cao Học Nam trực tiếp nói, ta bây giờ trở về Đô gia, tiểu thư có thể xảy ra chuyện, ngươi vậy đừng ham chiến. Nói xong, Cao Học Nam trực tiếp hai chân đạp một cái, bay qua tường rào. Vậy tường rào không có ác quỷ ngăn trở, hắn qua rất dễ dàng. Ta nhìn Cao Học Nam rời đi hình bóng, trong lòng cũng vạn phần cuống cuồng, từ hắn diễn cảm tới xem, Chi Diệp thật có thể xảy ra chuyện. Muốn chạy. Khôi ra chợt hướng tường rào vào tới, ta cũng cất bước đuổi theo, mượn lực hòn non bộ, hai bước liền đạp lên tường rào. Đưa tay liền bắt được Khôi ra vậy thật dài áo khoác. Khôi ra đạp một cước, ta nghiêng người trốn một chút, ôm lấy Khôi ra thân thể, hai người trực tiếp từ trên tường rào lăn xuống. Rơi xuống tường rào trước, ta thấy vậy cao học nam bóng người đang nhanh chóng đi xa. Có thể để cho ta cảm thấy dị thường kỳ quái chính là, hắn cũng không có bình thường đứng thẳng đi, mà là dùng cả tay chân, giống như là một cái liệp báo như nhau chạy như bay ở trên đường xe chạy, tốc độ vậy có thể so với liệp báo. Bành! Ta và Khôi Gia cùng nhau rơi vào tường rào phía dưới, rơi xuống trong quá trình, Khôi Gia dùng sức cầm ta quăng dưới người, ta còn chưa kịp phản ứng, cũng trùng điệp nện xuống đất. Khôi Gia cưỡi ở trên người ta, gơ lên một quyền, trực tiếp nện ở mặt ta trên. Quyền kế tiếp, trực tiếp bị Tư Tư ngăn trở. Hừ! Khôi Gia cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên từ giữa hông mò ra một tấm phủ, chợt hướng Tư Tư hồn thể trên đánh ra. Ta thấy tình thế không ổn, chợt đẩy lên liền Khôi Gia thân thể, trong tay nắm một khối phế gạch, hướng Khôi Gia đầu đập xuống. Chỉ là cục gạch cách Khôi Gia đầu còn có 10 cm thời điểm, tay ta cổ tay cũng bị một cái tay lạnh như băng nắm được, lại cũng không nhúc nhích được chút nào. Khôi Gia bị ta đẩy lên sau đó vẫn không có buông tha, tay trái phủ lần nữa hướng Tư Tư hồn thể vỗ tới. Chính là hiện tại. Ta lanh tay lại mắt, ở Khôi Gia tay mới vừa dương qua sau lưng thời điểm, nâng tay trái lên bắt được Khôi Gia cổ tay, trực tiếp cầm hắn tay dùng sức bấu vào sau lưng. Giống như là đánh cận chiến ở giữa khóa cánh tay, cổ tay chỉ dán ở phía sau lưng, hắn căn bản là không làm gì được. Ác quỷ lại là tức giận, nâng lên cái tay còn lại liền hướng ta cổ bấm tới đây. Tư Tư hồn thể vừa chuyển, cái tay còn lại chợt vỗ vào ác quỷ trên cổ tay, gắt gao lôi ác quỷ sắp bóp đến ta cổ bàn tay gây tội ác. Hai người hai quỷ nhất thời dây dưa chung một chỗ, hơn nữa còn là lấy một loại nhìn như rất động tác thân mật quấn quýt lấy nhau. Cái này nhỏ sát suất thời gian phát sinh quá đột nhiên, trong chốc lát biến thành người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái. Mà nhưng vào lúc này, Đại Hoàng Vũng đích một tiếng vọt tới, trực tiếp đứng lên, nằm ở Khôi Gia trên mình, dương nó vậy miệng to như chậu máu, dính vào Khôi Gia vậy mang mặt nạ trên mặt. Cùng trước kia đối với những an ninh kia như nhau, nó vẫn không có hạ miệng. Cái này rút dây động dừng tình thế, để cho chúng ta ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đừng, đừng động, tay. Tay muốn gãy. Khôi Gia mau kêu nói, hắn tựa hồ biết Đại Hoàng sẽ không cắn hắn. Ngay sau đó, Tư Tư mở miệng nói, kêu ngươi quỷ nô đừng dùng sức, ta mau đỡ không được. Ngươi, ngươi trước. Trước thả. Buông tay. Ác quỷ phát ra nặng nề hầu âm, nhưng mà trọng độ cả lăng, nghe vào lại có chút khôi hài. Giống như một ngây ngô. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tuấn sư. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 63, chơi xấu ra. Đừng động, tất cả chớ động, ta cảm thấy chúng ta có thể tốt dễ thương lượng một tí, không cần phải làm được mọi người đều khó chịu. Ta vội vàng nói. Cái này ác quỷ tay gần ngay trước mắt, một khi Tư Tư không kéo, bóp ta cổ, cổ khó bảo toàn sẽ không bị hắn bẻ gãy. Mà Khôi Ra một cái tay bị ta lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ khóa lại, một cái tay khác bị Tư Tư nắm được, chủ yếu ta hoặc là Tư Tư chợt dùng một chút lực, hắn hai cái tay này chỉ ít được đoạn một cái. Hống hạ ba đại hoàng trong cổ họng vậy phát ra một tiếng gầm kêu, giống như là đang uy hiếp. Ta cảm thấy ngươi nói có lý, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng nhau buông tay. Khôi Ra đối với ta đề nghị biểu thị đồng ý. Gặp chúng ta nói thỏa, đại hoàng cầm đầu chó rụt trở về, đầu tiên bày ra thành ý. Ta vội vàng nói, không được, ta không tin ngươi. Têu ngươi quỷ nô buông tay. Tư Tư vội vàng nói. Khôi Ra nói, tấn nhất hồn, ngươi buông ta ra trước tay. Têu ác quỷ trước buông tay. Ta vội vàng nói. Ngươi, ngươi, ngươi trước. Thả. Ác quỷ cả lâm thanh âm chuyển tới. Nó càng cuống cuồng, thanh âm lại càng hàm, như thế nghiêm túc cảnh tượng, lại có thể làm được ta có chút buồn cười. Liên hướng về phía cái này ngây ngô sức lực, ta cảm giác nó sẽ không lật lọng. Ta đến 1 2 3, chúng ta cùng nhau thả, đồng ý nói một tiếng. Ta trực tiếp nói. Được. Khôi Gia đáp ứng, ác quỷ gặp chủ nhân hắn đáp ứng, vậy gật đầu một cái. Được. Tư Tư vậy nhận lời. 1 2. Đếm hai cái con số, ta hơi ngừng một tí. 3. Ác quỷ buông lỏng tay ta, Tư Tư buông lỏng Khôi Gia tay, nhưng mà ác quỷ cái tay còn lại nhưng cách ta cổ càng gần. Chơi dựa vào. Ta trầm giọng nói, nắm Khôi Gia tay chợt dùng một chút lực. Chỉ nghe được ca đích một tiếng, Khôi Gia tay trái trực tiếp bị ta vặn gãy. À. Khôi Gia kêu thảm một tiếng. Ngươi. Ác quỷ diễn cảm biến đổi, sau đó chợt hướng ta cổ bấm tới đây. Ta lui về phía sau một bước, ác quỷ tay đã dính vào ta trên cổ, Tư Tư chợt xông vào trên người ta, cầm ta xông lên đổ xuống đất, tránh thoát ác quỷ tay. Đại Hoàng vậy chợt nhào tới ác quỷ trên mình, lúc này mới ngăn cản ác quỷ truy đuổi tới đây. À. Khôi Gia bên phải tay vịn tay trái bả vai, nửa quỳ xuống đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhất thời toát ra. Ác quỷ hất ra Đại Hoàng, trực tiếp bảo vệ ở Khôi Gia bên người. Vô sỉ, lại có thể không tuân thủ cam kết. Khôi Gia ngẩng đầu nhìn ta, dưới mặt nạ mặt cũng không biết là gì diễn cảm. Ta vội vàng nói, là ngươi ác quỷ nói chuyện không tính sổ. Ác quỷ vội vàng nói, không, không, ta, không có, còn không có, nói chuyện cũng treo không được đương. Ta liếc một mắt vậy ác quỷ, mới vừa rõ ràng là ngươi muốn bóp ta cổ. Không thể nào, nó là sẽ không ăn bạn. Khôi Gia thay hắn quỷ nô vừa nói chuyện, chịu đựng đau nhức chậm rãi đứng lên. Tư Tư không nói gì, nàng đưa tay sờ một cái mình chán, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại ngại nói. Ta từ trong ba lô gỡ xuống kiếm gỗ đảo, trong miệng nói, tới à, tiếp tục đánh. 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 Đánh thì đánh ba ác quỷ không phục lắm, vậy nói không người thắng, đều thích động thủ giải quyết. Ác quỷ vừa dứt lời, hồn thể chung quanh hình thành từng đạo âm phong, khí thế nhất thời biểu cao hết mấy tầng thứ, xem ra nó là muốn đánh thật. Chỉ là nó khí thế kia mới vừa dậy, trên bầu trời lại đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo tiếng nổ. Cái này tiếng nổ tiếng mới vừa vang lên, Khôi Gia vội vàng nói, tam muội chân hỏa, đừng kích động, đừng quên đây là địa phương nào, ngươi muốn chết sao? Ta nhất thời công khai, cái này ác quỷ thực lực xa không chỉ như vậy. Chỉ là chỗ này có lôi trận trấn áp quỷ vương, một khi có hơi lợi hại một chút quỷ hồn khí thế xuất hiện, liền sẽ kích hoạt lôi trận, đánh tan ác quỷ. Ác quỷ dần dần bình phục lại, Tư Tư cười ha ha một tiếng, hỏi, ngươi kêu hắn gì? tam muội chân hỏa. Lão nương còn tôn ngộ không đây. Ta đi theo giễu cợt nói, liền cái này cả Lâm dạng còn tam muội chân hỏa, cũng không sợ tức chết thái thượng lão quân.
Ngươi,
ác quỷ khí không nói ra lời, mắt thấy lại phải cuồng bạo. Khôi gia vội vàng nói, các ngươi có thể hay không không chọc cười nó. Đàm phán liền đàm phán, lại thế nào thân người công kích người khuyết tật. Ác quỷ quay đầu nhìn Khôi gia, một mặt tức giận nói, đổi
tên.
Không thay đổi, ta đáp ứng tam muội, liền kêu cái tên này. Khôi gia trực tiếp cự tuyệt ác quỷ đề nghị.
Hôn ca, thừa dịp bọn họ yếu ớt, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi.
Từ từ đề nghị. Ác quỷ vội vàng nói, tới à, cùng.
Lấy mạng đổi mạng.
Ta nghi ngờ hỏi nói.
Đúng.
Ác quỷ gật đầu một cái, có bắt đầu kích động. Ta vội vàng nói, được à, dù sao ta vậy không muốn sống, Khôi gia, ngươi liền còn dư lại một cái tay, hơn nữa ngươi chiêu thức ta cũng có thể phá, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đánh.
Đừng, hắn đùa giỡn.
Khôi gia vội vàng nói, sau đó, hắn quay đầu nhìn ác quỷ nói, cùng cái đầu ngươi, hai ta đổi hai người bọn họ, hơn không có lợi lắm à. Hiện tại cũng không phải là ngươi định đoạt. Ta vừa nói giơ lên kiếm vô đạo, trực tiếp hướng Khôi gia vào tới.
Chờ một chút.
Khôi gia khoát tay, nói, dừng tay, ngươi trước và ta nói muốn cái gì tới.
Ta dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, cùng chính là hắn những lời này.
Triệu Nhược Tiên hồn phách và di thể.
Ta trực tiếp nói.
Khôi gia cầm ra một khối phụ hồn một bài thất lạc tới đây nói, hồn phách ở bên trong, còn như di thể mà, ta không cho được ngươi.
Ta đưa tay nhận lấy một bài, cảm ứng được bên trong quả thực có một hồn phách.
Di thể tại sao không thể cho ta?
Hòa táng.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Cơ mờ nở.
Khôi gia thầm mắng một tiếng, sau đó từ trong túi tiền cầm ra một tờ giấy xoa thành đoàn thất lạc tới đây, đây là hỏa táng biên lai, ngày hôm qua buổi trưa mới vừa hỏa táng.
Ta đưa tay tiếp lấy, mở giấy ra trương, Triệu Nhược Tiên thật bị hỏa táng.
Tin chứ?
Khôi gia mở miệng hỏi nói.
Ta ừ một tiếng nói, đã như vậy, từ đây chúng ta ân oán hai tiêu.
Có thể.
Khôi gia đáp ứng rất sảng khoái, nhưng là ta biết, hắn hiện tại chỉ là muốn thoát thân mà thôi.
Mà lúc này ta, vậy giống vậy không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, bởi vì Đỗ Chi Diệp hiện tại ở nhà một mình.
Mặc dù không biết nàng có phải là thật hay không xảy ra chuyện, nhưng là ta được mau sớm chạy về Đô gia mới được.
Phải, đi.
Ta vừa nói chào hỏi Tư Tư và Đại Hoàng, một người một quỷ một con chó, toàn bộ vượt qua từng rào, đi tới dưỡng tâm cư bên ngoài. Tư Tư lần nữa cầm hồn thể ngưng tụ đi ra, lên xe hơi chỗ tài xế ngồi, ta sau khi mở ra cửa, Đại Hoàng lên chỗ phía sau, mà ta ngồi lên kế bên người lái.
Lái nhanh một chút, chúng ta được bắt chặt thời gian chạy về Đô gia.
Tư Tư nổ máy xe, một cước đạp lút cần ga.
Xe giống như là mũi tên rời cung như nhau xông ra ngoài.
Hồn ca, thật ra thì mới vừa rồi cái đó ta muội chân hỏa không có chơi dựa vào, chỉ là ta đột nhiên buông lỏng nó tay, nó một tí không có thu ở lực, mới tạo thành muốn bóp chết ảo giác của ngươi.
Ta gật đầu nói, ta biết, ta chỉ là mượn cớ cho Khôi gia một cái dạy bảo mà thôi.
Ác, ngươi quả nhiên vô sỉ.
Từ từ khinh bị nói.
Ta quay đầu nhìn xúc ngồi ở đằng sau đại hoàng là thật lớn rất nhiều, phía sau một hàng chỗ ngồi cơ hồ bị nó lấp đầy.
Đại hoàng, ngươi làm sao tới tương đô?
Ta mở miệng hỏi nói.
Đại hoàng vậy nhìn ta, thấp giọng kêu hàng lặng hai tiếng.
Ta nhìn xem Tư Tư, sau đó lại nhìn Đại Hoàng hỏi, Gia Gia cũng tới tương đô liền sao?
Đại Hoàng lắc đầu một cái, tỏ ý không có, sau đó lại quay đầu liếm mình vết thương bụng.
Ban đầu ở hang núi, ngươi là làm sao biến mất không thấy?
Ta lần nữa hỏi.
Đại Hoàng nói nhỏ mấy tiếng, coi như là qua loa lấy lệ đi qua.
Muốn đến cái vấn đề này chính nó cũng không biết nguyên nhân, cho dù biết nguyên nhân, nó khẳng định vậy biểu đạt không ra.
Bởi vì cái loại này siêu tự nhiên chuyện kiện, coi như là người cũng khó mà giải thích rõ ràng, huống chi nó còn chỉ là một cái ngôn ngữ không thông chó.
Cụ thể là tình huống gì, ta còn phải đi hỏi một chút Cao Học Nam.
Bất quá bỏ mặc như thế nào, Đại Hoàng tới ta rất vui vẻ, liền thật giống như người nhà đoàn tụ như nhau vui vẻ.
Hồn ca, ta làm sao cảm giác cái đó Khôi gia là cái trò cười so,
cũng không có trong tưởng tượng như vậy lãnh khốc vô tình.
Tư Tư đột nhiên mở miệng nói,
ta cũng không nghĩ tới hắn lại là một như vậy tính cách, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt, nói không chừng ngày nào hắn khôi phục liền sẽ trả thù.
Tư Tư ừ một tiếng nói, phỏng đoán hai ta tối đa có thể đối phó cái đó tam muội chân hỏa.
Không có sao, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, hắn thật giống như có cái tam muội, chúng ta có rảnh rỗi đi tìm hiểu biết rõ.
Tại sao không thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn đâu?
Rất mạo hiểm, ép bọn họ khẳng định không tiếc cá chết lưới rách.
Người sợ?
Đây không phải là sợ, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn dâm ở dưới lòng bàn chân.
Cho chuyện, xe đã lái vào phú hào biệt viện.
Rất nhanh mở đến đồ ra trong viện, ta thời gian đầu tiên xuống xe, bởi vì trước kia mở đèn, lúc này đều đã toàn bộ đóng lại.
Liên liên Đỗ Chi Diệp gian phòng đèn ngủ, vậy dập tắt.
Mà lâu một cửa, nhưng rộng mở trước.
Tình huống này rõ ràng xảy ra chuyện.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 64, hận sâu.
Cao huynh,
ta la lớn,
lại không có bất kỳ đáp lại.
Mau tìm.
Ta trầm giọng hô, dẫn đầu vọt vào bên trong biệt thự.
Tư Tư và Đại Hoàng sau đó vậy vọt vào.
Ta thời gian đầu tiên đến Đỗ Chi Diệp gian phòng, người đã không thấy, lầu 2 nơi có phòng ta tìm khắp một lần, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện.
Đi xuống lầu 1 phòng khách, Tư Tư vậy đi trở về, nói, lầu 3 không có, phòng ngầm dưới đất cũng không có.
Đại Hoàng vậy lắc đầu, tựa hồ không có bất kỳ phát hiện.
Ta không tìm được có thể đổ vào, nhưng là Tư Tư và Đại Hoàng vậy không tìm được, vậy cũng chỉ có thể chứng minh thật không có.
Hơn nữa Cao Học Nam cũng không biết đi nơi nào.
Bắt đi Triệu Nhược Tiên người, đơn giản hai phe thế lực,
hoặc là chính là Khôi gia và Vi gia làm, hoặc là chính là cái đó Mã Thượng Hạo làm.
Ta trầm tư một hồi, lấy ra Khôi gia cho ta một bài, ở phía trên vẽ một cái dẫn hồn tay phủ. Một cái hồn phách trực tiếp bị ta kéo ra ngoài, chính là một bộ áo đầm màu trắng Triệu Nhược Tiên. Tần Nhất Hồn, ta. Triệu Nhược Tiên cúi đầu, tựa hồ không có mặt mũi đối mặt ta như nhau. Những thứ khác thì chờ nói, ngươi hẳn biết visa ở nơi nào chứ? Ta trực tiếp nói. Triệu Nhược Tiên gật đầu một cái, ta biết, chuyện gì xảy ra? Bạn gái ta bị bắt đi, rất có thể là visa làm. Ta trực tiếp nói. Bạn gái ngươi? Triệu Nhược Tiên nghi ngờ hỏi nói. Ta cười lạnh một tiếng, dẫn chúng ta đi visa đi, ở số bao nhiêu biệt thự? Triệu Nhược Tiên hơi do dự liền một tí, gật đầu nói, được, bất quá Vi Túc đã kinh không ở nơi này, phú hào biệt viện biệt thự chỉ có Vi Sinh Kim một người ở. Nàng sau khi nói xong đi ra phía ngoài, Tư Tư và Đại Hoàng theo sau, ta lấy giấy bút, viết xuống số điện thoại của ta. Mở miệng hướng về phía Đại Hoàng nói, Đại Hoàng, ngươi trước ở nhà, nếu như Cao Học Nam trở về, ngươi liền đưa cái này cho hắn. Đại Hoàng gật đầu một cái, tỏ ý rõ ràng. Lên xe, ở Triệu Nhược Tiên dưới sự chỉ dẫn, hơn nửa tiếng thời gian, chúng ta đi tới visa chỗ ở bên ngoài. Vẫn là một ngôi biệt thự, bất quá đây là đang nghiêng ngoại ô một cái trong trang viên. Hiện tại đã là 4 giờ hơn, trang viện bên trong biệt thự như cũng đèn đuốc sáng rực. Ngoài trang viện mặt cửa bằng gỗ khúc quanh, trên đất nằm hai người, bên cạnh còn đứng một cái. Người này chính là Cao Học Nam, nằm hai người, thật giống như bị hắn cho đánh ngất xỉu. Ta cầm Triệu Nhược Tiên thu vào một bài, đi tới nghi ngờ hỏi nói, Cao đại ca, Chi Diệp xác định có ở bên trong không? Cao Học Nam quay đầu nhìn ta một mắt nói, ở đây, tốc độ ngươi ngược lại thật mau, không tệ, lại có thể thoát khỏi cái đó khâu ra. Vọt vào đi. Ta trực tiếp nói, Chi Diệp hiện tại vẫn là trạng thái say rượu, bị bọn họ bắt tới, tùy thời có thể sẽ xảy ra chuyện. Cao Học Nam gật đầu một cái, từ giữa hông mỏ ra một cái đòn đao, trực tiếp lộn vòng vào tường rào. Ta chân vừa đạp, vịn tường rào lật đi vào. Lộn một cái đi vào, trong trang viên mặt vọng gác liền phát hiện chúng ta. Một cái trong đó vừa mới chuẩn bị hô to, liền bị Tư Tư che miệng, một cái tay đao gõ choáng váng tại chỗ. Thủ tiêu cái này, Tư Tư chỉ bên người ta đường mòn, tỏ ý có người muốn đi qua. Ta cho Cao Học Nam nháy mắt, núp ở một khối đá phía sau. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe vào là hai người. Ở bọn họ mới vừa lúc đi ra, ta và Cao Học Nam nào tới, một người một cái, không tiếng động giải quyết hết. Mà lúc này Tư Tư lại làm hôn mê hai cái. Trong nhà này tuần tra minh tiếu chạm gác ngầm, căn bản toàn bộ được giải quyết. Tư Tư tìm được trước Chi Diệp vị trí. Ta mở miệng nói, và Cao Học Nam cùng đi đến cổng biệt thự bên ngoài. Bên trong truyền đến khoái trá trò chuyện tiếng, nghe vào người còn không thiếu. Tư Tư rất nhanh trở lại bên người ta, mau, Chi Diệp ở lầu 2 thang lầu bên trái cái thứ 3 gian phòng, ngươi được nhanh lên đi, cái đó tóc trắng đang. Không cùng Tư Tư nói xong, ta bay lên một cước, trực tiếp đạp ra cổng biệt thự. Dưới lầu giao cho các ngươi. Ta trầm giọng nói, co cẳng liền hướng cửa thang lầu đi tới. Cửa thang lầu có một cái ăn mặc quần áo màu trắng người ở trong non, gặp ta tới đây, không nói hai lời, từ giữa hông rút ra một cây dao găm, trực tiếp tiến lên đón. Ta tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt lần nữa trùm lên một lớp đỏ sương mù. Người kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa có hậu chiêu. Mà vậy hậu chiêu ngay tức thì liền bị ta đỏ mắt phân tích ra. Ánh mắt truyền tới một hồi quen thuộc đau nhức, ta cố nén. Sắp tới đem tiếp xúc tới cùng nhau thời điểm, ta đột nhiên một cái xoay người, tránh được hắn đâm ra chủy thủ động tác giả. Nắm lên hắn chuẩn bị phong ta đường lui tay trái, sau đó một chân đạp ở hắn vừa mới chuẩn bị ngẩng trên chân phải. Người đàn ông đổ trắng một cái xoay người, tay phải dao găm hướng ta quét tới. Ta không người tránh thoát, sau đó chợt đứng lên, một cước liền đá vào hắn trên cằm mặt. Cửa thang lầu hộ vệ mánh lui về phía sau mấy bước, dao găm rơi trên mặt đất, trong miệng nhất thời phun ra một búng máu. Không thể không nói, từ khôi ra nơi nào học được chiêu thức, còn thật không tệ, chuyên về một môn góc chết và yếu đất địa phương. Nếu như không phải là mạnh như Cao Học Nam, ở ta trước mặt căn bản cũng không có phần thắng. Cho ta đánh. Vi Túc thanh âm chuyển tới, ngoài ra có 3-4 người trực tiếp hướng Cao Học Nam vào tới, còn có hai cái người đàn ông đồ trắng vậy hướng ta bên này vào tới. Ta không người nhặt lên thanh chùy thủ kia, ngựa không ngừng vó sông lên thang lầu. Hai cái người đàn ông đồ trắng gắng sức đuổi theo, chỉ là vẫn chưa đi đến lầu 2, liền bị Tư Tư chắn ta sau lưng. Ta không có để ý phía sau, lên thang lầu sau đó, quẹo phải, đi thẳng tới thứ 3 cái cửa phòng. Ta đưa tay mở cửa, bên trong đã khóa trái. Ai con mẹ nó ở bên ngoài? Mã Thượng Hạo thanh âm truyền ra. Ta lui về phía sau một bước, nhấc chân đạp ở trên cửa lại có thể không có mở, cũng quá bền chắc. Thao. Mã Thượng Hạo mắng to một tiếng. Ta lại là một cước đạp lên, khóa cửa tùng. Muốn chết sao? Người đâu? Cú mẹ hắn chết đi nơi nào? Mã Thượng Hạo giống to. Thứ ba dưới chân đi, cửa rốt cuộc bị ta đa văng. Nhìn bên trong cảnh tượng, ta nhất thời nổi cơn giận dữ. Đỗ Chi Diệp nằm ở trên giường, nửa người trên áo không đủ che thân, như cũ còn ở ngủ mê man. Mà nàng hai tay bị còng tay tựa vào đầu giường, chỗ cổ tay bị còng tay xếp đỏ. Ở nàng vậy trắng loáng trên mặt, một dấu bàn tay rõ ràng có thể gặp. Rất rõ ràng, Đỗ Chi Diệp tỉnh qua, nhưng là vừa bị bàn tay phiến ngất đi. Tình huống này mười phần nguy cấp, phỏng đoán ta muộn một phút, Đỗ Chi Diệp liền bị tên khốn kiếp này tao đạp. Mà đứng ở mép giường Mã Thượng Hạo không mảnh vải che thân, duy nhất có chính là trên cổ hắn dùng dây đỏ treo Lăng Nghiêm chú mặt dây chuyền. Thảo nào Tư Tư không trực tiếp ngăn cản hắn, lúc đầu hắn là mang theo trừ tà đồ. Lăng Nghiêm chú lại tên hảo phóng rộng hay Hoa Sen Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà Giò Nỉ chú, đỉnh Phật thần chú. Là chú bên trong vương, Phật môn thần chú, đi qua pháp lực cao thâm cao hòa thượng phát ra ánh sáng Lăng Nghiêm chú, liền ác quỷ đều phải né tránh. Tại sao là ngươi? Khôi gia không có giết chết ngươi. Mã Thượng Hạo thấy ta sau đó kinh ngạc hỏi. Ta tiện tay đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn Mã Thượng Hạo, từng bước hướng hắn đi tới. Mã Thượng Hạo nắm lên giường vừa làm việc đài cái ghế, trong miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ta sát ý nhất thời, ánh mắt lần nữa trùm lên một lớp đỏ sương mù, đi qua bàn trang điểm thời điểm, liếc xéo đến trong gương ánh mắt ta, ánh mắt là màu máu đỏ. Dao găm trong tay chui, bị ta bóp kéo kẹt vào rồi. Ta cho tới bây giờ không có như thế hận một người, hận đến muốn phải lập tức giết hắn. Ngươi đứng lại, tới nữa ta sẽ không khách khí. Mã Thượng Hạo có chút luống cuống. Thời gian dài như vậy, hắn hộ vệ lại còn không có đi vào cứu giá, chỉ cần hắn không phải người ngu, là có thể muốn rõ ràng tại sao. Ta nâng tay phải lên, sáng loáng dao găm phản xạ đèn trong phòng quang, ánh bắn vào hắn trong mắt. Xuất sinh, ta giết ngươi. Ta từ trong kẽ răng gạt bỏ mấy chữ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám giết ta, Mã gia diệt cả nhà ngươi. Mã Thượng Hạo run lẩy bẩy nói. Chắc hẳn hắn cũng nhìn thấy trong mắt ta màu đỏ, đối với hắn mà nói, đó chính là sát ý, nồng nặc sát ý. Ta tiếp tục hướng hắn đi, ở hắn ném ra cái ghế một khắc kia, ta lắc mình né tránh. Cái ghế đập vào phía sau ta trên bàn trang điểm, tấm gương bể đầy đất, phát ra tiếng vang to lớn. Ta cơ dao găm trực tiếp hướng hắn vọt tới. Mã Thượng Hạo nhanh chóng lui đến bên cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ rời đi. Ta một cái bước dài xuống tới, hai chân uốn gối nhảy lên, giơ tay lên liền bắt được đỉnh đầu hắn tóc trắng, trực tiếp cho hắn lôi trở về. Mã Thượng Hạo té ngã ở trên đất, ta nhấc chân liền đá vào hắn bụng. Sau đó một cước lại một chân, Mã Thượng Hạo phát ra giết heo tựa như kêu rên, hơn nữa không ngừng cầu xin tha thứ. Cứu mạng, ngươi giết ta, nhất định sẽ hối hận. Van cầu ngươi, thả qua ta, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Dừng tay, ngươi muốn cái gì, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Ta muốn mạng ngươi. Ta trực tiếp ngồi ở hắn đưa tay, thịt sống đỏ mắt, dao găm giơ lên thật cao, trực tiếp hướng ngực hắn ghim xuống. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 65, là người sói. À ba Mã Thượng Hạo tuyệt vọng kêu. Đồng thời, Đỗ Chi Diệp thanh âm vậy truyền tới, hồn ca ca. Dao găm ở Mã Thượng Hạo ngực không tới ba tấc địa phương ngừng lại. Đỗ Chi Diệp tỉnh, thật ra thì ta biết, ở Mã Thượng Hạo cái ghế kia đập bể bản trang điểm tấm gương thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Nhưng mà ta không khống chế được ta nội tâm tức giận. Ta không phải một người thích người gây chuyện, tự nhận là nóng nảy coi như tốt. Bởi vì gia gia từ nhỏ sẽ dạy ta phải bình tâm tĩnh khí đích đối đãi người, học biết khống chế mình tâm trạng, cũng là đối với mình phụ trách. Cho nên ta có thể nhịn rất nhiều người thường không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà lần này ta thật không nhịn được, đây không phải là xung động, cái này là ranh giới cuối cùng. Trong mắt sương mù đỏ nhất thời tiêu tán, ta quay đầu nhìn Đỗ Chi Diệp, nàng đang dùng sức ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp. "Đừng, đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta." Mã Thượng Hạo run lẩy bẩy nói. Không muốn Đỗ Chi Diệp đầy mắt nước mắt, nàng nhìn ta một không ngừng lắc đầu, nàng có lúc so ta lý trí. Nàng nghĩ phải, nếu như ta giết người, là tội chết, là phải đền mạng. Ta quay đầu nhìn bị ta cởi trên người Mã Thượng Hạo, nắm chủy thủ tay run rẩy. "Hôn ca ca, cầu ngươi, không nên giết người." Đỗ Chi Diệp cầu khẩn nói, nếu không phải nàng bây giờ bị quổng, phỏng đoán cứ tới đây ngăn cản. Ta biết, nàng đây là vì ta tốt. Ta chậm rãi thu hồi đao, nhìn Đỗ Chi Diệp dáng vẻ, ta lại chân thực có chút không cam lòng. Cảm ơn. Thả qua ta. Mã Thượng Hạo run lẩy bẩy nói. Ta trong lòng không có vẻ thương hại, nếu như ta chưa có tới, hắn sẽ bỏ qua cho Đỗ Chi Diệp sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn sẽ làm sao hành hạ làm sao tới, làm sao biến thái làm sao tới. Nghĩ tới đây, ta giơ tay chém xuống, Mã Thượng Hạo thống khổ một tiếng à ba gào thét, điếc tai nhức óc. Ta không chút lưu tình cầm hắn biến thành trên trái đất một tên thái giám cuối cùng. Mã Thượng Hạo thống khổ trên đất la lộn, máu tươi giữ lại đầy đất. Ta đứng dậy, cầm lên trên tủ ở đầu giường còng tay chìa khóa, vội vàng đem Đỗ Chi Diệp trên tay còng tay mở ra. Đưa tay ôm lấy Đỗ Chi Diệp, ta ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, Chi Diệp, ta tới trễ." Đỗ Chi Diệp vậy ôm thật chặt ta, "Hồn ca ca, ta phải về nhà." "Được, đi, chúng ta về nhà." Ta vừa nói sửa sang lại Đỗ Chi Diệp trên mình xiêm áo, đưa tay ôm lên nàng. Rời đi gian phòng sau đó, ta từng bước hướng dưới lầu đi tới, trong mắt ướt át, trong miệng nói, "Là ta không tốt, ta không nên cầm chính ngươi ở nhà." Đỗ Chi Diệp không nói gì, chỉ là ôm thật chặt ta cổ, tựa hồ sợ lại chưa mở. Biệt thự lầu 1, 7-8 người toàn bộ ngã trên đất. Liên Liên Vi Túc lúc này vậy nằm trên đất, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Xem ra cái này visa, trừ Khôi ra ra, một cái có thể đánh cũng không có. Ngươi cầm Mã công tử thế nào?" Vi Túc mở miệng hỏi nói. Ta quay đầu nhìn hắn một mắt, trên lầu Mã Thượng Hạo tiếng kêu thảm thiết như cũ còn đang kéo dài, vừa nghe cũng biết tình trạng không tốt. Xong rồi, visa cũng xong rồi, tất cả người đều phải chết. Vi Túc trực tiếp nằm lên trên đất, tự lẩm bẩm. "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Cao Học Nam đi nhanh lên tới đây. "Không có chuyện gì." Đỗ Chi Diệp trả lời xong, đầu nhưng đi trong ngực ta lại rụt một cái. Cái này mạnh miệng nha đầu, mới vừa rồi trải qua, khẳng định cầm nàng bị dọa sợ. "Nhất Hồn, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ?" Cao Học Nam mở miệng hỏi nói. Ta nhìn xem những người đó nói, "Được rồi, chúng ta đi về trước đi." Từ từ vậy đi tới bên người ta, Cao Học Nam mở miệng nói, "Các ngươi lên xe trước, ta một hồi sẽ tới." Đi ra biệt thự, xuyên qua trang viện, ta ôm Đỗ Chi Diệp lên chỗ phía sau. Từ từ mở miệng hỏi nói, "Chờ Cao Học Nam sao?" "Chờ." Ta nhìn trong ngực Đỗ Chi Diệp trên mặt vậy giấu ngón tay, mới vừa rồi hẳn cầm Mã Thượng Hạo tay vậy chặt. Đỗ Chi Diệp lúc này lần nữa ngủ mê mang, bất quá hô hấp của nàng rất gấp xúc, thân thể vậy cảm giác rất nóng, nàng thật giống như nóng sốt. "Chi Diệp, tỉnh lại đi, Chi Diệp." Ta lắc lắc nàng, không có bất luận phản ứng gì. Từ từ xoay người lại, sau đó thân thủ ở Đỗ Chi Diệp trên trán sờ một cái, lại ở trên mặt và lòng bàn tay sờ một cái. "Cái đó, bạn gái ngươi thật giống như bị bỏ thuốc." "Thuốc gì?" Ta cau mày hỏi. Từ từ nói, "Chính là loại thuốc kia, hơn nữa lượng thuốc còn không nhỏ, bất quá hẳn mới vừa hạ không lâu, hiện tại mới phát tác." "Thuốc này phải thế nào giải?" Ta nhanh chóng hỏi. Từ từ cười đều giả nói, "Rất đơn giản, cung kỳ cần, vừa vặn tiện nghi ngươi." Ta lắc đầu hỏi, "Có còn hay không cái khác phương pháp?" "Không có, cũng có thể cùng chính nàng chịu đựng qua đi, theo lý thuyết nàng sẽ không ngủ, có thể là bởi vì bị giật mình hù quá lớn, cộng thêm dược tính liền trực tiếp mất đi. Sẽ có cái gì hậu di chứng sao?" Có, không qua một lần không có chuyện gì lớn, thường xuyên sử dụng liền đối với thân thể tổn thương rất lớn. Ta gật đầu một cái này Mã Thượng Hạo thật đáng chết, hắn như vậy có tiền, tại sao nhất định phải nhìn chằm chằm ta Chi Diệp Không Công? Diệp Lạc Thu đã từng và ta nói qua, nguyên nhân nàng không thể nói, vậy rốt cuộc vậy là cái gì nguyên nhân đâu? Đợi chừng 3 phút, Cao Học Nam lúc này mới ra trang viện, nó kéo cửa ra, trực tiếp lên chỗ tài xế ngồi. Từ từ nhanh đi đến kế bên người lái, hiện thân đi ra nói, muốn không muốn ta mở ra. Cao Học Nam lắc đầu nói, ta tới, ta biết một con đường, có thể hoàn toàn tránh con đường quản chế. Tránh con đường quản chế làm gì? Từ từ nghi ngờ hỏi nói. Cao Học Nam ha ha một cười nói, bởi vì ta cầm người ở bên trong giết hết. Cái gì? Ta kinh ngạc tạp đã mở lái xe Cao Học Nam, không thể tưởng tượng nổi hỏi, Cao đại ca. Người cầm bọn họ giết hết. Nhất hồn, nếu đắc tội Mã gia, lại không thể mềm tay, làm việc phải làm sạch sẽ, nếu không ngày mai Mã gia người liền sẽ trước tới báo thủ. Cao Học Nam đem xe quẹo vào một cái lối nhỏ. Tiếp tục nói, ta hủy diệt tất cả quản chế nội dung, hơn nữa đốt tất cả thi thể, dám động đại tiểu thư, ta để cho bọn họ liền thành quỷ cơ hội cũng không có. Cao Học Nam lời nói xong, ta quay đầu nhìn sau xe, Mã gia trang viện bên trong biệt thự, quả nhiên giấy lên lửa lớn. Người tàn nhẫn. Ta lẩm bẩm nói, cái này Cao Học Nam, đúng là một nhân vật hung ác. Không, so người tàn nhẫn còn nhiều một chút, hắn là tên người sói. Cao Học Nam quay đầu nhìn một cái Tư Tư, ha ha một cười nói, cô nương chẳng những thân thủ tốt, nhãn lực vậy rất tốt. Ta nhíu mày một cái, mở miệng hỏi nói, Cao đại ca, ngươi thật sự là yêu? Ta hỏi như vậy, không phải không có căn cứ. Trước Diệp Lạc Thu thì cho ta một loại tuyệt không phải người thường ấn tượng. Nàng vậy diêm dúa vô cùng cám dỗ khí chất. Nàng quỷ dị kia ly kỳ thuật đọc ý nghĩ. Nàng đó cùng khôi ra không phân cao thấp thân thủ. Nàng vậy vô cùng giàu hoạt tâm cơ. Mà Cao Học Nam trên mình cũng có chỗ sơ hở. Ở cảnh sát mỹ mắt phía dưới giết người còn có thể cựa ra quòng tay chạy trốn. Nói Đỗ Chi Diệp có nguy hiểm nói chuyện, trực tiếp dùng cả tay chân đi đường. Hơn nữa hắn lời nói mới rồi, tên này mười có 8-9 là yêu. Hơn nữa không chỉ là hắn, Diệp Lạc Thu khẳng định cũng là yêu. Yêu, nói về trừ loài người và thần ngoài ra tồn tại ở trong thiên địa siêu tự nhiên sinh mạng. Tự nhiên giới có vĩ đại lực lượng, không chỗ nào không có mặt tràn đầy năng lượng, nhất là ngày nguyệt chi tinh hoa, thiên địa linh khí, lại là tự nhiên báu vật. Người cư trú phong thủy tốt địa phương, trên căn bản cũng sẽ người tài linh, vật hoa thiên bảo. Mà có chút động vật ở trong núi sâu đón nhận thiên địa to lớn siêu tự nhiên tinh hoa năng lượng sau đó, vậy sẽ phát sinh chuyển gen lưu chuyển, đổi được vô cùng cường đại, tiến tới sinh ra và người vậy linh tính. Cho nên đơn giản mà nói, yêu là động vật mượn ở vô cùng phúc chi địa tu luyện tới. Đông Tấn Văn Nhân làm bảo siêu thần ký ngón giữa ra, yêu quái người, xây tinh khí theo vật người vậy. Khí loạn tại bên trong, vật đổi tại bên ngoài, hình thần khí chất, trong ngoài chi dụ vậy. Bản tại ngũ hành, thông tại năm chuyện, tuy tin tức lên xuống, hóa động văn đoan, hắn tại nghỉ cứu xuất trinh, đều có thể được vực mà nói vậy. Quay về lặn trí cuốn bảy bên trong cũng có ghi lại, Nam Độ sau đó, Nam Kinh tuy phồn thịnh lích tăng, như vậy năm gần đây nhiều lần có yêu quái. Nguyên Quang Gian, ban ngày hổ nhập trị cửa. Lại bộ bên trong có hổ nhảy ra, trong cung cũng có hổ đạt tới cho sói. Mới vừa rồi Tư Tư nói Cao Học Nam là tên người sói, Cao Học Nam bật thốt lên thật là tinh mắt, căn bản có thể bằng chứng hắn chính là một sói yêu quan điểm. Cao Học Nam ha ha cười một tiếng, mở miệng nói, không sai, ta là sói yêu. Cho dù sớm có chuẩn bị, ta vẫn là trong lòng cả kinh, quả nhiên. Mà Tư Tư nhưng lộ vẻ được ổn định rất nhiều, chỉ là bừng tỉnh hiểu ra ô hát liền một câu. Yêu ta trước kia không có gặp qua, nhưng là ta biết yêu tồn tại, liền cùng quỷ tồn tại như nhau, đều là ta phạm vi nhận biết bên trong. Mặc dù ta chưa có tiếp xúc qua, nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Chi Diệp mụ mụ là hồ yêu, đúng không? Ta hỏi ra cái vấn đề này, sau đó cúi đầu nhìn trong ngực Đỗ Chi Diệp. Đúng vậy. Cao Học Nam không giấu giếm chút nào nói. Vậy, Chi Diệp đâu? Ta ôn nhu nhìn Đỗ Chi Diệp vậy gương mặt thanh tú, trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Chương 66, không máu chó mạch. Trong lòng sở dĩ thấp thỏm, không phải sợ Đỗ Chi Diệp cũng là yêu, mà là lo lắng nàng nếu như là yêu, sẽ bị càng nhiều hơn đắng. Nghe ngươi giọng điệu này, nếu như Chi Diệp tiểu thư là yêu, người yêu liền sẽ biến mất. Cao Học Nam lạnh giọng hỏi. Ta ha ha một cười nói, không cần nhạy cảm như vậy, nàng nếu như yêu, ta là được yêu. Lời nói này, nàng nếu là quỷ, ngươi còn được tự sát thôi. Tư Tư oán hận liền ta một câu. Nàng nếu như quỷ, ta bảo vệ nàng cả đời. Ta trả lời theo bản năng, sau đó ha ha cười một tiếng, tự rêu nói sau ta cũng không tính là người bình thường. Ngươi làm sao không bình thường? Cao Học Nam mở miệng hỏi nói. Ta không trả lời, ba hồn thiếu nhất hồn, thật ra thì không phải là người bình thường. Theo lý thuyết, nếu như không phải là ra ra một mực cho ta cải mệnh, thật ra thì ta cũng sớm đã chết. Hơn nữa ta cho dù chết, có thể hay không có hoàn chỉnh hồn phách tồn tại còn có nói. Cao đại ca, ngươi và đại hoàng là chuyện gì xảy ra? Ta nghi ngờ hỏi nói. Đại hoàng? Chính là con chó kia chứ? Nó nói cho ta nó kêu đại hoàng. Cao Học Nam hỏi. Ta ừ một tiếng, đại hoàng trước tiên là chó của ta. Cao Học Nam giải thích, ta cũng là vừa đụng phải nó không bao lâu. Ở nơi nào đụng phải? Ta nhanh chóng hỏi. Ở ngoại ô đồ tể tràng, bữa trước ta giết Đỗ Minh Khải sau đó chạy tới ngoại ô, mãi cho đến trời tối mới dám ra đây, sau đó liền thấy nó. Cao Học Nam nói. Ta nhíu mày một cái. Liền chính nó sao? Có không có một cái ông già? Cao Học Nam lắc đầu nói, không có, liền chính nó ở đồ tể tràng bên ngoài cắn người. Cắn người nào? Cắn một cái ở bắt động vật hồn người, nó đang bảo vệ những động vật kia hồn. Người nọ ngươi biết không? Không nhận biết, bất quá người nọ rất lợi hại, trong tay còn có vũ khí, thiếu chút nữa không cầm đại hoàng cho đánh chết, là ta xuất thủ cứu liền đại hoàng. Sau đó ngươi liền mang theo đại hoàng đi dưỡng tâm cư ăn nhiếp tinh quỷ. Thật ra thì ta cũng không biết đại hoàng có thể ăn nhiếp tinh quỷ, cũng là phía sau mới phát hiện, đại hoàng huyết mạch hẳn không phải là chó. Ta sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi nói, không phải chó là cái gì? Ta cũng không nhìn ra, nhưng là nó ăn nhiếp tinh quỷ có thể giải cái mà, đây là tất cả động vật cũng không có. Cao Học Nam nói, nó từng bên trong qua thi độc, thực thi quỷ thi độc, có phải hay không là nguyên nhân này? Cao Học Nam lắc đầu một cái nói, cái này ta thì không rõ lắm, ta chỉ biết là nó ăn chừng chăm chỉ nhiếp tinh quỷ, sau đó trong một đêm liền trưởng thành một vòng. Trước kia ngược lại là không phát hiện nó có cái này yêu thích. Ta lẩm bẩm, sau đó lại bồi thêm một câu, thật giống như trước đây nó vậy không cái này cơ hội. Cao Học Nam nói, tóm lại chó này không đơn giản, hẳn không phải là chó săn huyết mạch, ta là sói yêu, nhưng không cảm giác được trên người nó bất kỳ chó săn hơi thở. Cao đại ca, cái đó quỷ khóc nữ quỷ, là ngươi vẫn là nó mang tới? Là nó, ta giúp nó điểm đèn hồn, vậy kiếm gỗ đều là chính nó cắm. Cao Học Nam nói, ngươi có thể cùng đại hoàng đối thoại chứ? Có thể. Ta trong lòng vui mừng, lần này có thể hỏi một chút đại hoàng liên quan tới gia gia tung tích. Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã trở lại đô gia biệt thự. Đại hoàng ngồi chồm hổm ở cửa, gặp chúng ta trở về, dị thường hưng phấn. Cao Học Nam xuống xe nói, Nhất Hồn, ngươi chăm sóc kỹ tiểu thư, ta được đi, ta trước mắt còn ở bị cảnh sát truy nã, không thích hợp ở lại chỗ này quá lâu. Cao đại ca, đợi một chút, giúp ta hỏi một chút đại hoàng, gia gia ta ở nơi nào? Ta vội vàng nói. Cao Học Nam gật đầu một cái, đi tới đại hoàng trước người, lẩm bẩm phát ra một hồi thú ngữ. Đại hoàng nghe rất nghiêm túc, sau đó vậy kêu nhẹ trước đáp lại, ước chừng đáp lại nửa phút, Cao Học Nam lúc này mới đứng dậy. Đại hoàng nói ban đầu ở trong hang núi, nó thấy ngươi, ngươi nhưng không thấy được nó và gia gia ngươi đều bị thứ gì cho vây khốn, buổi tối ngày thứ hai vây khốn bọn họ đồ liền biến mất, gia gia ngươi nói kêu nó đến tìm ngươi. Cao Học Nam nói, gia gia kêu ngươi đến tìm ta. Ta nghi hoặc nhìn đại hoàng. Đại hoàng gật đầu một cái, ánh mắt rất là kiên định. Vậy gia gia đi nơi nào? Đại hoàng lắc đầu một cái. Nó cũng không biết, tốt lắm, ta đi trước. Cao Học Nam vừa nói xoay người hướng bên ngoài chạy đi. Cảm ơn Cao đại ca. Ta kêu một tiếng, sau đó đem Đỗ Chi Diệp ôm vào xe, thả lại ta cư trú cái gian phòng đó. Trời đã sắp sáng, cho Tư Tư đốt ba con rơm, ta tắm, sau đó vậy nằm ở trên giường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không ngủ ở Đỗ Chi Diệp bên người, ta trong lòng có chút không nỡ. Đỗ Chi Diệp trên thân thể nhiệt độ cao đã từ từ rút đi, trên mặt đỏ ửng cũng không phục tồn tại, liền liền cái đó giấu bàn tay vậy biến mất không thiếu. Ta nâng tay của nàng lên, nhìn tay nàng cổ tay. Vậy bị còng tay siết đi ra ngoài hồng ấn cũng đã biến mất. Khôi phục cái này mau, chỉ có yêu mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng bò dậy, vén lên nàng ống quần, nhìn xem chân nàng cổ. Trước ở mộ phần trên núi nàng tìm ta một đêm, cổ chân trên bị bụi gai cạo vết thương chồng chất. Mà hiện tại, chân nàng cổ nhắn nhủi như lúc ban đầu, bóng loáng như gương, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Như vậy xem ra, cái này Đỗ Chi Diệp 10 có 8 9 cũng là một yêu. Chí ít nàng có yêu huyết mạch, bởi vì Diệp Lạc Thu chính là yêu. Nàng tướng mạo và Đỗ Minh Uy tuy không tựa như, nhưng giống. Có thể khẳng định nàng là Đỗ Minh Uy con gái ruột thịt. Người chuyển giới kết hợp, Đỗ Chi Diệp và ta như nhau, cũng chưa tính là người bình thường. Tốt vô cùng. Ta vui vẻ cười, nhìn bên cạnh ngủ được rất thực tế Đỗ Chi Diệp. Nguyện ngươi khỏe mắt lộ vẻ cười, ánh trăng không nhiễm chân mày, nguyện ngươi gối lên hạ vạn ấm áp, mỗi ngày ngân hà vào động. Nguyện ngươi không lo đến giả, trong mắt dài mặt trời, cười bên trong tất cả đều là thản nhiên. Ta thấp giọng dì thai, giúp nàng ngủ an ổn. Dần dần, ta cũng nhìn bên gối người yêu, dần dần nhắm hai mắt lại, mong đợi có thể trong mộng gặp nhau. Cuối hè nắng ấm, luôn là để cho người cảm thấy rất thoải mái. Ta ở Đỗ Chi Diệp động tác nhỏ bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn nàng đang lười biếng nằm ở trong ngực ta. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng còn mang một chút bất an. Tỉnh rồi. Ta lười biếng vừa nói, đảo mắt vừa thấy đồng hồ treo trên tường, đã là buổi trưa hơn 12h. Ừ, Đỗ Chi Diệp tại chỗ vươn người một cái, nàng nhìn ta nói, hồn ca ca, ta tối ngày hôm qua, tựa hồ làm một cái tốt dài thật dài mộng. Ta sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi nói, là cái gì mộng? Ta mộng gặp ta bị một cái đầu tóc bạc trắng người bắt đi, sau đó ngươi tới cứu ta, ngươi khỏe hùng, thiếu chút nữa giết người nọ. Đỗ Chi Diệp nói rất chân thành. Ta trong lòng ngẩn ra, Đỗ Chi Diệp tựa hồ không thế nào nhớ chuyện tối ngày hôm qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng tối hôm qua đầu tiên là say mềm, sau đó lại bị bắt đi đánh ngất xỉu, còn bị bỏ thuốc. Bản thân này chính là người bình thường không cách nào tiếp nhận trí nhớ, Đỗ Chi Diệp còn có thể có một ít mảnh vỡ trí nhớ thật ra thì đã rất giỏi rồi. Như thế ngoại hạng mảnh vỡ trí nhớ, giải thích hợp lý nhất chính là mộng. Vậy ta phải giết hắn, dám khi dễ người ngươi, đều đáng chết. Ta giơ giơ quyền, hung tợn vừa nói. Đỗ Chi Diệp cười hắc hắc nói, như thế lợi hại nha. Bất quá cái đó người xấu ta thật giống như gặp qua, chính là không nhớ nổi. Không cần phải nhớ tới, ta hy vọng ngươi đời này cũng không nên gặp phải người xấu. Ta nhanh chóng ngăn cản nàng trí nhớ. Loại chuyện này không nhớ nổi tốt nhất. Hi. Hôn ca ca, ta làm sao ngủ đến giường ngươi đi lên? Đỗ Chi Diệp khắp nơi nhìn xem nghi ngờ hỏi nói. Ta mở miệng nói, ba mẹ ta đi một vòng thế giới, ngươi tối hôm qua uống quá nhiều, ta không yên tâm một mình ngươi ngủ, liền đem ngươi ôm tới. Đỗ Chi Diệp hát một tiếng, sau đó kinh ngạc hỏi, ba mẹ đã đi rồi? Đúng vậy, ngươi nhớ ba mẹ nói muốn đi ra ngoài du lịch thế giới sự việc chứ? Nhớ, nhưng mà chúng ta hẳn đưa bọn họ đến sân bay nha. Ta đưa tay ở nàng trên sống mũi quát một tí, trong miệng nói, ai kêu ngươi tối hôm qua uống nhiều như vậy? Hôn ca ca, ta uống say dáng vẻ có phải hay không rất xấu? Đỗ Chi Diệp làm như có thật hỏi. Ta lắc đầu một cái, ôn nhu nói, lúc nào ngươi đều không xấu xí, dù là ngươi biến thành một con hồ ly. Hồ ly rất đáng yêu nha, buổi trưa, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn. Đỗ Chi Diệp vừa nói bỏ khỏi giường. Đúng rồi, mụ mụ cho ngươi giữ lại một phong thơ và một cái mặt dây chuyền ở ngươi gian phòng. Ta kéo tay nàng, đi tới nàng gian phòng, vén lên gối, lấy ra cái đó vải đỏ bao đưa cho Đỗ Chi Diệp. Đỗ Chi Diệp nhận lấy túi vải mở ra, lấy ra cái đó thủy tinh mặt dây chuyền và lá thư này. Trong thư viết cái gì? Đỗ Chi Diệp vừa mở thư ra một bên hỏi. Ta lắc đầu một cái nói, không biết, đây là đưa thư cho ngươi, ta làm sao có thể xem? Ta chính là ngươi nha. Đỗ Chi Diệp vừa nói, mở ra tin nhìn. Ta xoay người hướng bên ngoài đi, trong miệng vừa nói, nhìn xong xuống, ta cho ngươi giới thiệu một người bạn cũ.
Được.
Đỗ Chi Diệp ngọt ngào đáp lại. Chương 67, yêu thần cung điện. Đi xuống lầu 1, đại hoàng nằm ở cửa thang lầu nhìn ta. Ta cau mày, tên này lại trưởng thành một ít. Từ ngón chân đến vai cao độ đã vượt qua 1m, đứng lên phỏng đoán so ta còn muốn cao như vậy một chút xíu. Ngươi lại như thế dài đi xuống, sau này cũng có thể cho ta làm ngược ấy. Ta nói đùa nói đến. Đại hoàng hất đầu, tỏ ý ta có thể thử một chút. Được rồi, chân cho ngươi lẻ gãy. Ta vừa nói mở ra cổng biệt thự, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Đại hoàng thời gian đầu tiên xông ra ngoài, ở trong sân giải vui mừng. Đi tới phòng bếp, ta mở tủ lạnh ra cửa, bên trong rau không nhiều lắm, bất quá Đỗ Chi Diệp qua 2 ngày thì phải đi học, cái này tủ lạnh rau vậy đủ ăn. Cầm ra một miếng thịt đi ra giá đông, lại bắt đầu rửa rau. Đỗ Chi Diệp đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta, không nói một lời. Ngươi làm sao rồi? Trong thư viết cái gì để cho ngươi không vui sự việc sao? Ta mở miệng hỏi nói. Đỗ Chi Diệp lắc đầu một cái nói, không có, mụ mụ nói bọn họ phải đi rất lâu, cái này 2 năm có thể cũng không trở lại. Mẹ ta còn có nói gì không? Ta mở miệng hỏi nói, ta lo lắng Diệp Lạc Thu sẽ đem Đỗ Chi Diệp là yêu sự việc nói ra. Đỗ Chi Diệp trả lời, mụ mụ nói kêu ta nghe ngươi mà nói, ngươi là thật tâm đối với ta tốt, còn nói nếu như chúng ta sau này có khác nhau, nhất định là ta sai, ngươi nói một chút, nào có như vậy mụ mụ. Mẹ ta như thế nói vậy đúng rồi, ngươi đi phải xem tivi, ta làm xong cơm kêu ngươi. Ta cười hắc hắc nói, không, ngươi đi nghỉ ngơi, ta làm cơm. Đỗ Chi Diệp đưa tay mạnh hơn ta trong tay rau xanh, sau đó đem ta đẩy ra phòng bếp. Ta cười khổ một tiếng, nhìn luật sư Đặng xe dừng ở phía bên ngoài viện. Ta nhấn mở liền viện môn công tắc, luật sư Đặng lái xe liền đi vào. Đặng thúc, ta đi nhanh tới. Đặng luật sư xuống xe, sắc mặt có chút không tốt xem, trong miệng nói đến, nhất hồn, Đỗ gia tập đoàn công ty chướng vụ xuất hiện vấn đề, có mấy bút giám đốc Đỗ trước kia ký tên tiền vốn chẳng biết đi đâu, một khoản tiền này cần giám đốc Đỗ tới gánh vác. Đặng thúc, Đỗ thúc thúc đã đi rồi, lúc này xảy ra vấn đề. Ta nghi ngờ hỏi nói, cầm Đặng luật sư dẫn vào phòng khách. Đặng luật sư thở dài nói, tường đổ đám người đẩy, thương trường trên đều là như vậy, thật ra thì vậy mấy bút chướng ta điều tra, là tư nợ, cũng là họp hội đồng quản trị biểu quyết kết quả. Vậy tại sao còn sẽ xảy ra vấn đề đâu? Ta nghi ngờ hỏi nói. Đặng luật sư nói đến, bọn họ bôi bỏ hội nghị ghi chép và biên lai, hơn nữa phủ nhận vậy mấy bút tiền bạc hướng đi, nếu như giám đốc Đỗ ở đây, bọn họ khẳng định sẽ không làm như vậy. Vậy nên xử lý như thế nào? Ta thở dài, những chuyện này ta cũng không hiểu. Đặng luật sư nói đến, bọn họ đã thân thỉnh và án cưỡng chế thi hành, giám đốc Đỗ tất cả tài khoản sẽ bị đông cứng. Danh nghĩa tất cả tài sản sẽ bị đấu giá trừ nợ, bao gồm hắn danh hạ xe và nhà. Không có chu toàn không gian sao? Ta nghi ngờ hỏi nói. Đặng luật sư lắc đầu một cái nói đến, nếu như giám đốc Đỗ người còn ở đó, hắn nhất định là có bằng chứng, nhưng mà hiện tại giám đốc Đỗ đi. Nhìn Đặng luật sư vậy khẳng định diễn cảm, ta nghi ngờ hỏi nói, Đặng thúc ngài biết Đỗ thúc thúc đi nơi nào? Đặng luật sư gật đầu nói, ta biết, phải đi liền Đỗ Thái Thái quê quán, phỏng đoán sau này khó khăn trở lại nữa. Diệp A Di quê quán ở nơi nào ngài biết không? Ta mở miệng hỏi nói. Đặng luật sư nói, Đỗ Thái Thái đã từng và ta nói qua, thật giống như tên gì yêu thần cung điện, ta không biết là địa phương nào, nhưng là Đỗ Thái Thái nói một khi trở về, trên căn bản cũng sẽ không trở lại nữa. Yêu thần cung điện. Ta nhíu mày một cái, danh tự này vừa nghe chính là yêu hang ổ ạ. Đặng luật sư ừ một tiếng, ta cũng không biết là địa phương nào, giống như là một du lịch cảnh điểm, quốc nội thật giống như không có loại địa phương này, chẳng lẽ ở nước ngoài. Xem ra Đặng luật sư là không biết Diệp Lạc Thu là yêu chuyện. Bếp cửa phòng mở ra, Đỗ Chi Diệp thò đầu ra, Đặng thúc, ngài làm sao tới rồi? Chi Diệp nha, ta và nhà ngươi cột trụ trò chuyện sự việc. Đặng luật sư cười nói, xem ra hắn không có đánh coi là và Đỗ Chi Diệp nói chuyện này. Vừa vặn, Đặng thúc, một hồi ở nhà ăn cơm rồi đi. Đỗ Chi Diệp vừa nói liền đóng lại cửa phòng bếp. Cũng không biết nàng đang làm gì rau, khói dầu lớn như vậy, máy hút khói mở tối đa vẫn là có khói dầu bay ra. Đặng luật sư ha ha cười một tiếng, hướng về phía ta tiếp tục nói, 3 ngày sau, tòa án thì sẽ tới niêm phong kiểm tra cái này một căn hộ, ta thân thỉnh rời ngày, nhưng mà không có thông qua. Không quan hệ, Đặng thúc, 2 ngày sau chúng ta đi ngay Ngạc Châu, Chi Diệp vậy mau đi học, bất quá chuyện này ngài có thể không nên cùng Chi Diệp nói. Ta mở miệng nói. Đặng luật sư cười một tiếng nói, ừ, ta cũng là cái ý này, chỉ là khổ ngươi, hiện tại Đỗ gia cái gì cũng không có. Thật ra thì như vậy tốt hơn, tiền quá nhiều không phải là chuyện tốt. Ta gật đầu một cái. Thật ra thì ở ta xem ra, điều này cũng không có gì, tiền tài đều là vật ngoại thân. Hơn nữa ta mình còn có 1 triệu tiền mặt, nhiều tiền như vậy, đủ ta và Đỗ Chi Diệp tiêu xài. Lại cùng Đặng luật sư trò chuyện một hồi, Đỗ Chi Diệp bưng một đạo trong thức ăn bàn. Giữa tâm cư lão bản Đồng Vĩ thao ước ta 12 điểm gặp mặt, ta không có nghĩ đi. Tối ngày hôm qua và Khôi gia đánh xong vậy một chiếc, tin tưởng vậy không cần thiết đi. Con bé này ở phòng bếp bận làm việc hơn 1 tiếng, ước chừng làm 6 rau một canh. Hôn ca ca, ngươi nói bạn cũ còn chưa tới sao? Không phải là Đặng thúc chứ? Đỗ Chi Diệp mở miệng hỏi nói. Ta lắc đầu một cái, hướng về phía bên ngoài viện tử la lớn, đại hoàng. Gâu bên ngoài truyền tới kêu to một tiếng, đại hoàng vậy thân thể cao lớn chạy vào. Lớn như vậy chó xông vào, cầm Đỗ Chi Diệp sợ hết hồn. Đặng luật sư cũng là kinh ngạc nhìn đại hoàng, lớn như vậy, ngươi đây là đại đàn chó? Cũng không xem à? Đỗ Chi Diệp nói, đây là đại hoàng. Đại hoàng nào có lớn như vậy? Kỳ hỉ, đại hoàng ăn một ít thứ biến dị. Nó thật sự là đại hoàng. Ta dùng giọng đùa bỡn nói. Thật. Đỗ Chi Diệp kêu đại hoàng hướng nàng điên cuồng ngoắc cái đuôi. Thật sự là ư? Đỗ Chi Diệp xông tới giơ tay lên liền ôm lấy đại hoàng cổ, một người một chó lộ vẻ được dị thường thân mật. Trước Đỗ Chi Diệp ở nhà ta thời điểm liền khen đại hoàng đặc biệt có cảm giác an toàn, phía sau ở mộ phần núi vậy gặp qua đại hoàng. Vui vẻ không? Ta cười hỏi. Đỗ Chi Diệp cười ha ha một tiếng nói, vui vẻ, thật là vui, nhưng mà trong nhà không có thức ăn cho chó ư, chúng ta xế chiều đi mua có được hay không? Tùy tiện cho nó điểm cơm ăn là được. Cơm có, ta đi thịnh, thuận tiện lại nấu một nồi. Đỗ Chi Diệp giật mình nhảy một cái đi vào phòng bếp. Cơm nước xong, đưa đi đặng luật sư, đặng luật sư trước khi đi nói cho ta, Đỗ Chi Diệp đi học dùng là một thân phận khác tư liệu. Trường học lao sư và bạn học cũng không biết Chi Diệp chân thực bối cảnh. Khả năng này cũng là Đỗ Minh Uy vì bảo vệ Đỗ Chi Diệp làm ra cử động, dù sao lấy trước Đỗ ra nhưng mà ra đại nghiệp đại. Đi, hồn ca ca, chúng ta đi cho đại hoàng mua thức ăn cho chó đi. Đỗ Chi Diệp cầm chìa khóa xe nói. Ta ừ một tiếng nói, cầm ngươi thẻ cho ta, ta đem tiền tích chữ đi vào.
Tiền gì?
Vậy 1 triệu tiền mặt.
À, làm gì tích chữ ta trong thẻ?
Tích chữ ngươi trong thẻ mình nha. Đỗ Chi Diệp nghi ngờ hỏi nói. Đỗ Chi Diệp nói nhắc nhở ta, tiền này quả thật không thể tích chữ nàng trong thẻ. Bởi vì Đỗ Minh Uy tài khoản cũng bị đông cứng, cũng không biết Đỗ Chi Diệp thẻ biết hay không bị ảnh hưởng. Vậy 1 tấm 20 triệu thẻ, khẳng định vậy bị đông cứng, cái này 1 triệu lại đông nói vậy sau này liền không có tiền dùng. Thậm chí liền Đỗ Chi Diệp học phí đều có thể chưa kết giao nổi.
Được, vậy đi thôi.
Ta vừa nói mở ra Đỗ Minh Uy xe, cầm vậy 1 dương tiền mặt lấy được rồi Đỗ Chi Diệp trên xe. Đại hoàng đi tới, tựa hồ vậy muốn cùng đi, ta kêu nó lưu lại trong nhà. Tên này thể hình quá lớn, đến trên đường khẳng định sẽ bị người vây xem.
Hôn ca ca, Trịnh Khang Khang không phải nói muốn đi qua tương đô sao?
Tại sao còn không đến? Đỗ Chi Diệp lái xe hỏi. Ta móc điện thoại ra nói, đúng nha, ta trước vẫn còn cho hắn gọi điện thoại, hắn tắt máy, ta lại đánh một cái. Bấm Trịnh Khang Khang số điện thoại, vẫn là tắt máy.
Vẫn là tắt máy, không sẽ đã xảy ra chuyện gì chứ?
Đỗ Chi Diệp lắc đầu nói, không thể nào, một cái người lớn sống có thể xảy ra chuyện gì mà.
Ta lần nữa gọi tới, Đỗ Chi Diệp vội vàng nói, hồn ca ca, không cần đánh, Trịnh Khang Khang ở nơi đó.
Ta ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên là Trịnh Khang Khang, ở phú hào biệt viện bên ngoài ven đường. Bên kia có mấy người đứng chung một chỗ, giống như xảy ra cái gì mâu thuẫn, ta mới vừa thấy bọn họ thời điểm, vừa vặn ra tay.
Làm sao đánh nhau?
Đỗ Chi Diệp có chút nóng nảy, vội vàng đem xe lái đi.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt.
Chương 68, tìm người đánh ta. Người bên ven đường hành đạo ít một chút người, bọn họ lộ vẻ rất nổi bật. Trừ Trịnh Khang Khang ra, ngoài ra còn có 4 nam 2 nữ. Xe đi tới vùng lân cận, mới phát hiện có người quen. Vi Sinh Kim và cái đó gọi Kiệt Tử tiểu đệ, còn có một cái là Vi Sinh Kim tài xế, một cái khác nam không nhận biết. Hai người nữ sinh bên trong ta biết một cái, trước kia chính là ở quán Ba Thiên cũng đã gặp Triệu Thủy Tiên, phía sau ở dưỡng tâm cư cũng có thấy. Triệu Thủy Tiên vốn là Đỗ Minh Khải người, nàng là Đỗ Minh Khải chuẩn bị dùng để đối phó Visa. Nhưng là cái này Vi Sinh Kim là thật tâm tư lớn, ba hắn tối ngày hôm qua xảy ra chuyện, hắn còn có tâm tình ở chỗ này đánh nhau. Hiện tại Đỗ Minh Khải đã chết, xem nàng vậy chỗ đứng, tựa hồ và Trịnh Khang Khang là chung nhau. Xe dừng lại sau đó, Trịnh Khang Khang đã bỏ vào tài xế và một cái khác nam, đang cùng Kiệt Tử dây dưa chung một chỗ. Mà một bên Vi Sinh Kim hiển nhiên hơi sợ. Trịnh Khang Khang thân thủ không tệ ạ, hồn các ca. Nếu không chúng ta lại xem một hồi. Vừa vặn để cho hắn dạy bảo cái họ kia Vi.
Đỗ Chi Diệp cười đều giả nói nói.
Đỗ Chi Diệp và Vi Sinh Kim vốn là có mâu thuẫn, hiện tại có người dạy bảo Vi Sinh Kim nàng tự nhiên vui vẻ. Ta gật đầu nói, Trịnh Khang Khang là thể dục sinh, nghe nói đại học vậy chủ yếu đang học đánh cận chiến và quyền anh, thân thủ dĩ nhiên là không thành vấn đề.
Vậy thì tốt, cái này Vi Sinh Kim thật rất đáng ghét, cả ngày vô học, dựa vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn liền là tùy ý là.
Đỗ Chi Diệp hận hận nói. Ta gật đầu một cái, lời mới vừa trò chuyện xong, Kiệt Tử cũng bị Trịnh Khang Khang thả đổ xuống đất. Trịnh Khang Khang quay đầu nhìn Vi Sinh Kim, tựa hồ cũng không có muốn dừng tay ý. Vi Sinh Kim từng bước một lui về phía sau, trực tiếp lui đến chúng ta trước xe. Hắn quay đầu nhìn trong xe một mắt, giống như là trộm được rơm rạ cứu mạng như nhau, trong miệng nói, hồn lao đệ cứu ta, cứu ta. Nhìn Vi Sinh Kim dáng vẻ, ta cũng biết hắn cái này không học vẫn nên không có làm được gì con nhà giàu cái gì cũng không biết. Hắn không biết ta đã cùng Vi ra trở mặt, thậm chí có thể còn không biết lao tử hắn Vi Túc đã đi đời nhà ma. Ta mở cửa xe, đi xuống. Trịnh Khang Khang thấy ta sau đó ngẩn người, lão Tần.
Ngươi biết ta tới.
Ta cười một tiếng nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, ngươi tới làm sao cũng không gọi điện thoại.
Hồn lão đệ, các ngươi quen biết à?
Vi Sinh Kim nhanh chóng hỏi.
Ta gật đầu một cái nói, biết, bạn ta, các ngươi làm sao đánh nhau.
Vi Sinh Kim nói, ta cũng không biết nơi nào đắc tội vị này huynh đệ, một lời không hợp liền động thủ.
Trịnh Khang Khang xì một tiếng nói, thiếu mẹ hắn cho lão tử vung nổi, ngươi mẹ hắn không phải là tới đánh ta sao?
Ta cũng không nhận ra ngươi, ta đánh ngươi làm gì?
Ngươi không nhận biết ta, ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta làm gì?
Trịnh Khang Khang hỏi ngược lại nói. Vi Sinh Kim thở dài nói, coi như ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng không cần động thủ à? Ta chỉ là biết bên cạnh ngươi cô đó, nhìn nhiều ngươi một mắt mà thôi.
Ngươi thật không phải là tới đánh ta?
Trịnh Khang Khang hỏi.
Vi Sinh Kim giơ lên 3 ngón tay đầu tay nói, ta thể, ta thật không phải là tới đánh ngươi.
Ô hát, nguyên lai là hiểu lầm, vậy coi như đi, các ngươi đi thôi.
Trịnh Khang Khang vừa nói đối với Triệu Thủy Tiên phất phất tay, tỏ ý nàng tới đây.
Vi Sinh Kim hoàn toàn tránh thoát một lần đánh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quay đầu nhìn ta nói, hồn lão đệ, chuyện ngươi mà xong xuôi sao?
Ba ta dọn ra ngoài ở, mụ ta ở nước ngoài, bây giờ trong nhà liền chính ta, có muốn tới hay không nhà ta ở?
Ngươi mặt thật lớn. Còn đi nhà ngươi ở, hồn ca ca mới không lạ gì đây.
Đỗ Chi Diệp nô đầu ra, xì một tiếng.
Vi Sinh Kim nhìn một cái Đỗ Chi Diệp, hỏi, hồn lão đệ, ngươi như thế nào cùng con bé này làm ở cùng một chỗ, ba nàng nếu là biết, không lột ngươi ra không thể.
Ta có chút im lặng, xem ra tên con em nhà giàu này là thật hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ nhảy thánh hiền dẫn đường.
Ô hát, quên nói cho ngươi, Chi Diệp là ta bạn gái.
Ta mở miệng nói. À đã như vậy, quay dậy, cáo tử. Vi Sinh Kim xoay người rời đi, chào hỏi nằm trên đất những người đó lên xe. Chính Khang Khang và Triệu Thủy Tiên cũng lên Đỗ Chi Diệp xe, ta nghi ngờ hỏi nói, Khang Khang, ngươi tại sao cảm thấy có người muốn đánh ngươi? Hỏi ra những lời này, ta trong lòng là lo lắng, Chính Khang Khang mang Triệu Thủy Tiên. Triệu Thủy Tiên trước kia nhưng mà ở tại dưỡng tâm cư, mà dưỡng tâm cư lão bản Đồng Vĩ Thao là rất hợp ta. Chính Khang Khang tức giận nói, ta con mẹ nó cũng là phụ, liền vậy Hoàng Linh ngươi còn nhớ không? Cái đó bạn học trường cấp 3.
Đúng, nàng biết ta tới Tương Đô, nói muốn tìm người đánh ta.
Nàng tại sao muốn đánh ngươi? Nàng sau khi tốt nghiệp không phải không lên đại học kết hôn chưa? Mấy ngày trước còn sinh trẻ nít, gợi một chương bảo bảo tấm ảnh ở nhóm bạn bè, ta liền giữ lại cái nói, làm sao lớn lên không giống ta à?
Trịnh Khang Khang nói.
Đỗ Chi Diệp vừa nghe nói, ngươi cái này miệng thật là thiếu, sau đó thì sao?
Trịnh Khang Khang tức giận nói, kết quả bị chồng nàng thấy được, hắn lao công hoài nghi bảo bảo không phải hắn, đi ngay làm thân tử giám định.
Sau đó thì sao?
Ta cảm giác phía sau còn có câu chuyện.
Trịnh Khang Khang nói, kết quả thật không phải là hắn lao công, hai vợ chồng liền náo ly dị, còn nói muốn truy tố ta, vậy đứa nhỏ lại mẹ hắn không phải ta, truy tố ta liền mau hả? Kết quả sáng nay Hoàng Linh gọi điện thoại hỏi ta ở nơi nào, ta nói ở Tương Đô, nàng nói muốn ta chờ, muốn tìm người đánh ta.
Ha ha ha.
Ta và Đỗ Chi Diệp đồng thời cười lên.
Cái này Trịnh Khang Khang còn thật cờ mở nở là một nhân tài.
Trịnh Khang Khang thở dài nói, các ngươi còn cười, mới vừa rồi mấy người kia tới đây liền nhìn chằm chằm ta xem, ta còn tưởng rằng là Hoàng Linh tìm người tới đâu, liền đem bọn họ đánh, không ao ước đánh sai.
Không đánh sai, đánh tốt, vậy mấy cái không phải người tốt lành gì?
Đỗ Chi Diệp nói.
Trịnh Khang Khang ồ một tiếng nói, không phải người tốt.
Vậy lần sau đụng phải ta còn đánh bọn họ.
Lão Tần, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào?
Đi mua một ít thức ăn cho chó.
Khang Khang, ngươi làm sao biết ta ở nơi này?
Ta nghi ngờ hỏi nói.
Người đẹp này nói cho ta.
Trịnh Khang Khang nói.
Các ngươi làm sao đụng phải?
Ta nghi ngờ hỏi nói.
Trịnh Khang Khang nói, thật ra thì ta ba ngày trước lại tới, vừa xuống xe điện thoại di động và bóp tiền liền bị trộm, ta tìm người mượn điện thoại gọi cho ngươi, ngươi vẫn là tắt máy, phía sau ta liền một đường tìm, đến dưỡng tâm cư thời điểm thấy ngươi, ngươi vậy không phản ứng ta, lên xe chạy.
Ba ngày trước, khi đó ta vừa vặn ở dưỡng tâm cư ở, tín hiệu bị che giấu.
Ta giải thích.
Sau đó thì sao?
Đỗ Chi Diệp hỏi.
Sau đó ta liền muốn đi vào, bảo an ngăn ta cứng rắn là không cho vào, ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ hả, ngươi không đợi được, liền đến lúc người đẹp này,
đúng rồi, người đẹp, ngươi kêu là gì?
Ta kêu Trịnh Khang Khang.
Triệu Thủy Tiên trả lời, ta kêu Triệu Thủy Tiên.
Triệu Thủy Tiên, ngươi làm sao biết ta ở Phú Hảo biệt viện?
Ta mở miệng hỏi nói.
Đỗ gia đã từng và ta nói qua ngài và Chi Diệp tiểu thư quan hệ, ta biết Chi Diệp tiểu thư ở nơi này, muốn tới nơi này xem, vừa vặn Trịnh Khang Khang cũng ở đây tìm ngươi, ta liền mang theo hắn cùng đi.
Triệu Thủy Tiên giải thích.
Lái xe Đỗ Chi Diệp hỏi, hồn ca ca, người chị này là bạn ngươi sao?
Nàng là Đỗ Bá Bá bằng hữu.
Ác, nguyên lai là Bá Bá bằng hữu.
Đỗ Chi Diệp thuận miệng nói.
Nàng đoạn thời gian này vậy một mực bị chẳng hay biết gì, Đỗ Minh Khải đã chết tin tức, nàng cũng không biết.
Triệu Thủy Tiên, xin hỏi ngươi tìm ta có việc bận sao?
Ta mở miệng hỏi nói.
Triệu Thủy Tiên nói, có, Tần Tiên Sinh, ngài là Âm Dương Tiên Sinh, đúng không?
Ta gật đầu một cái.
Có thể hay không xin ngài giúp chuyện?
Triệu Thủy Tiên giọng nói có chút không có sức.
Giúp cái gì?
Ta tình nguyện giúp à?
Trịnh Khang Khang vội vàng nói.
Triệu Thủy Tiên không nói gì, tựa hồ ở chờ ta trả lời.
Ta biết chắc là quỷ chuyện, cái loại này bận bịu nói thật ta không muốn giúp.
Huống chi cái này Triệu Thủy Tiên trước kia vẫn là Đỗ Minh Khải người.
Có thể không?
Triệu Thủy Tiên tiếp tục hỏi.
Nói đi, chuyện gì?
Ta mở miệng hỏi nói.
Cảm ơn ngươi.
Triệu Thủy Tiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong miệng nói, muội muội ta bị kẹt ở dưỡng tâm cư tốt mấy tháng, Thần Tiên Sinh ngài có thể không thể giúp một chút nàng?
Ta nghi ngờ hỏi nói, muội muội ngươi?
Trịnh Khang Khang tiếp lời hỏi, là chết sao?
Ngươi kêu Triệu Thủy Tiên, muội muội ngươi không phải là Triệu Nhược Tiên chứ?
Nghe được Trịnh Khang Khang vừa nói như vậy, ta cũng quay đầu nhìn Triệu Thủy Tiên.
Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹn.
Chương 69, phong ấn lệnh bài.
Triệu Thủy Tiên gật đầu nói, không phải Triệu Nhược Tiên, muội muội ta đi, nàng hồn phách bị vây ở dưỡng tâm cư, chính vì vậy, ta mới biết Đỗ gia, lúc này mới vào ở dưỡng tâm cư.
Ta nghi ngờ hỏi nói, ngươi làm sao biết em gái ngươi hồn phách ở dưỡng tâm cư?
Nàng cho ta báo mộng, mỗi lần đều nói dưỡng tâm cư, kêu ta đi cứu nàng.
Triệu Thủy Tiên nói,
như thế kỳ quái.
Trịnh Khang Khang vừa nói nhìn ta hỏi, lão Tần, đây là chuyện gì?
Ta lắc đầu một cái, hỏi, muội muội ngươi lớn dạng gì?
Cái này.
Triệu Thủy Tiên từ đem điện thoại di động đưa cho ta, bên trong có một tấm ảnh.
Trong hình là một tấm nghệ thuật chiếu, trang hóa rất đồng, còn người mặc kỳ bảo.
Trịnh Khang Khang bu lại, trong miệng nói, dáng dấp không tệ ư, bất quá cái này tấm ảnh và tự mình hai chuyện khác nhau chứ.
Cái này xinh đẹp mở, bên cạnh bình phong cũng biến hình, đừng nói là quỷ, coi như tự mình đứng ở chúng ta trước mặt, chúng ta phỏng đoán cũng không nhận ra được.
Còn có cái khác tấm ảnh sao?
Có.
Triệu Thủy Tiên cầm lấy điện thoại di động, sau đó lại tìm ra một tấm mặt mục chiếu.
Cái này còn kém không nhiều.
Trịnh Khang Khang nói,
ta nhận lấy điện thoại di động, nhìn bên trong cô gái, cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua.
Xin hỏi Tần Tiên Sinh, có thể tìm được muội muội ta hồn phách sao?
Triệu Thủy Tiên hỏi,
ta cẩn thận nhớ lại, cô gái này đúng là nơi nào gặp qua.
Lão Tần, có giúp hay không ngươi ngược lại là nói chuyện nha, xem cho người ta người đẹp cho gấp.
Trịnh Khang Khang mở miệng nói,
Đỗ Chi Diệp vội vàng nói, ngươi đừng quay giày hồn ca ca nha, hắn ở nghĩ thế nào giúp, điều không phải muốn có giúp hay không. Nói xong, Đỗ Chi Diệp quay đầu nhìn ta một mắt nói, đúng không, hồn ca ca. Ta nhìn một cái Đỗ Chi Diệp, con bé này nhìn giống như là giúp ta, nhưng thật ra là giúp Triệu Thủy Tiên thuyết phục ta. Thần tiên sinh, thực ở làng khó, cũng được đi. Triệu Thủy Tiên có chút ngượng ngùng nói. Lão Tần, ngươi nếu không giúp nói sẽ dạy ta, ta tới giúp, ngươi cũng quá keo, làm sao có thể như vậy cự tuyệt một người ở đây. Ta không nói gì, một mực đang suy nghĩ ở nơi nào gặp qua cái cô gái này, thật giống như liền đến nào bên, chính là không nhớ nổi là ai. Ta xem tiếp tục nói, ngươi liền thôn các ngươi chó cũng kém hơn, đêm hôm đó chúng ta đấu thi thời điểm, như vậy nhiều chó tới hỗ trợ. Đấu thi? Như thế kích thích sao? Đỗ Chi Diệp có nhiều hứng thú hỏi. Trịnh Khang Khang nói, đúng nha, chúng ta một người bạn học chết liền mẹ, thi biến, đấu thi thời điểm, toàn thôn chó cũng tới hỗ trợ. Là đại hoàng kêu tới sao? Đỗ Chi Diệp hỏi. Đúng, là đại hoàng. Ta và Trịnh Khang Khang đồng thời trả lời. Trịnh Khang Khang liếc ta một mắt nói, mỹ nữ thỉnh cầu ngươi không đáp ứng, ngươi tức phụ hỏi một chút vấn đề ngươi ngược lại là cấp đáp rất nhanh. Ta lắc đầu một cái nói, không phải, ta biết hồn phách ở nơi nào. Ở nơi nào? Triệu Thủy Tiên nhanh chóng hỏi. Ngay tại đại hoàng trên mình. Cái gì? Trịnh Khang Khang và Đỗ Chi Diệp đồng thời hỏi. Trịnh Khang Khang giành nói trước, mỹ nữ muội muội lên đại hoàng thân. Không phải, đại hoàng trên cổ treo một tấm bảng gỗ, một bài bên trong thu một cái hồn phách, nếu như không sai, cái đó hồn phách chắc là Thủy Tiên muội muội. Ta giải thích. Tối ngày hôm qua ta và Tư Tư đi dưỡng tâm cư, đại hoàng dùng một cái nữ quỷ hồn phách quỷ khóc tới hấp dẫn nhiếp tính quỷ, sau đó ăn những cái kia nhiếp tính quỷ. Đại hoàng còn biết thu hồn. Trịnh Khang Khang nghi ngờ hỏi nói. Ta gật đầu một cái, chúng ta đi trước mua thức ăn cho chó, mua xong trở về xem thì biết. Được, thú cưng tiệm đến, bên cạnh vừa vặn có cái ngân hàng, hồn ca ca ngươi có thể đi tích trữ một tí tiền. Đỗ Chi Diệp vừa nói đậu xe xong, ta cầm lên cái dương, Trịnh Khang Khang kinh ngạc hỏi, một cái dương tiền? Lão Tần, ngươi không phải cướp ngân hàng chứ? Ta bằng bản lãnh cái hô tới tiền. Ta cười hắc hắc, đi vào ngân hàng, đem tiền tích chữ tốt, thuận tiện đem mật mã đổi thành Đỗ Chi Diệp sinh nhật. Trở lại lúc trên xe, Đỗ Chi Diệp đã mua xong thức ăn cho chó. Ta cầm thẻ đưa cho Đỗ Chi Diệp nói, ừ, sau này ngươi còn tiền. Vậy ngươi có thể phải cố gắng kiếm tiền liên ác. Đỗ Chi Diệp thoải mái nhận lấy thẻ. Chút tiền này đối với nàng mà nói không coi vào đâu, nhưng là nàng không biết là hiện tại Đỗ gia đã không có tiền. Trở lại biệt thự, ta chào hỏi mọi người đem cửa sổ cũng đóng lại, đốt ba nén hương, ta cầm đại hoàng trên cổ một bài lấy xuống. Thật ra thì ta cũng không biết đại hoàng làm sao có năng lực thu hồn, trước kia cũng quên hỏi Cao Học Nam. Bất quá cầm Triệu Thủy Tiên muội muội gọi ra, hẳn cũng biết chân tướng. Một bài rất dơ, vào tay lại có một loại băng cảm rất lạnh. Phía trên đều là đất bùn bụi bặm, ta cầm một bài rửa một chút, mới phát hiện cái này một bài là màu đen tuyền. Lúc đầu không phải bằng gỗ, càng giống như là dùng trừ tà hắc diệu thạch. Nhưng là ta trong lòng rõ ràng, hắc diệu thạch sẽ không có mạnh như vậy mãnh liệt lạnh như băng cảm giác. Rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì, ta cũng không rõ ràng. Phía sau chạm trổ một ít ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nòng nọc hình dáng phù văn, chính diện khắc một con chó, nhưng là chó này có ba cái đầu, chung quanh còn khắc ngọn lửa văn. Ta nhìn chằm chằm vậy chó ba đầu nhìn kỹ, lại nhìn xem một bên đại hoàng, vậy chó thân thể hùng tráng, trên mình bắp thịt nô ra, đầu chó hơn nữa giống như là sói đói. Và đại hoàng có rất lớn khác biệt. Làm gì vậy? Lão Tần, nhanh nha. Trịnh Khang Khang thúc giục. Ta gật đầu một cái, đi tới nhang đèn trước, tay trái cầm lệnh bài, tay phải nặn ra kiếm chỉ, chuẩn bị họa dẫn hồn tay phủ. Đại hoàng đột nhiên vọt tới bên người ta, hướng về phía ta kêu lớn một tiếng, làm ta sợ hết hồn. Ta quay đầu nhìn đại hoàng đầu chó đong đưa và máy thổi gió tựa như. Ta nhíu mày một cái, nó rõ ràng cho thấy đang ngăn trở ta cầm bên trong hồn phách đưa ra. Đại hoàng, không thể dẫn hồn sao? Ta mở miệng hỏi nói. Đại hoàng chợt gật đầu, sau đó còn lui về phía sau mấy bước, làm ra một bộ rất sợ dáng vẻ. Ta nhìn xem lệnh bài trong tay, sau đó chắp hai tay, cầm lệnh bài kẹp ở giữa, đọc trong miệng nhíu hồn chú. Trong lòng bàn tay lệnh bài càng ngày càng lạnh, ta cũng cảm nhận được liền bên trong vậy âm hồn cuồng bạo. Ta la lớn, Tư Tư, làm gì? Tư Tư bất thình lình ở ta sau lưng trả lời một câu. Ta quay đầu nhìn nàng nói, lệnh bài kia ngươi có thể vào sao? Tư Tư nhìn ta một cái lệnh bài trong tay, nói, là đồ tốt, ta thử một chút xem. Tư Tư hồn thể từ từ trong suốt, cuối cùng biến thành một đạo khói xanh, bay về phía lệnh bài. Lão Tần, ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Trịnh Khang Khang nghi ngờ hỏi nói. Một người bạn. Khói xanh mới vừa tiếp xúc tới lệnh bài, chỉ là tiến vào một nửa, sau đó ngay tức thì bị văng ra. Mà Tư Tư hồn thể lần nữa trên không trung hiện ra, đang cấp tốc hướng trên tường bay đi, giống như là bị cái gì bắn ra ngoài như nhau. Bành! Đích một tiếng, Tư Tư hồn thể đụng vào tường trên bích họa loảng xoảng một tiếng, rớt xuống. Lúc này Tư Tư hồn thể đã không lành lặn một cái tay trái. Con bà nó, chuyện gì xảy ra? Trịnh Khang Khang nhanh chóng hỏi. Ta chạy mau đến Tư Tư bên người, giơ tay lên một đạo tỉnh hồn chú vẽ ở liền nàng ngực. Tư Tư trong miệng khạc hắc khí, hồn thể có chút phù phiếm, trong miệng nói, "Ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng à?" Ta mở ra dao găm, trực tiếp cắt nó giữa, nhét vào miệng nàng bên trong. Hồn ca ca, ngươi đang làm gì? Đỗ Chi Diệp đi tới, nắm lên tay ta hỏi. Không có sao, bằng hữu bị thương. Ta giải thích. Tư Tư hút một lúc lâu máu, hồn thể cũng từ từ ổn định lại, trong miệng nói, lệnh bài. Lệnh bài bên trong có quỷ vương, một cái bị phong ấn quỷ vương. Cái gì? Ta chợt cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn lệnh bài trong tay. Tư Tư lại phun ra một hơi khói đen, trong miệng nói, nếu không phải ta chạy nhanh, liền bị ăn. Thật xin lỗi, người dưỡng thương cho thật tốt. Ta nhanh chóng cầm ra ta một bài, giơ tay lên cầm Tư Tư thu vào. Lão Tần, ngươi đang làm mạo à? Tiêu cái quỷ đi ra như thế tốn sức sao? Trịnh Khang Khang mở miệng hỏi nói. Ta thu hồi dao găm, quay đầu hướng về phía Triệu Thủy Tiên nói, em gái ngươi hồn phách, sợ rằng đã tiêu tán. Tiêu tán? Là ý gì? Triệu Thủy Tiên hỏi. Ta thở dài nói, đơn giản mà nói, chính là đã không còn. Triệu Thủy Tiên nhìn ta, lắc đầu một cái, trong miệng nói, ta đáp ứng cứu nàng, Tần tiên sinh, ngài hỗ trợ một chút, ta đáp ứng cứu nàng. Thật xin lỗi, thật đã tiêu tán, hẳn còn có cái cuối cùng xa nhau ngộng, nàng sẽ nói cho ngươi. Ta nói xin lỗi nói. Lệnh bài kia bên trong phong ấn quỷ vương, hơn nữa còn là khủng như vậy bạo quỷ vương, một khi cầm hắn đưa ra, cái này người cả phòng đều phải chết. Được rồi. Triệu Thủy Tiên thất lạc xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi đẹp, ngươi chờ một chút, muội muội ngươi không có, còn có ta ở đây, ta nguyện ý trở thành ngươi dựa vào. Trịnh Khang Khang một bên kêu một bên đuổi theo. Chương 70, câu ngọc phù văn. Cái này Trịnh Khang Khang là thật hàm, gặp một cái yêu một cái bản lãnh cũng là không người nào. Ta cầm lệnh bài lật lộ lại, nhìn phía sau phù văn, phù này văn, chẳng lẽ là dùng để phong ấn lệnh bài kia bên trong quỷ vương? Hôn ca ca, mới vừa rồi làm gì cắt tay mình? Đỗ Chi Diệp đi tới, cầm trong tay một cái số lớn băng cá nhân. Bởi vì Tư Tư bị thương, đúng rồi, còn không có cùng ngươi nói, ta có một cái bảo vệ hồn, tên là Tư Tư. Ta giải thích. Đỗ Chi Diệp vừa giúp ta sắt băng cá nhân vừa nói, khó trách chúng ta không thấy được. Ta như cũng nhìn những cái kia phù văn, vậy phù văn bút hình tựa như nòng nọc, sáu cái nòng nọc hình thành một cái kỳ quái phù. Không có sắc lệnh cũng không có phù chân, không giống như là truyền thống trên ý nghĩa phù triện. Ta hồi tưởng trước kia ta thấy qua tất cả phù thư, quả thật không có gặp qua. Cũng không biết heo nái phối giống bên trong có hay không liên quan tới cái loại này phù văn đi lại. Tấm bảng này có vấn đề sao? Đỗ Chi Diệp mở miệng hỏi nói. Ta hướng đi lên lầu, trong miệng nói, ừ, cái này cái nhãn hiệu rất nguy hiểm, Chi Diệp, ta phải đi tra một tí tư liệu, xem vật này có thể hay không lưu, còn nữa, ngươi biết Cao Đại Ca số điện thoại di động sao? Biết. Đỗ Chi Diệp lấy ra điện thoại di động, bấm Cao Học Nam điện thoại di động, sau đó nói cho ta tắt máy. Ta gật đầu một cái, ô hát đúng, Cao Đại Ca trước mắt là đạo phạm, điện thoại di động hắn không dùng. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Đỗ Chi Diệp hỏi. Có chút việc muốn hỏi hắn, bất quá thôi, hắn hẳn cũng không biết. Vừa nói, ta từ trong ba lô lấy ra heo nái phối giống, lộn tới Phù Văn Thiên. Đỗ Chi Diệp thấy ta tới xem sách, chủ động lui ra ngoài, không có quấy rầy ta. Heo nái phối giống bên trong liên quan tới Phù Văn Thiên Phúc là dài nhất, chừng hơn 10 trang, bất quá mỗi một loại phù văn đều rất nhỏ, một trang giấy trên vẽ 12 bùa văn. Ta tìm một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một loại toàn bộ là nòng nọc hình dáng phù văn. Cầm ra lệnh bài giá, toàn thân hình dáng cũng không đúng. Phía dưới một hàng chữ nhỏ viết một câu nói đơn giản, hơn câu ngọc phong ấn phù văn, dùng cho phong ấn mạnh mẽ hồn thể. Câu ngọc càng nhiều, phong ấn năng lực càng mạnh, câu ngọc nhỏ ba, bỏ phong tỏa. Lúc đầu cái này nòng nọc hình dáng phù văn gọi là câu ngọc. Ta đếm đếm phía trên câu ngọc, còn có 6 cái, mặt trên còn có một cái câu ngọc cả ấn, hẳn là bị bên trong quỷ vương cho tiêu mất. Nói cách khác, cái này phong ấn là một cái 7 câu ngọc phong ấn. Xem ra chỉ cần ta không dẫn hồn, lệnh bài kia cũng không sao nguy hiểm. Trước giữ lại xem xét một tí cái này câu ngọc biến mất chu kỳ là dư nhiều nói sau. Vật này không thể lại treo ở đại hoàng trên cổ. Nghĩ tới đây, ta kêu một tiếng đại hoàng vèo một tí vào. Đại hoàng, vật này là từ lâu tới? Ta mở miệng hỏi nói. Đại hoàng lẩm bẩm liền một lúc lâu, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Là Cao Học Nam treo người trên cổ. Ta tiếp tục hỏi. Đại hoàng lắc đầu một cái. Là chính ngươi tìm. Đại hoàng tiếp tục lắc đầu. Là ra ra treo người trên cổ. Đại hoàng nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó vung kêu một tiếng, cái đuôi điên cuồng phe phẩy. Ra ra. Ta nhíu mày một cái, sau đó hỏi, ra ra có phải hay không bị thực thi quỷ khống chế? Đại hoàng nhìn ta, lắc đầu một cái. Ra ra không có bị thực thi quỷ khống chế. Ta kinh ngạc hỏi. Đại hoàng như cũng lắc đầu. Ta cảm giác có chút loạn, trực tiếp nói, bị khống chế liền gật đầu, không có bị khống chế chỉ lắc đầu. Đại hoàng con ngươi vòng vo mấy cái, sau đó gật đầu một cái. Vậy vật này chính là thực thi quỷ treo ở ngươi trên cổ. Ta tự lầm bầm nói, nó là muốn lợi dụng bên trong quỷ vương giết chết ta à? Đại hoàng nhìn ta, không có lắc đầu cũng không có gật đầu, phỏng đoán nó cũng không biết là tình huống gì. Người trước ngăn cả ta, là cảm nhận được liền lệnh bài bên trong nguy hiểm sao? Ta tiếp tục hỏi. Đại hoàng điên cuồng gật đầu. Ta ồ một tiếng, cầm lệnh bài thu vào. Cho đến thu hồi lệnh bài, ta như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, mới rồi thiếu chút nữa liền chọc tới đại họa. Đi ra gian phòng, đi tới lầu 2 cửa thang lầu, lúc này mới phát hiện Trịnh Khang Khang lại có thể cầm Triệu Thủy Tiên cho theo đuổi trở về, đang ở trên ghế salon nói tim. Tiên Nhi, ngươi yên tâm, coi như là trộm chạy xe máy điện, ta cũng phải nuôi ngươi. Ngươi khỏe ngu. Ta nói là sự thật, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi sẽ thích ngươi, hơn nữa nếu không phải ngươi, ta cũng không tìm được lao thần. Nhưng mà người ta không sạch sẽ. Cái này có gì, tắm một cái không phải sạch sẽ, ta cũng 3 ngày chưa tắm, như nhau bẩn. Phúc, ngươi là thật nghe không hiểu vẫn là giả nghe không hiểu? Ta nghe hiểu được, ta không quan tâm quá khứ của ngươi phải chăng không cổ. Ta chỉ hy vọng ngươi tương lai do ta bảo vệ. Ta xem thâm tình thành thực nói. Một bên Đỗ Chi Diệp hì hì một cười nói, Trịnh Khang Khang, có thể hả? Lời nói thuật một bộ một bộ. Trịnh Khang Khang cười ha ha một tiếng nói, đó là đương nhiên, thành tâm ra chân luôn mà, hai ngươi cái này thành song thành đôi cả ngày thức ăn cho chó đầy trời bay, ta lại không thể tìm một đối tượng. Ngươi bày tỏ, chỉ là tìm một nguyên nhân sao? Triệu Thủy Tiên hỏi. Trịnh Khang Khang sửng sốt một chút, phốc thông một tiếng liền quỳ sụp xuống đất trên, cũng không phải là, ta là thật tâm thích ngươi. Vậy ngươi thích ta nơi nào? Triệu Thủy Tiên nghiêm túc hỏi. Trịnh Khang Khang dùng ánh mắt quét một vòng Triệu Thủy Tiên toàn thân cao thấp, ánh mắt dừng lại ở trước ngực nàng vị trí. Bắp. Triệu Thủy Tiên một cái tát vung ở Trịnh Khang Khang trên mặt, đứng dậy nói, đồ lưu manh. Nói xong, xoay người liền đi ra phía ngoài. Trịnh Khang Khang sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Đỗ Chi Diệp nói, đồ mỹ nữ, ta thích nàng viên kia hiền lành không sợ tim, có lỗi gì sao? Ngươi nhìn chằm chằm người ta nơi đó xem làm gì? Tim không phải là ở cái vị trí kia sao?
đàn bà các ngươi là thật phiền, ngực không thể xem, eo không thể xem, mông không thể xem, chân cũng không thể xem, nơi đó đều không thể xem. Trịnh Khang Khang có lý chẳng sợ nói. Đỗ Chi Diệp đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài, trong miệng nói, ta giúp ngươi kết hợp một chút, chỉ có thể hết sức, không có thể bảo đảm thành công. Trịnh Khang Khang xoa xoa mặt, ánh mắt coi trọng lầu hai. Thấy ta sau đó, hắn vội vàng nói, lão Tần, ta mới rồi có sai sao? Không sai, ngươi làm gì đều là đúng, ngươi hoàn toàn có thể bằng thực lực độc thân cả đời. Ta hướng về phía hắn giơ ngón tay cái. Điện thoại vang lên, là tin nhắn ngắn âm thanh nhắc nhở. Mã số là Dưỡng Tâm Cư lão bản Đồng Vĩ Thao, nội dung rất đơn giản, Dưỡng Tâm Cư chờ ngươi, lại không dám đến, tự gánh lấy hậu quả. Vậy ngươi cứ chờ đi. Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp cất điện thoại di động, hướng dưới lầu đi tới. À, cũng không biết Tiên Nhi có thể đáp ứng hay không làm bạn gái ta. Trịnh Khang Khang than thở nói, hẳn không có vấn đề, không quá ta phải nhắc nhở ngươi, cái này Triệu Thủy Tiên làm qua người khác tình nhân. Ta trực tiếp nói. Trịnh Khang Khang ồ một tiếng nói, cái này có gì? Ta không quan tâm từ trước, nàng có thể sẽ không thành tâm yêu ngươi. Không có chuyện gì, chỉ cần nàng còn có chút nhân tính, ta là có thể cảm động nàng. Như thế tự tin. Vậy phải. Ta ha ha cười một tiếng, âm thầm lắc đầu một cái, xem ra cái này Trịnh Khang Khang đúng là thích lên Triệu Thủy Tiên. Cái này ở ta xem ra cũng không phải khó mà hiểu, dẫu sao Triệu Thủy Tiên tướng mạo và Triệu Nhược Tiên xem. Lao Tần, ngươi nói lao bà ngươi có thể nói động lao bà ta sao? Ngươi còn thật không cầm mình làm người ngoài, hẳn không có vấn đề chứ, dẫu sao lớn như vậy biệt thự bày ở chỗ này. Ý ngươi là lão bà ta bái kim, coi như bái kim ta cũng thích. Ta có chút im lặng, lời này ta hoàn toàn không có biện pháp tiếp. Tính toán một hồi, Trịnh Khang Khang mở miệng nói, tại sao còn chưa trở lại, lão bà ta sẽ không thật tức giận chứ? Ta sửng sốt một chút, nhớ tới mới vừa rồi Đồng Vĩ Thao tin tức, sau đó chợt đứng lên. Thế nào? Có thể xảy ra chuyện. Ta có cảm hướng bên ngoài chạy đi, quả nhiên, trong sân không có Đỗ Chi Diệp bóng người. Chạy đến phía bên ngoài viện, như cũng không gặp Đỗ Chi Diệp bóng người. Xấu xa. Ta nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, bấm Đỗ Chi Diệp điện thoại. Bên trong phòng khách nhớ lại chuông điện thoại di động. Con bé này không mang điện thoại di động. Lao Tần, rốt cuộc sao vậy? Trịnh Khang Khang nhanh chóng hỏi. Chi Diệp có thể bị bắt đi. Ta vừa nói một bên bấm Đồng Vĩ Thao điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy đến trên lầu, cầm lên ba lô cõng lên người. Đồng Vĩ Thao điện thoại dây treo, người ta căn bản cũng không tiếp. Trịnh Khang Khang sửng sốt một chút, nói, ngươi đùa giỡn chứ? Ban ngày ban mặt, lại là như thế hạng sang tiểu khu, ai dám bắt loạn người? Có người dám? Ta vừa nói nắm lên Đỗ Chi Diệp chìa khóa xe ném cho Trịnh Khang Khang, đi Dưỡng Tâm Cư. Trịnh Khang Khang nhận lấy chìa khóa, vậy đi theo vào ra. Đại Hoàng gặp chúng ta mở cửa xe, thời gian đầu tiên chạy vào xe, rất nhuần nhuyễn chui vào chỗ phía sau nằm sắp tốt. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 71, đơn đao phó hội. Lái xe ra sân nhỏ, Trịnh Khang Khang một bên mở ra dẫn đường vừa nói, "Lão Tần, ngươi xác định hai ta lão bà cũng bị bắt sao? Ngươi bất nói nhảm, nhanh chóng truy đuổi, có lẽ còn có thể đuổi kịp." Ta vừa nói tiếp tục gọi Đồng Vĩ Đào điện thoại. Điện thoại một mực vang, nhưng chính là không người tiếp, ta trong lòng cuống cuồng, trong miệng thúc giục cái này Trịnh Khang Khang nói, "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Trịnh Khang Khang ngừ một tiếng nói, "Ta biết, đừng thúc giục." Đi tới cửa phòng, ta hướng về phía cái đó quen thuộc bảo an hỏi, "Đại ca, Chi Diệp bị bắt đi, mới vừa rồi có cái gì có thể xe cộ đi ra ngoài sao?" "Cái gì?" "Đỗ tiểu thư bị bắt." Ta xem hỏi một chút phòng giám sát và điều khiển. "Được, tra được xe sau đó tin cho ta hay, Khang Khang, đi." Ta nặng trước điện thoại lòng bàn tay toát ra mồ hôi tới, xem ra cái này tương đôn là không thể lợi nữa, cái này ban ngày ban mặt, cửa nhà cũng có thể bị trói đi. Trịnh Khang Khang lái xe, hỏi, "Là ai bắt đi các nàng?" "Đồng Vĩ Thao, Dưỡng Tâm Cư lão bản." "Hắn tại sao muốn bắt các nàng?" "Ta đắc tội qua hắn." "Con mẹ nó, tên khốn kiếp này, có chuyện gì chính diện ngạnh cương à, bắt người phụ nữ coi là bản lĩnh gì?" Trịnh Khang Khang vừa nói tốc độ mở nhanh hơn. Bây giờ là buổi chiều, chính là thời kỳ tan việc cao điểm, trên đường rất kẹt, chợt được nhân tâm hoảng. Bảo an tấm ảnh gửi tới, là một chiếc màu đen Toyota xe thương vụ. Hơn nữa phát tới một đoạn chữ viết. Vậy đoạn thời gian, chỉ có chiếc xe này đi qua số 86 biệt thự. Màu đen Toyota xe thương vụ, bảng số xe Hồ Nam A78XX. Được. Trịnh Khang Khang bắt đầu loạn nhập đội. Một đường thêm nhét, ước chừng xài hơn một tiếng mới đi tới Dưỡng Tâm Cư bên ngoài, dọc theo con đường này, cũng không có đuổi kịp chiếc xe kia. Xem ra chiếc xe kia vậy một mực đang đuổi đường. Ta cũng một mực đang đánh Đồng Vĩ Thao điện thoại, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không nhận. Đi tới Dưỡng Tâm Cư vào miệng môn đỉnh, đội trưởng bảo an cười khanh khách nhìn ta nói, "Ơ, cái này không Tần Tiên Sinh sao? Tới nhanh như vậy đây?" Bớt nói nhảm, Đồng Vĩ Thao ở nơi nào? Ta lạnh giọng hỏi. Hoàng đội trưởng ha ha một cười nói, "Lão bản ở ước định xong địa phương đợi người đâu, ngài mau đi đi, không đi nữa liền không đuổi kịp kịch hay hả?" Nói xong, hắn mở cửa cần. "Đi chỗ nào?" Trịnh Khang Khang hỏi. "Dưỡng Tâm Cư hội sở, ở một góc." Trịnh Khang Khang một cước cần ga, đi thẳng tới một cái nhà. Một cái nhà cửa, vậy đứng hai người an ninh. Chúng ta cùng nhau xuống xe, đi tới cửa, bảo an giơ tay lên ngăn cản chúng ta, "Tần tiên sinh, ngài một người đi vào là tốt. Nói chuyện vớ vẩn đâu?" Trịnh Khang Khang giơ, "Tin không tin ta đánh chết ngươi." "Có bản lãnh ngươi đánh liền." Bảo an liếc Trịnh Khang Khang một mắt, không chút nào cầm hắn để ở trong lòng. Trịnh Khang Khang nóng nảy vừa lên tới, liền chuẩn bị động thủ, ta nhanh chóng kéo lại Trịnh Khang Khang. "Ta đi vào trước." "Lão Tần, ngươi và Đại Hoàng ở bên ngoài chờ trước." Ta vừa nói trực tiếp bước vào cửa. Bảo an mang ta vào thang máy, sau đó nhấn thua lầu 2. Cửa thang máy mở ra, bên trong lắp đặt rất sang trọng, nhưng là rất tiến lặng. Đi tới cửa phòng 888, bảo an mở miệng nói, "Tần tiên sinh, lão bản ở bên trong chờ ngươi." Ta một chân đạp mở cửa, đi thẳng vào.
Cái gian phòng này là một cái phòng xếp, diện tích không nhỏ, có mát xa giường, có hình trái tim nghỉ ngơi giường, còn có máy tập thể dục tài và thủy tinh sở tìm mặt phòng. Một người đầu chọc người đàn ông trung niên đang nằm ở trên giường trái ôm phải ấp, hai cái cô gái một trái một phải đang cho hắn đút nước quả. Hắn tay cũng không ngừng ở cô gái trên mình di động. Mép giường còn có hai cái ngoại quốc hộ vệ áo đen đưa lưng về phía giường đứng. Một người da đen, một cái người da trắng, lớn lên đều rất to lớn. Gặp ta đi vào, hai người trực tiếp đón, đưa tay cầm ta ngăn ở không mét ra ngoài. Ha ha, tới khá nhanh, sẽ lo lắng chứ? Nam đầu chọc tử mở miệng nói. Ngươi chính là Đồng Vĩ Thao. Đầu chọc gật đầu một cái nói, được rồi, lần đầu gặp mặt, ngươi khỏe. Đỗ Chi Diệp đâu? Ta mở miệng hỏi nói. Đồng Vĩ Thao đưa tay đẩy ra vậy hai cái cô gái, trực tiếp ngồi dậy, trong miệng nói, ngươi dám thoải mái ta ước. Ta hỏi ngươi Đỗ Chi Diệp đâu? Ta siết quả đấm nói, tầm mắt bên trong, ánh mắt xuất hiện nhàn nhạt sương mù đỏ. Ta đôi mắt này tựa hồ có như thế một loại quy luật, ở ta không khống chế được phẫn thời điểm giận, liền sẽ biến thành bỏ mắt. Đừng có gấp mà, nghe nói ngươi rất có thể đánh, liền khôi ra đều bị ngươi âm. Ta cái này hai cái không ra hồn hộ vệ là quốc tế lính đánh thuê xuất thân, ngươi chỉ điểm một chút bọn họ. Đồng Vĩ Thao cười nói. Hai người hộ vệ cùng Đồng Vĩ Thao nói xong, rồi rít nạp quyền, làm ra một bộ chuẩn bị công kích tư thế. Tới à? Ta tức giận hô, nhàn nhạt sương mù đỏ nhất thời nồng nặc lên, bối cảnh tự động hư hóa, ánh mắt tập trung ở hai người hộ vệ trên mình. Trong đó vậy người da đen dẫn đầu ra quyền, to lớn kia quả đấm tốc độ cực nhanh, trực thủ mặt của ta. Ta mau hắn một bước, chợt không người tránh thoát, đưa tay rút ra giữa eo dao găm, trực tiếp không người đã tốc độ cực nhanh vượt qua hắn. Dao găm rạch ra hộ vệ quần áo, ở giữa eo hắn để lại một đạo không sâu không cạn chỗ rách. Cái đó người da trắng kịp phản ứng, bay lên một cước liền hướng ta đã tới. Ta một bên thân, ánh mắt liếc xéo đến sau lưng người da đen vậy bay ra một cước. Chân ta dùng một chút lực, thân thể sau nghiêng, lui về sau hết mấy bước mới đứng vững liền thân thể, thiếu chút nữa té ngã ở trên đất. Ta cau mày nhìn vậy người da đen, bị ta tới một đao, lại có thể xem một người không có chuyện gì như nhau. Người thị giác chỉ có 100-130 độ, nhưng là mẹo cao nhất có thể đạt tới 280 độ, ta thị giác cũng có lớn như vậy, chỉ cần không đứng ở ta đang sau lưng, ta cũng có thể thấy. Tân Nhất Hồn, ngươi cái này thì không có ý nghĩa, tỉ thí ngươi làm sao có thể dùng vũ khí đâu. Đồng Vĩ Thao cười nói. Đồng Vĩ Thao vừa mới dứt lời, hai người hộ vệ vậy móc ra riêng mình dao găm, một trái một phải trực tiếp hướng ta vào tới. Ta vội vàng lui về phía sau, không ngừng né tránh. Hai người liên hiệp công kích, coi như ta có thể nhìn thấu bọn họ bước kế tiếp hành động, có thể vẫn không có biện pháp đi phá giải. Bởi vì cái này hai người thân thủ đều rất tốt, hơn nữa độ ăn ý vậy rất cao, càng trọng yếu hơn chính là bọn họ khí lực đều rất lớn, tốc độ cũng không chậm. Ta vừa đánh vừa lui, như vậy đánh xuống, ta hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Mặc dù không còn như bị làm bị thương, nhưng ta thể lực tổng là có hạn. Tư tư bị trọng thương, ở một bài bên trong căn bản là không ra được. Vào giờ phút này, ta mới hoàn toàn cảm thấy tự thân thực lực là trọng yếu dường nào. Ở hai cái đứng đầu hộ vệ dưới sự vây công, rất nhanh bị dồn đến góc tường, không thể lui được nữa. Hai cái có thể địa phương tránh né bị bọn họ ăn ý phong kín, tiếp tục như vậy, ta thất bại không thể nghi ngờ. Các ngươi làm gì chứ? Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Là Khôi Gia. Khôi Gia thanh âm này truyền tới, hai người hộ vệ nhất thời ngừng lại, một cái trong đó người dao găm, mắt xem thì phải rạch ra ta eo hết. Ta quay đầu nhìn, Khôi Gia đang từ vậy phòng sân nạ bên trong đi ra. Khôi Gia, chúng ta chơi đâu, ta thử một chút hai người hộ vệ này thân thủ. Đồng Vĩ Thao mở miệng nói. Khôi Gia nhẹ tiếng nói, chuẩn bị xong, có thể đi đáy hồ. Đồng Vĩ Thao lần nữa đẩy ra vậy hai cái cô gái sexy, nói, được, ta có thể vào sao? Ngươi muốn vào liền vào đi. Khôi Gia sờ sờ mặt lên mặt nạ, đi tới bên người ta. Hắn đưa tay cầm đi ta chủy thủ trong tay, nói, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắn thanh âm một như thường lệ trầm thấp, ngày hôm qua vậy bẻ gãy tay, tựa hồ đã hoàn toàn tốt lắm. Không nghĩ tới, tay ngươi tốt nhanh như vậy. Ta nhẹ tiếng đáp lại, trong miệng hỏi, Đỗ Chi Diệp đâu? Thật đúng là một si tình chồng, mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ người phụ nữ. Đồng Vĩ Thao vừa mở miệng, hai người hộ vệ đều nhìn về hắn. Hắn cho hai người hộ vệ nháy mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên, ở trên cổ tìm một tí, đó là giết người ám chỉ. Ta nhíu mày một cái, tên khốn kiếp này, thật muốn giết ta. Đấy hồ đâu, cùng ta đi thôi. Khôi Gia vừa nói xoay người. Ta thời khắc chú ý hai người hộ vệ này động tác, mà vậy hai người hộ vệ vậy xoay người, đi theo Khôi Gia sau lưng, chậm rãi giơ lên dao găm trong tay. Ta sửng sốt một chút, bọn họ muốn giết người là Khôi Gia. Đây là chuyện gì xảy ra? Không kịp suy nghĩ nhiều, ta chợt vọt tới, một chân đạp ở vậy người da đen trên mình. Mà cái đó người da trắng đã động thủ đánh lén, dao găm thẳng tắp hướng Khôi Gia sau lưng kim xuống. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 72, đáy hồ quỷ vương. Chỉ là dao găm còn không có rơi vào Khôi Gia trên mình, Khôi Gia liền lấy tốc độ cực nhanh một cái xoay người, đưa tay bắt được người da trắng kia cổ tay. Ken két một tiếng, người da trắng cổ tay bị bẻ gãy, dao găm rớt xuống. Khôi Gia đưa tay đón lấy chủy thủ kia, một chân đạp ở người da trắng bụng. Người da trắng kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một máy trên máy chạy bộ, ngất đi. Hừ. Khôi Gia quay đầu nhìn còn chuẩn bị đối với hắn động thủ người da đen hộ vệ. Người da đen hộ vệ sửng sốt một chút, Khôi Gia tay trái nắm dao găm, chợt một bước bước ra, dao găm vạch qua người da đen hộ vệ cổ, hiến máu nhất thời phun ra ngoài. Người da đen thống khổ sờ mình cổ, sau đó thẳng tắp té xuống. Ngươi cũng xứng giết ta. Khôi Gia quay đầu nhìn đứng ở mép giường run lẩy bẩy Đồng Vĩ Thao nói. Đồng Vĩ Thao vội vàng nói, không không không, ta cũng chỉ là muốn thử một chút ngài thân thủ. Khôi Gia vung tay lên, dao găm rời tay ra, trực tiếp hướng Đồng Vĩ Thao bắn nhanh đi, trên không trung phát ra hưu đích một tiếng. Dao găm trực tiếp đâm vào Đồng Vĩ Thao cổ họng, Đồng Vĩ Thao ngã lên giường, hiến máu ngay tức thì liền nhiễm đỏ vậy ra giường màu trắng. Ta ngây ngẩn nhìn Khôi Gia, ngày hôm qua hắn ẩn giấu thực lực, tuyệt đối ẩn giấu thực lực. Liên cái này thân thủ, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, ngày hôm qua làm sao có thể và hắn đánh lâu như vậy. Hai cái cô gái nhìn ngã xuống giường Đồng Vĩ Thao, mà không cảm giác đi tới Khôi Gia bên người, trực tiếp quỳ xuống. Các nàng tựa hồ đối với cái loại này cảnh tượng thấy thường xuyên, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Làm tốt. Khôi Gia nhẹ tiếng nói ra ba chữ, sau đó từ gió ý trong túi lấy ra hai quả màu trắng viên thuốc, trực tiếp nhét vào các nàng trước người. Hai cái cô gái miệng đồng thanh nói, cảm ơn chủ nhân. Sau đó nhặt lên thuốc dưới đất hoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Canh giữ ở chỗ này, người bất kỳ không được đi vào. Dạ, chủ nhân. Hai cái cô gái cùng kêu lên nói. Khôi Gia quay đầu nhìn ta, còn không đi. Người rốt cuộc là ai? Ta mở miệng hỏi nói. Người có đi hay không? Tối ngày hôm qua vì sao ẩn giấu thực lực? Ta tiếp tục hỏi. Khôi Gia ha ha cười một tiếng, bởi vì giữ lại ngươi đối với Quỷ Vương hữu dụng, không đi nữa, Đỗ Gia tiểu thư liền không kiên trì nổi. Nghe hắn vừa nói như vậy, ta trực tiếp vọt vào cái đó phòng sạ. Sau khi đi vào, ta lúc này mới phát hiện bên trong cũng không có lối đi, ba mặt tường đều là gỗ bảng. Khôi Gia đi vào, đi tới thẳng ngay cửa vậy mặt bên tường, đưa tay đẩy một cái, vậy mặt tường nhất thời bị hắn đẩy ra. Khôi Gia không nói một lời, đi thẳng vào. Bên trong là một cái lối đi, không tới 2m cao, chiều rộng cũng chỉ có 1m. Trên lối đi mặt cũng thoa sơn đen, phía trên treo lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc khác nhau phái nữ áo lót là chỉ cổ đại cô gái đồ lót, lấy cái hiếm làm chủ. Lối đi rất dài, đi ra hơn 10m, xuất hiện một cái xuống dưới thang lầu hai bên bảy đầy đầu khô lâu. Nhìn một cái, ít nhất có trên 100 cái. Ta cau mày, xem cái này đầu lâu màu sắc, hẳn ít nhất có trên 100 năm. Hơn nữa máy này cấp nhìn qua cũng không phải mới xây dựng, nhất định là có chút niên đại. Lối đi bên trong âm phong từng cơn, thậm chí cảm giác được có chút lạnh như băng. Có còn xa lắm không? Ta mở miệng hỏi nói, trong lối đi nhất thời chuyển tới từng cơn hồi âm. Khôi Gia không nói gì, chỉ là tự mình đi về phía trước. Đi xuống thang lầu, lại đi mấy chục mét, cái này mới đi tới một chỗ cung môn miệng. Khôi Gia ôm quyền con người, lớn tiếng nói, Quỷ Vương đại nhân, người dẫn tới. Địa cung cửa mở ra trước, ta nhìn về phía bên trong, ở chính giữa để một hơi hoàng kim quan tài, có thể bởi vì niên đại rất rất xưa, hoàng kim quan tài bề ngoài đã căn bản bị oxy hóa. Vào đi. Một cái khàn khàn tới cực điểm thanh âm từ bên trong truyền ra, thanh âm này cùng trước kia nghe được Quỷ Vương thanh âm giống nhau như lúc. Ừ. Khôi Gia lần nữa không người thi lễ một cái. Ta lại không quản hắn như vậy nhiều, mà là trực tiếp xông đi vào. Trên đất cung góc tây nam, đứng một cái bột mì mái tóc dài nam tử, tướng mạo và bữa trước trên mặt hồ thấy mặt quỷ giống nhau như lúc. Sắc mặt người này thẳng trắng, tóc đen nhánh, gầy trơ cả xương, cơ hồ giống như là một cái da bọc xương thấy khô. Hai cái chừng hơn 10m dáng dấp đen nhánh xiềng xích nện xuống tới, phân biệt khóa lại hắn chừng xương quai xanh. Ở hai cái khóa chóp đỉnh, còn sát hai tấm vàng phủ. Đen nhánh trên ống khóa, một con muỗi đục vào, mơ hồ có điện tơ sáng lên, muỗi vậy ngay tức thì nắm đen, giống như ổ khóa này thông điện cao thế như nhau. Quỷ Vương tay và đầu cũng rũ, mái tóc dài cơ hồ muốn kéo đến trên đất. Mà vậy 10 ngón tay màu đen móng tay chừng 10cm dài, ở ánh đến chiếu, phát ra cẩn thận người sắp bén. Quỷ Vương đứng địa phương, trên mặt đất vẽ một cái đường tính vượt qua 2m âm dương bắt quái đồ. Chân hắn đạp địa phương không ngừng khói đen bốc lên, mà hắn vậy một đôi chân đã nát vụn không giống bộ dáng. Mặc dù hồn thể tẩu hắn không nhìn nổi, nhưng là từ hắn vậy cả người tản mát ra khí thế tới xem, hắn ít nhất đã khôi phục lại cao cấp quỷ tướng thực lực. Ta khắp nơi nhìn xem, địa cung này bên trong không có gì vật chôn theo, trừ vậy một hơi hoàng kim quan tài ra, còn có một chồng xương trắng. Vậy đống xương trắng, chừng cao hơn 1m. Trừ cái này ra, địa cung này bên trong không có vật gì khác nữa. Bằng hữu ta đâu? Ta lạnh giọng hỏi. Quỷ Vương ha ha một cười nói, con kiến hôi, người rốt cuộc đã tới. Ta hỏi ngươi bằng hữu ta đâu? Ta tức giận hô. Ngươi xem vậy đống hải cốt, cái nào mới nhất tiên? Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn ta, biểu tình trên mặt rất là biến thái. Con mẹ nó, Chi Diệp. Ta thầm mắng một tiếng, lần nữa nhìn về phía vậy chồng xương trắng, chạy mau đi qua. Đi tới đống xương trắng, ta bắt đầu lục soát, gỡ ra phía trên xương trắng, ta từ bên trong nhảy ra khỏi đã hôn mê Đỗ Chi Diệp. Còn có như nhau hôn mê Triệu Thủy Tiên.